Chương 7990. Mê loạn đạo tâm. Chương 7990. Mê loạn đạo tâm. Diệp Thần thất kinh, chỉ cảm thấy kiếm khí đập vào mặt, lạnh cả người siêu siêu ở đó trăm ngàn cầm kiếm gãy chém chết hạ, Diệp Thần chỉ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Liên liên Tiêu Tinh Hà cũng là cảnh giác đề phòng, đây là kiếm vận thâm nguyên đáng sợ nhất kiếm khí hoán niệm sát phạt, thậm chí ẩn chứa trong đó vô hồng thần kiếm đỉnh cấp kiếm ý, vậy vô lượng cảnh cao thủ cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Nhâm Vi Phạm thần sắc nghiêm trọng, hướng Diệp Thần nói, Thiết Vương tọa mượn ta dùng một chút. Diệp Thần nói, à. Lập tức sử dụng Thiết Vương tọa, giao cho Nhâm Vi Phạm. Quân Vương Thiết tọa, hàng phục kiếm đoán, chư hành bí bí, hết sức bái luân hồi. Nhâm Vi Phạm vung tay lên, Thiết Vương tọa phá không bay ra, chấn rơi vào trong hư không, tản mát ra vô biên vô tận sức hấp dẫn. Vậy các loại chém chết mà đến kiếm gãy, ở Thiết Vương tọa hấp dẫn hạ, toàn bộ bị hút tới, len ken tranh rơi vào ngai vàng, thật sâu đúc nóng liền đi vào. Dựa vào Thiết Vương tọa, Nhâm Vi Phạm đem tất cả kiếm gãy, toàn bộ thu phục đúc nóng hết. Thấy này các thủ đoạn, Tiêu Tinh Hà cùng Cổ Phong Vũ đều là xem thế là đủ rồi. Tiêu Tinh Hà vỗ tay thở dài nói, Nhâm Vi Phạm, ngươi không hổ là tiên đế, liền kiếm vận thâm nguyên kiếm gãy tăng nghiệm, cũng như thế tùy tiện hàng phục. Nhâm Vi Phạm lắc đầu một cái, đem Thiết Vương tọa trả lại cho Diệp Thần, nói, không phải ta lợi hại, là luân hồi lực lượng lợi hại, có thể để cho thiên địa hết thảy, vạn vật đủ loại, toàn bộ quy thuận. Diệp Thần lấy lại Thiết Vương tọa, chỉ cảm thấy Thiết Vương tọa hơi thở và so với trước kia cường hãn rất nhiều. Nhâm Vi Phạm thu phục những cái kia kiếm gãy, hiển nhiên toàn bộ hóa thành Thiết Vương tọa lực lượng đang. Nhưng mà lúc này lại có cổ xưa tiếng chuông gõ, kinh tâm hồn người. Vũ Hoàng Cổ Đế mau đổi tới. Nhâm Vi Phạm thần sắc trầm xuống, lập tức cưỡi cự kình, nhanh chóng đi về trước bay đi. Hình như là vận mạng chỉ dẫn vậy, đám người một đường phi hành, cuối cùng bay đến một phiến đặc biệt đẹp lạ thường địa phương. Tầm mắt trung ương là một cái phá lệ to lớn, chậm rãi chuyển động hắc động, xa so cái khác hắc động muốn to lớn rất nhiều, thật giống như có thể cắn nuốt hết thảy đồ. Hắc động chỗ sâu, không ngừng có vặn vẹo ánh sáng nô lên đi ra, ùng ùng vang dội, hình như là lũ quét bùng nổ vậy thanh âm ở hắc động bên mở, chính là thiên thiên vạn vạn cầm kiếm gãy, giống như là một cái đai vậy, trôi lơ lửng ở hắc động bên trên, tình cảnh vô cùng lộng lẫy nguy nga. Cái hắc động này cho người một loại sức hấp dẫn thật lớn, mê người vừa nguy hiểm. Bất kể là Diệp Thần, vẫn là Nhâm Vi Phạm, Tiêu Tinh Hà, Cổ Phong Vũ các người đang nhìn cái hắc động này thời điểm, bọn họ đều có một loại xung động, muốn nhảy vào đi. Bọn họ bên thai bên trong, tựa như nghe được thần ma nói nhỏ, thật giống như có lực lượng gì đang kêu gọi bọn họ nhảy vào hắc động. Chỉ cần nhảy vào, là có thể rời đi thế giới hiện thật, đi không không lúc nào không đó là không không triệu hoán. Cũng thanh tỉnh một chút, không nên bị không không quái vật mê loạn đạo tâm. Nhâm Vi Phạm lên tiếng quát lên, hắn trước nhất khôi phục thanh tỉnh. Diệp Thần, Cổ Phong Vũ, Tiêu Tinh Hà ba người cũng là phục hồi tinh thần lại, âm thầm xuất mồ hôi lạnh cả người. Cái đó thần bí hắc động thật lớn, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối cùng không không lúc nào không có quan. Chỉ cần nhảy vào hắc động bên trong đi, là có thể đi không không lúc nào không. Nhưng không không lúc nào không, quỷ bí khó lường, cực đoan nguy hiểm. Nếu là tùy tiện bước vào, chỉ có một con đường chết. Nhân Vi Phạm vậy cảm đến chỗ này, chân thực quá mức nguy hiểm, liền muốn rời đi. Nhưng mà phía trước trong hư không, đột nhiên khí lưu và mèo hiện ra một tấm to lớn, thảm trắng, dữ tợn, đáng sợ người chết mặt. Cái này gương mặt người chết là như vậy quỷ dị khủng bố, lại đột ngột xuất hiện, có thể đem người hủ chết. Cổ Phong Vũ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tại chỗ bị sợ được liền hét dầm lên, ôm đầu, gương mặt một phiến tái mét, hai tròng mắt bên trong tràn đầy cực đoan sợ hai thần sắc, giống như người bình thường đột nhiên đụng phải quỷ. Ha ha ha. Một hồi âm trầm cười nhạt từ vậy chết trên mặt người phát ra. Vậy người chết mặt xuống lại, quỷ bí vặn vẹo tử khí dần dần tàn đi, nô lên ra thần hy cùng tiên quang, Thụy Hà tách thả ra, bảo quang hừng hực. Một đạo tiên phong đạo cốt, lại uy nghiêm như thái cổ thiên thần vậy bóng người, hạ xuống, chính là Vũ Hoàng Cổ Đế. Ta còn lấy là ta cổ thần ý chí, có thể đem các ngươi hủ chết, xem ra các ngươi đạo tâm coi như bền bỉ. Vũ Hoàng Cổ Đế khẽ mỉm cười, nhìn về phía Diệp Thần, Nhâm Vi Phạm, Tiêu Tinh Hà ba người. Ba người thần sắc nghiêm trọng, nhưng cũng không có bị hù dọa. Chỉ có Cổ Phong Vũ là bị kinh sợ được tinh thần tan vỡ, cả người phát run, miệng nghẹn nào, cũng không biết hắn đạo tâm còn có tồn tại hay không. Vũ Hoàng Cổ Đế chính là tương lai trí cao cổ thần, hắn cổ thần ý chí có vô cùng uy áp kinh khủng, có thể để cho nhân đạo tim tan vỡ. Nếu như không phải là Diệp Thần, Nhâm Vi Phạm, Tiêu Tinh Hà ba người thấy quen sóng gió, bọn họ cũng có hỏng mất nguy hiểm. Diệp Thần nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế, thật sâu cảm thấy nguy hiểm. Hôm nay Vũ Hoàng Cổ Đế hơi thở so với trước kia, không biết mạnh mẽ nhiều ít. Hắn tu vi đã siêu thoát thế giới hiện thật, siêu thoát tiên đế, mặc dù còn chưa tới chứng đạo không không bước, nhưng đã là hoành đẩy trần thế vô địch. Liên liên Nhâm Vi Phạm cùng Vũ Hoàng Cổ Đế so sánh, khí thế cũng yếu đi một phần. Diệp Thần canh gác dưới, theo bản năng muốn cầm ra Nhân Hoàng Thánh Đao, nhưng phát hiện mình khí cơ lại có thể bị phong tỏa, không cách nào điều động bất kỳ binh khí gì pháp bảo. Cảm thấy được một màn này, Diệp Thần nhất thời hoảng hốt. Vũ Hoàng Cổ Đế cười lạnh một tiếng, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi đừng nghĩ vùng đấy, ngày hôm nay ta tự mình hạ xuống, chính là muốn đem các ngươi toàn bộ giết chết." Nhân Vi Phạm trầm giọng nói: "Vũ Hoàng Cổ Đế, chỉ sợ ngươi còn không giết được ta." Chương 7991, Thiên Đế Kim Luân Hư Ảnh. Chương 7991, Thiên Đế Kim Luân Hư Ảnh. Vũ Hoàng Cổ Đế cười hắc hắc, nói: "Ngươi tấn thăng tiên đế, cánh cứng rắn, dường như ta còn thật giết không chết ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi nhốt phong ấn, vĩnh viễn hành hạ, để cho ngươi sống không bằng chết." Dừng một chút, Vũ Hoàng Cổ Đế vừa nhìn về phía Tiêu Tinh Hà, nói: "Tiêu Tinh Hà, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ bảo đảm cầm trung lập cùng ẩn cư, vì sao lại phải phản bội ta?" Tiêu Tinh Hà mồ hôi lạnh nhễ nhại, ở Vũ Hoàng Cổ Đế trước mặt, không dám thở mạnh, nói: "Vậy hạ, ta không có phản bội ngươi, ta chỉ là..." Hắn trước kia đối mặt Vũ Hoàng Cổ Đế, chí ít còn có thể cất giữ một ít uy nghi, nhưng hiện tại Vũ Hoàng Cổ Đế, tu vi siêu thoát tiên đế, cho người cảm giác bị áp bách quá mạnh mẽ, hắn khó mà giữ chấn định, thậm chí muốn phải quỳ xuống màng bái, đây là chí cao cổ thần uy áp. Vũ Hoàng Cổ Đế ý Hưng Lan San khoát khoát tay, nói: "Thôi, không cần giải thích, dù sao ta ngày hôm nay vậy quyết định giết ngươi." Tiêu Tinh Hà cả người phát run, hắn thân làm tiên tổ cường giả, cả đời trải qua vô số sát phạt, đã sớm đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Nhưng, đối mặt Vũ Hoàng Cổ Đế, hắn nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi, đối chết sợ hãi, bị dẫn đi ra, sợ hãi không thôi, không nhịn được chắp tay cầu xin tha thứ: "Bệ hạ, tha mạng, tha mạng." Lần này cầu xin tha thứ, liền đại biểu Tiêu Tinh Hà ngạo cốt đạo tâm, đều bị Vũ Hoàng Cổ Đế ép vỡ. Diệp Thần than thở một tiếng, cũng không có trách tội Tiêu Tinh Hà, bởi vì đối mặt Vũ Hoàng Cổ Đế uy nghiêm, thiên hạ tới giữa, còn có thể giữ sống lưng, đơn giản là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Suy. Đột nhiên, Diệp Thần cảm thấy sau lưng tiếng gió bạo động. Nhâm Phi Phàm ra tay. Khi Hoàng Lôi ấn. Nhâm Phi Phàm giống như là man hoang cự thú vậy, tóc tung bay, cùng trước kia quân tử hình dáng, hoàn toàn không cùng. Hiển nhiên, đối mặt Vũ Hoàng Cổ Đế, hắn cũng là cảm thấy vô cùng nguy hiểm, muốn liều mạng một đấu ưng ủng. Khi Hoàng Lôi ấn ký kết, Nhâm Phi Phàm hai tay màu vàng lôi quang xen lẫn, chín tầng trời thần thuật hơi thở bùng nổ đến trình độ cao nhất, từng tầng một đại biểu tiên đế khí vận thủy hạ, cũng là kịch liệt cách thả ra. Ha ha ha. Nhâm Phi Phàm, ta tu vi đã siêu thoát tiên đế, ngươi như thế nào là ta địch thủ? Vũ Hoàng Cổ Đế vui vẻ cười to, không quan tâm chút nào Nhâm Phi Phàm công kích. Đấu chữ quyết, đấu thiên thần trưởng. Vũ Hoàng Cổ Đế trong tiếng cười lớn, một trưởng gào thét ra, đấu chữ quyết bùng nổ, trắng xóa đấu khí, hội tụ ở bàn tay hắn trên, một trưởng đánh giết hướng Nhâm Phi Phàm. Phịch. Hai người hai tay va chạm, giống như là hai cái vũ trụ đại thế giới đụng, nổ lên làn sóng kinh thiên. Rắc rắc sát. Diệp Thần nghe được Nhâm Phi Phàm trong cơ thể truyền ra thanh âm xương vỡ vụn. Nhâm Phi Phàm vành mắt hết sức nứt ra, ở Vũ Hoàng Cổ Đế một trường hạ, bị đánh được bay ra ngoài. Nhâm Phi Phàm đánh bại. Cái này vô địch người đàn ông, hắn chiến bại. Nhâm tiền bối. Diệp Thần kêu to lên, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua Nhâm Phi Phàm bị thua tình cảnh. Ngày hôm nay hắn gặp được. Ha ha ha. Vũ Hoàng Cổ Đế cùng như vậy cười to, nội tâm vừa âm thầm bội phục. Hắn mới vừa một trường, thật ra thì cũng không thoải mái, ẩn chứa mình trọn đời công lực, còn có cổ thần huyết mạch cháy, thiên hoàng cổ trung khí vận gia trì. Mãnh liệt như vậy một trường, Nhâm Phi Phàm thân xác còn có thể giữ hoàn hảo, không có bị đánh bể, đủ để cho Vũ Hoàng Cổ Đế thán phục. Vị này luân hồi hộ đạo giả, Nhâm gia thiên mệnh thánh đế, vô lượng cảnh 9 tầng thiên tiên đế cao thủ, đích xác là ngang qua đời này, độc bộ thiên hạ tồn tại, coi như bị hắn Vũ Hoàng Cổ Đế toàn lực một trường, cũng không có bị tại chỗ đánh bể ô. Nhâm Phi Phàm thân thể bị đánh bay đánh rơi đến vậy hắc động thật lớn bên trong đi, ngay tức thì liền bị hắc động nuốt hết. Ừ. Vũ Hoàng Cổ Đế ra mặt kéo động, khó hiểu cảm thấy bất an. Cái hắc động này, nhưng mà liên thông đi không không thời không, theo lý mà nói, bị thương xuống Nhâm Phi Phàm, đánh mất đi vào, chỉ có một con đường chết. Nhâm Phi Phàm, ngươi vẫn là đi ra đi, ta muốn ngươi nhìn tận mắt, luân hồi chi chủ như thế nào bị ta ngược giết đến chết. Vũ Hoàng Cổ Đế hì hì cười nhạt, bàn tay vung ra, che khuất bầu trời, dò nhập hắc động bên trong đi, phải đem Nhâm Phi Phàm lấy ra tới. Hắn có thể không thể lấy mắt nhìn Nhâm Phi Phàm, thật đánh mất đi không không lúc nào không, nếu không, xảy ra điều gì bất ngờ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dẫu sao, Nhâm Phi Phàm vậy lưng đeo đại khí vận, một khi đại nạn không chết, lấy được kỳ ngộ gì, đó cũng không phải là Vũ Hoàng Cổ Đế muốn thấy. À, nhưng mà, Vũ Hoàng Cổ Đế bàn tay dò nhập hắc động bên trong về phía sau, nhưng phát ra một tiếng hét thảm, thật giống như bị rắn độc cắn một hơi vậy, vội vàng đem tay rụt trở về. Mới vừa hắn vẫn là vô địch hình dáng, đông nhiên như vậy thất thố, làm người ta ngạc nhiên. Diệp Thần, Tiêu Tinh Hà các người, ngơ ngác nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế, không biết hắn ở bên trong hang tối, đã sở cái gì đồ. Vũ Hoàng Cổ Đế sắc mặt âm tình biến ảo không chừng, trong tròng mắt hiện ra sát khí, nhìn chằm chằm Diệp Thần và Tiêu Tinh Hà, nói, thôi, trước hết giết các ngươi hai cái nói sau. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn như băng thiên vậy bạo giết ra, đấu chữ quyết phát huy đến trình độ cao nhất, mang đủ để nghiền diệt chính xác tiên đế đáng sợ uy thế, hung hăng hướng Diệp Thần và Tiêu Tinh Hà đánh tới. Luân hồi chi chủ, đi mau. Tiêu Tinh Hà thần sắc chấn động phố, vội vàng đứng ra, chuẩn bị tự mình hy sinh, bảo vệ Diệp Thần rời đi. Phịch. Nhưng vào lúc này, cái đó cắn nuốt Nhâm Phi Phàm đổ sộ đại hắc động, lại có thể nổ. Hắc động nổ, vô số quỷ bí khó lường vật chất cùng năng lượng, liền hóa thành từng cổ một mãnh liệt nước lũ, bốn phía cuồn đãng ở hắc động kia nổ ảnh hưởng, liền Vũ Hoàng Cổ Đế đều cảm thấy nguy hiểm, vội vàng thu bàn tay về, bảo vệ thân thể. Diệp Thần, ai yêu, một tiếng thét kinh hãi, ở hắc động kia nổ dưới sự xung kích, chỉ cảm thấy vô số năng lượng khí lưu, cơ hồ phải đem mình xé nát hết. Hắn ngay tức thì ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Tiêu Tinh Hà và Cổ Phong Vũ hai người cũng bị to lớn nổ khí lưu, không biết anh đi nơi nào. Cái này hắc động nổ là mãnh liệt như vậy, nếu như không phải là Diệp Thần thể chất cường hãn, hắn có thể phải bị trực tiếp xé nát. Nhưng dù vậy, hắn cũng là trọng thương hôn mê, đánh rơi đến chỗ sâu hơn trong hư không. Hôn mê bên trong, Diệp Thần hoảng hoảng hốt hốt lúc đó, thấy được một vòng mặt trời, một vòng vô cùng nóng rực mặt trời, cơ hồ phải đem hắn nóng chảy hết vậy. Thời gian vội vã, như nước vậy trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy nhức đầu sắp đứt, cả người đau nhức. Ta không có chết. Nơi này là nơi nào? Diệp Thần ngẩn ngơ, vùng vẫy ngồi dậy, nhưng phát hiện mình nằm ở một cái phong cách cổ xưa đẹp và tĩnh mịch trong phòng. Phòng này là xây dựng tại đại thụ trên, mọi thứ trong phòng đồ gỗ nội thất đều là bằng gỗ, cây mây dọc theo vách tường kéo dài mà qua, vừa đúng lúc mở ra mấy đóa hoa, tràn đầy lịch sự tao nhã linh khí. Cửa phòng mở ra, chỉ gặp một cô gái, bưng một cái đựng nước thuốc chén ngọc đi vào. Ngươi tỉnh, sứ là người. Thiếu nữ thấy Diệp Thần tỉnh, lộ ra một vẻ vui mừng cùng hân duyệt nụ cười, đem chén ngọc buông xuống, nói: "Ngươi hôn mê hơn nửa tháng, ngươi cả người xương và kinh mạch đều đã cắt mất, nếu như không phải là có Thiên Đế Kim Luân che chở, ngươi có lẽ đã chết. Chương 7992. Không có chết. Chương 7992. Không có chết. Diệp Thần thất kinh, nói, ta cũng hôn mê lâu như vậy. Hắn nhìn từ trên xuống dưới cô gái kia, thiếu nữ giống như là phòng hoa trong rừng rậm đi ra thiết tử, da thịt trắng loang tấu rõ, sắc mặt tuyệt lệ, cử chỉ ôn nhu. Nàng lỗ thai là đầy, như kéo chùy trạng, từ màu bạc mái tóc dài bên trong thấm ra, trên tóc mang một cái hoa vòng, trên mình không mặc quần áo, chỉ là dùng một phiến cánh hoa muối bệnh thành yếm cùng quần cụt, che lại bộ vị trọng yếu, mảng lớn da thịt trắng như tuyết để lộ ra tới, sáng chói được Diệp Thần có chút hoa mắt. Nơi này là địa phương nào? Diệp Thần suy nghĩ một chút giường, nhưng thân thể vô cùng đau đớn, xương cốt và kinh mạch cũng toàn bộ cắt đứt, hắn hoạt động một tí liền giác tê tâm liệt phế đau nhức, không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngươi không nên lộn xộn, ngươi thương thế còn chưa lành. Thiếu nữ tới đây đỡ Diệp Thần nói. Diệp Thần khẽ cắn răng, hắn bị hắc động kia nổ lớn đánh vào, thương thế quá nghiêm trọng. Hắc động kia nổ lớn năng lượng, xuất xứ từ không không lúc nào không, lực trùng kích đặc biệt đáng sợ, Diệp Thần thương thế bên trong cơ thể còn bổ sung thêm có không không phép tắc ăn mòn, cực kỳ nghiêm trọng, cho dù lấy hắn bắt quái tiên đang thuật thủ đoạn, đều khó chữa. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Ngươi có thấy bạn của ta sao? Diệp Thần lần nữa hỏi, trừ mình thương thế, hắn còn lo lắng Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm bị Vũ Hoàng Cổ Đế đánh bại, đánh rơi đến vậy lỗ xoáy đen bên trong đi. Vậy lỗ xoáy đen liên thông đi không không lúc nào không, Nhâm Phi Phàm đánh mất đi vào, há chẳng phải là trực tiếp lọt vào không không thế giới? Diệp Thần chỉ lo lắng Nhâm Phi Phàm sẽ chết. Cô gái kia thanh thủy nói, nơi này là thần anh giới, là cái này phiến kiếm vẫn tâm nguyên, duy nhất một nơi có sinh cơ địa phương, cũng là chúng ta Vũ Linh tộc duy nhất gia viên, chúng ta Vũ Linh tộc là tán thần, ta kêu Vũ Khanh Tâm. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói, Vũ Linh tộc, tán thần, các ngươi là không không lúc nào không bên trong chủng tộc. Tán thần là không không lúc nào không bốn đại thần tộc một trong, cùng cổ thần, ngoại thần, ma thần so sánh, phần lớn tán thần so với hơi yếu nhỏ, không cách nào chịu đựng không không lúc nào không hỗn loạn khái niệm cùng quy luật, chỉ có thể bị buộc chạy nạn đến thế giới hiện thật. Ví dụ như hoang lão chỗ ở hoang tộc, chính là tán máu thần mạch. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, trước mắt người tiên tử này vậy minh lệ động lòng người tóc bạch kim lắng thai thiếu nữ, lúc đầu chính là tán máu thần mạch. Vậy kêu là Vũ Khanh Tâm cô gái nói, đúng vậy, chúng ta Vũ Linh tộc chính là tán máu thần mạch, ở Thiên Đế Kim Luân dưới sự che chở, ở nơi này phiến kiếm vẫn thâm viên bên trong, mở ra một nơi gia viên, lấy tên kêu thần anh giới, ngươi xem, bên ngoài cây kia chính là thần anh cây. Vũ Khanh Tâm chỉ ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ xa xa đứng sừng sững một bụi to lớn cây anh đào, cao vút trong mây, mảng lớn hoa anh đào tung bay, sáng đẹp nguy nga. Diệp Thần nhìn vậy thần anh cây, ngẩn ngơ, lại hỏi, Thiên Đế Kim Luân vậy là cái gì? Vũ Khanh Tâm trầm ngâm một tí, nói, à, ngươi nếu tỉnh, ta mang ngươi đi Thiên Đế Tiên Chỉ chữa thương, phía chúng ta đi, vừa nói, dừng một chút, lại hỏi, ngươi tên gọi là gì, sứ là người? Diệp Thần nói, ta kêu Diệp Thần. Vũ Khanh Tâm, nga, một tiếng, liền đỡ Diệp Thần xuống giường, đi ra khỏi phòng bên ngoài. Diệp Thần đi tới ngoài cửa, quả nhiên phát hiện nhà là xây dựng ở trên cây, dưới tảng cây vậy thật nhiều Vũ Linh tộc người, bề ngoài và Vũ Khanh Tâm như nhau, đều là tóc bạch kim lắng hai, tướng mạo mười phần thanh nhã tuyệt lệ. Vũ Linh tộc giống như là một đám cư trú ở trong rừng rậm tiết tử, siêu nhiên thế ngoại, trên mặt mỗi người đều là ôn hòa ôn nhu thần thái, ánh mắt giống như gông xiềng chém hết vậy trong suốt. Diệp Thần ngạc nhiên phát hiện, tất cả Vũ Linh tộc người đều là trẻ tuổi thiếu nữ cùng ấu nữ, không có nam tử, cũng không có lâu năm người. Vũ Khanh Tâm cười nói, chúng ta Vũ Linh tộc đều là cô gái, đạn xanh vu thần anh trên cây, vừa mới bắt đầu ra đời thời điểm, chỉ là một đóa hoa anh đào, sau đó đạt được nước mưa bồi bổ, liền dài ra hình người. Trong lúc nói chuyện, nàng dịu đỡ Diệp Thần, bay xuống đến dưới tảng cây, cùng nhau đạp ở tại hiện trường trên. Trung quanh Vũ Linh tộc bọn nữ tử thấy Diệp Thần, đều lộ ra ôn nhu điểm tĩnh nụ cười, hướng hắn chào hỏi. Mấy cái ấu nữ từ hắn bên người tung tăng chạy qua, chơi đùa cười kéo chéo áo của hắn, kêu lên, đại ca ca, ngươi là từ thế giới bên ngoài tới sao? Thế giới bên ngoài là như thế nào? Diệp Thần có chút mà người, nội tâm vô hình cảm thấy một chút yên lặng, trước đó chưa từng có yên lặng. Cái này phiến thần anh giới, đúng như thế ngoại đạo nguyên vậy, không có chút nào ngươi ngu ta gạt. Vũ Khanh Tâm cười một tiếng, kéo Diệp Thần tay hướng về phía trước đi, nói, ngươi tuy là sứ lạ người, nhưng ngươi không có ác ý, cho nên mọi người đều thích ngươi. Nếu như có ác ý người xâm nhập, thần anh cây và Thiên Đế Kim Luân sẽ phát ra đặc thù khí tượng, nhưng ngươi không có, cho nên ngươi là người tốt. Diệp Thần nói, cảm ơn. Vũ Khanh Tâm chỉ trên bầu trời mặt trời, nói, đó chính là Thiên Đế Kim Luân, là chúng ta tán thần tộc cao nhất thần khí, bất quá không phải bản thể. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn trời, chỉ gặp trên bầu trời mặt trời cũng không phải là phổ thông mặt trời hình dáng, mà là một cái kim luân, bởi vì ánh sáng ngoài định mức nhức mắt huy hoàng, cho nên như mặt trời vậy chiếu sáng mặt đất. Xuyên thấu qua cái này phiến bầu trời, còn có thể loáng thoáng dòm ngó gặp kiếm vẫn thâm viên hình dáng, đó là một phiến đen nhánh hư vô vũ trụ phế tích, có vô số lỗ xoáy đen cùng vô số kiếm gây tồn tại. Thiên Đế Kim Luân, cao nhất thần khí, chính là vô thần khí sao? Diệp Thần liễu diễu hỏi. Vũ Khanh Tâm nói, đúng vậy, cao nhất vô thần khí, tổng cộng có 4 kiện, tán thần, ma thần, ngoại thần, cổ thần 4 đại trận doanh, tất cả có 1 kiện. Ta tán thần trận doanh cao nhất thần khí, chính là Thiên Đế Kim Luân. Chương 7993, một giọt máu. Chương 7993, một giọt máu. Dừng một chút, Vũ Khanh Tâm vừa đành chịu thở dài nói, đáng tiếc hàng tỷ kỷ nguyên tới nay, ta tán thần trận doanh cho tới bây giờ không người có thể chấp trưởng Thiên Đế Kim Luân, đưa đến ta tán thần tộc khí vận yếu kém, từ đầu đến cuối không cách nào đối kháng ngoài ra 3 đại thần tộc, hơn nữa thậm chí phần lớn tộc nhân đều khó ở không không lúc nào không bên trong đặt chân. Không không lúc nào không 4 đại thần tộc, tán thần tộc nhất là yếu ớt, thật ra thì cũng không phải là tán thần tộc trời xanh không bằng người ngoài, chỉ là bởi vì tán thần tộc không có cao nhất thần khí trấn thủ, đưa đến một mực suy yếu. Vậy Thiên Đế Kim Luân chính là bốn lớn cao nhất thần khí một trong. Vũ Khanh Tâm sâu xa nói, nếu như có người có thể chấp trưởng Thiên Đế Kim Luân mà nói, nhất định có thể dẫn ta tán thần tộc vượt khởi, không cần lại bị Lang Bạc Kỳ hổ khổ. Diệp Thần nói, phải không? Diệp Thần mắt nhìn bầu trời mặt trời Kim Luân, ngay hoảng hốt, hắn đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh lướt qua, đó là Nhâm Phi Phàm bóng người. Nhâm Phi Phàm bóng người, tựa hồ xuất hiện ở mặt trời bên trong. Ai yêu? Cảm thấy được một màn này, Diệp Thần không khỏi được kinh hô lên. Người thế nào? Vũ Khanh Tâm tò mò hỏi. Diệp Thần ngơ, cẩn thận lại xem, nhưng phát hiện vậy một vòng mặt trời Kim Luân, không có bất kỳ chỗ đặc thù. Mới vừa hắn thấy Nhâm Phi Phàm bóng người, tựa như chỉ là cảm giác. Không, không việc gì. Diệp Thần có chút hoảng hốt, tim nghĩ có thể mình thương thế quá nặng, thật xuất hiện ảo giác. Lúc này, lại nghe đến luân hồi mộ địa bên trong truyền ra hoang lão thanh âm. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này, nặng gặp Thiên Đế Kim Luân, tuy chỉ là một đạo hình chiếu, cũng không phải là bản thể, nhưng vậy đủ để cho ta hoài niệm. Hoang lão cũng là thầm than thở, xem hướng bầu trời ở giữa mặt trời Kim Luân, hắn là tán máu thần mạch xuất thân, mà Thiên Đế Kim Luân chính là tán thần tộc cao nhất thần khí, cao nhất đồ đẳng. Không không thời không khái niệm cùng quy luật, vô cùng là hỗn loạn. Bốn đại thần tộc muốn sinh tồn, nhất định phải có cao nhất thần khí che chở, nếu không khó mà đặt chân. Tán thần tộc từ đầu đến cuối Lang Bạc Kỳ Hồ, thậm chí có đại lượng tộc nhân chạy trốn, chỉ có một số ít cường giả có thể đối kháng hỗn loạn quy luật, tiếp tục ở lại không không lúc nào không bên trong, chính là bởi vì tán thần nhất tộc từ đầu đến cuối không người có thể chấp trưởng Thiên Đế Kim Luân, đưa đến khí vận yếu ớt, không có được đầy đủ che chở. Cho nên đối với Thiên Đế Kim Luân, Hoang lão cũng có cảm tình đặc biệt. Thiên Đế tiên chỉ đến, Vũ Khanh Tâm mang Diệp Thần đi tới rừng rậm trung ương nhất, thần anh cây đứng sừng ở hai người trước mắt ở thần anh dưới tầng cây, là một cái hồ nước to lớn, ao nước là màu vàng kim, tràn đầy linh khí, có rất nhiều hơn vũ linh tộc thiếu nữ, ở nước trong ao nô đùa bơi lội bơi, tiếng cười nói. Các nàng đều là không mảnh vải che thân, trên mình không có bất kỳ che giấu, cho dù thấy Diệp Thần tới, cũng không có cái gì mắc cỡ thần sắc, thậm chí có mấy cô gái hết sức phấn khởi gọi Diệp Thần xuống chơi. Diệp Thần gương mặt hơi đỏ lên, xem ra vũ linh tộc cũng không có ngoại giới nhiều như vậy quý củ, các nàng toàn bộ là cô gái, thiên tính ôn hòa ôn nhu, cho dù là đối người bên ngoài, chỉ cần người ngoài không có ác ý, các nàng cũng không điều kiện hoan nghênh. Cái này Thiên Đế Tiên Chỉ là chúng ta Vũ Linh tộc thánh địa, thần anh cây cùng Thiên Đế Kim Luân đồng tình, hấp thu Thiên Đế Kim Luân linh khí, cuối cùng tạo ra liền cái này phiến hồ tiên thánh địa, ngươi bị thương tuy nặng, nhưng muốn đến lấy Thiên Đế Tiên Chỉ linh khí nội tình, vậy đủ để cho người khỏi rồi. Vũ Khanh Tâm ôn hòa nhìn Diệp Thần, rồi sau đó giải khai liền trên người mình cánh hoa hiếm cùng quần cụt, cũng là không giữ lại chút nào lộ ra trắng non béo mập thân thể, bước vào Thiên Đế Tiên Chỉ bên trong đi. Rồi sau đó, nàng hướng Diệp Thần chào hỏi, xuống đây đi, sứ là người, không cần quá câu thúc. Chúng ta Vũ Linh tộc không có ngoại giới nhiều như vậy quý củ. Diệp Thần có chút lúng túng cùng không thích ứng, nhưng niệm đến mình thương thế nghiêm trọng, cũng là không do dự nữa, lập tức gật đầu một cái, vậy rút đi quần áo, tiến vào Thiên Đế Tiên Chỉ bên trong. Hắn vừa tiến đến, hồ tiên bên trong rất nhiều Vũ Linh tộc thiếu nữ, liền cười đùa chơi ồn ào, rối rít đến gần hắn bên người, tò mò quan sát vuốt ve hắn. Diệp Thần ở nữ nhân này trong đống, là duy nhất nam tử, hơn nữa lại là sứ là người, cho nên tự nhiên phá lệ đưa tới chúng nữ chú ý. Diệp Thần cảm thấy lúng túng, cũng may Vũ Khanh Tâm qua tới giải vây, nói, vị này sứ lạ người còn muốn chữa thương, các ngươi không nên ồn ào. Chúng nữ lúc này mới tản đi. Cảm ơn. Diệp Thần hướng Vũ Khanh Tâm nói cảm ơn, rồi sau đó bình tĩnh tâm thần, yên lặng vận chuyển công pháp, hấp thu Thiên Đế Tiên Chỉ bên trong linh khí. Hô hô hô. Diệp Thần ban đầu hấp thu, toàn bộ Thiên Đế Tiên Chỉ liền cuốn động, xuất hiện từng cái vòng xoáy, vô số màu vàng kim năng lượng, điên cuồng đi Diệp Thần trên mình hội tụ đi. Cảm nhận được như vậy dị biến, chung quanh Vũ Khanh Tâm đám con gái cửa đều là kinh hô lên, ở các nàng ánh mắt khiếp sợ bên trong, Thiên Đế Tiên Chỉ năng lượng đang không ngừng nhạt đi, màu vàng kim ao nước dần dần đổi được màu vàng nhạt, cuối cùng đổi được trong suốt. Tất cả hồ tiên linh khí đều bị Diệp Thần hút khô ở đó Thiên Đế Tiên Chỉ bồi bổ hạ, Diệp Thần cảm thấy mình thương thế toàn bộ khôi phục, thậm chí liền hắn tu vi loáng thoáng cũng sắp đột phá, đã đến trăm gia cảnh ba tầng thiên điểm giới hạn, chỉ kém từng tia liền có thể chính thức tấn thăng. Hai khắc sau, Diệp Thần mở mắt ra, trong con ngươi có màu vàng kim thần mang đang lóng lánh trước, huy hoàng như thiên thần. Hắn nhìn biến thành trong suốt ao nước, còn có chung quanh chúng nữ kinh ngạc ánh mắt, không khỏi được cái náy cười một tiếng, nói: thật xin lỗi, ta vì chưa thương, nhưng cầm các ngươi Thiên Đế Tiên Chỉ echo, ta cho các ngươi bồi thường. Vừa nói, Diệp Thần liền sử dụng một đống lớn đan dược. Vũ Khanh Tâm lắc đầu một cái, nói: "Không cần, Thiên Đế Tiên Chỉ năng lượng có thể từ từ khôi phục, ngươi thương thế không có gì đáng ngại liền chứ?" Diệp Thần nói: "Cũng khỏi rồi, Vũ cô nương, đa tạ." Diệp Thần từ trong hồ đi ra, mặc vào quần áo. Vũ Khanh Tâm ngâm trong nước một hồi, vậy đi ra. Thần anh trên cây phiến phiến hoa anh đào rơi xuống, ở trên người nàng bệnh thành yếm cùng quần cụt, đem thân thể nàng bộ vị trọng yếu che đứng lên. "Diệp Thần đại ca, ngươi vừa là sứ lạ người, ta muốn ủy thác ngươi một chuyện." Vũ Khanh Tâm nói. "Chuyện gì?" Diệp Thần hỏi. Vũ Khanh Tâm trầm ngâm một tí, nói: "Không biết ngươi có biết hay không luân hồi chi chủ? Chúng ta Vũ Linh tộc muốn luân hồi chi chủ một giọt máu, lọc sạch dơ bẩn." Diệp Thần ngẩn ngơ, bật cười khanh khách nói: "Vũ cô nương, ta chính là luân hồi chi chủ." Vũ Khanh Tâm chấn động ngạc, nói: "Ngươi nói gì sao?" Trung quanh Vũ Linh tộc các cô gái cũng là ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, trong thoáng chốc yên lặng như tờ. Diệp Thần bước ra một bước, sau lưng cho thấy lục đạo luân hồi cùng luân hồi thiên đường khí tượng, nói: "Ta chính là đời này luân hồi người thừa kế, Vũ cô nương, ngươi cần ta máu." Vũ Khanh Tâm cảm nhận được như bánh xe hồi khí voi, nhất thời một hồi nghẹt thở, liền vội vàng gật đầu nói: "Ừm." Không nghĩ tới lúc đầu, Diệp Thần đại ca ngươi chính là luân hồi chi chủ. Nói xong lời cuối cùng, gò má nàng lại hơi có chút đỏ lên, hô hấp cũng dồn dập. Chương 7994. phá. Chương 7994, phá. Phải biết, luân hồi huyết mạch đối với người khác phái mà nói, có một loại mãnh liệt sức hấp dẫn. Bất kỳ cô gái nào, chỉ cần cùng Diệp Thần sống chung lâu, cũng sẽ thích hắn. Diệp Thần hôn mê đoạn thời gian này, Vũ Khanh tâm chiếu cố hắn hồi lâu, tất nhiên sẽ có tình cảm ra đời. Diệp Thần tự nhiên biết một điểm này, nhưng cũng không phải trần. Vũ Khanh tâm hít thở sâu một hơi, thoáng bình tĩnh tâm thần, nói: "Diệp Thần đại ca, nếu ngươi là luân hồi chi chủ, sự tình kia thì dễ làm, chúng ta cần ngươi một giọt máu, tới lọc sạch thần anh dơ bẩn." Diệp Thần nói: "Cái gì dơ bẩn?" Vũ Khanh tâm nói: "Thần anh dơ bẩn, thần anh cây cùng tiên đế kim luân đồng tình, che chở chúng ta Vũ linh tộc, nhưng dấu sao chỗ kiếm vẫn thâm nguyên, ở bên ngoài vực sâu hơi thở, còn có không không lúc nào không hơi thở ăn mòn, thần anh vậy tích lũy đại lượng dơ bẩn. Những thứ này dơ bẩn, nếu như không lọc sạch hết, liền sẽ nguy hiểm ra viên chúng ta." Diệp Thần khẽ cau mày, nói: "Nếu như lọc sạch dơ bẩn, chỉ cần dùng ta một giọt máu, vậy ta có thể giúp các ngươi." Vũ Khanh tâm mặt đẹp mang vẻ ngưng trọng, nói: "Diệp Thần đại ca, ngươi tốt nhất cùng ta đi một chuyến nơi Ô Uế xem. Một tháng trước, ở kiếm vẫn thâm viên bên trong, có một thanh kiếm rơi xuống, để cho vậy nơi Ô Uế đổi được càng cuồng bạo hỗn loạn, tình huống chỉ sợ không tốt lắm xử lý." Diệp Thần ánh mắt co giúp một cái, nói: "Có một thanh kiếm rơi xuống." Trong đầu nghĩ, chẳng lẽ Tu La kiếm rơi vào nơi đây? Nếu quả thật như vậy, vậy thì thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không ngừng thời gian. Diệp Thần luôn muốn tìm Tu La kiếm, để cho luân hồi thiên kiếm kiếm hồn khôi phục nguyên vẹn, nhưng Tu La kiếm đánh rơi đến địa phương nào, hắn cũng không biết. Bây giờ nghe Vũ Khanh Tâm mà nói, vậy đánh mất ở nơi Ô Uế bên trong kiếm, rất có thể chính là Tu La kiếm. Vũ Khanh Tâm nói: "Đúng vậy, ngươi trước cùng ta lại xem." Vừa nói, Vũ Khanh Tâm kéo Diệp Thần tay, dọc theo thần anh cây rễ cây, một đường đi về phía trước. Cái này thần anh cây to lớn uy nga, rễ cây vậy là đặc biệt to, chôn ở trong bùn đất, một mực kéo dài, lại là kéo dài phân bố toàn bộ thần anh giới. Cái này phiến thần anh giới, cũng là do thần anh cây dưới sự che chở. Diệp Thần ở Vũ Khanh Tâm dưới sự hướng dẫn, dọc theo rễ cây một đường đi, dần dần đi mười mấy dặm, chung quanh dần dần đổi được vắng lặng hẻo lánh, cây kia cây vậy là bình thường màu sắc, đổi được cho đen, phủ đầy dơ bẩn hơi thở. Cuối cùng, hai người đi tới một vùng núi hoang trước. Núi hoang miệng núi bên trong, có mấy cái mặc chức khôi giáp Vũ linh tộc nữ chiến sĩ ở trấn thủ. Mấy cái này nữ chiến sĩ, vóc người phá lệ bốc lửa, cơ thể cũng không xem phổ thông Vũ linh tộc như vậy mềm yếu, mà là tràn đầy một loại ngỗ ngược khỏe đẹp. Thánh nữ đại nhân. Vậy mấy cái nữ chiến sĩ thấy Vũ Khanh Tâm tới, lập tức thi lễ. Lúc đầu Vũ Khanh Tâm chính là Vũ linh tộc thánh nữ. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, nhìn nhiều Vũ Khanh Tâm hai mắt. Vũ Khanh Tâm nhìn về phía núi hoang chỗ sâu, nhưng gặp núi hoang bên trong, hắc vụ vần quanh, chứng khí đền bù, quỷ bí cổ quái mùi thối xông thẳng tới chân trời, trong núi mơ hồ chuyển tới từng cơn quái vật gầm thét, làm người ta sợ hãi. Nơi này chính là thần anh giới nơi Ô Uế. Vũ Khanh Tâm hỏi: "Gần đây thế nào? Nơi Ô Uế bên trong ma thần, nhưng có làm loạn dấu hiệu?" Một cái nữ chiến sĩ nói: "Kiếm vẫn thâm viên bất ngờ rơi mất một thanh kiếm xuống, những cái kia ma thần bạo động được lợi hại hơn, nếu như lại không đem dơ bẩn lọc sạch hết, chỉ sợ chúng ta toàn bộ thần anh giới đều có bị tiêu diệt nguy hiểm." Vũ Khanh Tâm nói: "Không cần lo lắng, ta đã mời luân hồi chi chủ tới đây, hắn chính là luân hồi chi chủ." Vừa nói vén lên Diệp Thần tay. Vậy mấy cái nữ chiến sĩ kinh hãi, cẩn thận cảm ứng, quả nhiên ở Diệp Thần trên mình bắt được luân hồi hơi thở. Các nàng lật đật quỳ xuống, cùng kêu lên: "Bái kiến luân hồi chi chủ." Diệp Thần đem các nàng đỡ dậy, nói: "Không cần đa lễ." Hắn ánh mắt nhìn về núi hoang chỗ sâu, muốn bắt Tu La kiếm hơi thở, nhưng cái này phiến nơi Ô Uế, sát khí quá nặng, che giấu hết thể kiếm khí dấu vết, hắn vậy không bắt được Tu La kiếm tồn tại. Vũ Khanh Tâm nói: "Diệp Thần đại ca, ta nghe nói luân hồi quy luật, bao trùm chư thiên, có thể lọc sạch hết thể dơ bẩn, ngươi xem chỗ này dơ bẩn sát khí, ngươi có thể lọc sạch hết." Diệp Thần ngắm nhìn núi hoang, thấy trong núi một phiến phiến đậm đà chướng khí cùng đục ngầu, trong mắt cũng là hơi lộ ra vẻ ngưng trọng, nói: "Ta muốn đi vào xem nói sau." Vũ Khanh Tâm gật gật đầu nói: "Ừ, ta cùng ngươi cùng nhau đi vào, cái này phiến nơi Ô Uế, bởi vì hàng năm sát khí nghiêm trọng, đã tư sinh ra đại lượng ma thần quái vật, vô cùng nguy hiểm. Ma thần là không không lúc nào không bốn đại thần tộc một trong, cấp thấp nhất ma thần, giống như con giỏi vậy ác chọc và mẹo, là từ sát khí cùng dơ bẩn bên trong tư sinh ra, là vô cùng hôi thối quái vật, chỉ biết là giết hại đẳng cấp cao ma thần, chính là cần phải ma đạo quy luật mà sống, tu luyện mạnh mẽ sau đó, có thể ra đời trí khôn, hùng phách tiên, cực kỳ cứng hãn. Cái này phiến dơ bẩn đất ma thần quái vật, hiển nhiên là cấp thấp tồn tại. Nhưng, dù vậy, dẫu sao là ẩn chứa không không lúc nào không phép tắc quái vật, đối thế giới hiện thật người mà nói, tự nhiên cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Vũ Khanh Tâm mang Diệp Thần, cùng bước vào núi hoang bên trong đi, hai người mới vừa tiến vào, trong rừng cây liền lao ra một cái vặn vẹo rắn khổng lồ, gào thét hướng hai người đạp chết tới. Phá! Diệp Thần lênh tay lẹ mắt, con ngón tay bắn ra, một món mạnh mẽ kiếm khí bạo giết xuống, nhất thời liền đánh xuyên vậy rắn khổng lồ quái vật thân thể. Vậy rắn khổng lồ quái vật bi hống một tiếng, hóa thành hắc khí tiêu tán. Diệp Thần thương thế đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa hắn tinh tu Trảm Thiên Cửu Kiếm, đã luyện đến kiếm thứ 5 bước, mọi cử động có thể bùng nổ nghịch thiên kiếm khí, chém địch giết người. Chương 7995. Hắc ám hạ xuống. Chương 7995. Hắc ám hạ xuống. Diệp Thần đại ca, ngươi thật là lợi hại. Vũ Khanh Tâm cảm nhận được liền Diệp Thần cường hãn, cũng là không khỏi được khen ngợi, mắt đẹp bên trong sông lên vẻ mừng rỡ. Có Diệp Thần ở đây, xem ra lọc sạch dơ bẩn có hy vọng. Diệp Thần thần sắc hơi chăm chú, cẩn thận cảm ứng bốn phía hơi thở. Hắn hiện tại bước chân vào nơi Ô Uế, rốt cuộc ở vô số hỗn loạn đục ngầu sát khí bên trong, bắt được một chút quen thuộc kiếm khí, đó chính là Tu La kiếm kiếm khí. Tu La kiếm, quả nhiên đánh mất tới đây. Rất tốt, rất tốt, xem ra Tu La kiếm quả nhiên ở chỗ này. Diệp Thần vui vẻ nói. Vũ Khanh Tâm nói, cái gì Tu La kiếm? Diệp Thần nói, chính là từ ngoại giới rất xuống kiếm, thanh kiếm kia chính là ta cần muốn tìm. Vũ Khanh Tâm ngạc nhiên nói, phải không? Diệp Thần trầm ngâm một hồi, nói, Tu La kiếm đánh mất, để cho cái này phiến nơi ô uế, sát khí bạo động kịch liệt, muốn lọc sạch hết sát khí dơ bẩn nói, chúng ta trước hết tìm được Tu La kiếm, ngươi cùng ta tới. Nói xong, Diệp Thần liền kéo Vũ Khanh Tâm tay, đi về phía trước vào. Hắn trong loan thoáng, đã bắt được Tu La kiếm hơi thở, hôm nay phong tỏa vị trí, chỉ cần không phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa mà nói, Tu La kiếm chính là hắn. Vũ Khanh Tâm thấy lọc sạch dơ bẩn có hy vọng, trong lòng cũng là vui sướng, đi theo Diệp Thần tiến về phía trước. Nhưng mà, ở nơi này phiến nơi ô uế bên trong, ma thần quái vật số lượng vô cùng nhiều, cho dù lấy Diệp Thần tu vi, cũng là cất bước duy gian. Hắn cách Tu La kiếm sở tại, bất quá hơn 10 dặm xa, nhưng chính là điểm này khoảng cách, nhưng đi ước chừng một ngày đều không đi tới. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, Diệp Thần chỉ được rồi một nửa chặng đường. Sau khi trời tối, lại không thể lại đi tới, bởi vì ban đêm ma thần quái vật, hơi thở sẽ thành được hơn nữa nóng nảy mạnh mẽ. Diệp Thần và Vũ Khanh Tâm, liền ở sâm trong rừng một phiến đất trống bên trong, an nghỉ xuống. Diệp Thần thi triển Thiên Tiên cá chép sao, đem chung quanh chướng khí lọc sạch hết, mở ra ra một phiến thiên đường, để cho mình và Vũ Khanh Tâm có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Thiên đường ra, là từng trận lạnh lẽo nhân tâm tỷ quái vật tiếng gào thét. Diệp Thần ngồi xếp bằng, yên lặng điều tức. Vũ Khanh Tâm vậy là dựa vào ở một cây đại thụ hạ nghỉ ngơi. Diệp Thần nhớ tới quá thần an nguy, hỏi bỏ đời tuyệt cảnh hồn điện Tôn Vương Tiêu Ngục nói, bỏ đời tuyệt cảnh vậy một đỉnh mở ra sao? Dưới mắt ta thực lực tăng trưởng rất nhiều, cũng có thể đối kháng. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, Tiêu Ngục mở miệng nói, cấm chế đã giăng ra, sợ rằng phải không được bao lâu ngươi liền có thể đối mặt tên kia, bất quá đối phương không đơn giản, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ừ, Diệp Thần nhàn nhạt nói, hôm nay hắn thực lực hành đẩy thiên huyền cảnh vô địch, chắc hẳn cũng sẽ không quá mức khó giải quyết. Bất quá bỏ đời tuyệt cảnh đều là thiên đạo không cách nào giết chết tồn tại, cũng không thể nhỏ coi. Hai người đang nghỉ ngơi lúc đó, chợt nghe, hống, đích một tiếng gầm thét, một đầu vô cùng to lớn quái vật hình người, xông phá rừng rậm, hướng hai người đạp chết tới. Là cự ma thần. Vũ Khanh Tâm phát ra một tiếng thét chói tai, quái vật hình người kia, chừng mười mấy mét cao, thân hình to lớn, bắp thịt nổ, da phơi bảy cổ đồng màu sắc, con ngươi nhưng là đỏ tươi, ở trong đêm tối long lánh hung mang. Loại quái vật này, tên là cự ma thần, so với thông thường sơ đẳng quái vật, cự ma thần đã có một chút linh thức. Luân hồi, địch nhân vĩnh hằng, ma kẻ địch của thượng đế. Tìm được ngươi. Đầu kia cự ma thần, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong miệng phát ra khàn khàn khó nghe tiếng gào, lại có thể nói tiếng người. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, chỉ gặp vậy cự ma thần, giống như mang như người điên vậy bạo xông lên tới, to lớn quả đấm, hung hăng hướng đầu hắn bạo đập xuống. Đại hoang không kinh, đại hoang tiên láo chỉ. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, lập tức sử dụng đại hoang không kinh bên trong võ học thần thông, đại hoang tiên láo chỉ. Trong thoáng chốc, một cổ khoáng đạn, giàn mua, hoang cổ, đen trắng hôn tạp hơi thở, từ Diệp Thần trên ngón tay bạo rút ra. Một cây cự đại bóng ngón tay, từ trên trời hạ xuống, giống như là thần ma hàng giận vậy, mang vô cùng hung mãnh uy áp, hung hăng hướng vậy cự ma thần đâm đi. Phúc. Diệp Thần chỉ một cái đâm xuống, to lớn bóng ngón tay, chỉ là nhất kích, liền đâm xuyên đổ sộ ma thần thân thể. Cự ma thần ngẩn ngơ, thân thể ầm ầm ngã xuống đất, nó hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thần võ lực cường hãn như vậy, lại có thể chỉ là một ngón tay, là có thể đem nó đâm chết. Luân hồi, Nguyên Thủy Ma chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi và thân đồ Điển Nhi, ngươi và cái đó tội nữ, đều phải chết, các ngươi đều phải chết. Cự ma thần trong cổ họng, phát ra trầm thấp mà bi phẫn thanh âm, cuối cùng tan vỡ chết đi, hóa thành hắc khí tiêu tán. Diệp Thần sắc mặt một hồi ngưng trọng, trong đầu nghĩ, Nguyên Thủy Ma chủ là ai? Là đời trước Vũ Yêu Vương. Đầu này cự ma, là cần phải Nguyên Thủy Ma đạo mà sống. Hoàng hốt tới giữa, Diệp Thần bắt được từng cơn thiên cơ, nhưng sương mù dày đặc quá nồng dày, cũng không thể tuyệt đối nhìn thấu. Vậy cự ma thần trước khi chết nhắc tới Nguyên Thủy Ma chủ, rất có thể chính là đời trước Vũ Yêu Vương. Thân đồ Huyền Nhi tương lai thần, chính là chém giết đời trước Vũ Yêu Vương, mới có thể cấp lấy, trở thành mới Vũ Yêu lão tổ, chí tôn ma chủ, ở trên danh nghĩa thống ngự toàn bộ ma thần tộc ở giữa thiên địa, có tương lai người, chỉ có bốn người, thân đồ Huyền Nhi chính là một. Theo thân đồ Huyền Nhi tương lai thần nói, đời trước Vũ Yêu Vương cũng chưa chết đấu, còn sót lại ý chí, bay lượn ở giữa trời đất. Thậm chí, đời trước Vũ Yêu Vương bộ hạ cũ cửa, không hề phục thân đồ Huyền Nhi, thậm chí muốn đem đời trước Vũ Yêu Vương sống lại. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, đánh hơi được một chút nguy cơ cùng vòng xoáy hơi thở. Dừng một chút, Diệp Thần lắc đầu một cái, từ bỏ hết tạp niệm của nội tâm. Bất kể như thế nào, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm Tu La kiếm, để cho luân hồi thiên kiếm khôi phục nguyên vẹn. Vũ Khanh Tâm thấy Diệp Thần chỉ một cái đâm chết cự ma thần, trong lòng lại là bội phục, trong mắt ý sùng bái sâu hơn. Ban đêm thời gian kế tiếp, cũng không có ma thần quái vật lại tới tập kích hai người. Rất có thể, Diệp Thần luân hồi hơi thở, để cho những cái kia ma thần quái vật vậy bắt được nguy hiểm, căn bản không có ai còn dám đến gần. Diệp Thần an ổn nghỉ ngơi, dự định chờ ngày mai trời sáng, lại xuất phát đi tìm Tu La kiếm. Ước chừng 5 giờ sau này, Diệp Thần kết thúc trạng thái tu luyện, tỉnh hồn lại, nhưng phát hiện sắc trời vẫn là một phiến đen nhánh, không có trời sáng dấu hiệu. Ồ, Diệp Thần một hồi ngạc nhiên. Vũ Khanh Tâm bậy tỉnh, nhìn đen nhánh một mảnh bầu trời, nàng vậy cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Theo lý mà nói, hiện tại hẳn trời đã sáng, mặt trời sẽ cho thấy quang minh, nhưng hai người cũng không nhìn thấy bất kỳ quang minh. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có thể thấy vậy Thiên Đế Kim Luân được danh, nhưng là không rõ ràng đen nhánh hình dáng. Vũ Khanh Tâm ngạc nhiên nói, kỳ quái, làm sao Thiên Đế Kim Luân còn không tách thả ra quang minh? Cái này cao nhất thần khí, mỗi ngày ở quang minh cùng trong bóng tối lưu chuyển, âm dương ngày đêm thay nhau, liền như vĩnh hằng quy luật vậy, trước kia mỗi ngày lúc này, hẳn trời đã sáng à? Diệp Thần yên lặng, mơ hồ cảm thấy bất an. Hai người lại đợi hai tiếng, Thiên Đế Kim Luân còn không tách thả ra quang minh, thiên địa vẫn là một phiến đen nhánh hình dáng. Chương 7996, bị là người. Chương 7996, bị là người. Sau đó lại là một canh giờ trôi qua, Thật dày màn đêm như cũ bao phủ mặt đất, không gặp có quang minh dâng lên dấu hiệu. Diệp Thần cùng Vũ Khanh Tâm hai người kinh ngạc mà không an. Phương xa Vũ Linh tộc bộ lạc trong rừng rậm, rất nhiều Vũ Linh tộc cô gái tỉnh lại, thấy Thiên Đế Kim Luân bóng tối hình dáng, tất cả mọi người đều sợ hãi kinh hãi, chỉ lấy là ngày tận thế hạ xuống, rất nhiều người quỳ xuống đất khấn cầu liền đứng lên. Núi hoang dơ bẩn bên trong, Thiên Đế Kim Luân hắc ám, không hôm nay ngày, vậy rất nhiều ma thần quái vật lại là kịch liệt sao động lên, phát ra từng cơn nhọn quái khiếu thanh. Xem ra thiên sẽ không sáng. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, bấm ngón tay suy tính dưới, mơ hồ bắt được cực kỳ đáng sợ thiên cơ. Hắn có thể cảm giác được, cái này Thiên Đế Kim Luân bản thể sinh ra một loại đáng sợ dị biến. Thần anh giới Thiên Đế Kim Luân chỉ là một hình chiếu, bản thể phát sinh dị biến, cái này hình chiếu tự nhiên sẽ không lại sáng lên. Vũ Khanh Tâm nhất thời hoảng hồn, nói: "Vậy làm sao bây giờ? Nếu như không có Thiên Đế Kim Luân che chở, cũng không cần cùng dơ bẩn sát khí bùng nổ, thần anh giới liền muốn tiêu diệt, bên ngoài nhưng mà kiếm vẫn thâm nguyên vô tận kiếm khí. Thần anh giới chỗ kiếm vẫn thâm nguyên bên trong, hoàn cảnh cực đoan tồi tệ, bên ngoài là vực sâu phế tích, khắp nơi đều là kiếm gãy tàn niệm. Nếu như không có Thiên Đế Kim Luân bảo vệ, Vũ Khanh Tâm cũng không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì không." Suy suy suy, nàng lời nói mới vừa rơi xuống, đột nhiên màn trời đen nhánh trên thì có vạn đạo kiếm khí như thác vải vậy bạo giết xuống. Vậy chính là tới từ kiếm vẫn thâm nguyên tàn niệm kiếm khí. Thiên Đế Kim Luân không có tách thả ra quan minh, thần anh giới bảo vệ trở nên yếu, lại có thể lập tức liền gặp phải kiếm vẫn thâm nguyên sát phạt. Vậy vạn đạo kiếm khí bạo rơi vào trên vùng đất, đem mặt đất bản khối cũng đánh xuyên, trăm ngàn xích cao nham thạch nóng chảy phun ra ngoài. Vậy thật nhiều kiếm khí hướng Diệp Thần cùng Vũ Khanh Tâm chém chết tới. Nguyện vọng thiên tinh, ngự. Diệp Thần thúc giục nguyện vọng thiên tinh, đem những kiếm khí kia ngăn trở, lại rút ra luân hồi thiên kiếm, ngưng thần phòng bị, hướng Vũ Khanh Tâm nói: "Bất kể như thế nào, trước giúp ta tìm đến Tu La kiếm nói sau. Nếu như Thiên Đế Kim Luân lại cũng không thể khôi phục qua mình, các ngươi Vũ Linh tộc rời nhà đến ta lãnh địa là được, ta có thể cho các ngươi một cái gia viên." Diệp Thần lãnh địa có luân hồi thiên giới, tinh nguyện giới, sinh tử vực, thương hải giới vân. Vân, muốn an trí Vũ Linh tộc mà nói, vẫn là dễ như trở bàn tay. Vũ Khanh Tâm thoáng an ổn, nói: "Đa tạ ngươi, Diệp Thần đại ca." Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức mang Vũ Khanh Tâm đi về phía trước. Hiện tại Thiên Đế Kim Luân xảy ra không thể dự đoán biến cố to lớn, Diệp Thần cũng không biết là gì sao, hắn chỉ muốn mau sớm đoạt lại Tu La kiếm. Càng đến gần Tu La kiếm, Diệp Thần càng cảm nhận được Tu La kiếm hồn ác liệt hơi thở. Rốt cuộc, Diệp Thần thấy được một tôn cự ma thần. Vậy cự ma thần thủ bên trong, cố chấp một cái vết máu loang lộ trường kiếm, chính là Tu La kiếm. Diệp Thần thấy vậy Tu La kiếm, nhất thời vui mừng quá đỗi. Vậy cự ma thần cầm Tu La kiếm, trong mắt sao động bất an, ở lãnh địa mình trên tuần tra, làm cảm thấy được Diệp Thần đến, vậy đồ sộ ma thần trong mắt, nhất thời hiện ra cảnh giác sát khí. Diệp Thần thấy vậy cự ma thần, nhưng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, à một tiếng thét kinh hãi. Vậy đồ sộ ma thần ngũ quan bên ngoài, nhìn như hết sức quen thuộc, lại là Cổ Huyền Phong cháu trai, Tiên Hồ Tông đệ tử, Cổ Phong Vũ. Cổ Phong Vũ, là ngươi? Diệp Thần ngơ ngác nhìn Cổ Phong Vũ, tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại có thể biến thành một tôn cự ma thần. Trước đây, Vũ Hoàng Cổ Đế đột ngột hạ xuống, đáng sợ kia người chết mặt, đem Cổ Phong Vũ hù được tinh thần tan vỡ. Về sau hắc động nổ lớn, Diệp Thần hôn mê đi, cũng không biết Cổ Phong Vũ có hay không bị nổ chết. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Cổ Phong Vũ lại có thể ngay tại thần anh giới dơ bẩn địa lý, thậm chí biến thành một tôn ma thần quái vật. Hững. Cổ Phong Vũ gầm thét một tiếng, ma thần dưới trạng thái hắn, căn bản không nhận biết Diệp Thần, thấy Diệp Thần bước vào hắn lãnh địa, lập tức nâng kiếm liều chết xuống tới. Hắc Đế Thủy Hoàng chém. Cổ Phong Vũ cùng như vậy chợt quát, một kiếm biểu chém ra, thi triển ra Tiên Hồ Tông độc môn kiếm pháp, một cổ hắc triều vậy kiếm khí, hung hãn hướng Diệp Thần gào thét tới. "Cổ huynh, là ta. Ngươi không nhận được ta sao?" Diệp Thần khẽ cắn răng, vội vàng giơ lên luân hồi thiên kiếm, chống đỡ ở Cổ Phong Vũ nhất kích, lại bị chấn động thuận lợi cánh tay tê dại, liên tiếp lui về phía sau. Cổ Phong Vũ vốn chính là thiên huyền cảnh đỉnh cấp cao thủ, giờ phút này hóa thành cự ma thần, thực lực đã đạt đến tiên quân cảnh giới, xa so trước kia lợi hại. Diệp Thần dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng bị đẩy lui. Vũ Khanh Tâm ở Cổ Phong Vũ mãnh liệt kiếm khí gào thét hạ, cũng là ai yêu một tiếng thét kinh hãi, cánh hoa kia bệnh thành hiếm, cũng thiếu chút nữa bị xé. "Luân hồi, ngươi là địch nhân vĩnh hằng, ngươi là nguyên thủy ma kẻ địch của thượng đế." Cổ Phong Vũ trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng gào, dậm chân cầm kiếm lần nữa hướng Diệp Thần mãnh chém đi. Hắn trong miệng nói lời nói, cùng Diệp Thần trước đây đụng phải đầu kia cự ma thần, cơ hồ là giống nhau như lúc, đều ở đây nói Diệp Thần là địch nhân vĩnh hằng, là nguyên thủy ma kẻ địch của thượng đế. Cảm nhận được Cổ Phong Vũ mãnh liệt kiếm thế, Diệp Thần hít sâu một hơi, vậy là không dám lại khinh thường chút nào. Kiếm bốn, Đại Hạ Long Tước. Diệp Thần nắm chặt luân hồi thiên kiếm, một kiếm giết ra, thi triển Đại Hạ Long Tước. Nhất thời, huy hoàng, nóng rực, nóng bỏng long tước kiếm khí, chính là hướng Cổ Phong Vũ chém tới. Cùng lúc đó, huyết long gầm thét một tiếng, vậy từ Diệp Thần trong cơ thể đi ra, quanh quẩn ở hắn trên cánh tay. Diệp Thần như có thần rút, lực lượng chợt tăng, kiếm thế càng bằng bạc, vậy Đại Hạ Long Tước kiếm khí, cũng đúng lúc khắc chế ma khí. Chương 7997. Đây cũng là đạo. Chương 7997, đây cũng là đạo. Cổ Phong Vũ cự ma thần thân thể, ở Diệp Thần kiếm khí dưới sự xung kích, liên tiếp lui về phía sau, tựa hồ không dám tin tưởng Diệp Thần lực lượng, lại có thể như vậy khổng lồ. Sóng lớn ngút trời. Cổ Phong Vũ cũng không cam sa sút, Tiên Hồ Tông thần thông mở ra, chư thiên hơi nước hội tụ thành sóng lớn, lại huyễn hóa ra tất cả răng lớn của xa, ùn ùn kéo đến đạp chết hướng Diệp Thần. Diệp Thần ở huyết long dưới bảo vệ, gắng sức đánh trả. Hai bên toàn lực tương bác, tạm thời tới giữa, khó phân cao thấp. Tu La kiếm ở Cổ Phong Vũ trong tay, tựa hồ đổi được so với trước kia lợi hại một ít, tràn ra một cổ vô cùng là quỷ bí ma thần ý chí, kiếm khí lực sát thương hết sức lợi hại. Nếu như không phải là bởi vì cái này cầm Tu La kiếm, Diệp Thần đã sớm có thể đánh bại hắn. Hai người kịch liệt đánh nhau tới giữa, đột nhiên một đạo cầu vồng vậy kiếm khí từ 9 tầng trời vũ trụ trong hư không chém xuống, phốc xích một tiếng, chém ở Cổ Phong Vũ trên người, chém ra một cái sâu đậm vết thương, máu tươi văng tung tóe. Cổ Phong Vũ một tiếng thống khổ gầm thét, bước chân lui về phía sau. Diệp Thần thấy vậy, lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn trời một cái không. Mơ hồ tới giữa, hắn thấy được một đạo cổ xưa ác liệt kiếm ảnh, đó là Vô Hồng Thần Kiếm kiếm ảnh. Vô Hồng Thần Kiếm là Hồng Quân lão tổ binh khí, năm đó đúc nên thời điểm, mũi nhọn cực kỳ ác liệt, tức liền đến ngày hôm nay, kiếm vẫn thâm nguyên bên trong, vậy lưu lại một chút Vô Hồng Thần Kiếm nhất định cấp lúc mũi nhọn. Vậy một chút mũi nhọn, hòa lẫn Vô Hồng Thần Kiếm sát phạt, từ Hoàng Tiên Cung khí vận, đạo đức tiên tôn uy nghiêm, Hồng Quân lão tổ ý chí, cho nên phá lệ khủng bố, đủ để ung dung chém chết tiên quân, đây cũng là kiếm vẫn thâm nguyên bên trong kinh khủng nhất kiếm khí lưu lại. Cổ Phong Vũ đột nhiên gặp mãnh liệt như vậy kiếm chém, nếu như không phải là hắn có Tu La kiếm hộ thể, sợ rằng sớm đã chết. Nhưng may là như vậy, hắn cũng là tại chỗ trọng thương. Tốt cơ hội. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, thừa dịp này cơ hội, lập tức thi triển Thiên Tiên Cá Chép Sao, một đạo màu trắng bạc thánh quang chói lọi, đem Cổ Phong Vũ bao phủ ở. Thiên Tiên Cá Chép Sao, cho ta lọc sạch. Diệp Thần quát to một tiếng, cá chép chói lọi chiếu sáng, tẩy âm tà. Cổ Phong Vũ dưới trọng thương, căn bản không cách nào kháng ngự. Trên người hắn ma khí rất nhanh liền bị Diệp Thần rửa sạch, từ một tôn cự ma thần khôi phục hồi vốn là hình người hình dáng, trong tay Tu La kiếm vậy loảng xoảng một tiếng, rớt xuống đất. Diệp Thần lanh tay lẹ mắt, bàn tay cách không một chảo, liền đem vậy Tu La kiếm bắt ở trong tay. Diệp Thần đại ca. Cổ Phong Vũ ma khí rửa sạch, tỉnh hồn lại, ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Suy suy suy. Lúc này, thần anh giới các nơi cũng gặp phải kiếm vẫn thâm viên kiếm khí sát phạt, ngàn vạn kiếm khí như sao rơi bạo rơi mặt đất, đem sơn hà rừng rậm cũng tồi hủy thành phế tích, ở vĩnh hằng trong đêm tối lộ vẻ được đặc biệt nguy nga, thậm chí mang một chút ngày tận thế thế mỹ. Chỉ có Vũ Linh tộc ở cư trú bộ lạc, dựa vào bảo vệ đại trận, tạm thời có thể giữ hoàn hảo, nhưng không có Thiên Đế Kim Luân bảo vệ, phỏng đoán vậy chống đỡ không được bao lâu. Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta đi. Diệp Thần nhìn xem Cổ Phong Vũ, lại nhìn xem Vũ Khanh Tâm, liền muốn lập tức rời đi. Trừ phi kiếm vẫn thâm viên sát phạt bên ngoài, cái này vùng núi hoang dơ bẩn vậy đặc biệt không an toàn. Mất đi Thiên Đế Kim Luân qua mình, rất nhiều ma thần quái vật bạo động, nếu như không đi nữa, coi như không bị vực sâu kiếm khí giết chết, cũng phải bị vô số quái vật xé nát hết. Lập tức, Diệp Thần một tay ôm Vũ Khanh Tâm, một nắm tay Cổ Phong Vũ, liền chuẩn bị trước trở lại Vũ Linh tộc bộ lạc. Nhưng mà, Diệp Thần mới vừa đi ra không hai bước, hắn khó hiểu liền cảm thấy một chút nguy hiểm to lớn, cả người thật giống như đột nhiên bị người tạt một chậu nước lạnh, da đầu tê dại, cơ thể sinh lạnh. Hắn như căng thẳng cung tên vậy, bước chân vèo đích một tiếng, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Thế nhưng cổ nguy hiểm to lớn cảm, như cũng như phụ cốt thư vậy đuổi giết tới. Không tốt, đầu muốn hết. Diệp Lâm Nguyên, sát tâm vô ngân. Diệp Thần con ngươi kịch liệt co rút lại, cơ hồ là ngay tức thì, cũng biết là Diệp Lâm Nguyên ở tập sát hắn. Mặc dù hắn không thấy được Diệp Lâm Nguyên bóng người, vậy không bắt được bất kỳ sát khí, nhưng bằng vào luân hồi huyết mạch bén nhạy cảm ứng, hắn rõ ràng đoán được tất cả. Diệp Thần cổ lạnh bước, ở ngàn một phần vạn sát na trong thời gian, hắn cảm thấy có một thanh kiếm phải đem đầu hắn từ trên cổ chém xuống, đúng như ban đầu Cổ Huyền Phong bị im hơi lặng tiếng chém rất đầu vậy, đây là Diệp Lâm Nguyên thủ đoạn. Chanh. Ngay tại Diệp Thần lấy vì mình chết chắc thời điểm, hắn tay trái trên ngón tay quấn quanh một cái sợi tóc, toát ra chói mắt thanh quang, đó là Nhâm Thiên Nữ tặng cho hắn tơ tỉnh. Điều này tơ tỉnh thanh quang cách thả ra, tạo thành một màn hào quang, đem Diệp Thần bảo vệ được. Một đạo quỷ thần khó lường kiếm khí chém ở trên vòng bảo vệ tranh như vậy tan vỡ, đồng thời kiếm khí kia năng lượng vậy toàn bộ tán loạn đi. Diệp Thần trên ngón tay tơ tỉnh vậy cắt đứt, hóa thành cho tàn. Thiên Nữ tỷ tỷ. Diệp Thần thấy tơ tỉnh hóa thành cho, tim vô hình kịch liệt rút ra đau đớn một tí, ngũ quan vặn mẹo, một cổ trước đó chưa từng có khổ sở cùng chua xót, còn có tức giận xông lên đầu, cả người run rẩy, Tu La kiếm rớt xuống đất. Tơ tỉnh, Nhâm Thiên Nữ tơ tỉnh, đáng chết, người phụ nữ kia thật thích lên ngươi. Một đạo tức giận tiếng gầm gừ vang lên, chỉ gặp đen nhánh bầu trời bên trong hạ xuống hạ một đạo thân ảnh, đó chính là Diệp Lâm Nguyên. Hắn thua ở Nhâm Phi Phàm dưới quyền sau đó vứt Tu La kiếm, nhưng cũng không có rời đi, mà là một mực ẩn nút ở trong bóng tối tìm cơ hội. Nhưng Thiên Đế Kim Luân quang minh tản đi, hắn bắt được thiên cơ, biết được Diệp Thần chỗ, trực tiếp một kiếm tập sát. Nhưng Diệp Thần trên ngón tay tơ tỉnh, nhưng là cứu hắn một mạng. Nếu như không có điều này tơ tỉnh, Diệp Thần rất có thể phải chết. Dẫu sao Diệp Lâm Nguyên nhưng mà chính xác Thiên Đế cấp bậc cao thủ, cường giả loại này cho dù thả vào Thái Thượng thế giới cũng có thể bước lên hàng đầu. Diệp Lâm Nguyên, quả nhiên là ngươi. Diệp Thần nhìn trên trời Diệp Lâm Nguyên, vô cùng tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm hắn bóng người, sử dụng Nhân Hoàng Thánh Đao. Diệp Lâm Nguyên thấy được Nhân Hoàng Thánh Đao, trong ánh mắt cũng là lộ ra vô cùng phòng bị cảnh giác thần sắc, quát lên: "Ngươi muốn rút ra đao, không cái này cơ hội. Thiên Nữ Tơ Tỉnh có thể bảo vệ ngươi một lần, không bảo vệ được ngươi lần thứ hai. Chết đi cho ta." Trảm Thiên Cửu Kiếm, Thánh Vương Phách Giả. Nhân Hoàng Thánh Đao chính là vô vô thần khí, Tam Hoàng Chí Bảo một trong, một khi thân đao ra khỏi vỏ, đủ để coi thường cảnh giới chính lệnh, có nghịch chuyển thực tế hết thảy phép tắc có thể. Cho nên, Diệp Lâm Nguyên tuyệt đối không thể cho Diệp Thần rút ra đao cơ hội. Một khi Diệp Thần rút ra đao, chiến cuộc đem có thể nghịch chuyển. Tức giận dưới, Diệp Lâm Nguyên sử xuất Trảm Thiên Cửu Kiếm bên trong kiếm thứ 6, Thánh Vương Phách Giả. Một kiếm này, so với Quỷ Thần Khó Lường Sát Tâm Vô Ngân thì muốn bàng bạc mênh mông rất nhiều, kiếm khí vừa ra, giống như là Thánh Vương hạ xuống, Phách Giả uy trấn hoàn vũ, vô địch thiên hạ ở Diệp Lâm Nguyên kiếm khí uy bách hạ, Diệp Thần cảm thấy hô hấp nghẹt thở, cả người xương cũng mau cắt đứt, bàn tay hắn nắm thật chặt cán đao, chuẩn bị liều chết rút ra đao. Chương 7998. Hắn trở về. Chương 7998. Hắn trở về. Nhưng mà lúc này cũng không ai từng ngờ tới chuyện xảy ra. Nguyên bản bóng tối Thiên Đế Kim Luân, giờ phút này bỗng nhiên toát ra nhức mắt kim quang, khôi phục ánh sáng của mặt trời mang. Thiên đế kim luân ánh sáng thả ra ngoài, toàn bộ thần anh thế giới đều là khôi phục qua mình, nửa đêm bị hoàn toàn khu tan hết, vực sâu kiếm khí toàn bộ làm tan rã, dơ bẩn địa lý tất cả ma thần đều ngừng gầm thét, thật giống như gặp phải cái gì đáng sợ uy hiếp vậy, tất cả quái vật cũng có giúp, không dám tái phát ra chút nào tiếng thở. Một đạo uy nghiêm, vô địch, như quân vương phách giả vậy bóng người, xuất hiện ở thiên đế kim luân phía trên. Lại là Nhâm Phi Phàm. Nhâm tiền bối. Diệp Thần quát to một tiếng, không dám tin tưởng mình ánh mắt, ngơ ngác nhìn Nhâm Phi Phàm bóng người ở thiên đế kim luân dưới bối cảnh, Nhâm Phi Phàm bóng người, lộ vẻ được vô cùng nhức mắt huy hoàng, mỗi một cái tóc cũng nhộn nhạo kim quang, làm người ta không dám nhìn thẳng. Diệp Lâm Nguyên kiếm khí uy thế, hoàn toàn bị Nhâm Phi Phàm khí thế tan rã. Vũ Khanh Tâm vậy ngơ ngác nhìn bầu trời, không nghĩ tới thiên đế kim luân sẽ khôi phục qua mình. Diệp Lâm Nguyên lại là phát ra một tiếng thét chói tai, khó tin nói, Nhâm Phi Phàm, là ngươi? Ngươi tại sao còn không chết? Ngươi không phải bị Vũ Hoàng Cổ Đế đánh rất đến không không lúc nào không trong sao? Bầu trời bên trong, Nhâm Phi Phàm nghe Diệp Lâm Nguyên thét chói tai, nhướng mày một cái, trong tròng mắt lộ ra thần sắc khinh thường. Rồi sau đó, Nhâm Phi Phàm từ vậy thiên đế kim luân trên hạ xuống. Không, chính xác mà nói, là hắn mang toàn bộ thiên đế kim luân đáp xuống. Thiên đế kim luân giống như thành pháp bảo của hắn, giống như là một cái vòng sáng cùng pháp vòng vậy, trôi lơ lửng ở sau gót của hắn ở thiên đế kim luân chiếu dọi xuống. Nhâm Phi Phàm bóng người, đơn giản là to lớn huy hoàng đến vô địch bước, hơi thở đã vượt qua thiên đế. Nhâm tiền bối, đã chứng đạo không không sao? Hắn chấp trưởng thiên đế kim luân. Diệp Thần kinh ngạc vô cùng, hắn có thể cảm giác được thời khắc này Nhâm Phi Phàm thực lực mạnh mẽ hơn trước không chỉ gấp mấy lần, hơi thở mênh mông đến siêu thoát thực tế bước. Thời khắc này Nhâm Phi Phàm, thiên đế kim luân thiên thần, giống như là chiếu phá thế gian bóng tối mặt trời, là quang minh hóa thân, là cao nhất thiên thần, là vô địch tồn tại. Diệp Lâm Nguyên nhìn Nhâm Phi Phàm sau lưng thiên đế kim luân, phát ra càng tiếng kêu chói tai, nói: "Thiên đế kim luân, ngươi lại có thể chấp trưởng thiên đế kim luân, cái này không thể nào. Đây chính là bốn lớn cao nhất thần khí một trong, tán thần nhất tộc cao nhất thần khí à? Ngươi làm sao có thể chấp trưởng? Ngươi ở không không lúc nào không bên trong, rốt cuộc trải qua cái gì?" Nhâm Phi Phàm nghe Diệp Lâm Nguyên liên tiếp gầm to, nhưng là thần sắc bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt nói: "Dên gì đi, hôm nay là ngươi ngày rỗ, Diệp Lâm Nguyên." Nhâm Phi Phàm bước ra một bước, thiên đế kim luân chấn động, vô địch huy hoàng nhức mắt kim quang, mang chiếu sáng vũ trụ chúng sanh uy nghiêm, quần quần gào thét ra. Suy, một món kim quang, giống như là mặt trời gay gắt xuyên thấu xương mù vậy, đánh xuyên Diệp Lâm Nguyên thân thể. Diệp Lâm Nguyên diễn cảm ngưng đọng chất, trơ mắt nhìn mình thân thể, ở đó một món kim quang đánh xuyên, sau đó tan vỡ nghiền, hình như là một món tuyết động, bị mặt trời hòa tan hết vậy. Chỉ là nhất kích, chỉ là nhất kích. Nhâm Phi Phàm liền đem Diệp Lâm Nguyên thân xác hoàn toàn tiêu diệt. Diệp Lâm Nguyên thần hồn phát ra cực đoan nhọn tiêu thảm thiết, chạy khỏi đi ra, đi bầu trời phương xa phi độ đi. Thời khắc này Nhâm Phi Phàm quá vô địch, chấp trưởng thiên đế kim luân, một đạo kim quang soi sáng ra, liền có thể nóng chạy chính xác tiên đế, lợi hại đến ngoại hạng bước. Cho dù Diệp Lâm Nguyên vậy hoàn toàn không địch lại, một chiêu liền phải bị giết. Nếu như không phải là hắn cùng luân hồi có thiên ti vạn lũ quan hệ, hắn có thể liền thần hồn đều không cách nào chạy ra khỏi. Tội gì vùng đấy? Nhâm Phi Phàm giọng lãnh đạm nhìn Diệp Lâm Nguyên thần hồn muốn chạy trốn, hắn trong tròng mắt lướt qua một chút lanh ý, con ngón tay bắn ra, thiên đế kim luân thần mang tách thả ra, một đạo kim quang như phi kiếm một vậy, hướng Diệp Lâm Nguyên thần hồn bắn tới, phải đem người sau thần hồn vậy một thể xóa bỏ. Ha ha ha, Nhâm Phi Phàm, ngươi quả nhiên đại nạn không chết. Nhưng vừa lúc đó, một đạo giản mua cười tiếng vang lên, chỉ gặp Vũ Hoàng Cổ Đế bóng người, vậy từ trên bầu trời hạ xuống, trong tay lơ lửng Thiên Hoàng Cổ Trung hư ảnh. Thiên Hoàng Cổ Trung hư ảnh ngang trời vừa đỡ, đang đích một tiếng, chặn lại Nhâm Phi Phàm Thiên Đế Kim Luân chém chết, cứu vãn Diệp Lâm Nguyên một cái mạng. Diệp Lâm Nguyên kinh hãi rồi sau đó sợ, xoay chuyển ánh mắt, không dám lưu lại nữa, cuốn lên một hồi gió mát, ngựa gió phi đột đi. Vũ Hoàng Cổ Đế hì hì cười lạnh một tiếng, cũng không để ý Diệp Lâm Nguyên, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Nhâm Phi Phàm. Tiếng cười bên trong mang một chút thê lương bực bội, ý hắn không có thể một lần hành động đánh tan Nhâm Phi Phàm, mà là đem đối phương đánh rất đến không không lúc nào không bên trong, lúc ấy thì dự cảm đến phải ra chuyện. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Nhâm Phi Phàm đi một chuyến không không lúc nào không trở lại, lại có thể trực tiếp chấp trưởng Thiên Đế Kim Luân, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Thiên Đế Kim Luân nhưng mà bốn lớn cao nhất thần khí một trong, bàn về uy lực cùng giá trị, thậm chí ở chư thiên hết thảy thần khí cùng pháp bảo bên trên. Có thể nói, thế gian cường đại nhất pháp bảo, Thiên Đế Kim Luân chính là một cái trong số đó. Vũ Hoàng Cổ Đế, nhờ phúc của ngươi, ta còn chưa có chết, thậm chí lấy được một chút cơ duyên. Nhâm Phi Phàm ánh mắt như đuốc, nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Cổ Đế, thanh âm lãnh khốc nói: "Liên đệ cho ta xem, ngươi có thể phát huy ra Thiên Đế Kim Luân nhiều ít lực lượng." Vũ Hoàng Cổ Đế hừ một tiếng, sử dụng Thiên Hoàng Cổ Trung, cổ xưa tiếng trung du dương vang lên, vô thượng ngâm sướng ở chấn động, sáng mở nô lên, ngàn vạn đạo thần văn quang chiếu rọi tách thả ra, to lớn thân trung, lấy che phủ thiên địa uy thế, hung hăng hướng Nhâm Phi Phàm bạo rơi đi. Chương 7999, ta trải qua. Chương 7999, ta trải qua. Nhâm Phi Phàm nghiêm nghị không sợ, hai tay bóp một cái Phật Đà vậy ấn quyết, sau lưng Thiên Đế Kim Luân toát ra một vòng lại một vòng quan vòng, đột nhiên bay ra, hướng Thiên Hoàng Cổ Trung nên kích đi đang. Thiên Đế Kim Luân cùng Thiên Hoàng Cổ Trung hung hăng va chạm cùng nhau, thế gian không có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dạng cái này một tí đụng đáng sợ, hết thảy chưa viết cũng lộ vẻ được trắng bệnh. Diệp Thần chỉ thấy được va chạm được khí, bộc phát ra, toàn bộ thần anh giới lập tức liền tan vỡ vỡ vụn hết. Cho dù kiếm vẫn thâm nguyên vô tận kiếm khí sắp phạt, đều không thể phá hủy thần anh giới, nhưng ở Nhâm Phi Phàm và Vũ Hoàng Cổ Đế va chạm hạ, cái thế giới này lập tức tan vỡ nghiền, tất cả đại lộ quy luật đều là phai mờ. Thần anh giới một nghiền, Diệp Thần các người lập tức bại lộ ở vực sâu trong hư không mặt, chung quanh một phiến lạnh như băng. Nếu như không phải là có Nhâm Phi Phàm tận lực bảo vệ, mới vừa Diệp Thần các người có thể thì phải ở đó to lớn đáng sợ va chạm nổ bên trong chết đó là cao nhất thần khí Thiên Đế Kim Luân, cùng Tam Hoàng Chí Bảo đứng đầu Thiên Hoàng cổ trung va chạm, là hai vị tu vi vượt qua Tiên Đế cao cấp cường giả giao phong ở nơi này cổ va chạm dưới, Nhâm Phi Phàm và Vũ Hoàng cổ đế, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, mỗi người lui về phía sau một khoảng cách, lại là lực lượng tương đương, lưỡng bại câu. Thương, đáng chết. Nhâm Phi Phàm, ngươi lại có thể cùng ta chiến thành ngang tay, cái này không thể nào. Ta nhưng mà thế giới hiện thật cùng không không thời không người thứ nhất, ngươi có cái gì tư cách có thể cùng ta chiến thành ngang tay? Vũ Hoàng cổ đế giận dữ mà căm giận, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cái kết quả này, hắn đã vận dụng Thiên Hoàng cổ trung, lại còn không thể giết chết Nhâm Phi Phàm, cuối cùng hai bên chỉ là chiến thành ngang tay thôi. Phải biết, Thiên Hoàng cổ trung lực lượng đã siêu thoát thực tế, thế giới hiện thật giết không chết Tiên Đế cao thủ, nhưng Thiên Hoàng cổ trung là có thể. Nhâm Phi Phàm bị thương, uy nghiêm không giảm chút nào, lãnh đạm nói, Vũ Hoàng cổ đế, ngươi muốn ngọc đá cùng vỡ, vậy cứ tiếp tục đánh đi, ta tùy thời phục hồi, chúng ta cũng đã có giết chết đối phương lực lượng. Thiên Đế Kim Luân ánh sáng ở Nhâm Phi Phàm sau lưng toát ra, chứng minh hắn nói không hoa. Vũ Hoàng cổ đế trong mắt bên trong lướt qua vô cùng kiên kỵ thần sắc, cuối cùng khôi phục bình tĩnh, cười âm hiểm, nói, rất tốt, rất tốt, ngươi đi không không lúc nào không một chuyến, quả nhiên thu hoạch không cạn, đã có thể giết chết ta lực lượng, nhưng ta hùng cứ Vũ Hoàng thiên giới, khí vận khoáng đạt vô địch, cùng cuối cùng quyết chiến, người thắng nhất định là ta, để cho chúng ta mọi mắt mong chờ đi. Dừng một chút, Vũ Hoàng cổ đế ánh mắt lại nhìn hướng Diệp Thần, thằng nhóc, cùng Thái Thượng Công Đức chiến bắt đầu, ta Vạn Khư Thần Điện sẽ ở Tử Hoàng Tiền Cung bên trong chiến trường mặt, đem ngươi chu diện, ngươi sợ liền không cần đi. Dứt lời, Vũ Hoàng cổ đế liền xoay người bay khỏi đi. Diệp Thần biết hắn sau cùng một phen, thật ra thì chính là đe dọa, muốn hù dọa hắn không dám đi tham gia Thái Thượng Công Đức Chiến. Dẫu sao, Thái Thượng Công Đức Chiến là Tử Hoàng Tiên Cung cử hành, hạng hàng đầu người, có thể lấy được đại công đức khí vận, có thiên đại chỗ tốt. Hiện tại Nhâm Phi Phàm, nghịch thiên quật khởi, luân hồi trận doanh bên này có to lớn trợ lực, lại có chiến thắng Vạn Khư hy vọng. Luân hồi cùng Vạn Khư tranh đấu, ai thắng ai thua, trừ xem thực lực bên ngoài, còn muốn xem khí vận nội tình tích lũy. Cái này Thái Thượng Công Đức Chiến chính là lấy được khí vận công đức tốt nhất chiến đấu. Diệp Thần tự nhiên không thể nào bởi vì Vũ Hoàng cổ đế đe dọa, cũng không đi tham gia. Nhâm Phi Phàm thấy Vũ Hoàng cổ đế đi xa, hừ một tiếng, không hề đuổi theo, sau lưng Thiên Đế Kim Luân chấn động. Từng luồng mênh mông kim quang tràn ra đi, mới vừa nghiền rơi thần anh giới, địa mạch lại có thể lần nữa khôi phục. Mới thần anh giới, ở vũ trụ vực sâu trong phế tích, lần nữa xuất hiện, sơn hà mặt đất từng cái tái hiện, thần anh cây vậy hoàn hảo không hao tổn khôi phục, liền Thiên Đế tiên chỉ cũng khôi phục màu vàng. Diệp Thần, Vũ Khanh Tâm, Cổ Phong Vũ, còn có rất nhiều vũ linh tộc bọn nữ tử, ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn về phía Nhâm Phi Phàm ánh mắt liền giống như là ngưỡng mộ cao nhất thiên thần vậy. Vũ Khanh Tâm quỳ xuống, rất nhiều vũ linh tộc cô gái cũng là hướng Nhâm Phi Phàm quỳ xuống, trong miệng xưng tụng cung nên Thiên Đế chí tôn. Nhâm Phi Phàm lui về phía sau hai bước, lắc đầu một cái, nói, ta không phải trời đế, càng không chí tôn, chỉ có luân hồi mới thật sự là chí tôn. Vừa nói nhìn về Diệp Thần, Vũ Khanh Tâm nhìn Nhâm Phi Phàm, nói, đại nhân, ngươi đã chấp trưởng Thiên Đế Kim Luân, còn không phải là chí tôn sao? Ngươi nhất định có thể dẫn chúng ta tán thần tộc quật khởi. Đây là một đạo thân ảnh giản mua từ Diệp Thần trong cơ thể luân hồi mộ địa bên trong bay ra, lại là Hoang Lão. Hoang Lão nhìn Nhâm Phi Phàm sau lưng Thiên Đế Kim Luân, cũng là vô cùng tức giận cùng ghen tị, nói, Nhâm Phi Phàm, ngươi còn làm bộ làm tịch, ngươi chấp trưởng Thiên Đế Kim Luân, ngươi chính là tán thần tộc tiên đoán bên trong cao nhất tiên tôn. Nhâm Phi Phàm yếu ớt thở dài, nói, ta cũng không có chấp trưởng Thiên Đế Kim Luân, ta chỉ là mượn Thiên Đế Kim Luân bộ phận lực lượng đi, cái này cao nhất thần khí chỉ có trong truyền thuyết luân hồi chi chủ mới khá chấp trưởng, tán thần tộc tiên đoán bên trong người cứu độ cao nhất tiên tôn cũng là luân hồi chi chủ. Vừa nói nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Thần vậy ngơ ngác nhìn Nhâm Phi Phàm, hắn phát hiện Nhâm Phi Phàm trắng trước, không biết khi nào thì bắt đầu thong xuống một luồng tóc trắng. Thậm chí, Diệp Thần có thể cảm giác được, Nhâm Phi Phàm trên mình thời gian phát tắc, so với trước kia trôi qua rất nhiều. Vậy thời gian trôi qua, thậm chí đã đến ngàn thế kỷ nguyên bước. Nhâm tiền bối, ngươi ở không không lúc nào không bên trong, rốt cuộc trải qua cái gì? Diệp Thần hơi có chút rung động cùng tò mò hỏi. Nhâm Phi Phàm tuyệt đối trải qua đặc biệt đáng sợ sự việc, hắn thời gian phát tắc đã trôi qua ngàn thế kỷ nguyên, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Một cái kỷ nguyên thời gian, đã không thể dùng nhiều ít vạn năm đi hình dạng. Vạn năm cái đơn vị này, ở rất dài kỷ nguyên trong năm tháng, cũng lộ vẻ được trắng bệnh. Cái gọi là một cái kỷ nguyên, chính là một cái vũ trụ tinh không thế giới, bao diệt sống lại một lần thời gian. Nhâm Phi Phàm đi một chuyến không không lúc nào không, cùng hắn lúc đi ra, trên người hắn thời gian phát tắc, lại có thể trôi qua ngàn thế kỷ nguyên, đó là vô cùng kinh khủng thời gian tiêu chuẩn, to lớn mài mòn đủ để cho bất kỳ người tu luyện nào đổi được giàn mua. Liên liên Nhâm Phi Phàm, trên trán cũng nhiều hơn một luồng tóc trắng. Ta trải qua sao? Nhâm Phi Phàm nghe Diệp Thần câu hỏi, ngay hoảng hốt có chút xuất thần, nói: "Thời gian quá lâu xa, ta đã không nhớ." Trong thanh âm thấm ra vô tận bi thương cùng bể dâu. Hắn cùng Diệp Thần tách ra, mặc dù thế giới hiện thật thời gian chỉ là đi qua một tháng không tới, nhưng trên người hắn thời gian phát tắc đã trôi qua ngàn thế kỷ nguyên, không người biết ở nơi này ngàn thế kỷ nguyên bên trong hắn rốt cuộc trải qua cái gì. Dừng một chút, Nhâm Phi Phàm khỏe miệng vớt vẻ mỉm cười, nói, tóm lại ta lần này đi không không lúc nào không, phúc họa tất cả nửa đi, chỉ ít ta mượn ngươi luân hồi che chở, có thể mượn dùng Thiên Đế Kim Luân lực lượng. Chương 8000, tầng thứ cao hơn lực lượng. Chương 8000, tầng thứ cao hơn lực lượng. Nhâm Phi Phàm bàn tay hư trương nâng Thiên Đế Kim Luân, giống như là nâng một vòng mặt trời, nhìn Diệp Thần nói: "Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì ta bảo vệ luân hồi, ta cũng không khả năng đạt được Thiên Đế Kim Luân lực lượng, nhưng pháp bảo này, cuối cùng là muốn ngươi ra tay, mới có thể chân tránh chấp trưởng, ngươi là tán thần tộc duy nhất có thể người cứu độ." Tiếp theo, Nhâm Phi Phàm vừa nhìn về phía Vũ Khanh Tâm cùng Vũ Linh tộc cô gái, nói, các ngươi hẳn quỳ bái người, không phải ta, mà là luân hồi chi chủ, ta bất quá là luân hồi hộ đạo giả thôi, ta có thể mượn dùng thiên đế kim luân lực lượng, cũng là bởi vì là luân hồi phò hộ. Vũ Khanh Tâm đám con gái nghe được Nhâm Phi Phàm mà nói, ngẩn ngơ, ánh mắt lại hội tụ ở Diệp Thần trên mình. Thiên đế kim luân lại phát ra một hồi tiếng vo ve, cái này của ông minh, nhưng là đang cùng Diệp Thần đồng tình. Hiển nhiên, thiên đế kim luân công nhận Diệp Thần, đồng ý luân hồi làm chủ. Nhưng bởi vì một ít đặc biệt nguyên nhân khác, cái này thiên đế kim luân còn không cách nào trực tiếp quy thuận đến Diệp Thần trong tay, chỉ có thể do Nhâm Phi Phàm tạm thời chấp trưởng. Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, mới là tương lai thiên đế kim luân chân chính chủ nhân. Vũ Khanh Tâm cùng nữ cảm thấy được một điểm này, đều là chấn động, ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Nhâm Phi Phàm thúc dục thiên đế kim luân, ở trên trời hình chiếu ra mặt trời, lại thành lập quy luật trật tự, xóa bỏ hết thảy ma khí, nói, nơi đây ngăn cách với lời, các ngươi nguyện ý, có thể một mực cẩn cư ở chỗ này, hoặc là đi ra phụ tá luân hồi. Vũ Khanh Tâm cùng vai nữ một nghe, cũng muốn nói muốn phụ trợ luân hồi. Diệp Thần hoảng hốt vội nói, Nhâm tiền bối, thôi, không cần phải đem các nàng kéo nhập bản cờ này bên trong. Nhâm Phi Phàm cười nói, cũng được, ngươi làm quyết định, ta chỉ là cho cái đề nghị. Dừng một chút, lại hỏi, Tu La kiếm đâu? Diệp Thần vừa nghe, nhất thời ra đầu tê dần. Trước đây đại chiến hỗn loạn, Tu La kiếm từ hắn trong tay rơi xuống, hôm nay thần anh giới xây lại, thanh kiếm này cũng không biết rơi vào phương nào. Nhâm Phi Phàm nhìn Diệp Thần khẩn trương hình dáng, cũng là nhướng mày một cái, bấm ngón tay tính toán, rồi sau đó hắn thần sắc thì trở nên được gâm trầm tức giận, nói, lại là cái này Diệp Lâm Nguyên, thật là hồ đồ ngu xuẩn à. Diệp Thần vội vàng nói, tiền bối, Tu La kiếm bị Diệp Lâm Nguyên cướp đi sao? Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói, ừ, mới vừa ta cùng Vũ Hoàng cổ đế đại chiến, tên kia chỉ còn dư lại một món thần hồn, lại dám thừa dịp loạn đem Tu La kiếm cướp đi, thật là hảo tâm cơ, hảo khí phách. Diệp Thần ngẩn ngơ, tuyệt đối không nghĩ tới vậy Tu La kiếm, đâu đâu vòng vo một chút dưới, lại có thể lại rơi xuống Diệp Lâm Nguyên trong tay. Mới vừa Nhâm Phi Phàm cùng Vũ Hoàng cổ đế đại chiến, chân thực quá mức kinh thế hai tục, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, cho nên căn bản không người chú ý tới Diệp Lâm Nguyên cử động, ai cũng không từng nghĩ đến, người sau đã len lén cướp đi Tu La kiếm. Một khi Tu La kiếm hồn bị Diệp Lâm Nguyên chiếm đoạt luyện hóa hết, vậy thì thật là thiết tượng không chịu nổi. Cổ Phong Vũ nói, Diệp Thần đại ca, không cần lo lắng, Tu La trên thân kiếm mặt có nguyên thủy ma chủ ý chí lưu lại, còn có ta ý chí, ngoại trừ ta ra, không người có thể giải khai. Diệp Lâm Nguyên coi như lấy được Tu La kiếm, hắn cũng không cách nào cắn nuốt hết kiếm hồn. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, cái gì nguyên thủy ma chủ? Cổ Phong Vũ hơi trầm ngâm một hồi, nói, nguyên thủy ma chủ chính là không không lúc nào không bên trong, ma thần nhất tộc đã từng là cao nhất thủ lãnh, là lên một đời Vu Yêu Vương, sau đó bị hắn đệ tử giết chết, nhưng hắn còn có ý chí lưu lại. Diệp Thần lại là giật mình, nói, lúc đầu nguyên thủy ma chủ chính là lên một đời Vu Yêu Vương. Cổ Phong Vũ nói, chính phải. Nhâm Phi Phàm nói, ta đi qua không không lúc nào không, vậy tiếp xúc tới một chút bí ẩn, vậy nguyên thủy ma chủ chính là thân đồ Huyền Nhi sư phụ, cũng là vĩnh hằng phép tắc hóa thân, ra mong cực lớn. Theo như lời hắn thân đồ Huyền Nhi, dĩ nhiên là chỉ thân đồ Huyền Nhi tương lai thân. Thân đồ Huyền Nhi tương lai thân, giết chết nguyên thủy ma chủ, trở thành mới ma thần nắm giữ vĩnh hằng hóa thân. Diệp Thần có chút hoảng hốt cùng xuất thần. Nhâm Phi Phàm nhẹ khẽ gật đầu, nói, ừ, nguyên thủy ma chủ muốn thành lập một cái vạn thế vĩnh hằng thế giới, không cần luân hồi, chư thiên sinh linh, hết thảy đủ loại, vĩnh hằng bất tử bất diệt, đó là hắn theo đuổi cao nhất vĩnh hằng. Còn nhớ Hồng Quân lão tổ binh khí, vậy cầm vô hồng thần kiếm sao? Thật ra thì chính là dùng nguyên thủy ma chủ hải cốt đúc thành. Nghe vậy, Diệp Thần, à, đích một tiếng, nói, phải không? Cảm thấy ra ý liêu. Nhâm Phi Phàm nói, vô hồng thần kiếm chính là vĩnh hằng ngọn nguồn, đại biểu nguyên thủy ma chủ vĩnh hằng quy luật ý niệm, hắn ý thức vô cùng mạnh mẽ, coi như bị thân đồ Huyền Nhi giết chết, vậy có ý chí lưu lại giữa trời đất. Cổ Phong Vũ nói, chính là, ý ta bên ngoài dính ma khí, hóa thân cự ma thần, cũng nhận được qua nguyên thủy ma chủ bản phúc, ở Tu La trên thân kiếm lưu lại dấu vết, không có ta ra tay, người bất kỳ đều không cách nào giải khai ấn ký kia, trừ phi đem ta giết chết. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy xem ra ta còn có cơ hội đem Tu La kiếm đoạt trở lại. Nhân Vi phàn nói, thằng nhóc, ngươi muốn đoạt lại Tu La kiếm mà nói, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ta không thể lại tùy tiện ra tay. Ta giao thiệp với không không lúc nào không, để cho bàn cờ này đổi được càng ngày càng nguy hiểm hỗn loạn, nếu như ta lại qua loa ra tay, rất có thể sẽ bị tầng thứ cao hơn lực lượng để mắt tới. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, tầng thứ cao hơn lực lượng là cái gì? Là không không lúc nào không bên trong những quái vật kia sao? Diệp Thần mơ hồ tới giữa, bắt được một chút cùng võ tổ tương quan hơi thở. Nhân Phi Phàm nói, tầng thứ cao hơn lực lượng, nói không chừng chính là nhốt võ tổ nhóm người kia. Chương 8001, Thiên địa hồ. Chương 8001, Thiên địa hồ. Nhân Phi Phàm lắc đầu một cái, nhưng là một bộ giữ kín như bưng hình dáng, không có lại trả lời cái đó, chỉ là nói, chờ ngươi cảnh giới đến, ngươi tự nhiên biết rõ, ta đi trước, nếu như ngươi đụng phải cái gì không giải quyết được nguy hiểm, kêu gọi ta tên chữ, ta sẽ hạ xuống bảo vệ ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn kêu ta tên thật, nhớ lấy nhớ lấy. Dứt lời, Nhâm Phi Phàm xoay người rời đi. Diệp Thần ngơ ngác nhìn Nhâm Phi Phàm bóng người, một hồi hoảng hốt, vậy suy đoán không ra, Nhâm Phi Phàm rốt cuộc ở không không lúc nào không bên trong, trải qua cái gì? Diệp Thần đại ca, chúng ta vẫn là mau sớm nghĩ biện pháp đoạt lại Tu La kiếm đi. Cổ Phong Vũ nói. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, việc cần kiếp, dĩ nhiên là đoạt kiếm, lập tức gật gật đầu nói, đúng là như vậy. Cổ Phong Vũ xoay chuyển ánh mắt, nói, ta Tiên Hồ Tông bên trong, hơi lớn, có thể cùng trưởng lão và trước kia Thiên Thanh Minh có liên lạc, không bằng ngươi cùng ta hồi Tiên Hồ Tông một chuyến, đi hỏi một chút ta tông môn bên trong trưởng lão, xem bọn họ có biện pháp gì. Diệp Thần tạm thời tới giữa, cũng không biết như thế nào từ Diệp Lâm Viên trong tay đoạt lại Tu La kiếm, nghe được Cổ Phong Vũ mà nói, liền gật đầu nói, cũng tốt, ta đi với ngươi một chuyến, đa tạ. Cổ Phong Vũ nói, không có sao, Diệp Lâm Nguyên giết chết gia gia ta, ta nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Giọng tức giận cùng bị thương. Vũ Khanh Tâm thân thể mềm mại khẽ run lên, hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần đại ca, ngươi phải đi sao? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy không thôi. Diệp Thần quay đầu nhìn Vũ Khanh Tâm, khẽ mỉm cười nói, ừ, ta cũng nên đi, hôm nay các ngươi thần anh giới, lại cũng không có ma khí dơ bẩn khốn khổ, các ngươi có thể an tâm ẩn cư. Nhâm Phi Phàm mượn Thiên Đế Kim Luân lực lượng, ở thần anh giới thành lập trật tự, xóa bỏ ma khí, chỉ cần Nhâm Phi Phàm còn sống một ngày, nơi đây là có thể vĩnh viễn đạt được Thiên Đế Kim Luân chúc phúc, sẽ không lại có bị ma khí ăn mòn nguy hiểm. Vũ Khanh Tâm lưu luyến không thôi, kéo Diệp Thần tay, nói, Diệp Thần đại ca, ngươi sau này còn sẽ trở lại sao? Diệp Thần yên lặng một hồi, rồi sau đó nhẹ nhàng vuốt ve Vũ Khanh Tâm gò má, nói, sẽ, chúng ta có duyên phận gặp lại cáo tử. Vũ Khanh Tâm hai tròng mắt hơi ửng đỏ, Diệp Thần có thể cảm nhận được nàng tình cảm, lại ôm nàng một tí, liền chính thức tạm biệt đi. Cùng lúc đó, Diệp Lâm Nguyên tàn hồn, thừa dịp loạn cuốn đi Tu La kiếm, đem về Thiên Thanh vực. Thiên Thanh Minh các võ giả, thấy Diệp Lâm Nguyên thân xác hủy diệt, chỉ còn dư lại một món tàn hồn, đều là kinh hãi. Cũng may Thiên Thanh Minh trong bảo khố, có một ít đến từ Đan Thanh Tiên Tông đặc thù bức họa, đám người dùng Đan Thanh Tiên Tông bức họa, là Diệp Lâm Nguyên tạm thời chế tạo một bộ thủy mặc thân thể. Nước này mực thân thể, vô luận như thế nào, cũng là không thể cùng đã từng là máu thịt chân thân so sánh, chỉ là miễn cưỡng so tàn hồn trạng thái dễ xài một chút. Diệp Lâm Nguyên có thể cảm thấy tay xuống các võ giả, nhân tâm đã lưỡng lở, không còn là tuyệt đối quy thuận hắn. Nhân Phi Phàm, ta muốn giết ngươi, ta sớm muộn phải giết ngươi. Diệp Lâm Nguyên tức giận, hắn biết mình luân lạc như vậy, đều là bởi vì Nhân Phi Phàm. Hắn tình cảnh mười phần nguy hiểm, bởi vì Thiên Thanh Minh các cường giả thấy hắn thân xác đã hủy diệt, chỉ còn lại tàn hồn, nhất định sẽ có đặc biệt tâm tư khác, dục dịch. Diệp Lâm Nguyên cảm thấy mình tình cảnh vô cùng nguy hiểm, muốn an ổn xuống, nhất định phải khôi phục thực lực. Thật may Tu La kiếm rơi xuống ta trong tay, chỉ cần ta cắn nuốt kiếm này hồn, thực lực tất nhiên có thể thật to tăng tiến. Diệp Lâm Viên nghĩ thầm, cái này cầm Tu La kiếm, đúc nóng liền tiêu tinh hà cùng cổ Huyền Phong hai đại tông sư tâm huyết, thậm chí còn có cổ Huyền Phong mệnh hồn máu tươi, năng lượng đặc biệt bằng bạc. Nếu như có thể luyện hóa hấp thu, nhất định là có to lớn chỗ tốt. Diệp Lâm Viên sử dụng Tu La kiếm, muốn đem kiếm hồn lấy ra, nhưng kinh ngạc phát hiện, cái này Tu La trên thân kiếm mặt, lại có hai đạo ý chí dấu vết lưu lại. Trong đó một đạo ý chí dấu vết là cổ Phong Vũ lưu lại, cũng không cường đại, Diệp Lâm Viên tiện tay liền giải khai. Nhưng một món khác ý chí, ma khí thâm hậu được siêu thoát thực tế, cường đại đến không cách nào hình dung được, Diệp Lâm Viên thử nghiệm đánh vào dưới. Không những không có thành công, ngược lại mình thần hồn gặp cắn trả vết thương, kịch liệt sẽ đau. Đây là cái gì ý chí? Ma thần chúa tể ý chí, làm sao cường hãn như vậy? Diệp Lâm Nguyên sắc mặt thay đổi, một hồi lộ vẻ xúc động. Lúc này trong sâu thẳm hoảng hốt tới giữa, Diệp Lâm Nguyên nghe được Tu La kiếm bên trong truyền ra một đạo thanh âm thê lương, hình như là mộng ảo giác liễu diễu. Ngươi muốn quy thuận vĩnh hằng, trở thành vĩnh hằng tín đồ sao? Hình ảnh quay về Diệp Thần bên kia, biết Diệp Lâm Nguyên không giải được dấu vết, trong lòng an tâm một chút, rời đi kiếm vẫn thâm nguyên, sau đó liền đi theo cổ Phong Vũ đi Tiên Hồ Tông. Lần này kiếm vẫn thâm viên chuyến đi, Diệp Thần thu hoạch không thiếu, rõ ràng hơn biết thế giới bí ẩn. Lúc đầu lên một đời ma thần nắm giữ, chính là để cho nguyên thủy ma chủ thờ phượng vĩnh hằng quy luật. Trong truyền thuyết vô hồng thần kiếm, thật ra thì chính là dùng nguyên thủy ma chủ hải cốt đúc thành. Diệp Thần hồi tưởng lại thất lạc thời không bên trong, vĩnh hằng thần tộc nhân quả. Vô hồng thần kiếm là vĩnh hằng thần tộc ngọn nguồn. Thật ra thì vô luận là vĩnh hằng thần tộc, vẫn là vĩnh hằng ma tộc, ngọn nguồn đều ở đây nguyên thủy ma chủ trên mình. Nguyên thủy ma chủ mới thật sự là vĩnh hằng hóa thân, nhưng hắn cuối cùng, nhưng là bị thân đồ Huyền Nhi giết chết, có phải hay không nói? Vĩnh hằng quy luật nhất định phải thay đổi, chỉ có luân hồi mới thật sự là chí lý. Diệp Thần trong lòng lướt qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng cuối cùng lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại trọng yếu nhất chính là mau sớm đoạt lại Tu La kiếm, để cho luân hồi thiên kiếm khôi phục nguyên vẹn. Như vậy thứ nhất, cùng Thái Thượng Công Đức chiến bắt đầu, Diệp Thần quyết thắng chắc chắn càng lớn hơn. Hư không dịch chuyển, Diệp Thần đi theo cổ Phong Vũ, đi tới một phiến đẹp lạ thường thế giới bên trên. Mảnh thế giới này là một phiến thủy hải nô lên tiên đại dương, trên biển nổi lơ lửng một cái to lớn màu vàng hồ lô. Cái này màu vàng hồ lô thể tích lớn đến khó có thể tưởng tượng bước, thật giống như liền trời trăng sao, vũ trụ thiên địa cũng có thể chứa đi vào. Diệp Thần đại ca, chúng ta đến. Cổ Phong Vũ ở màu vàng hồ lô bên ngoài dừng lại, hướng Diệp Thần nói, đây chính là các ngươi Tiên Hồ Tông Sơn môn chỗ sao? Diệp Thần thầm giật mình, hắn nghe nói qua Tiên Hồ Tông Sơn môn ở trên trời hồ bên trong, thiên địa hồ chính là trong truyền thuyết vô thần khí. Cái này màu vàng hồ lô muốn đến chính là thiên địa hồ, không không quy luật hơi thở đặc biệt nồng nặc, để cho người rung động. Diệp Thần thậm chí có thể khẳng định, coi như là tiên vương, tiên hoàng cấp cao thủ tới, bị hút vào thiên địa hồ bên trong đi, cũng chỉ có hóa thành mù kết quả. Cổ Phong Vũ nói, chính là ta Tiên Hồ Tông chính là tuân theo thiên địa hồ khí vận mà sống. Cái này cái thiên địa hồ, thật ra thì cũng là một cái đồ đựng, chứa muôn vàn thần kiếm đồ đựng. Diệp Thần hơi cảm thấy ngạc nhiên, nói, muôn vàn thần kiếm. Cổ Phong Vũ nói, đúng vậy, thiên địa hồ như dung nạp bách xuyên biển hơi, mênh mông vô lượng, có thể chứa hết thể kiếm khí sát phạt, từ Hoàng Tiên Cung chế tạo vô hồng thần kiếm, còn có kiếm thần lão tổ chế tạo tám đại thiên kiếm, thật ra thì cũng từng gửi ở ta Tiên Hồ Tông bên trong, lấy thiên địa hồ khí vận hóa giải kiếm mũi nhọn. Chương 8002 ám chỉ. Chương 8002 ám chỉ. Nghe vậy, Diệp Thần tâm thần khẽ nhúc nhích, cẩn thận cảm ứng, quả nhiên phát hiện mình trong cơ thể luân hồi thiên kiếm, hoang ma thiên kiếm, long nguyên thiên kiếm vân vân, còn có vậy một nửa vô hồng thần kiếm, cũng cùng cái này cái thiên địa hồ sinh ra một chút đồng tình. Những thứ này kiếm cũng đã từng gợi ở thiên địa hồ bên trong qua, vô luận là vô hồng thần kiếm vẫn là tám đại thiên kiếm, mới vừa tạo ra thời điểm mũi nhọn đều là cực kỳ ác liệt, sát phạt ngút trời, sát khí rất nặng, khó mà bị người chấp trưởng. Sau đó là gửi đến tiên địa hồ bên trong, dựa vào tiên địa hồ bàng bạc khí vận, mới dần dần hóa giải được các liệt kiếm sát, có thể để cho người thuận lợi nắm trong tay ở cái này cái tiên địa hồ, có hòa tan càn khôn, tiêu hóa hết thảy đáng sợ thần uy, hết sức lợi hại. Diệp Thần đại ca, chúng ta vào đi thôi, tông chủ và các trưởng lão cũng muốn gặp ngươi. Cổ Phong Vũ mang Diệp Thần đi tới miệng hồ lô trước, bóp một cái pháp quyết, miệng hồ lô mở ra, một đạo kim sắc tiên quang phun ra, bao phủ ở hai người, đem hai người tiếp đón liền đi vào. Diệp Thần tiến vào thiên địa hồ bên trong thế giới, chỉ gặp từng ngọn hòn đảo phù không đứng, thác nước thiên điểu, trời quang mây tạnh, phi hạc bay lượn, bạch long quấn quẩn, tiếng chuông du dương, đúng như tiên cảnh vậy. Tiên Hồ Tông bên trong các tu sĩ sớm nhận được Cổ Phong Vũ tin tức, biết Diệp Thần muốn tới, cho nên rất nhiều cường giả đã sớm đang đợi. Diệp Thần vừa tiến đến, liền thấy phía trước cờ lớn tung bay, mưa hoa rực rỡ, từng cái tiên nữ đạo đồng, chiến binh chiến tướng, thiên quân tiên quân, cũng trên bầu trời từng tầng một gạt ra, tình cảnh đặc biệt nguy nga. Cung nên luân hồi chi chủ. Vậy rất nhiều tiên nữ đạo đồng, chiến binh chiến tướng, vừa nhìn thấy Diệp Thần đi vào, lập tức thi lễ hoan nghênh. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, không nghĩ tới Tiên Hồ Tông lễ phép sẽ như vậy phong phú. Cổ Phong Vũ nói, Diệp Thần đại ca, thật ra thì chúng ta Tiên Hồ Tông cũng là đứng ở luân hồi trận doanh bên này. Bầu trời bên trong, một cái tóc bạc mặt hồng hào ông giả, chính là Tiên Hồ Tông tông chủ, người gọi Tiên Hồ lão nhân. Lập tức, liền gặp vậy Tiên Hồ lão nhân, mang mấy trưởng lão cùng khách khanh, hạ xuống, chắp tay hướng Diệp Thần thi lễ, nói, lão phu Tiên Hồ Tông tông chủ, nghe tiếng đã lâu luân hồi chi chủ đại danh, hôm nay được gặp tôn phạm, không khỏi vinh hạnh. Diệp Thần chắp tay hoàn lễ nói, gặp qua lão tiền bối, hành hội hành hội. Tiên Hồ lão nhân nói, ngươi cùng Diệp Lâm Nguyên tranh chấp, lão phu đã nghe gió vu nói qua, lão phu đã phái người đi Thiên Thanh Minh giao thiệp, nếu như thuận lợi, nói không chừng 23 ngày bên trong là được thu hồi vậy Tu La kiếm. Diệp Thần trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, lấy Diệp Lâm Nguyên tính cách, làm sao có thể tùy tiện giao ra Tu La kiếm? Không biết lao tiền bối là dùng cái gì, lại có thể để cho Diệp Lâm Nguyên trả lại Tu La kiếm. Diệp Thần không nhịn được hỏi. Tiên Hồ lão nhân chỉ khẽ mỉm cười, vớt dâu nói, luân hồi chi chủ không cần lo lắng, lão phu tự nhiên có biện pháp. Ở Tiên Hồ lão nhân phía sau, một cái thanh niên tóc đen đi tới trước, hướng Diệp Thần cười nói, luân hồi chi chủ, còn nhớ ta sao? Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, cái này thanh niên tóc đen, lại là Thiên Sơ Đế quốc nắm giữ, Thiên Sơ Thánh Tổ. Thiên Sơ tiền bối, là ngươi. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, ban đầu hắn rút lui Sử Thi thế giới thời điểm, gặp phải Sử Thi Thiên Quân cản đường, là Thiên Sơ Thánh Tổ hỗ trợ giải vây. Hắn lại không nghĩ rằng, sẽ ở Tiên Hồ Tông thấy Thiên Sơ Thánh Tổ. Ngươi làm sao tới Tiên Hồ Tông? Diệp Thần tò mò hỏi. Thiên Sơ Thánh Tổ than thở một tiếng, nói, ta ban đầu cùng Sử Thi Thiên Quân đánh nhau, bất phân thắng phụ, ta liền mang theo ta Thiên Sơ Đế quốc con dân, rời đi, rời nhà đến băng hoàng giới. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói, băng hoàng giới, đó là nguyện vọng thần giáo, nhân thiên nữ địa bàn. Thiên Sơ Thánh Tổ cười khổ một tí, nói, chính là, ngươi cũng biết, ta trung tình thiên nữ, ta khôi phục trẻ tuổi sau đó, đi liền tìm nàng, muốn cung kết liền cảnh, nhưng tức là, ta cho dù khôi phục trẻ tuổi, nàng cũng không có thích ta, từ đầu đến cuối làm ta là đời ra nhân vật. Diệp Thần cười khanh khách, không nói gì với nhau. Trong đầu nghĩ cái này Thiên Sơ Thánh Tổ, thật ra thì nhìn trời nữ mà nói, chính là đời ra nhân vật, nhưng lời nói này dĩ nhiên là không tiện nói ra miệng. Thiên Sơ Thánh Tổ lại nói, thiên nữ nói nàng có cái phiền não, nói quỷ vương giới thần vũ trụ, man hoang điện chủ của thánh điện thứ nhất quỷ vương, tiêu căng quá mức phách lối, nàng muốn giải quyết. Nếu thiên nữ có phiền não, ta tự nhiên tận tâm là nàng phân ưu, ta đang chuẩn bị đi quỷ vương giới một chuyến, gặp vậy thứ nhất quỷ vương. Chỉ là, thứ nhất quỷ vương thực lực cường hãn, ngược lại cũng không thể khinh thường, ta tới Tiên Hồ Tông, chính là nghe nói nơi này có khối kiếm địa, hàm chứa muôn vàn thần kiếm ý niệm, nếu có thể lĩnh ngộ, có lẽ đối tu vi có chút tăng thêm. Thiên Sơ Thánh Tổ lời nói này bên trong, đầy áp thâm tình, tựa như nguyện ý là nhâm tiên nữ vào nơi dầu sôi lửa bằng vậy, trong tròng mắt tràn đầy nóng rực thần sắc. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, nhưng bắt được tiên cơ, tựa hồ thấy được tiên nữ vậy âm thầm trêu chọc lừa diễn cảm đáng thương Thiên Sơ Thánh Tổ, bị nhâm tiên nữ lừa gạt, an bài được rõ ràng trắng trắng. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, thậm chí có thể cảm thấy nhâm tiên nữ đối mình tình ý vậy man hoang điện chủ của thánh điện thứ nhất quỷ vương, là Diệp Thần ẩn bên trong kẻ địch, tiên nữ đem Thiên Sơ Thánh Tổ phái đi ra ngoài, cùng man hoang thánh điện tử đấu, nói rõ là muốn để Thiên Sơ Thánh Tổ đi chết, là Diệp Thần phân ưu. Thiên Sơ Thánh Tổ tu vi tuy không kém, nhưng cùng thứ nhất quỷ vương so sánh, nhất định là không sánh bằng. Dẫu sao, thứ nhất quỷ vương là quỷ vương giới thần vũ trụ và chân lý Phật tổ một cái đẳng cấp nhân vật lớn, ở đối phương trên địa bàn coi như là nhâm phi phạm, vũ hoàng cổ đế cũng không dám nói có tuyệt đối chắc chắn có thể chém chết, khí vận địa mạch gia trì quá lớn. Chương 8003 vô cùng kiếm. Chương 8003 vô cùng kiếm. Thiên Sơ Thánh Tổ nếu như đi quỷ vương giới, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Diệp Thần chẳng muốn để cho Thiên Sơ Thánh Tổ đi chịu chết, nói, tiền bối, quỷ vương giới vô cùng nguy hiểm, ngươi còn chưa muốn tùy tiện bước vào cho thỏa đáng. Thiên Sơ Thánh Tổ khoát qua tay, cởi mở cười một tiếng, nói, không sao, có thể là trời nữ phân ưu, ta dù chết không tiếc, nếu như có thể đánh bại thứ nhất quỷ vương Tiêu Căng, thiên nữ muội muội nàng nhất định đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nghe hắn lời nói này, Diệp Thần, Cổ Phong Vũ, Tiên Hồ lão nhân các người đều cảm hết sức khó xử. Chỉ có thể nói thế gian một chữ tình, nhất là năng giải, Thiên Sơ Thánh Tổ trung tình thiên nữ, đó là biết rõ là vòng bộ cạm bẫy, chỉ cần có thể bác người đẹp nhuận miệng cười, hắn là hố lửa đều phải nhảy, người ngoài khuyên cũng không khuyên được. Tiên Hồ lão nhân ho khan một tiếng, nói, Thiên Sơ Thánh Tổ, ngươi là ta Tiên Hồ Tông khách quý, nhưng ta Tiên Hồ Tông có quy củ, muốn cảm ngộ kiếm bia mà nói, cần trước đi qua khảo nghiệm. Thiên Sơ Thánh Tổ nhướng mày một cái, nói, còn phải đi qua cái gì khảo nghiệm? Tiên Hồ lão nhân nói, ta Tiên Hồ Tông bổn mệnh pháp bảo, Thiên Địa Hồ, đã từng chứa siêu tầm qua vô số thần kiếm, vậy muôn vàn thần kiếm ý niệm ở lại kiếm bia bên trong, cho nên khối kia kiếm bia sát phạt nhuệ khí cực kỳ mãnh liệt, nếu như đạo tâm không đủ bền bỉ, tùy thời đều có thể bị kiếm khí chém bể. Thiên Sơ Thánh Tổ nói, ta biết, nhưng chỉ cần có thể kiên trì ở là có thể lĩnh ngộ cao nhất kiếm đạo, ta chuẩn bị đi quỷ vương giới chính là cần cảm ngộ đột phá, nếu không khó mà đối kháng thứ nhất quỷ vương. Tiên Hồ lão nhân gật đầu một cái, nói, ta Tiên Hồ tông triều đại tới nay cho tới bây giờ không có bất kỳ người có thể chịu được kiếm bia sát phạt, liền liền gió vũ cái đứa nhỏ này mà cũng không được, hắn nhưng mà ta Tiên Hồ tông cái này kỷ nguyên tới nay thiên phú cao nhất đệ tử. Nói xong lời cuối cùng, Tiên Hồ lão nhân mắt nhìn Cổ Phong Vũ, mang vẻ vui vẻ yên tâm, cũng có một chút tiếc nuối. Cổ Phong Vũ nói, đệ tử đần độn, xin sư phụ thứ lỗi. Tiên Hồ lão nhân vừa là tông chủ, cũng là Cổ Phong Vũ sư phụ. Cổ Phong Vũ là cả Tiên Hồ tông bên trong đệ tử thiên phú tốt nhất, nhưng cho dù là hắn, cũng không cách nào từ kiếm bia bên trong đạt được bất kỳ cảm ngộ, thậm chí liền kiếm bia sát phạt đều khó chịu được. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, khá có chút hiếu kỳ hướng Tiên Hồ lão nhân hỏi, lão tiền bối, không biết kiếm kia bia là cái gì? Tiên Hồ lão nhân bàn tay lộn một cái, một khối đá bia hư ảnh nổi lên. Tấm bia đá này, phía trên in một cái kiếm chữ, bàng bạc mà kiếm khí bén nhọn, giống như là chạm thiên giết vậy, điên cuồng bạo rút ra. Diệp Thần thấy kiếm bia nháy mắt tức thì, đầu liền ông ông tác hưởng, thật giống như gặp phải ngàn vạn thanh phi kiếm vào cổ. Từ nơi này khối kiếm trên địa, hắn lại có thể bắt được Luân Hồi Thiên Kiếm, Vô Hồng Thần Kiếm cùng binh khí ý niệm, còn có tất cả loại mịt mờ thâm ảo kiếm đạo chí lý. Diệp Thần nhất thời có chút rung động, Tiên Hồ lão nhân kiếm trong tay địa, chỉ là hư ảnh mà thôi, khí tượng liền mãnh liệt như vậy, nếu như là thật thể, thật không biết sẽ đáng sợ đến cái gì bước. Tiên Hồ lão nhân đem kiếm bia hư ảnh thu hồi, thanh âm ngưng trọng nói, ta Tiên Hồ tông tiên địa hồ, chứa qua Luân Hồi Thiên Kiếm, Vô Hồng Thần Kiếm vân, vân tuyệt thế binh khí, còn có trong truyền thuyết vô thần khí thẩm phán kiếm, thậm chí còn có cao nhất thần khí thiên tội cổ kiếm. Diệp Thần nói, thiên tội cổ kiếm. Tiên Hồ lão nhân nói, đúng vậy, không không lúc nào không bên trong có bốn lớn cao nhất thần khí, trong đó cổ thần nhất tộc cao nhất thần khí tên là trời tội cổ kiếm, mũi nhọn ác liệt vô cùng, năm đó đúc thành lúc đó, vậy từng đặt ở ta thiên địa hồ bên trong một đoạn thời gian. Luân Hồi Thiên Kiếm, Vô Hồng Thần Kiếm, thiên tội cổ kiếm vân vân, vô số thần binh lợi khí, muôn vàn thần kiếm sát phạt ý niệm lưu lại ở trên một tấm bia đá, vậy bia đá chính là kiếm địa, ai nếu có thể cảm ngộ kiếm địa, ai liền có thể lĩnh ngộ được nhất vô thượng kiếm đạo. Diệp Thần một hồi chấn động, xem ra khối kia kiếm địa đích xác là không phải chuyện đùa, nếu như mình đi cảm ngộ nói không chừng kiếm đạo lại có thể có tinh tiến, chẳng thiên cửu kiếm lại đột phá vậy không nhất định. Tiên Hồ lão nhân ánh mắt híp lại, nhìn Diệp Thần, cười nói, "Luân Hồi chi chủ, ngươi có thể có hứng thú cảm ngộ kiếm địa. Kiếm tiêu bia hàng tỷ năm qua, cho tới bây giờ không có ai chân chính hiểu qua, ta hy vọng ngươi là ngoại lệ, như có người có thể mở đầu, phía sau chúng ta lại đi cảm ngộ, chắc hẳn sẽ đơn giản rất nhiều." Diệp Thần nghe đến chỗ này, ngay tức thì rõ ràng, khó trách Tiên Hồ tông trên dưới đối mình như thế dùng lễ, nguyên lai là muốn để cho hắn làm một cái đi trước người. Chỉ cần hắn cảm ngộ kiếm địa, đi trước chạm phá bụi gai không trở, Tiên Hồ tông về sau đệ tử còn muốn cảm ngộ thì đơn giản nhiều. Nếu có thể có cảm ngộ cơ hội, thử một chút cũng không sao. Diệp Thần trầm ngâm một hồi, chính là đáp đồng ý nói. Tiên Hồ lão nhân vỗ tay cười một tiếng, nói, rất tốt, vậy ngươi liền cùng Thiên Sơ Thánh Tổ, trước cùng ta đi một chuyến Vô Cùng Kiếm ven núi. Ta Tiên Hồ tông tổ sư gia, ở Vô Cùng Kiếm trên ven núi lưu lại một kiếm, cũng lưu lại quy củ, ai muốn cảm ngộ kiếm địa, trước hết chịu đựng một kiếm kia sát khí, ít nhất phải kéo dài một nén hương thời gian, càng lâu càng tốt. Vừa nói xa xa hướng phương xa chỉ một cái. Diệp Thần hết tầm mắt nhìn lại, chỉ gặp phương xa có một ngọn núi ven núi, thẳng tắp dốc, mây mù lượn quanh ở vách núi bên trên, mơ hồ có thể thấy một đạo dữ tợn vết kiếm, ở đây sao khoảng cách rất xa dưới, Diệp Thần thấy vậy vết kiếm thời điểm, đều có một loại vô hình sợ hãi cảm giác. Một kiếm kia, không đơn giản à? Thiên Sơ Thánh Tổ cũng nhìn thấy một kiếm kia, khinh thường hì hì cười lạnh một tiếng, nói, ta là vô lượng cảnh cường giả, chẳng lẽ liền một đạo vết kiếm sắc khí, cũng không chịu nổi sao? Phải kiên trì một nén hương thời gian, dễ như trở bàn tay. Tiên Hồ lão nhân lắc lắc đầu nói, Thiên Sơ Thánh Tổ, lão phu khuyên ngươi không nên khinh thường, một kiếm kia là chúng ta Tiên Hồ tông tổ sư gia lưu lại, sát khí rất nặng, không phải dựa hết vào bề ngoài tu vi là có thể chịu đựng, còn muốn khảo nghiệm đạo tâm. Diệp Thần vậy có chút hiếu kỳ, xem hướng Cổ Gió Vũ nói, Cổ huynh, ngươi năm đó kiên trì bao lâu? Cổ Phong Vũ nói ra thật xấu hổ, ta chỉ là khó khăn lắm kiên trì hai nén hương thời gian, tổ sư gia lưu lại vết kiếm, sát khí quá nặng. Tiên Hồ lão nhân nói, Gió Vũ cái đứa nhỏ này là ta Tiên Hồ tông thiên phú tốt nhất tồn tại, cũng chỉ có hắn có thể kiên trì hai nén nhang thời gian, chế đi chép, người bình thường liền nửa nén hương cũng không nhịn được. Thiên Sơ Thánh Tổ liếc Cổ Phong Vũ một mắt, vui vẻ cười to, nói, hắn tu vi bất quá là thiên huyền cảnh, hắn cũng có thể kiên trì hai nén hương thời gian, ta muốn phá hắn ghi chép, há chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Liên đệ cho Nga xem, các ngươi tổ sư gia lưu lại vết kiếm, rốt cuộc có cái gì địa phương thần kỳ. Ta nghe nói các ngươi tổ sư gia, nhưng mà đã từng tử Hoàng Tiên Cung cường giả ạ, cùng Hồng Quân lão tổ thống nhất cái thời đại, thậm chí là Hồng Quân sư huynh tới. Tiên Hồ lão nhân thở dài nói, xấu hổ, tổ sư gia lưu lại huy hoàng, hôm nay ta Tiên Hồ tông đã còn dư lại không có mấy, thậm chí liền lão nhân gia ông ta lưu lại một đạo vết kiếm đều khó chịu được. Thiên Sơ Thánh Tổ hắc một tiếng cười, dẫn đầu hướng Vô Cùng Kiếm ven núi bay đi. Chương 8004, thiên tội. Chương 8004, thiên tội. Diệp Thần và Cổ Phong Vũ nhìn nhau, cũng là theo sát phía sau. Tiên Hồ lão nhân cười tủm tỉm cũng không nói thêm, mang mấy trưởng lão, vậy cùng đi trước. Rất nhanh, đám người liền đi tới Vô Cùng Kiếm ven núi trước. Vậy Vô Cùng Kiếm ven núi là một tòa thẳng tắp sát thiên vách núi, cao vút trong mây, ở trên vách núi có một đạo ác liệt vết kiếm, phong cách cổ xưa dữ tợn, vết kiếm cạnh còn lưu lại một hàng chữ nhỏ, trên đó viết: Thiên tội phạt, đem giết chân thế. Vậy một hàng chữ nhỏ, ẩn nhiên cũng có kiếm khí tràn ngập, hiển nhiên cũng là năm đó Tiên Hồ Tông tổ sư ra, dùng kiếm khắc lên. Thiên tội phạt, đem giết chân thế. Diệp Thần nhẹ nhàng nhỉ non cái này tám chữ, khó hiểu cảm thấy một cổ ác liệt bén hơi thở đập vào mặt, không khỏi theo bản năng lui về phía sau ba bước. Tiên Hồ lão nhân nói, nơi này chính là vô cùng kiếm ven núi, vậy một đạo vết kiếm là ta tổ sư ra năm đó lưu lại, có thể chịu đựng vết kiếm sát phạt một nén hương thời gian người, cũng có thể nói là tuyệt thế thiên tài. Thiên Sơ Thánh Tổ nhìn vậy đạo kiếm vết, vậy cảm thấy một cổ cực đoan ác liệt hơi thở nhào tới, trong đầu nghĩ, cái này Tiên Hồ Tông tổ sư ra, không hổ là cùng Hồng Quân lão tổ cùng thời đại nhân vật, cái này đạo kiếm vết, mũi nhọn sát phạt như vậy lợi hại, ngược lại là không thể khinh thường. Nhưng thay đổi ý nghĩ còn muốn, lấy hắn vô lượng cảnh tu vi, phải chịu đựng vết kiếm sát phạt một nén hương thời gian, muốn đến không phải việc khó, lập tức hừ một tiếng, nói, các ngươi tổ sư ra thực lực, ta tạm thời đồng ý, nhưng chính là một đạo vết kiếm, còn không phá được ta đạo tâm. Nói xong, Thiên Sơ Thánh Tổ bay xuống ở vô cùng kiếm ven núi vết kiếm phía trước, lơ lửng mấy khối ngọc bồ đoàn, Thiên Sơ Thánh Tổ liền ngồi xếp bằng ở một khối trên bồ đoàn, ánh mắt ngưng mắt nhìn vết kiếm. Tiên Hồ lão nhân nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem Cổ Phong Vũ, nói, "Luân hồi chi chủ, Gió Vũ, các ngươi vậy đi thử một chút, chỉ phải kiên trì một nén hương thời gian, coi như thông qua khảo nghiệm, có thể đi cảm ngộ kiếm địa. Gió Vũ, ngươi lần này thử một chút xem, có thể hay không đánh phá kỷ lục." Cổ Phong Vũ trong lòng một hồi kích động, nói, "Dạ, sư phụ." Nói xong hắn liền phi thân hạ xuống đến trên bồ đoàn. Hắn trước kia ghi chép là hai nén hương thời gian, hôm nay trải qua rất nhiều, nói không chừng có đột phá tự thân cơ hội. Diệp Thần vậy không do dự, phi thân rơi vào trên bồ đoàn, trực diện phía trước vậy một đạo dữ tợn ác liệt vết kiếm. Khoảng cách gần như vậy nhìn thẳng, Diệp Thần tim nhất thời mãnh liệt nhảy lên, ngay tức thì có một loại ảo giác, thật giống như có ngàn vạn đạo kiếm khí từ trên trời hạ xuống, hướng hắn thân thể chém chết tới, giống như là vạn kiếm giết tim vậy, tim cũng kịch liệt và đau. Thật là mạnh kiếm khí. Diệp Thần thầm giận mình, nếu như không phải là hắn đã chém hết gông xiềng, sợ rằng phải bị thương. Diệp Thần vội vàng thu liễm tâm thần, như cao tăng nhập định vậy tĩnh tọa không nhúc nhích, tự thân đạo tâm tiến vào một loại huyền diệu trầm ổn cảnh giới, như bàn thạch vậy, chống đỡ kiếm kia vết sát khí đánh vào. Vách núi giữa gió, lúc này cũng thay đổi được mãnh liệt lên, hô hô vang dội, như có kiếm khí tích chứa vậy. Tiên Hồ lão nhân và mấy trưởng lão trôi lơ lửng ở một bên, nhìn Diệp Thần, Cổ Phong Vũ, Thiên Sơ Thánh Tổ ba người. Mới vừa thời điểm bắt đầu, ba người vẫn là thần sắc như thường, nhưng cùng nửa nén hương thời gian sau này, ba người xuất hiện dị biến. Cổ Phong Vũ sắc mặt đã bắt đầu đổi được trắng bệnh, xuất mồ hôi trán, hiển nhiên gặp phải vết kiếm sát phạt tan mòn. Tiên Hồ lão nhân ngược lại không có quá mức lo lắng, bởi vì hắn biết Cổ Phong Vũ tính dẻo, người sau tất nhiên có thể kiên trì tiếp. Thiên Sơ Thánh Tổ chính là thân thể hơi lung đưa, hiển nhiên vậy không tốt lắm bị, trên người hắn nổi lên từng cái màu xanh quy luật xích thần, đó là vô lượng cảnh thần thông quy luật. Hắn ở lấy tự thân tu vi quy luật, cưỡng ép đối kháng vết kiếm sát phạt đánh vào. Mà Diệp Thần dị biến, liền so với cái này hai người mãnh liệt hơn ở Diệp Thần trên đỉnh đầu, lại có thể toát ra từng luồng khói trắng, hắn gương mặt như giấy vàng vậy, cả người tản mát ra không thể danh trạng quỷ bí hơi thở, như mây khói, như sương ải, như tinh quang, lại lộ ra không ý niệm chập chờn. Không có ai biết Diệp Thần giờ phút này nhìn thấy gì. Diệp Thần ở chống đỡ vết kiếm sát phạt thời điểm, mơ hồ tới giữa, hắn lại có thể thấy được một thanh kiếm. Một cái đặc biệt cổ xưa, đặc biệt loang lổ, hiện đầy dị xét kiếm. Xuyên thấu qua tầng kia tầng dị xét, có thể mơ hồ dòm ngó gặp thanh kiếm lầy ẩn nút mũi nhọn. Vậy là như thế nào mũi nhọn? Chu Thiên, Diệt, càn quét hoàn vũ, như hàm chứa trời nổi giận thần phạt, không thể nhìn thẳng. Đây là cổ thần tộc cao nhất thần khí, Thiên Tội Cổ Kiếm. Diệp Thần thất kinh, trong thoáng chốc bắt được tiên cơ, dòm ngó thấy thanh kiếm lầy bí ẩn. Không lúc nào không có bốn lớn cao nhất thần khí, cổ thần tộc cao nhất thần khí chính là trời tội cổ kiếm. Thanh kiếm này, đời thiên chấp trưởng tội phạt, sát phạt mũi nhọn cực kỳ ác liệt, vừa là tội ác hóa thân, lại là luật lệ hóa thân, kiếm đạo quy luật cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi bước. Diệp Thần thậm chí cảm giác được, mình tội ác chi chu, cũng cùng cái này cầm thiên tội cổ kiếm, sinh ra đồng tình. Lúc đầu tội ác chi chu, chính là dính liền thiên tội cổ kiếm một chút sát khí mà đản sinh ra. Thiên tội cổ kiếm, chính là cao nhất thần khí, tiết ra ngoài ra một món sát khí, đều có thể đúc nữa thành một kiện vô thần khí. Diệp Thần hô hấp có chút hít thở không thông, nghĩ lúc đó, chân lý Phật tổ đối mặt tội ác chi chu, cũng không thể làm gì, không cách nào luyện hóa. Mà thiên tội cổ kiếm phẩm chất cùng thần uy, so với tội ác chi chu cường hãn gấp và lần, thật sự là không có thể tưởng tượng khủng bố. Diệp Thần dựa vào tự thân bén nhạy đạo tâm, cường đại ý niệm, từ vô cùng kiếm ven núi vết kiếm phía trên, lại có thể dòm ngó gặp được thiên tội cổ kiếm bóng dáng. Gặp được thiên tội cổ kiếm, Diệp Thần thừa nhận sát khí ăn mòn, đều là mãnh liệt liền gấp mấy lần, thật giống như có thần phạt trời nổi giận, hạ xuống ở trên người hắn vậy. Chương 8005, Thiên Tội Kiếm Ý. Chương 8005, Thiên Tội Kiếm Ý ùng ùng. Bầu trời bên trong, từng đạo kiếp lôi rơi xuống, hung hăng bổ trước Diệp Thần thân thể. Tiên Hồ lão nhân và mấy trưởng lão thấy Diệp Thần lại có thể đưa tới lôi thai, không khỏi được thất kinh, không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua tràng diện này, dị vang vết kiếm khảo nghiệm cũng sẽ không có đưa tới thiên kiếp có thể, nhưng Diệp Thần nhưng đưa tới lôi thai. Cái này lôi thai, vậy kinh động Cổ Phong Vũ và Thiên Sơ Thánh Tổ. Thiên Sơ Thánh Tổ mở mắt ra, hắt một tiếng kêu, lắc mình phi độn đến trời cao, đứng ở Tiên Hồ lão nhân cùng bên người thân. Thằng nhóc này, làm sao đưa tới thiên kiếp lôi phạt? Thiên Sơ Thánh Tổ nhìn Diệp Thần, hơi có chút kinh nghi nói. Tiên Hồ lão nhân nói, Thiên Sơ Thánh Tổ còn chưa tới một nén hương thời gian đâu, ngươi là không kiên trì nổi. Thiên Sơ Thánh Tổ gương mặt hơi đỏ lên, cắn răng nói, đều là thằng nhóc này đột nhiên đưa tới lôi thai, đã quấy rầy ta, nếu không ta không thể nào nhanh như vậy sa sút. Thật ra thì vậy đạo kiếm vết sát phạt cực kỳ mãnh liệt, Thiên Sơ Thánh Tổ càng sâu nhập cảm thụ đi xuống, càng cảm thấy khủng bố, muốn tiếp tục cố thủ ngăn cản nói, giá phải trả tất nhiên to lớn, thậm chí có thể phải để cho hắn lần nữa giàn mua. Thiên Sơ Thánh Tổ tự nhiên không muốn ra đi, cho nên dứt khoát thoát thân đi ra, đem sự phạt đẩy cho Diệp Thần. Cổ Phong Vũ vậy bị Diệp Thần lôi thai họa đánh vào, đang kiên trì một nén hương thời gian sau đó, rốt cuộc chịu đựng không nổi, phi thân lên, sắc mặt trắng bệch, hướng Tiên Hồ lão nhân nói, "Sư phụ, thật xin lỗi." Tiên Hồ lão nhân thần sắc nghiêm trọng, nói, "Không sao." Ánh mắt nhưng chỉ thấy Diệp Thần, vậy âm thầm cảm thấy kỳ quái, không nghĩ ra vì sao Diệp Thần sẽ đưa tới lôi thai. Hơn nữa, vậy lôi thai họa hơi thở, tương đương quỷ bí, lại thấm ra không không chập chờn, giống như là không không lúc nào không hạ xuống thần phạt tù ngùng. Vậy lôi kiếp thiên thai thanh thế, càng ngày càng mãnh liệt, từng cái sấm sét màu tím, ở Diệp Thần trên mình điên cuồng loạn động, thật giống như cầm hắn phách giống như chết. Diệp Thần nhưng như lão hòa thượng nhập định vậy, ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, cả người có từng cục cổ xưa luân hồi huyền bi nổi lên, bảo vệ hắn thân thể. Suy suy suy, vô cùng kiếm trên ven núi, vậy đạo giữ tợn vết kiếm, giờ phút này lại có thể giống như là ra đời linh tính cùng sát ý vậy, tóe ra từng cái kiếm gió, hỗn hợp ở lôi thai bên trong, hướng Diệp Thần chém tới. Diệp Thần như cũng không nhúc nhích, ở luân hồi huyền bi dưới bảo vệ, tùy ý ngoại giới mưa gió quỷ quyệt, hắn cũng không có chút nào hỗn loạn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, một nén hương, hai nén hương, ba nén hương ở ước chừng qua một lúc lâu sau, Diệp Thần thân thể lại còn là không nhúc nhích tí nào, ngược lại là vô cùng kiếm trên ven núi vết kiếm đang không ngừng trở thành nhạt trở nên yếu, dấu vết càng ngày càng cạn, thật giống như hao hết linh khí vậy. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Thấy một màn này, Tiên Hồ lão nhân, Thiên Sơ Thánh Tổ, Cổ Phong Vũ các người đều là hoàn toàn kinh hãi. Phải biết, có thể ở vô cùng kiếm ven núi trước, cố thủ một nén hương thời gian người, cũng có thể nói là đời này thiên tài. Nhưng Diệp Thần, ước chừng cố thủ hai tiếng, còn không có bị đánh tan dấu hiệu, ngược lại là vậy đạo kiếm vết, linh khí càng ngày càng nồng cạn ô. Rốt cuộc, ở lại qua sau nửa giờ, vậy đạo kiếm vết hoàn toàn tiêu tán. Vậy, thiên tội phạt, đem giết trần thế, tám chữ, vậy toàn bộ tiêu tán. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, vết kiếm cùng tiểu chữ lưu lại kiếm khí ý niệm, toàn bộ bị Diệp Thần hấp thu hết. Lôi thai tàn đi, thiên địa lần nữa khôi phục thanh lãng. Diệp Thần mở mắt ra, trong tròng mắt nhưng là ngập trời uy nghiêm bắn ra, như trời tội thần nộ tích chứa, làm người ta không dám nhìn thẳng. Diệp Thần đại ca, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Người cũng trải qua cái gì? Cổ Phong Vũ mặt đầy kinh ngạc, hỏi. Thiên tội cổ kiếm, ta thấy được thiên tội cổ kiếm. Diệp Thần trầm giọng nói, trong ánh mắt như cũng ẩn chứa thiên tội thần nộ, đó cũng không phải hắn tức giận, mà là dòm ngó hôm nay tội cổ kiếm sau đó tự động đản sinh ra uy nghiêm. Thiên tội cổ kiếm. Nghe Diệp Thần mà nói, Cổ Phong Vũ, Tiên Hồ lão nhân, Thiên Sơ Thánh Tổ các người đều là kinh hãi. Bọn họ tự nhiên biết thiên tội cổ kiếm, chẳng lẽ nói, cái này đạo kiếm vết lại có thể cùng thiên tội cổ kiếm có liên quan. Diệp Thần nhìn Tiên Hồ lão nhân, nói, lão tiền bối, cái này đạo kiếm vết không phải các ngươi tổ sư gia lưu lại sao? Ngươi không biết kiếm này vết cùng thiên tội cổ kiếm có liên quan. Tiên Hồ lão nhân nói, xấu hổ. Niên đại năm tháng quá rất xưa, kỷ nguyên bể dâu, lão phu cũng không biết tổ sư gia năm đó trải qua, chẳng lẽ hắn lại lấy được thiên tội cổ kiếm, lấy kiếm này để lại một đạo vết kiếm. Nói tới chỗ này, Tiên Hồ lão nhân một hồi sâu đậm sợ hãi. Thiên tội cổ kiếm, đây chính là bốn lớn cao nhất thần khí một trong à? Nếu là đã từng bị bọn họ Tiên Hồ tông chấp trưởng, đó là liền rất lớn chuyện. Diệp Thần nhưng lắc đầu một cái, nói, không, thiên tội cổ kiếm là thế gian kiếm thứ một, không phải thế giới hiện thực người có thể chấp trưởng. Các ngươi tổ sư gia chưa từng chấp trưởng qua thiên tội cổ kiếm, nhưng thiên tội cổ kiếm từng gửi ở trên trời hồ bên trong. Các ngươi tổ sư ra lấy được một chút kiếm ý, cuối cùng để lại cái này đạo kiếm vết. Kiếm kia ý đã bị ta lĩnh ngộ. Diệp Thần nắm quyền một cái, cảm thấy trong cơ thể nhiều hơn một cổ lực lượng cường hãn, đó là thiên tội cổ kiếm kiếm ý lực. Diệp Thần thiên phú kiếm đạo cực kỳ khủng bố, Tiên Hồ tông tổ sư ra lưu lại kiếm ý, đối người khác mà nói là một cái khảo nghiệm sinh tử, nhưng đối với Diệp Thần mà nói, nhưng là một phần cơ duyên. Giờ phút này, vô cùng kiếm trên ven núi vết kiếm đã hoàn toàn tiêu tán, tất cả linh khí, ý ẩn, năng lượng, kiếm đạo ý niệm, toàn bộ hội tụ đến Diệp Thần trên mình. Diệp Thần chỉ là nắm quyền một cái, hắn cảnh giới tu vi bình phong che chở, liền bị hoàn toàn đột phá. Hắn tu vi từ trăm gia cảnh 3 tầng thiên, đột phá đến 4 tầng thiên bước. Cảm nhận được Diệp Thần vậy tăng vọt rất nhiều hơi thở, tất cả người đều là cảm thấy một hồi rung động. Diệp Thần đại ca, ngươi lĩnh ngộ thiên tội kiếm ý, hiện tại ngươi thực lực tăng lên tới cái gì bước? Cổ Phong Vũ ngơ ngác hỏi, càng ngày càng cảm thấy Diệp Thần cứng hãn. Chém ngang tiên quân vô địch đi, hẳn. Diệp Thần khẽ miệng nết một cái độ cong, cười nói, trước kia hắn là chém ngang thiên huyền cảnh vô địch, nhưng đối mặt vô lượng cảnh một tầng thiên tiên quân, vẫn có chút áp lực, cần phải nghiêm túc đối phó. Nhưng giờ phút này, lĩnh ngộ thiên tội kiếm ý, Diệp Thần có lòng tin, chém ngang tiên quân vô địch, bất kỳ tiên quân cao thủ ở trước mặt mình đều là con kiến hôi tồn tại, không ngăn được hắn một kiếm. Cổ Phong Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, không thể tin nhìn Diệp Thần. Chém ngang tiên quân vô địch, chiến đấu lực này không khỏi quá kinh khủng điểm, phải biết, Diệp Thần chỉ là trăm gia cảnh 4 tầng thiên mà thôi. Tiên Hồ lão nhân cũng là một hồi giật mình, nói, tổ sư gia lưu lại kiếm ý, lão phu cũng muốn khai mở nhãn giới, luân hồi chi chủ, có thể hay không dạy bảo. Vừa nói, Tiên Hồ lão nhân đem tự thân tu vi hơi thở áp chế đến tiên quân đại viên mãn, hiển nhiên là muốn so tài. Không thành vấn đề. Diệp Thần không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng, hắn vậy rất muốn xem nhìn bầu trời tội kiếm ý uy lực. Chương 8006. Mời. Chương 8006. Mời. Thiên tội phạt, đem giết trần thế vạn kiếp, một kiếm phá diện, ta là thiên thần, trấn áp ba cánh. Diệp Thần trong cổ họng phát ra cổ xương ngâm sướng, thiên địa nhất thời kịch liệt chấn động đứng lên, có từng luồng đáng sợ tội phạt hơi thở, hình thành sấm sét, bạo gió, mưa xối xả, lạnh tuyết, còn cuốn hắn thân thể, hô hô vang dội ở đầy trời thái kiếp bao phủ hạ, Diệp Thần bỗng nhiên ngưng cương hóa kiếm, một kiếm hướng tiên hồ lão nhân chém chết đi. Một kiếm này mang thiên tội cổ kiếm kiếm ý, giống như là cao nhất thần phạt hạ xuống nhân gian, muốn trấn áp trần thế, phai mở bà cánh, cường hàn đến không thể tưởng tượng nổi bước. Làm Diệp Thần một kiếm này vung ra, trong xung quanh trăm dặm núi cao, toàn bộ vỡ sụp xuống, địa mạch cùng bản khối đồng loạt rạn nứt, phun ra nước chảy cùng nham thạch nóng chảy, tựa như trời nổi giận hạ xuống. Tiên hồ lão nhân thấy Diệp Thần một kiếm này, giàn mua con ngươi nhất thời kịch liệt co rút lại, chỉ cảm thấy thế không thể đỡ. Chém ngang tiên quân, quả nhiên vô địch. Tiên hồ lão nhân khen ngợi đứng lên, hắn đem tu vi áp chế đến tiên quân cảnh, đối mặt Diệp Thần một kiếm này, nhất thời cảm thấy con kiến hôi không có sức, hoàn toàn không cách nào chống lại. Nguy cấp bên trong, hắn không thể làm gì khác hơn là đem hạn chế thoáng phóng khoáng, để cho tu vi tăng lên tới vô lượng cảnh 2 tầng tiên, đại la kim tiên sơ cấp cảnh giới đại la kim tiên, muôn vạn thời không vĩnh hằng tự tại, không sinh bất diệt, không tăng không giảm, thân sắc cường hãn, có thể ở kỷ nguyên nổ lớn, vũ trụ đại băng diệt bên trong còn sống sót đem tu vi tăng lên tới đại la kim tiên cảnh sau đó, tiên hổ lão nhân một trường đánh ra, phiến phiến quy luật xích thần bùng nổ, rực. Cháy hà tách thả ra, ngạnh hám Diệp Thần một kiếm. Phịch. Trường kiếm giao kích, tiên hổ lão nhân nhưng là vô cùng chật vật lui về sau mười mấy bước, nét mặt dàn mua trắng bệnh, phun một ngụm máu tươi đi ra. Ra lại che phủ một tầng đáng sợ thi ban, đó là thiên tội trừng phạt, là Diệp Thần thiên tội kiếm ý sát phạt tan mòn. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Tiên hồ lão nhân rung động không dứt, ngày trước tội kiếm ý, chân thực quá kinh khủng, không chỉ là chém ngang tiên quân vô địch, hơn nữa coi như đối đại là kim tiên cao thủ, cũng có thể tạo thành ăn mòn. Nguy cấp bên trong, tiên hồ lão nhân vội vàng đem tự thân tu vi khôi phục được đỉnh cấp viên mãn, chân khí chấn động, miễn cưỡng hóa giải được Diệp Thần kiếm ý ăn mòn, trên khuôn mặt như cũ tràn đầy rung động cùng kinh hãi. Diệp Thần chắp tay một cái, nói: "Lão tiền bối, đã tội." Tiên hồ lão nhân nói: "Không sao, ngươi thiên tội kiếm ý so ta tưởng tượng còn lợi hại hơn, có thể hay không đem kiếm ý diệu quyết để lại cho ta tiên hồ tông?" Tiên hồ lão nhân nghĩ thầm, nếu như tiên hồ tông trên dưới người người cũng học biết liền thiên tội kiếm ý, vậy chẳng phải là muốn hùng phách thiên hạ? Diệp Thần mặt lộ vẻ khó khăn, nói: "Ngày này tội kiếm ý chỉ có thể ý sẽ, không thể truyền lời, quá thâm ảo." Thiên tội kiếm ý là Diệp Thần ở tiên hồ tông vô cùng kiếm trên ven núi cảm ngộ, vốn chính là tiên hồ tông đồ, nếu như có thể, hắn tự nhiên muốn đem bí quyết lưu lại. Nhưng hết lần này tới lần khác, thiên tội kiếm ý quá thâm ảo, không cách nào dùng bất kỳ lời nói miêu tả, chân chính chỉ có thể ý sẽ, không thể truyền lời. Diệp Thần coi như muốn để lại cái gì bí quyết cũng là vô kế khả thi. Dừng một chút, Diệp Thần vung lên trường kiếm, suy đích một tiếng, ở vô cùng kiếm trên ven núi mặt lần nữa để lại một đạo vết kiếm, nói: "Lao tiền bối, như vậy đi, ta lần nữa khắc xuống một đạo vết kiếm, thiên tội kiếm ý diệu pháp cũng trong một kiếm này mặt." Tiên hồ lão nhân, Cổ Phong Vũ các người ngơ ngác nhìn vậy đạo kiếm vết. Diệp Thần nơi khắc xuống vết kiếm tự nhiên không giống bọn họ tổ sư ra như vậy ác liệt sắc bén, sát phạt dọn ra, nhưng bên trong lần chứa kiếm đạo ý niệm nhưng là bác đại tinh thông, ai nếu có thể lĩnh ngộ, ai liền có thể chấp trưởng thiên tội kiếm ý. "Đa tạ ngươi, luân hồi chi chủ." Tiên hồ lão nhân phục hồi tinh thần lại, chắp tay hướng Diệp Thần nói cảm ơn. Có cái này đạo kiếm vết, tiên hồ tông ít nhất có lĩnh ngộ thiên tội kiếm ý có thể, mặc dù hy vọng có chút mong manh, nhưng vẫn tốt hơn không có gì cả. Thiên sơ thánh tổ một tiếng thở dài, thật giống như lập tức già mấy trăm tuổi vậy, nói: "Diệp Thần, ngươi thằng nhóc này, khó trách tiên nữ như thế thích ngươi, ngươi thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt, ta hoàn toàn không thể cùng ngươi so sánh." Diệp Thần ngẩn ngơ, nói: "Tiền bối." Lúc đầu thiên sơ thánh tổ đã sớm biết tiên nữ thích Diệp Thần. Thiên sơ thánh tổ cười khổ một tí, sau đó lại thoáng phục hồi tinh thần, nói: "Nhưng là, ta sẽ không cứ như vậy bại bởi ngươi, ta sẽ lướt đi quỷ vực giới, chỉ cần ta có thể lật đổ Man Hoang Thánh Điện, thiên nữ muội muội nhất định sẽ đối với ta rất đổi cái nhìn, cáo tử." Dứt lời, thiên sơ thánh tổ liền không có lưu lại nữa, trực tiếp xoay người rời đi, lao tới đi quỷ vực giới. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, tiên hổ lão nhân và Cổ Phong Vũ các người cũng là ngạc nhiên, không nghĩ tới thiên sơ thánh tổ này đám nhân vật lại khốn khổ vì tình. Lắc đầu một cái, Diệp Thần thu liễm lại nội tâm nghĩ vậy, không nghĩ nhiều nữa, hướng tiên hổ lão nhân nói: "Lao tiền bối, ta coi như là thông qua khảo nghiệm chứ. Hôm nay ta, nhưng có tư cách đi cảm ngộ kiếm địa. Kiếm địa truyền được thần hồ kỳ thần, Diệp Thần cũng muốn đi học hỏi cảm ngộ một phen, có lẽ đối kiếm đạo của mình có chút tăng thêm." Tiên hồ lão nhân gật đầu liên tục nói: "Có thể, có thể. Luân hồi chi chủ, cái này thế gian, không có người nào so ngươi còn có tư cách." Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói: "Đa tạ." Tiên hồ lão nhân một gật đầu, ừ một tiếng, hướng Cổ Gió Vũ nói: "Gió Vũ, ngươi mang Luân hồi chi chủ đi học hỏi kiếm địa, chờ thêm 2 ngày, Diệp Lâm Nguyên có thể cũng phải tới." Cổ Phong Vũ nói: "Ừm." Diệp Thần nghe được Diệp Lâm Nguyên muốn tới, một hồi giật mình, nói: "Lão tiền bối, ngươi nói gì sao? Diệp Lâm Nguyên cũng phải tới?" Tiên hồ lão nhân cười nói: "Đúng vậy, rất có thể." Chương 8007. Tại sao lựa chọn? Chương 8007. Tại sao lựa chọn? Cái này vạn năm qua, Diệp Lâm Nguyên tên kia, thật ra thì vẫn luôn muốn học hỏi kiếm địa, lấy này cảm ngộ kiếm đạo, đột phá hắn Trảm Thiên Cửu Kiếm. Trảm Thiên Cửu Kiếm cuối cùng một kiếm, Phượng Vũ Cửu Thiên, cho tới bây giờ không có ai luyện thành qua, một khi luyện thành, truyền thuyết là lòng trời lở đất, đủ để giết chết chư thiên thần ma. Diệp Lâm Nguyên kiếm đạo đã đạt đến hóa cảnh, hắn muốn luyện thành Phượng Vũ Cửu Thiên, chỉ kém một cái thời cơ. Mà ta Tiên Hồ Tông kiếm địa chính là hắn thời cơ. Như hắn có thể học hỏi kiếm địa, có lẽ sẽ có đột phá cơ hội. Ta đã phái người cùng hắn giao thiệp, chỉ cần hắn chịu giao ra Tu La kiếm, ta liền cho hắn một cái học hỏi kiếm địa cơ hội, dự đoán hắn sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó, Tu La kiếm là có thể trở lại bên trong tay ngươi, luân hồi chi chủ. Diệp Thần một hồi chấn động ngạc, không nghĩ tới Tiên Hồ lão nhân lại có thể sẽ nghĩ ra cái loại này biện pháp, hỏi: "Vậy Diệp Lâm Nguyên sẽ đáp ứng không?" Tiên Hồ lão nhân mỉm cười nói: "Kiếm địa hội tụ muôn vàn thần kiếm ý niệm, song kiếm đạo cảm ngộ ích lợi to lớn, hắn không thể nào cự tuyệt. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, nhưng mà, hắn nghĩ thầm, nếu quả thật đạt thành giao dịch, lấy lại Tu La kiếm, nhưng muốn để Diệp Lâm Viên học hỏi kiếm địa, một khi người sau kiếm đạo đột phá, luyện thành Trảm Thiên Cửu kiếm cuối cùng một kiếm, há chẳng phải là gây go? Trảm Thiên Cửu kiếm kiếm thứ 8 sát tâm vô ngân, đã là quỷ thần khó lường, nếu như cuối cùng một kiếm, chỉ sợ là thật chư thiên vô địch. Tiên Hồ lão nhân khoát tay chặn lại, sờ một cái râu dài, ý vị sâu xa nói, luân hồi chi chủ, thế gian khó khăn được song toàn pháp, ngươi muốn được cái gì, tổng phải bỏ ra điểm giá phải trả. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, nói, lòng hắn muốn Tu La kiếm sự quan trọng đại, là để cho luân hồi thiên kiếm khôi phục hoàn chỉnh chỗ mấu chốt, coi như bỏ ra điểm giá phải trả, cũng là thế cần phải hành. Tiên Hồ lão nhân nói, tốt lắm, đi đi, các ngươi đi trước cảm ngộ, Diệp Lâm Nguyên có thể cái này hai ngày liền đến, luân hồi chi chủ, ngươi cứ việc yên tâm, ở ta Tiên Hồ tông địa bàn bên trong, hắn không dám làm loạn. Diệp Thần nói, ừ, lập tức đi theo Cổ Phong Vũ, đi kiếm bia chi địa. Cổ Phong Vũ mang Diệp Thần đi tới Tiên Hồ tông một nơi cấm địa, nói, Diệp Thần đại ca, kiếm bia hội tụ muôn vạn thần kiếm ý niệm, là chúng ta tổ sư gia lưu lại, có thể cảm ngộ nhiều ít, liền xem ngươi tạo hóa. Diệp Thần gật đầu một cái, ngắm nhìn một phía, chỉ gặp cái này phiến cấm địa, là một phiến đẹp và tĩnh mịch rừng trúc, nhỏ gió mạnh thổi phất, trúc ảnh lượn vòng, gió bên trong truyền tới nhẹ nhàng khoan khoái mùi, thấm vào lòng người ở trúc trong rừng trên đất trống, đứng sừng sững một khối đá bia, phía trên khắc một cái, kiếm, chữ, bia đá bên trái còn có bốn cái chữ nhỏ, có khắc, Tím Hoàn Đại Đế. Diệp Thần trong đầu nghĩ, Tím Hoàn Đại Đế, muốn đến chính là Tiên Hồ Tông tổ sư gia. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, luân hồi mộ địa bên trong, tựa hồ có một khối mới mộ địa, nhẹ nhàng rung rung một tí. Ừ. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, ngưng thần cảm ứng, lại không có phát hiện khác thường, mới vừa run run, thật giống như chỉ là ảo giác. Cổ Phong Vũ nói, Diệp Thần đại ca, chúng ta cùng nhau cảm ngộ kiếm địa, cùng vậy Diệp Lâm Viên đến, lại làm dự định. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, nói, cũng tốt. Lập tức, hắn liền cùng Cổ Phong Vũ cùng nhau, ngồi xếp bằng ở kiếm địa trước. Diệp Thần tính hạ tâm lai, tinh thần thấm vào đến kiếm địa bên trong, thoáng chốc tới giữa, chỉ cảm thấy muôn vàn kiếm khí giết tim, sát phạt vô cùng. Kiếm này bia sát khí cùng sắc bén, so với vô cùng kiếm trên ven núi vết kiếm, mãnh liệt 10 lần vượt quá. Diệp Thần sớm có phòng bị, nhưng đối mặt mãnh liệt như vậy kiếm khí sát phạt, cũng là được liền cực lớn dung chuyển, cả người gân cốt một hồi đau nhói. Thật là sắc bén kiếm ý. Diệp Thần thầm giận mình, ngưng thần cảm ứng dưới, liền từ kiếm bia bên trên, thấy được muôn vàn thần kiếm ý niệm, có luân hồi thiên kiếm, hoang ma thiên kiếm, vô hồng thần kiếm, thẩm phán kiếm, thậm chí còn có thiên tội cổ kiếm bóng dáng. Vạn thế kỷ nguyên tới nay, không biết có nhiều ít danh kiếm thần kiếm, từng gợi ở thiên địa hồ bên trong, chư thiên thần kiếm mênh mông sát phạt cùng kiếm ý, cũng hội tụ đến kiếm bia bên trong, kiếm bia sát phạt có thể tưởng tượng được. Học hỏi kiếm bia, chính là học hỏi muôn vàn thần kiếm, song kiếm đạo tăng thêm to lớn. Diệp Thần phỏng đoán mình Trảm Thiên Cửu kiếm đều có khả năng đột phá, lập tức liền toàn bộ tinh thần chăm chú cảm ngộ kiếm địa. Mà ở Diệp Thần toàn bộ tinh thần cảm ngộ thời điểm, Tiên Hồ Tông đã sớm phái mấy cái sứ giả đi Thiên Thanh Minh giao thiệp. Tiên Hồ Tông mở ra điều kiện rất đơn giản, chỉ cần Diệp Lâm Viên nguyện ý giao ra Tu La kiếm, liền cho phép hắn đi học hỏi kiếm địa. Thiên Thanh vực thần cung chỗ sâu, trong đại điện, Diệp Lâm Viên một thân một mình, thủy mặc thân thể hơi lung đưa, hắn cũng không có nhận gặp Tiên Hồ Tông sứ giả, cũng để cho bọn họ chờ ở bên ngoài. Hắn ở toàn bộ tinh thần chăm chú dò xét Tu La kiếm. Cái này cầm Tu La kiếm bên trong, không ngừng truyền ra mãi mãi thanh âm thế lương, người tin tưởng phụng vĩnh hằng, trở thành vĩnh hằng tín đồ sao? Diệp Lâm Nguyên thần sắc nghiêm trọng, yên lặng hồi lâu, rốt cục thì mở miệng, mang một chút khinh thường cùng ngạo mạn nói, ta sẽ không trở thành người bất kỳ tín đồ, ngươi là đời trước Vu Yêu Vương, Nguyên Thủy Ma Chủ, hiện thân đi ra đi. Hắn tiếng nói rơi xuống, vậy Tu La kiếm bên trong, ma khí sôi trào, tà khí cuồn đãng, từ từ dâng lên, cuối cùng ở thần cung trên đại địa không, hình thành một tôn nửa người nửa quỷ khô lâu quái vật, trong con ngươi nhúc nhích màu xanh quỷ hỏa, cả người ma khí ngưng tụ thành từng cái quy luật xích sát, chính là trong truyền thuyết Vu Yêu Vương đã từng là ma thần nắm giữ Nguyên Thủy Ma Chủ. Diệp Lâm Nguyên kiến thức rộng, tự nhiên nghe nói qua Nguyên Thủy Ma Chủ truyền thuyết. Hắn nhìn vậy nửa người nửa quỷ khô lâu quái vật, nói, ngươi chính là Nguyên Thủy Ma Chủ. Khô lâu kia quái vật thanh âm thế lương, nói, không sai, ta chính là vạn thế không đổi vĩnh hằng, Nguyên Thủy phép tắc nắm giữ, hàng tỷ Vu Yêu thủ lãnh, chư thiên ma thần quân vương, Nguyên Thủy Ma Chủ. Diệp Lâm Nguyên ngạo báng một tiếng, nói, vạn thế không đổi vĩnh hằng. Thật là buồn cười, ngươi không phải bị đồ đệ của ngươi, thân đồ Huyền Nhi giết chết sao? Hôm nay Vu Yêu Vương cũng không phải là ngươi, mà là thân đồ Huyền Nhi. Nguyên Thủy Ma Chủ khẽ gật đầu một cái, nói, nàng có thể giết chết ta, là ta cố ý an bài, bởi vì ta cần thoát khỏi không không lúc nào không, đi tới thế giới hiện thật, tìm mới vĩnh hằng tín đồ. Diệp Lâm Viên nói, ngươi theo dõi ta. Nguyên Thủy Ma Chủ nói, đúng vậy, ngươi thiên phú nhất lưu, đặc biệt thích hợp thừa kế vĩnh hằng quy luật. Diệp Lâm Viên lạnh lùng nói, ta sẽ không trở thành người bất kỳ tín đồ. Nguyên Thủy Ma Chủ nói, tín đồ chỉ là một giải thích, ngươi thừa kế vĩnh hằng quy luật sau đó, ngươi chính là vĩnh hằng thiên tôn, là chư thiên ma thần cao nhất nắm giữ, đã từng ở ta thủ hạ ma thần cũng sẽ thần phục với ngươi. Diệp Lâm Viên nghe đến chỗ này, tim mãnh liệt nhảy lên một tí. Vĩnh Hằng Thiên Tôn, chư thiên ma thần cao nhất nắm giữ, đây đối với hắn mà nói, sức hấp dẫn vô cùng to lớn. Nếu như có thể thống lĩnh chư thiên ma thần, hắn có tư cách đối kháng vạn khư và luân hồi. Tại sao phải lựa chọn ta? Diệp Lâm Viên rất là tò mò. Chương 8008, Vĩnh Hằng Quy Luật. Chương 8008, Vĩnh Hằng Quy Luật. Nguyên Thủy Ma Chủ than thở một tiếng, nói, bởi vì ta không có lựa chọn, Ma Tổ Vô Thiên, Nhâm Thiên Nữ, Vũ Hoàng Cổ Đế, Diệp Thần các người, hoặc là tâm cao khí ngạo, hoặc là lưng đeo đại khí vận, cũng không thể thừa kế vĩnh hằng sứ mạng, chỉ có ngươi thích hợp nhất. Diệp Lâm Viên cười hắc hắc, nói như vậy, ta là ngươi nhất không tình nguyện lựa chọn. Ở ngươi trong lòng, ta cuối cùng là kém hơn Ma Tổ Vô Thiên, Nhâm Thiên Nữ đám người. Nguyên Thủy Ma Chủ nói, ngươi cùng bọn họ chênh lệch, chính ngươi rõ ràng, nhưng ta tin tưởng ngươi đạo tâm sẽ không so thế gian bất kỳ một người kém, ngươi nhất định có thể chấp trưởng vĩnh hằng đỉnh. Đã từng là ta, chỉ là một cấp thấp nhất ma thần quái vật, một đường tu luyện thành ma chủ, nhưng tiếc là ta thiên phú cuối cùng quá kém, ta không thể nào lên đỉnh vĩnh hằng, chỉ có ngươi có thể. Ngươi có thể nguyện thừa kế ta ý chí, từ nay về sau, ngươi chính là ta, ta sẽ biến mất, nhưng vĩnh hằng trường sinh. Diệp Lâm Viên nghe được Nguyên Thủy Ma Chủ giọng, đặc biệt có thành ý, tâm thần cũng là khẽ động. Hắn biết đây là một phần đại cơ duyên, nhưng hắn cũng biết, một khi tiếp nhận, mình liền phải đối mặt bất chắc tai họa, không không thời không các loại nhân quả thiên thân, kết cục không cách nào tưởng tượng. Ta thừa kế ngươi ý chí, có thể hay không khôi phục thân xác, thậm chí cảnh giới đột phá, trở thành tiên đế? Diệp Lâm Viên hỏi. Nguyên Thủy Ma Chủ nói, tiên đế cảnh giới chính là thực tế đạo pháp nhất đỉnh cấp, không như vậy dễ dàng đạt thành, cần chính ngươi từ từ cảm ngộ. Nhưng ngươi thừa kế ta ý chí, liền có thể vô hạn đến gần tiên đế cảnh giới. Còn như khôi phục thân xác, cũng không coi là quá gian nan, chỉ cần ngươi có thể tìm được Vô Hồng Thần Kiếm. Diệp Lâm Viên trong lòng động một cái, nói, Vô Hồng Thần Kiếm. Nguyên Thủy Ma Chủ nói, đúng vậy, năm đó ta chết sau đó, hài cốt bị Tử Hoàng Tiên Cung đoạt đi, cũng đúc tạo thành Vô Hồng Thần Kiếm, sau đó thậm chí thành Hồng Quân lão tổ binh khí. Vô Hồng Thần Kiếm chính là do ta hài cốt đúc thành, hôm nay phân là hai đoạn, có một nửa ở Luân Hồi Chi Chủ trong tay, ngoài ra một nửa không biết tung tích. Ngươi chỉ cần tìm được Vô Hồng Thần Kiếm là được khôi phục thân xác. Diệp Lâm Viên sắc mặt trầm xuống, nói, Diệp thân vậy tiểu tử, có Nhâm Phi Phàm bảo vệ, muốn từ trong tay hắn cướp lấy Vô Hồng Thần Kiếm, chỉ sợ khó hơn lên trời. Vừa nghĩ tới Nhâm Phi Phàm, Diệp Lâm Viên liền lòng vẫn còn sợ hãi. Hôm nay Nhâm Phi Phàm chấp trưởng Tiên Đế Kim Luân, uy thế đích thực quá đáng sợ, thậm chí có giết chết Vũ Hoàng cổ đế năng lực. Vậy Thiên Đế Kim Luân ánh sáng chiếu một cái, liền hắn cái này chính xác tiên đế, đều phải ngay tức thì vẫn diệt thân xác. Nguyên Thủy Ma Chủ lắc đầu một cái, nói, không cần kinh hoàng, vậy Nhâm Phi Phàm đạt được Thiên Đế Kim Luân, nhưng vậy trả giá vô cùng giá thật lớn, bị vô số ánh mắt để mắt tới, hắn không dám tùy tiện hiện thân. Hơn nữa, ngươi muốn khôi phục thân xác, có một nửa Vô Hồng Thần Kiếm là đủ rồi, ngươi không cần đối kháng Luân Hồi Chi Chủ, đi tìm ngoài ra một nửa, cùng khôi phục thân xác sau đó, lại đối phó vậy tiểu tử cũng không mượn. Ngươi phải nhớ kỹ, Luân Hồi là vĩnh hằng địch nhân lớn nhất. Vĩnh hằng, không cần Luân Hồi, làm vĩnh hằng trật tự tạo dựng lên, chư thiên vạn giới, hết thảy đủ loại đều có thể vĩnh hằng bất diệt, thành lập vĩnh hằng đất nước, là ta chọn đời tâm nguyện, hôm nay chỉ có dựa vào ngươi. Diệp Lâm Viên cười hắc hắc, nói, chư thiên vạn giới, vạn vật vĩnh hằng, đây chẳng phải là một cái đầm nước động. Ta đã từng vô hạn đến gần Luân Hồi, ta cũng thờ phượng Luân Hồi quy luật, ngươi kêu ta thừa kế vĩnh hằng ý chí, sợ rằng tìm lộn người. Nguyên Thủy Ma Chủ nói, ngươi đi qua lầm vào đường rẽ, ta không trách ngươi, chỉ cần ngươi thừa kế ta ý chí, ngươi liền sẽ hiểu được vĩnh hằng vĩ đại. Chư thiên sinh linh, chịu đủ luân hồi khổ, vô tận luân hồi chính là vô tận kiếp nạn, há chẳng phải là thống khổ? Chỉ có thành lập vĩnh hằng thiên đường, mới khá đem chư thiên vạn giới từ luân hồi bể khổ bên trong cứu ra, cũng có thể để cho không không thời không hỗn loạn khái niệm, chân chính khôi phục ổn định. Nguyên Thủy Ma Chủ thanh âm mang thật lớn cao xa ý niệm, hắn muốn thành lập vĩnh hằng thiên đường, giống như ngày xưa Đế Thích Thiên muốn thiết lập lý tưởng nước vậy, đều là vô cùng kiên định mơ ước. Diệp Lâm Viên quanh năm sát phạt tranh đấu, lại biết hết thảy mơ ước đều là hư ảo, chỉ có thực lực mới thật sự là vĩnh hằng, lập tức cười lạnh nói, Nga thừa kế ngươi vĩnh hằng ý chí, tương lai con đường phát triển như thế nào, tự nhiên do ta quyết đoán, chư thiên vĩnh hằng, ta cũng không có lớn như vậy lý tưởng. Nguyên Thủy Ma Chủ nói, có thể, ngươi tự do quyết đoán là được. Diệp Lâm Viên gật đầu một cái, lại tế khởi Tu La kiếm, nói, ta thừa kế ngươi ý chí sau đó, có thể giải khai thanh kiếm này ý chí phong tỏa chứ? Nguyên Thủy Ma Chủ nói, vì sao phải giải khai? Ngươi như thừa kế ta ý chí, kiếm này Tu La kiếm hồn, tại ngươi đã vô dụng. Diệp Lâm Viên cười hắc hắc nói, đối với ta là không dụng, nhưng đối với Diệp Thần vậy tiểu tử, nhưng mà hữu dụng rất. Chỉ cần ta nuốt hết Tu La kiếm hồn, thằng nhóc kia luân hồi thiên kiếm liền hoàn toàn thành sát vụn, không hoàn chỉnh kiếm hồn gia trì, luân hồi thiên kiếm không thể nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Nguyên Thủy Ma Chủ trầm ngâm một hồi, nói, kiếm này ý chí phong tỏa, là ta cùng vậy Cổ Phong Vũ thiết lập khế ước. Khế ước cũng là vĩnh hằng một phân chia. Trừ phi Cổ Phong Vũ tự mình ra tay, nếu không kiếm này cấm chế, ai vậy không thể mở ra. Diệp Lâm Viên nói, coi như ta thành vĩnh hằng thiên tôn, vậy không giải được sao? Nguyên Thủy Ma Chủ nói, ừm, vĩnh hằng quy luật, khế ước chân lý, cũng không ai có thể vi phạm. Diệp Lâm Viên cười ha ha một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, không biết hắn trong lòng thoáng qua ý niệm gì, thu hồi Tu La kiếm, nói, được rồi, ta biết, vậy liền bắt đầu chuyển thừa đi, ta sẽ thừa kế ngươi ý chí, trở thành vĩnh hằng thiên tôn, chư thiên ma thần nắm giữ, nhưng ngươi không nên hối hận, ta chưa chắc sẽ tin phục vĩnh hằng quy luật. Chương 8009, ta đều phải. Chương 8009, ta đều phải. Nguyên Thủy Ma Chủ nói, không sao, chờ ngươi thấy được vĩnh hằng vĩ đại, ngươi sẽ rõ. Dừng một chút, lại nói, nhớ, mau sớm tìm được ngoài ra một nửa Vô Hồng Thần Kiếm, khôi phục thân xác, luân hồi khí vận quá thịnh, nếu như ngươi không nhanh chóng ra tay, ngoài ra một nửa Vô Hồng Thần Kiếm, vậy rất có thể rơi vào vậy tiểu tử trong tay. Diệp Lâm Viên trong lòng rét một cái, nói, ngoài ra một nửa kiếm gãy, rốt cuộc ở địa phương nào? Nguyên Thủy Ma Chủ lắc lắc đầu nói, năm tháng bể dâu, thiên cơ mịt mờ, ta cũng không biết, nhưng ở Tiên Hồ Tông bên trong, có một khối kiếm địa, bên trong lưu lại có Vô Hồng Thần Kiếm ý niệm, ngươi đi học hỏi kiếm địa, có lẽ có thể ngược dòng nhân quả, nghịch đẩy thiên cơ, tra được vậy một nửa kiếm gãy rơi xuống. Diệp Lâm Viên nghe được, kiếm địa, hai chữ, trong lòng động một cái. Hiện tại Tiên Hồ Tông sứ giả, liền ở bên ngoài. Chỉ cần hắn giao ra Tu La kiếm, là có thể đi học hỏi kiếm địa. Học hỏi kiếm địa, vậy vẫn là tâm nguyện của hắn, là đột phá Trảm Thiên Cửu kiếm chỗ mấu chốt. Bây giờ nghe Nguyên Thủy Ma Chủ nói, khối kia kiếm địa, vẫn là tìm ngoài ra một nửa Vô Hồng Thần Kiếm mấu chốt. Nguyên Thủy Ma Chủ nói, ngươi thừa kế ta ý chí, thống lĩnh chư thiên ma thần, có lẽ có thể trực tiếp lướt đi Tiên Hồ Tông, đem kiếm bia đoạt trở lại. Nhưng Tiên Hồ Tông tổ sư ra Tím Hoàn Đại Đế, người này là cổ thánh hiển, tu vi sâu không lường được, ngươi không thể khinh thường. Diệp Lâm Viên lãnh đạm nói, ta làm việc không cần ngươi dạy, bắt đầu chuyển thừa đi, ta tự có quyết đoán. Nguyên Thủy Ma Chủ nghe Diệp Lâm Viên kêu căng giọng, cũng không có lộ ra biểu tình gì, mà là nhẹ khẽ gật đầu, nói, được, ngươi biết làm chứng vĩnh hằng vĩ đại, ngươi so ta thích hợp hơn, chấp trưởng vĩnh hằng quy luật, ta có thể nhắm mắt. Diệp Lâm Viên, ngươi biết thành lập vĩnh hằng thiên đường, hoàn thành ta sứ mạng. Ngay lúc nói chuyện, Nguyên Thủy Ma Chủ khô lâu kia thân thể bắt đầu tán loạn, hóa thành từng luồng quỷ bí khó lường ma khí, hướng Diệp Lâm Viên thủy mặc thân thể chui vào. Diệp Lâm Viên chỉ cảm thấy một cổ hào hùng ý chí năng lượng tràn vào. Cổ năng lượng này cũng không phải là sát phạt, mà là một loại trầm ổn, phong phú, mang vạn thế không đổi quy luật hơi thở, so trời trăng sao sông, vũ trụ vực sâu, còn muốn mãi mãi rất xưa, không thay đổi không dễ tồn tại ung ung. Ở cổ ý chí này bơm vào hạ, Diệp Lâm Viên trước mắt phản phất có một bức mênh mông bức họa ở mở ra, đó là vĩnh hằng thiên đường bức họa. Ở nơi này phiến vĩnh hằng thiên đường bên trong, không có hỗn loạn, không có tội nghiệt, không có giết hại, chỉ có vĩnh hằng ôn hòa, bình thản, không có bất kỳ sinh linh sẽ chết đi, tất cả tồn tại đều là vĩnh hằng tồn tại. Đây không phải là một cái đầm nước động, mà là một loại trật tự trói lọi, không phải luân hồi trật tự, mà là vĩnh hằng trật tự. Ở luân hồi đất nước bên trong, sinh linh sẽ có chết đi nguy hiểm, nhưng ở vĩnh hằng thiên đường, không có bất kỳ sinh linh sẽ chết, tất cả hết thảy đều là vĩnh hằng, thiên địa không dễ, sơn hà không thay đổi, nhật nguyệt không đổi, vạn vật không chết. Cái này cổ vĩnh hằng ý chí rung động thật sâu Diệp Lâm Nguyên đạo tâm, hắn có chút mà người hồi tưởng lại lao tổ Diệp Thuần Quân, trong đầu nghĩ, ở nơi này phiến vĩnh hằng thiên đường, lao tổ có phải hay không vậy không cần chết. Hắn đối cái gì thành lập vĩnh hằng thiên đường không có hứng thú chút nào, nhưng suy nghĩ thiên đường tạo dựng lên vạn vật vĩnh hằng, Diệp Thuần Quân cũng không cần chết đi, hắn nội tâm mơ hồ có xúc động. Hu hu hu. Đương nhiên, vậy vĩnh hằng thiên đường bức họa lại bị vô cùng vô tận quỷ bí ma khí ăn mòn. Vô biên vô tận ma khí, để cho được vậy vĩnh hằng thiên đường thành luyện ngục ma quật vậy tồn tại, có vô số vật vẹo ma thần quái vật đang gầm thét, đó là Nguyên Thủy Ma Chủ ma thần huyết mạch, bản thân có ma khí. Vĩnh hằng là quang minh quy luật, cũng là chư thiên ma thần từ trong bóng tối giải thoát cứu chuộc hy vọng. Nguyên Thủy Ma Chủ thờ phượng vĩnh hằng, thật ra thì cũng có giải cứu ma thần nhất tộc ý ủng. Nhưng mà, ma khí quá nồng nặc, các loại vặn vẹo quái đản ma thần, nhọn gào thét, gầm thét, che đậy vĩnh hằng huy hoàng đất nước, để cho nơi đây hoàn toàn biến thành ma thần chỗ vui chơi. Diệp Lâm Viên mở mắt ra, hắn kinh ngạc phát hiện, vậy ma thần chỗ vui chơi cũng không phải là hư ảo, mà là chân thực tồn tại. Hào hùng ma khí, chọc thủng thiên thanh minh thần cung đại điện, xuyên qua thiên vũ. Chư thiên vạn giới, cũng vang lên vô số ma thần quái vật tiếng huýt sáo cùng gầm thét, chấn động thiên địa. Dày đặc vừa dày vừa nặng ma khí, hội tụ thành từng tầng một đông nghịt mây đen, che phủ thiên thanh vực bầu trời. Diệp Lâm Viên thân thể giống như là được cái gì chúc phúc vậy, từ từ dâng lên liền giữa không trung. Vĩnh Hằng Thiên Tôn, Ma Chủ và cổ. Từng đạo ngâm sướng sùng bái thanh âm, tràn đầy quỷ bí bóng tối uy nghiêm, từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Thiên thiên vạn vạn đầu ma thần quái vật, vạn mèo hình thể, hướng Diệp Lâm Viên quỷ bái. Giờ khắc này Diệp Lâm Viên đã thừa kế Nguyên Thủy Ma Chủ ý chí, thành mới ma thần nắm giữ, bị chư thiên ma thần ngưỡng mộ, tu vi đã sắp đến gần tiên đế cảnh giới. Thiên Thanh Minh rất nhiều các đệ tử, thấy Diệp Lâm Viên lần này khí tượng, đều là rung động được tột đỉnh. Có chút Thiên Thanh Minh đã từng là cường giả, vốn là có phản bội tâm tư, nhưng thấy Diệp Lâm Viên đổi được như thế mạnh mẽ, tất cả mọi người đều là run lẩy bẩy, không dám lại có bất kỳ phản bội ý niệm, hết sức lo sợ quỳ xuống, cũng cùng chư thiên ma thần cùng nhau sùng bái Diệp Lâm Viên. Tiên Hồ Tông mấy cái sứ giả cảm nhận được Diệp Lâm Viên đáng sợ ma khí, cũng là cả kinh thất sắc, chố mắt nhìn nhau. Diệp Lâm Viên tên này lại có thể thừa kế Nguyên Thủy Ma Chủ ý chí, hắn chẳng phải là muốn thống lĩnh chư thiên ma thần? Vậy đơn giản muốn vô địch. Mấy cái sứ giả giọng nói rung động, thiên cơ cảm ứng dưới, bọn họ ngay tức thì từ Diệp Lâm Viên trên mình bắt được Nguyên Thủy Ma Chủ đủ loại ý niệm cùng nhân quả. Nguyên Thủy Ma Chủ đem tự thân ý niệm quy luật truyền cho Diệp Lâm Nguyên, cũng không có tận lực che giấu, ngược lại có một loại chiêu cáo thiên hạ mùi vị, để cho tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được hết thảy. Chư thiên vạn giới bên trong, không hề thiếu thế giới sinh linh bị Nguyên Thủy Ma Chủ ý niệm bị nhiễm, thậm chí tại chỗ quy thuận vĩnh hằng, trở thành vĩnh hằng tín đồ, vậy xa xa hướng Diệp Lâm Nguyên quỳ bái. Diệp Lâm Nguyên cao cư ở trên trời, mang một cổ quân lâm thiên hạ vậy thô bạo, quan sát Tiên Hồ Tông mấy cái sứ giả cửa, lạnh giọng hỏi: "Các ngươi có phải hay không muốn mời ta đi Tiên Hồ Tông học hỏi kiếm địa?" Vậy mấy cái sứ giả cả người phát run, một người trong đó nói: "Ừm, Diệp Lâm Nguyên, chỉ cần ngươi chịu giao ra Tu La kiếm, cũng có thể đi học hỏi kiếm địa." Diệp Lâm Nguyên vui vẻ cười to, nói: "Tu La kiếm ta muốn, kiếm địa ta cũng muốn, các ngươi có thể ngăn được ta sao? Ta là vạn thế không đổi vĩnh hằng, ta là vĩnh hằng hóa thân, coi như là luân hồi quy luật, cũng không cách nào phai mở ta chút nào." Thanh âm rơi xuống, Diệp Lâm Nguyên vung tay lên, dẫn ảo ảo ma thần đại quân, hướng Tiên Hồ Tông lướt đi. Vào giờ phút này, hắn thừa kế Nguyên Thủy Ma Chủ ý chí, cảm nhận được liền vĩnh hằng vĩ đại, tuy không nói thay đổi tín ngưỡng, nhưng đối với vĩnh hằng chi đạo, đích xác là đón nhận rất nhiều. Chương 8010. Dừng tay. Chương 8010, dừng tay. Vậy mấy cái sứ giả thấy Diệp Lâm Nguyên lại muốn lướt đi Tiên Hồ Tông, đều là kinh hãi được tột đỉnh. Thời tiết muốn thay đổi. Tiên Hồ Tông bên trong, Diệp Thần và Cổ Phong Vũ đang học hỏi kiếm địa, yên lặng tìm hiểu. Diệp Thần từ kiếm địa bên trong, do ngó thấy vô số thần kiếm bóng dáng, tự thân kiếm đạo mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Trong đó, nhất có thể đưa tới Diệp Thần chú ý, chính là Vô Hồng Thần Kiếm. Lam ngưng mắt nhìn Vô Hồng Thần Kiếm bóng dáng thời điểm, hắn tựa như dòm ngó đến sau lưng thiên cơ, thấy ngoài ra một nửa Vô Hồng Thần Kiếm rơi xuống. Vô Hồng Thần Kiếm đoạn là hai đoạn, trong đó một nửa ở Diệp Thần trong tay, ngoài ra một nửa cũng không biết tung tích. Nếu như có thể đạt được ngoài ra một nửa, Vô Hồng Thần Kiếm khôi phục nguyên vẹn, đó đúng là một cái tuyệt thế kiếm. Dẫu sao, Vô Hồng Thần Kiếm là dùng nguyên thủy ma chủ hải cốt đúc thành, mũi nhọn cực kỳ ác liệt, còn đã từng là Hồng Quân lão tổ binh khí. Nếu là có thể chấp trưởng Vô Hồng Thần Kiếm, có lẽ có thể tiến hơn một bước, do nó gặp cổ xưa nhân quả bí ẩn. Nhưng mà Vô Hồng Thần Kiếm sau lưng thiên cơ đặc biệt phức tạp, Diệp Thần coi như dòm ngó thấy kiếm ảnh, trong thời gian ngắn cũng khó mà phá giải sau lưng bí ẩn. Ngoài ra một nửa Vô Hồng Thần Kiếm rốt cuộc ở địa phương nào? Diệp Thần âm thầm thầm thì, Vô Hồng Thần Kiếm quá thần bí, muốn phá giải nhân quả mà nói, dựa hết vào chính hắn, có chút khó khăn, có thể phải mời Nhâm Phi Phạm và ra tay. Đang trong suy nghĩ, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy mãnh liệt ma đạo khí tượng hướng Tiên Hổ Tông ăn mòn tới. Tiên Hổ Tông thần hy nô lên bầu trời, giờ phút này đổi được đen nhánh xám tối lại, loang thoáng có ma thần quái vật tiếng gầm gừ vang lên. Toàn bộ Tiên Hổ Tông, trên tới tông chủ Tiên Hổ lão nhân, cho tới phổ thông tạp dịch, đều có một loại vô hình sợ hãi. Tất cả người ngẩng đầu nhìn trời, cảm nhận được vậy hào hùng ma đạo khí tượng, đều là bất an. Đây là Nguyên Thủy Ma chủ ý niệm, vĩnh hằng quy luật. Diệp Thần con ngươi co rút lại, cũng không cần cẩn thận cảm ứng, lập tức liền bắt được nồng nặc nhân quả chập chờn. Nguyên Thủy Ma chủ lại có thể đem vĩnh hằng ý niệm truyền cho Diệp Lâm Nguyên, cũng chiêu cáo thiên hạ. Giờ khắc này, Diệp Lâm Nguyên thành vĩnh hằng thiên tôn, là mới ma thần nắm giữ. Ha ha ha, Tiên Hổ lão nhân, vẫn khỏe chứ ạ? Một đạo tiếng cười lớn vang lên. Chỉ gặp một đạo ma khí bằng bạc, như quân lâm thiên hạ vậy cuồng ngạo bóng người, xuất lĩnh muôn vàn ma thần, từ trên bầu trời hạ xuống, chính là Diệp Lâm Nguyên. Diệp Thần thấy Diệp Lâm Nguyên tới, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, một phiến ngưng trọng. Diệp Lâm Nguyên sau lưng ma thần bên trong, có chút là tới từ thất lạc thời không vĩnh hằng ma tộc, để cho Diệp Thần cảm thấy hết sức quen thuộc. Không chỉ là vĩnh hằng ma tộc, chư thiên ma thần quái vật cũng quy thuận Diệp Lâm Nguyên, phụng hắn làm chủ. Diệp Thần, ngươi thằng nhóc này, cũng ở đây Tiên Hổ Tông sao? Thật là không thể tốt hơn nữa. Diệp Lâm Nguyên ánh mắt quét nhìn toàn trường, lập tức thấy được Diệp Thần cùng Cổ Phong Vũ, còn có khối kia kiếm địa, không khỏi được cười lên. Tiên Hổ Tông trên dưới các cường giả, nhất thời phòng bị. Tiên Hổ lão nhân bay ra, mặt đầy ngưng trọng, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Lâm Nguyên, nói: "Diệp Lâm Nguyên, ngươi lại có thể thừa kế Nguyên Thủy Ma chủ ý chí?" Diệp Lâm Nguyên cười to, nói: "Không sai, ta chính là vạn thế vĩnh hằng nắm giữ, các ngươi Tiên Hổ Tông kiếm địa, ta rất có hứng thú, giao ra đi, ta tha các ngươi không chết." Thanh âm rơi xuống, Diệp Lâm Nguyên bàn tay vung ra, hướng vậy phiến cấm địa rừng trúc bao phủ đi, muốn trực tiếp cướp lấy kiếm địa. Diệp Thần và Cổ Phong Vũ cảm nhận được Diệp Lâm Nguyên vậy hào hùng trường thế, vội vàng rút người ra bay ngược. Mắt xem kiếm kiếm địa thì phải rơi vào Diệp Lâm Nguyên trong tay, Tiên Hổ lão nhân hừ một tiếng, đột nhiên sử dụng một thanh phi kiếm, cách không hướng Diệp Lâm Nguyên chém tới, quát lên: "Diệp Lâm Nguyên, ở ta Tiên Hổ Tông trên địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi phách lối." Phi kiếm như điện, xen lẫn ác liệt thanh thế, thậm chí còn có Tiên Hổ Tông địa mạch hơi thở, cực kỳ ác liệt. Diệp Lâm Nguyên vui vẻ cười to, nhưng là không sợ chút nào, nói: "Ta hôm nay thân hóa vĩnh hằng, các ngươi Tiên Hổ Tông, như thế nào là ta địch thủ? Phá cho ta." Trong lúc nói chuyện, Diệp Lâm Nguyên bỗng nhiên rút ra Tu La kiếm, một kiếm vung ra, ma khí nhô lên, chênh lích một tiếng, lại có thể chặt đứt Tiên Hổ lão nhân phi kiếm. "Cái gì?" Tiên Hổ lão nhân cả kinh thất sắc, chỉ cảm thấy Diệp Lâm Nguyên như thế, so với trước kia lợi hại không biết nhiều ít, hắn hoàn toàn không cách nào chống lại. Dừng một chút, Tiên Hổ lão nhân hét lớn: "Mau mở bảo vệ đại trận, chu diệt lão này." Hắn cảm giác sâu sắc Diệp Lâm Nguyên cường hãn, hôm nay chỉ có mở bảo vệ đại trận mới khá có sức đánh một trận. Diệp Lâm Nguyên cười hắc hắc, nói: "Không cần như thế khẩn trương, ta chỉ là mượn dùng kiếm bia mấy ngày, cũng không phải là cùng các người sanh tử quyết chiến, ta lấy được rồi kiếm bia, tự nhiên sẽ rời đi." Dứt lời, Diệp Lâm Nguyên liền vòng qua Tiên Hổ lão nhân, tự mình phi thân đi xuống, bàn tay hướng kiếm bia bắt đi. Hắn mục đích chủ yếu nhất là cướp lấy kiếm bia, từ đó theo dõi ngoài ra một nửa Vô Hồng Thần kiếm chỗ. Tại chưa có khôi phục thân xác trước, hắn cũng không hợp sức công kích Tiên Hổ Tông, vậy không hợp sức công kích Diệp Thần, bởi vì không có 10 phần chắc chắn. Tiên Hổ Tông trên dưới các cường giả, thấy Diệp Lâm Nguyên muốn cướp đi kiếm địa, đều là khẩn trương. Kiếm địa là Tiên Hổ Tông chí bảo, truyền thừa không biết nhiều ít kỷ nguyên, nếu như bị đoạt đi, Tiên Hổ Tông khí vận sụp đổ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà, nhìn Diệp Lâm Nguyên vậy hùng mãnh hình dáng, cũng không người dám can đảm đến gần. Cho dù là tông chủ Tiên Hổ lão nhân, đều không phải là Diệp Lâm Nguyên địch thủ. Thời khắc này Diệp Lâm Nguyên, thừa kế Nguyên Thủy Ma chủ ý chí, tu vi vô hạn đến gần tiên đế, thực lực quá mạnh mẽ. "Cho ta dừng tay." Cổ Phong Vũ mắt xem Diệp Lâm Nguyên muốn đoạt địa, dưới tình thế cấp bách, đứng ra, ngăn ở Diệp Lâm Nguyên trước mặt. Chương 8011 Thánh Vương Phách Giả. Chương 8011 Thánh Vương Phách Giả. "Kỳ hỉ, đứa nhỏ, bà ngươi cũng xứng ngăn trở ta sao?" Diệp Lâm Nguyên cười lạnh một tiếng, bàn tay lộn một cái, đánh vào Cổ Phong Vũ trên ngực. Cổ Phong Vũ xương sườn nổ tung, máu tươi ói như điên, mới ngã xuống đất, bị trọng thương đây là Diệp Lâm Nguyên nâng tay. Bởi vì, hắn còn cần Cổ Phong Vũ còn sống, mới có thể giải khai Tu La kiếm dấu vết cấm chế, nếu không, ở hắn một chừng dưới, Cổ Phong Vũ khởi hữu mạng sống có thể. Nhìn té xuống đất Cổ Phong Vũ, Diệp Lâm Nguyên bàn tay một chảo, liền đem Cổ Phong Vũ bắt mình trong cơ thể trong thế giới đi, trực tiếp tù binh. "Cổ huynh." Diệp Thần thấy Cổ Phong Vũ bị một trường đánh ngã, thậm chí bị Diệp Lâm Nguyên tù binh, nội tâm đại chấn. Hơn nữa, kiếm tiêu bia hắn còn không cảm nộ xong, vậy tuyệt không thể để cho Diệp Lâm Nguyên cướp đi. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần khẽ cắn răng, liền chuẩn bị cháy luân hồi huyết mạch, rút ra nhân hoàng thánh đao liều chết đánh một trận. Nhưng mà lúc này, luân hồi mộ địa có một khối mộ địa kịch liệt chấn động đứng lên. Rồi sau đó, một đạo khoáng đạn, bàng bạc, thở mạnh, vô địch, thân ảnh giàn mua từ mộ bia bên trong bay lên đi, cũng hiện thân đi ra, ở Diệp Thần sau lưng hiện lên. "Ai dám ở ta Tiên Hổ Tông địa bàn quấy rối?" Đó là một cái vô cùng uy nghiêm ông già, tu vi sâu không lường được, cùng Tiên Hổ Tông địa mạch khí cơ tương liên, vừa hiện thân đi ra, toàn bộ Tiên Hổ Tông thiên địa đều là chấn động lên. Hiu hiu hiu. Bầu trời mặt đất vô cùng bát hoang, vô số đạo kiếm khí gào thét tới, u đùn kéo đến hướng Diệp Lâm Viên chém chết đi. Diệp Lâm Viên cả kinh thất sắc, vội vàng rút người ra bay lên trời cao, tay một chiều, ước chừng mười mấy vạn ma thần bay tới, tạo thành đông nghị thủy triều, ngăn ở trước mặt hắn. Vậy kiếm khí phô thiên cái địa, chém chết tới, đem vậy mười mấy vạn ma thần, toàn bộ chém hết, mới cuối cùng tiêu hao hết hơi thở, hóa thành vô hình. Diệp Lâm Viên người đổ mồ hôi lạnh, thật may thủ hạ hắn có hàng tỷ ma thần ngăn cản, nếu không, muốn hắn trực diện lão giả kia uy nghiêm, chỉ sợ là nguy hiểm. Diệp thần sau lưng ông già, bóng người hư ảo, hiển nhiên là thần hồn trạng thái, nhưng thần uy không giảm chút nào, hai tròng mắt phơi bảy trọng đồng tư thái, tách thả ra ánh sáng tím, như trời nhật nguyệt. Tiên hồ lão nhân, Cổ Phong Vũ, còn có tiên hồ tông trên dưới các cường giả, thấy lão giả kia bóng người, đều là lớn tiếng kêu lên, đồng loạt kêu lên, tổ sư gia. Cái này tím mục trọng đồng ông già, lại là tiên hồ tông tổ sư gia, Tử Hoàn đại đế. Diệp thần cảm thụ Tử Hoàn đại đế hơi thở, cũng là hoàn toàn kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, luân hồi mộ địa mới thức tỉnh đại năng, lại chính là tiên hồ tông tổ sư gia, Tử Hoàn đại đế. Đứa nhỏ, ngươi chính là đời này luân hồi chi chủ sao? Quả nhiên tư thế vai hùng hùng vĩ, lớn lao bất phàm, chém ra trăm đạo, ngươi là vạn cổ người thứ nhất. Tử Hoàn đại đế cúi đầu nhìn Diệp thần, cảm nhận được Diệp thần thiên phú hơi thở, cũng là tán thưởng gật đầu một cái. Dừng một chút, Tử Hoàn đại đế lại nói, ta mượn ngươi lực lượng, mau chu diệt Diệp Lâm Uyên, người này thừa kế vĩnh hằng ý chí, nếu là bị hắn khôi phục thân xác, vậy thì không dễ làm. Dứt lời, Tử Hoàn đại đế đem tự thân linh khí toàn bộ bơm vào đến Diệp thần trong cơ thể. Trong thoáng chốc, Diệp thần hơi thở bạo tăng, như có thần giúp vậy, trong con ngươi cũng là toát ra ánh sáng tím, đầu góc bên trong nhiều hơn rất nhiều kiếm đạo cảm ngộ. Năm đó Tử Hoàn đại đế cũng là tu luyện kiếm đạo, vô cùng kiếm trên ven núi Thiên Tội vết kiếm, chính là hắn lưu lại. Thiên Tội kiếm ý, Trảm Thiên Cửu kiếm, Thánh Vương phách giả. Diệp thần quát to một tiếng, đột nhiên ngưng cương hóa kiếm, một kiếm hướng Diệp Lâm Viên chém chết đi. Một kiếm này là Trảm Thiên Cửu kiếm kiếm thứ 6, tên là Thánh Vương phách giả. Diệp thần học hỏi kiếm địa, giờ phút này lại đạt được Tử Hoàn đại đế trợ lực, Trảm Thiên Cửu kiếm trực tiếp đột phá, lĩnh ngộ được kiếm thứ 6 bước. Hơn nữa, một kiếm này Thánh Vương phách giả vẫn là lấy Thiên Tội kiếm ý thúc dục ở trên trời Tội kiếm ý dưới sự thúc dục, Diệp thần một kiếm này giống như là thế gian chí cao phách giả hạ xuống, xen lẫn vô cùng thiên uy thần phạt, nổ lên lôi quang xích viêm, khỏa cuốn vô số thiên tội kiếp nạn hơi thở, hung hăng hướng Diệp Lâm Viên chém chết đi. Diệp Lâm Viên hoảng hốt, ở Tử Hoàn đại đế ra chỉ xuống, còn có tiên hồ tông địa mạch khí vận ra chỉ, Diệp thần một kiếm này đơn giản là vô địch, liền hắn đều cảm thấy nghẹt thở. Đáng chết, luân hồi chi chủ, ngươi chỉ sẽ mượn dùng lực lượng của người khác sao? Diệp Lâm Viên tức giận, giơ lên tu la kiếm, miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng Diệp thần kiếm thế quá mãnh liệt, một kiếm bổ xuống, hắn lại có điểm không đỡ được, ở kiếm thật lớn lực dưới sự xung kích, thân thể liên tiếp lui về phía sau, sau lưng rất nhiều ma thần quái vật, càng bị xé thành mảnh vỡ. Thật ra thì nếu như ở bên ngoài, coi như Diệp thần có Tử Hoàn đại đế trợ lực, cũng chưa chắc có thể đánh lui Diệp Lâm Nguyên. Dẫu sao, Diệp Lâm Nguyên thừa kế nguyên thủy ma chủ ý chí, thực lực tăng lên quá nhiều. Nhưng, nơi này chính là Tiên Hồ Tông, là Tử Hoàn đại đế tuyệt đối bản. Mượn Tiên Hồ Tông thiên thời địa lợi, Diệp thần đặc biệt ung dung, một kiếm liền đem Diệp Lâm Nguyên đánh lui. Diệp Lâm Nguyên thật sâu cảm thấy nguy hiểm, ở người khác địa bàn tác chiến, tự nhiên thật to bất lợi. Chúng ta đi. Thấy tình thế không ổn, Diệp Lâm Nguyên vung tay lên, lập tức mang giới quyền ma thần, liền muốn rút lui. Diệp thần ánh mắt tức giận, nói, muốn đi. Cầm cổ huynh thả ra. Cổ Phong Vũ còn ở Diệp Lâm Nguyên trong tay, nếu như Diệp Lâm Nguyên dựa vào Cổ Phong Vũ, giải khai liền tu la kiếm cấm chế, cắn nuốt hết tu la kiếm hồn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một khi tu la kiếm hồn không có, Diệp thần luân hồi thiên kiếm, liền lại cũng không cách nào khôi phục nguyên vẹn. Hắn tự nhiên biết sự thái nghiêm trọng, lập tức nâng kiếm hướng Diệp Lâm Nguyên đuổi giết đi. Ở Tử Hoàn đại đế lực lượng ra chỉ xuống, Diệp thần kiếm quang bừng bừng, mây tía nhô lên ngàn vạn dặm, đặc biệt uy nga. Giờ khắc này hắn tựa như chính là Tiên Hồ Tông tổ sư gia. Tiên Hồ Tông trên dưới rất nhiều cường giả nhìn Diệp thần vậy thân thể to lớn, đều là hoàn toàn rung động, không ít người quỳ xuống. Bọn họ không biết tại sao chết đã lâu tổ sư gia sẽ xuất hiện ở Diệp thần trên mình. Bọn họ chỉ biết là nếu tổ sư gia lựa chọn Diệp thần, vậy Diệp thần chỉ đáng giá được bọn họ đi theo. Diệp Lâm Nguyên cảm nhận được Diệp thần vậy hào hùng sát khí, vậy là không dám kinh thường, ánh mắt run lên, quát lạnh, ta muốn đi, ngươi ngăn được sao? Tiếng nói rơi xuống, Diệp Lâm Nguyên vung tay lên, ước chừng mấy triệu ma thần như thủy triều bạo dũng ra, ngăn ở Diệp thần trước người, là hắn cản ở phía sau. Diệp thần thua kiếm cùng sát, như thánh vương phách giả, hùng phách thiên hạ, đem tất cả ma thần quái vật chém chết thành đầy trời giải tán hắc khí, tiếng kêu thảm thiết cùng gào khóc tiếng bên tai không dứt. Nhưng Diệp Lâm Nguyên mượn cái này mấy triệu ma thần ngăn cản, đã xa xa chạy trốn rời đi. Chờ ta khôi phục thân xác, chính là các ngươi ngày rỗ. Phương xa truyền đến Diệp Lâm Nguyên phẫn hận thanh âm, rồi sau đó đầy trời ma khí đều là tiêu tán vô hình, hắn hoàn toàn rời đi. Tiên Hồ Tông thiên địa khôi phục thanh lãng, có lẽ bởi vì tổ sư ra hạ xuống, nơi này tiên khí thần hy so trước kia còn muốn đậm đà một ít, hà thải nhô lên. Chương 8012, một người bạn. Chương 8012, một người bạn. Ùm. Toàn trường tất cả Tiên Hồ Tông các cường giả, bao gồm Tiên Hồ lão nhân ở bên trong, cũng hướng Diệp thần quỳ xuống. Tiên Hồ lão nhân rung giọng nói, tổ sư gia, luân hồi chi chủ, mời nhận ta một bái. Diệp thần đáp xuống, Tử Hoàn đại đế lực lượng như nước thủy triều vậy, từ hắn trong kinh mạch tối lui, hắn cảm thấy một hồi mất sức, đầu ông tắc hưởng, nhưng vẫn là dáng chống đỡ tinh thần, đỡ dậy Tiên Hồ lão nhân, nói, lao tiền bối, mau mau xin đứng lên, cũng không muốn hại chết ta. Tử Hoàn đại đế bóng người từ Diệp thần sau lưng hiện ra, vẫn nhìn bốn phương quỳ thành một mảnh bọn đồ tử đồ tôn, hừ một tiếng, nói, các ngươi những phế vật này thật là không thành kết quả, lại có thể bị người khác giết đến cửa, nhưng không có chút nào sức chống cự. Tiên Hồ lão nhân xấu hổ không, nói, đệ tử bất lực, mời tổ sư ra trách phạt. Tử Hoàn đại đế nói, thôi, ngươi vậy không tư cách lại làm tông chủ, nếu luân hồi chi chủ tới, sau này Tiên Hồ Tông tông chủ chính là hắn, ngươi có thể có ý kiến. Tiên Hồ lão nhân vội vàng nói, luân hồi chi chủ chấp trưởng ta Tiên Hồ Tông, vậy thì thật là không có thể tốt hơn nữa, cần tuân tổ sư ra phân phó. Diệp Thần muốn nói gì, nhưng thân thể yếu ớt mất sức được lợi hại, nói cái gì đều không nói được. Chỉ có thể nói, Tử Hoàn đại đế lực lượng, chân thực quá bằng bạc, Diệp Thần mượn dùng hắn lực lượng, giá phải trả cũng là to lớn, tự thân áp lực quá lớn. Diệp Thần từ luân hồi mộ địa bên trong, lấy ra một ít dưỡng khí hồi máu đang dược, uống vào, mới thoáng khôi phục một ít. Tiên Hồ lão nhân dừng một chút, lại nói, tổ sư gia, luân hồi chi chủ, chúng ta tuy đánh lui Diệp Lâm Nguyên, nhưng gió vũ vậy hải tử bị bắt đi, có thể phải nghĩ biện pháp cứu viện. Diệp Thần gật gật đầu nói, đích xác phải nghĩ biện pháp cứu người, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một khi Diệp Lâm Nguyên lợi dụng cổ phong vũ, giải khai tu la kiếm cấm chế, vậy thì phiền toái. Tử Hoàn đại đế nói, chuyện cứu người, các ngươi tự nghĩ biện pháp, ta không thể hiện thân quá lâu, ta tồn tại, rất có thể sẽ đưa tới tầng thứ cao hơn lực lượng nhìn chăm chú. Dừng một chút, lại hướng Diệp Thần dặn dò, nếu như không có cần thiết, không muốn triệu hoán ta đi ra. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, Tử Hoàn đại đế gật đầu một cái, bóng người liền ẩn nhập luân hồi mộ địa mộ bia bên trong đi, thu liễm lại nơi có khí tức, không có lại bại lộ ý. Diệp Thần nhìn xem Tiên Hồ lão nhân, hỏi, lão tiền bối, ngươi có thể cứu người phương pháp? Tiên Hồ lão nhân cười khổ một tiếng, nói, không có, hôm nay Diệp Lâm Viên người kia, thừa kế Nguyên Thủy Ma chủ lực lượng, thực lực không phải chuyện đùa, muốn ở thủ hạ hắn cứu người, chỉ sợ khó hơn lên trời. Luân hồi chi chủ, không bằng ngươi đi mời Nhâm Phi Phàm ra tay, hắn là luân hồi hộ đạo giả, thần thông quảng đại, có lẽ có kế sách vậy không nhất định. Diệp Thần suy nghĩ một tí, sau đó khẽ bước cảm, nói, cũng được, ta liền cùng Nhâm tiền bối thương lượng một chút. Tiên Hồ lão nhân nói, luân hồi chi chủ, ngươi thuận tiện đem ta Tiên Hồ Tông, vậy mang ở trái và phải, sau này có gì phân phó, chúng ta có thể thời gian đầu tiên vì ngươi cống hiến. Diệp Thần gật đầu nói, cũng tốt. Lập tức, Diệp Thần bay ra Tiên Hồ Tông thế giới, đi ra bên ngoài hư không. Hắn nhìn xuống đi xuống, có thể thấy rõ to lớn kia thiên địa hồ, tràn ngập kim quang, trôi lơ lửng ở một phiến tiên khí trên biển. Thu. Diệp Thần tâm thần khẽ nhúc nhích, bàn tay một chiều, vậy đủ để chứa trời chăng sao không thiên địa hồ, cũng không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành tầm thường hồ lô rượu lớn nhỏ, bay đến Diệp Thần trong tay. Thiên địa này hồ, nhưng mà vô thần khí, thậm chí là đủ để chứa muôn vạn thần kiếm thần khí. Nếu như là trước kia, Diệp Thần là tuyệt đối không thể nào thu phục. Nhưng hiện tại, mới đại năng thức tỉnh, Tử Hoàn đại đế chính là Tiên Hồ Tông tổ sư gia. Mượn Tử Hoàn đại đế khí vận, Diệp Thần dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, ung dung thu phục thiên địa hồ. Tiên Hồ Tông sân môn, còn có Tiên Hồ lão nhân cùng vô số cường giả, cũng ở cái hồ lô này bên trong. Diệp Thần đem hồ lô treo ở giữa eo, hài lòng. Dừng một chút, Diệp Thần liền trở lại tinh nguyệt giới, muốn tìm Nhâm Phi Phàm thương lượng kế sách. Tinh nguyệt giới bên trong, ra ra Diệp Tà thần ở trấn thủ, nhưng Nhâm Phi Phàm chẳng biết đi đâu. Nhâm Phi Phàm đạt được Tiên Đế Kim Luân sau đó, đổi được giữ kín như bưng, từ đây liền che giấu thân hình. Hắn thậm chí cùng Diệp Thần nói qua, không nên tùy tiện kêu gọi hắn. Nhưng dưới mắt, Cổ Phong Vũ bị bắt làm tù binh, Tu La kiếm hồn có bị cắn nuốt nguy hiểm, Diệp Thần cũng không đoán hoài được nhiều như vậy, ở trong lòng kêu gọi Nhâm Phi Phàm tên chữ, ý chí truyền đưa ra ngoài. Rào. Diệp Thần trong lòng tiếng kêu, mới vừa rơi xuống không lâu, trong hư không bị mở bung ra một cái khe hở, có kim quang thấu ra. Rồi sau đó, Nhâm Phi Phàm bóng người liền từ kim quang bên trong đi ra, chán trước một luồng tóc trắng, theo gió tung bay. Thằng nhóc, vì sao phải triệu hoán ta? Ta không phải nói, muốn đoạt lại Tu La kiếm, cần dựa vào chính ngươi. Ta không thể tùy tiện hiện thân, nếu không sẽ đưa tới tầng thứ cao hơn lực lượng nhìn chăm chú. Nhâm Phi Phàm ngưng mắt nhìn Diệp Thần, khẽ cau mày trước nói. Diệp Thần vội vàng nói, Nhâm tiền bối, ta là vạn bất đắc dĩ, có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Lập tức, Diệp Thần đem Cổ Phong Vũ bị bắt đi chuyện, đơn giản nói một lần. Nhâm Phi Phàm cau mày sâu hơn, nói, ngươi muốn gọi ta ra tay, đem vậy Cổ Phong Vũ cứu lại được. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, ngươi giao thiệp rộng hào phóng, nếu như ngươi không tiện tự mình động thủ, không biết có thể hay không mời một ít cao nhân xuất thủ tương trợ. Cổ Phong Vũ là phá vỡ Tu La kiếm cấm chế mấu chốt, Diệp Thần không thể nhìn hắn xảy ra chuyện. Nhâm Phi Phàm trầm ngâm một hồi, nói, cho ta suy nghĩ một chút. Đúng rồi, ta đúng là có một người bạn, hắn có lẽ có thể giúp. Diệp Thần vui mừng, nói, thật. Chương 8013. Thanh lại. Chương 8013, thanh lại. Nhâm Phi Phàm nói, ừ, ta vị bằng hữu kia, hắn kêu Giang Lê Đạo, là thanh lại thương hội thương nhân. Diệp Thần nói, thanh lại thương hội. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, vậy thanh lại thương hội, là một cái khá là thần bí tồn tại, truyền thuyết có thể ở bên trong, giao dịch đến bất kỳ đồ, nếu như ta vị bằng hữu kia ra tay, hắn có lẽ có thể, thông qua giao dịch thủ đoạn, đem vậy Cổ Phong Vũ mang ra ngoài. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, thông qua giao dịch thủ đoạn. Điều này sao có thể, Diệp Lâm Viên tuyệt sẽ không dễ dàng thả người. Nhâm Phi Phàm khẽ gật đầu một cái, bình tĩnh nói, thử một chút cũng không sao, nếu quả thật không được, cử động nữa dùng võ lực thủ đoạn. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nếu như ở Thiên Thanh Minh bên trong động võ, tình thế tuyệt đối là bất lợi, dẫu sao đó là Diệp Lâm Viên địa bàn. Nếu là thật có thể thông qua giao dịch thủ đoạn giải quyết vấn đề, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Nhâm Phi Phàm trên dưới quan sát Diệp Thần một mắt, nói, thằng nhóc, ngươi an tâm nghỉ ngơi một chút, trước dưỡng hảo thân thể, ta gặp mặt bạn ta liên lạc. Nghe được Nhâm Phi Phàm mà nói, Diệp Thần cả người nhất thời cảm thấy một hồi yếu ớt, hắn trước đây mượn dùng Tử Hoàn đại đế lực lượng, hiện tại trạng thái còn không hoàn toàn khôi phục. Được rồi. Lập tức, Diệp Thần liền cùng Nhâm Phi Phàm nói tạm biệt, trở lại Tinh Nguyệt Thần giáo chỗ sâu một tòa linh sơn trên nghỉ ngơi. Võ Giao vậy ở trên núi tu luyện, thấy Diệp Thần như vậy yếu ớt hình dáng, nhất thời có chút lo lắng nói, Diệp Thần ca ca, ngươi thật yếu ớt dáng vẻ, không có sao chứ? Diệp Thần mỉm cười một tí, nói, Võ Giao muội muội, ta không có sao, không nên quá lo lắng. Võ Dao đi lên, nhẹ nhàng dắt Diệp Thần tay, trong tròng mắt mang ôn nhu cùng quyến luyến, nói: "Diệp Thần ca ca, ta tới chiếu cố ngươi đi." Từng tia dịu dàng linh khí từ Võ Dao trong lòng bàn tay truyền ra, truyền đến Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần nhất thời tinh thần đại chấn, trong mắt lộ ra một chút cảm kích, nói: "Đa tạ." Võ Dao trong đan điền hàm chứa tiên đế cấp bảng bạc linh khí, Diệp Thần khi lấy được cựu Nhật bảo tàng sau đó, cho nàng không thiếu bảo bối, để cho nàng thực lực tiến nhiều, đã có thể điều động bộ phận tiên đế lực. Dựa vào cái này một chút tiên đế lực bồi bổ, Diệp Thần vậy yếu ớt kinh mạch, cũng là lấy được to lớn tư bổ. Võ Dao cười hì hì cười, nụ cười thanh thuần vui vẻ mà ôn hòa, nói: "Không cần cảm ơn, Diệp Thần ca ca, có thể giúp được ngươi liền tốt." Diệp Thần trong lòng càng cảm ấm áp, mỉm cười sờ một cái Võ Dao đầu nhỏ, rồi sau đó chính là ngồi xếp bằng xuống, yên lặng vận công điều tức, khôi phục nguyên khí. Võ Dao thì là đặc biệt khôn khéo cùng quan tâm, ngồi ở Diệp Thần phía sau, từ phía sau lưng ôm lấy Diệp Thần, mềm mềm thân thể dán chặt ở Diệp Thần trên mình. Diệp Thần cảm nhận được liền Võ Dao nhiệt độ cơ thể cùng ôn nhu, còn có một chút tiên đế lực truyền, không khỏi được tâm thần rung động. Hắn mượn dùng Tử Hoàn Đại Đế lực lượng, kinh mạch gánh vác nghiêm trọng, trạng thái suy yếu vậy khá là nghiêm trọng, vốn là muốn hoàn toàn khôi phục nói, có thể cần 5-3 ngày điều tức. Nhưng, ở Võ Dao ân cần hạ, Diệp Thần chỉ qua một ngày, chính là hoàn toàn khôi phục nguyên khí, tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng. "Diệp Thần ca ca, ngươi không sao chứ?" Võ Dao vẫn là ở phía sau lưng ôm trước Diệp Thần, hai người da thịt dán chặt liền một ngày, gò má nàng hơi hiện lên đỏ ửng, lại có một chút ngọt ngào thỏa mãn. "Không sao, Võ Dao muội muội, đa tạ." Diệp Thần khẽ mỉm cười, khẽ vuốt ve Võ Dao tóc, hắn mơ hồ thấy được tương lai, ở tương lai vô số trong khái niệm, Võ Dao hơn phân nửa vậy cùng thiên nữ như nhau, thành hắn tiểu thiếp. Bất quá, tương lai còn chưa từng đến, bây giờ Diệp Thần tự nhiên sẽ không cùng Võ Dao có quá mức quan hệ thân mật, bởi vì Võ Dao tiên đế lực còn không khôi phục viên mãn, nếu như hiện tại phá thân mà nói với nàng pháp căn cơ, đạo tâm tu vi, ảnh hưởng cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Xoát, xoát. Lúc này, Nhâm Phi Phàm mang một cái ông già hạ xuống xuống. Diệp Thần lật đật cùng Võ Dao tách ra, đứng ở hai bên, hướng Nhâm Phi Phàm thi lễ, nói: "Nhâm tiền bối." Ánh mắt lại lặng lẽ quan sát vậy ông già, trong đầu nghĩ, cái này vị tiền bối, chẳng lẽ chính là Nhâm tiền bối bằng hữu, Thanh Lại Thương hội thương nhân, Giang Lê đạo. Vậy ông già người mặc hoàng kim trường bào, mặt mũi hiền hòa, một bộ hòa khí xanh tài hình dáng, hắn nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem Võ Dao, nói: "Lão phu Giang Lê đạo, gặp qua Luân Hồi chi chủ, Võ Dao tiểu thư." Diệp Thần vội vàng nói: "Nguyên lai là Giang tiền bối tới, không cần đa lễ." Giang Lê đạo nói: "Lão phu đã nghe Nhâm huynh nói qua, ngươi muốn cứu ra luyện thần tộc hậu nhân kia Cổ Phong Vũ, lão phu cùng Thiên Thanh Minh cũng có mua bán lui tới, có lẽ có thể tương trợ một hai." Diệp Thần trong lòng vui mừng, nói: "Tiền bối thật có biện pháp." Giang Lê đạo cười nói: "Lão phu không dám cam đoan, chỉ có thể nói hết sức thử một chút, nhưng muốn trao đổi ra mục tiêu, cần phải xuất ra cũng khá lớn tiền đặt cược." Diệp Thần nhướng mày một cái, nói: "Tiền đặt cược sao?" Hắn suy nghĩ một chút, liền móc ra một cái ngọc giản, trên ngọc giản có khắc tinh không quan tượng pháp năm chữ. "Tiền bối, môn tiên đế pháp này có thể đảm nhiệm giao dịch tiền đặt cược sao?" Diệp Thần đem ngọc giản đưa cho Giang Lê đạo. Cửa này tinh không quan tượng pháp là Thiên Thương Hải truyền thụ cho Diệp Thần, Diệp Thần đã học biết. Giang Lê đạo nhận lấy ngọc giản, cẩn thận vừa thấy, nhất thời khiếp sợ, nói: "Tinh không quan tượng pháp, đây là trong truyền thuyết tiên đế pháp à? Có tiên đế pháp thành tựu trao đổi, hẳn có thể người đổi được." Diệp Thần có chút không tin, nói: "Tiên đế pháp tuy chân quý, nhưng muốn để Diệp Lâm Nguyên thả người, nơi nào có như thế dễ dàng." Giang Lê đạo thu cất ngọc giản, cười nói: "Luân Hồi chi chủ mời yên tâm, lão phu sẽ hết sức thử một chút." Diệp Thần vẫn là có chút bất an, nói: "Được rồi." Nhâm Phi Phàm nói: "Diệp Thần, ngươi mang theo Võ Dao ở Thiên Thanh Minh bên ngoài tiếp ứng Giang huynh." Diệp Thần nói: "Ừm." Giang Lê đạo nhướng mày một cái, hướng Nhâm Phi Phàm nói: "Nhâm huynh, tiếp ứng cũng không cần chứ? Ta là Thanh Lại Thương hội người, dự đoán Diệp Lâm Viên không dám qua loa tổn thương ta." Nhâm Phi Phàm nói: "Giang huynh, không phải phải bảo vệ ngươi, là phải bảo vệ vậy Cổ Phong Vũ." Giang Lê đạo sửng sốt một tí, thở dài nói: "Vẫn là Nhâm huynh muốn được chủ đáo." Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói: "Các ngươi lên đường đi, đi sớm về sớm." Võ Dao nghe được mình có thể cùng Diệp Thần cùng đi, tâm hồn thiếu nữ lại hỉ, nói: "Nhâm thúc thúc, ta cũng có thể đi sao?" Nhâm Phi Phàm cười một tí, nói: "Đúng vậy, ngươi đi đi, ngươi chính là một đời tiên đế, có ngươi bảo vệ, có thể bảo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Võ Dao bóp nặng quả đấm nhỏ, sau đó cầm Diệp Thần tay, nói: "Nhâm thúc thúc, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ tốt Diệp Thần ca ca." Nhìn Võ Dao cái này nhận thật bộ dáng đáng yêu, Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm, Giang Lê đạo ba người đều có điểm dở khóc dở cười. Lập tức, Diệp Thần ba người tạm biệt Nhâm Phi Phàm, chính là biến dạng hư không, hướng Thiên Thanh vực chạy tới. Võ Dao người mặc quét hạ y y, thanh thuần như tiên tử, lưng đeo một chôi hạng nặng cự kiếm, ở cự kiếm kia nổi bật hạ, thon nhỏ thân thể lộ vẻ được càng xinh đẹp. Vậy hạng nặng cự kiếm chính là võ tổ ngày xưa sử dụng qua binh khí, Thiên Võ Tiên môn mấy đời chuyển thừa chân trời thần kiếm. Chương 8014, cái gọi là giao dịch. Chương 8014, cái gọi là giao dịch. Diệp Thần đạt được cựu Nhật bảo tàng sau đó, đã đem chân trời thần kiếm tặng cho Võ Dao, còn có võ thần chân kinh, 72 đạo chân long tiên phủ, Phục Long đỉnh, 9 hàn ngưng băng gai vân. Vân bảo bối. Ba người đi tới Thiên Thanh vực, Võ Dao trên mình thả ra nhàn nhạt tiên quang, che giấu hơi thở, giữ ẩn nút, không có bại lộ bất kỳ nhân quả. Nàng là tiên đế, coi như không thể phát huy toàn bộ lực lượng, nhưng một chút che giấu vẫn là có thể làm được, nàng muốn che giấu hơi thở, người ngoài đó là tuyệt đối không thể nào phát hiện nàng tồn tại. Giang Lê đạo nhìn một chút Thiên Thanh vực sơn thủy hoàn cảnh, phương xa Thiên Thanh Minh thần cung đại điện, mơ hồ có thể gặp. Luân Hồi chi chủ, Võ Dao tiểu thư, ta vậy thì đi Thiên Thanh Minh giao dịch, các ngươi chờ ta tin tức. Giang Lê đạo hướng Diệp Thần và Võ Dao chắp tay. Diệp Thần nói: "Được, tiền bối, ta chờ ngươi tin tức." Thỏa thuận xong, Giang Lê đạo ngự gió lên, hướng Thiên Thanh Minh Thần Cung bay đi. Diệp Thần và Võ Dao tay nắm tay tại chỗ chờ. Diệp Thần tâm tình hơi có chút nóng nảy, không biết kết quả như thế nào. Võ Dao chính là ôn hòa cùng thỏa mãn hình dáng, bỏ mặc kết quả như thế nào, giờ phút này có thể cùng Diệp Thần chung một chỗ, nàng đều cảm thấy vô thượng vui vẻ. Thiên Thanh Minh Thần Cung lòng đất, hầm giam bên trong, một người thanh niên nam tử bị vô số xích sắt trói, khóa ở một cây đốt đến đỏ bừng đại thiết trụ trên, cả người hiện đầy hành hạ vết thương, đã không còn hình người. Hắn chính là Cổ Phong Vũ, mà ở Cổ Phong Vũ trước mặt chính là một cái cả người ma khí vần quanh, thân thể như nước mực phát họa vậy nam tử, chính là Diệp Lâm Nguyên. Diệp Lâm Nguyên trong tay nắm Tu La kiếm, vô cùng tức giận nhìn chằm chằm Cổ Phong Vũ, nói: "Kiếm này cấm chế, như thế nào phá giải? Ngươi chỉ cần nói ra, ta có thể thả ngươi." Lấy Diệp Lâm Nguyên trước mắt tu vi, Tu La bên trong kiếm kiếm hồn, đối hắn tăng thêm đã chừng mực. Nhưng, vậy Tu La kiếm hồn, đối ý hắn nghĩa nhưng trọng đại vô cùng. Chỉ cần hắn cắn nuốt hết Tu La kiếm hồn, Diệp Thần Luân Hồi Thiên Kiếm, liền lại cũng không thể khôi phục nguyên vẹn. Ngược lại, một khi Diệp Thần lấy được Tu La kiếm hồn, Thiên Kiếm khôi phục, vậy đối với hắn mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cổ Phong Vũ nghe Diệp Lâm Nguyên mà nói, hắc một tiếng cười, đột nhiên hừ đích một tiếng, một bãi nước miếng hạc ra, nói: "Muốn cứ gọi ta phá giải kiếm này cấm chế, trừ phi ngươi giết ta." Hắn thật sâu thanh sở Tu La kiếm hồn trọng yếu, tuyệt đối không thể để cho Diệp Lâm Nguyên hủy diệt. Diệp Lâm Nguyên thần sắc tức giận, một món ma khí xông ra, hóa thành mười mấy đầu không thể danh trạng vặn mèo quái vật, như phụ cốt chi thư vậy, leo lên Cổ Phong Vũ thân thể, giống như rắn độc manh thú vậy cắn xé. Cổ Phong Vũ chỉ cảm thấy một cổ dây rức đau nhức, nhưng cố nén không để cho mình kêu thành tiếng. Diệp Lâm Nguyên sắc mặt lạnh lùng nói: "Ta đây muốn xem, ngươi đạo tâm, ở ta bị hành hạ, còn có thể kiên trì mấy ngày?" Cổ Phong Vũ nội tâm tức giận, nhưng cũng cảm nhận được vẻ bị thương, bởi vì hắn biết, đạo tâm của mình chống đỡ không được bao lâu. Diệp Lâm Nguyên là ma thần nắm giữ, hắn khống chế không chẳng trách vật, đối với người tinh thần ý chí, đạo tâm ăn mòn, vô cùng nghiêm trọng. Cổ Phong Vũ phỏng đoán mình, tối đa chỉ có thể chống đỡ thêm 34 ngày, đến lúc đó, hắn thì phải hoàn toàn mất ý thức, vậy lâm vào là vặn vẹo quái vật, trở thành Diệp Lâm Nguyên nô lệ. "Diệp Thần đại ca, sư phụ, còn có tông trong tộc các vị trưởng bối, thật xin lỗi." Cổ Phong Vũ nội tâm ảm đạm. "Báo." Lúc này, đột nhiên có một cái Thiên Thanh Minh đệ tử từ bên ngoài đi vào địa lao bên trong, ở Diệp Lâm Nguyên trước mặt quỳ xuống. Diệp Lâm Nguyên nhướng mày một cái, hỏi: "Có chuyện gì?" Đệ tử kia nói: "Minh chủ, Thanh Lại Thương Hội thương nhân Giang Lê Đạo tới." Diệp Lâm Nguyên nói: "Thanh Lại Thương Hội, Giang Lê Đạo, hắn tới làm gì? Bây giờ không phải là còn chưa tới tài nguyên mua bán ngày sao? Ở Thái Thượng Thế Giới, rất nhiều tông phái thế lực cũng cùng Thanh Lại Thương Hội duy trì mua bán liên lạc, Thiên Thanh Minh cũng không ngoại lệ. Nhưng Diệp Lâm Nguyên nhớ, hiện tại tựa hồ còn chưa tới mua bán thời điểm." Đệ tử kia nói: "Vậy Giang Lê Đạo nói, hắn có một khoản nặng muốn giao dịch, muốn cùng Minh chủ tự mình nói một chút." Diệp Lâm Nguyên cau mày sâu hơn, nhưng cũng không muốn đắc tội Thanh Lại Thương Hội, liền gật gật đầu nói: "Đều hắn ở Thanh Thiên trong điện chờ ta." Đệ tử kia nói: "Ừm." Xoay người đi ra ngoài. Diệp Lâm Nguyên cười lạnh một tiếng, ánh mắt lần nữa rơi vào Cổ Phong Vũ trên mình, nói: "Ngươi hồ đồ ngu xuẩn, chỉ có một con đường chết, ta khuyên ngươi vẫn là sớm quy hàng ta." Cổ Phong Vũ hừ một tiếng, nói: "Muốn giết cứ giết, cần gì phải nhiều lời." Sau đó liền không nói gì nữa, tùy ý Diệp Lâm Nguyên như thế nào hành hạ, cũng không chịu đầu hàng. Diệp Lâm Nguyên vung tay lên, gọi tới cơ đó, nói: "Người đâu, tiếp tục phục vụ hắn." Trừng vệ binh tiến lên, liền tiếp tục dùng tất cả loại cơ hình hành hạ Cổ Phong Vũ. Diệp Lâm Nguyên sửa sang lại áo quần, sải bước đi ra hầm giam, trở lại Thanh Thiên Điện. Thanh Thiên Điện là Thiên Thanh Minh Thần Cung chủ điện, cũng là thường ngày tiếp đãi tân khách địa phương. Diệp Lâm Nguyên trở lại Thanh Thiên trên điện, chỉ gặp một cái ông già đang ngồi ở tân khách chỗ ngồi, chính là Giang Lê Đạo. Giang Lê Đạo thấy Diệp Lâm Nguyên tới, liền vội vàng đứng lên thi lễ, nói: "Lão phu Giang Lê Đạo, gặp qua Lâm Nguyên minh chủ." Diệp Lâm Nguyên ha ha cười một tiếng, nói: "Không cần đa lễ, Giang lão bản, ngươi lần này đại giá đến chơi, là có cái gì trọng yếu mua bán?" Giang Lê Đạo nói: "Lão phu thật có một cọc mua bán, muốn cùng minh chủ đại nhân nói một chút." Vừa nói lấy ra tinh không quan tượng pháp tu luyện ngọc giản. Diệp Lâm Nguyên vừa thấy ngọc giản kia, nhất thời ánh mắt sáng lên, nói: "Đây là Tiên Đế pháp." Giang Lê Đạo nói: "Chính là." Lâm Nguyên minh chủ nhưng có ý giao dịch. Chương 8015, giá phải trả. Chương 8015, giá phải trả. Diệp Lâm Nguyên trong đầu nghĩ, Tiên Đế pháp không phải chuyện đùa, nếu như có thể đạt được, đối với thực lực mình rất nhiều tăng thêm, nhưng một môn Tiên Đế pháp muốn lấy được, giá phải trả tất nhiên là đắt tiền. Hắn khẽ cau mày, hỏi: "Ta cần muốn trả giá cái gì?" Giang Lê Đạo nói: "Lâm Nguyên minh chủ, ngươi không cần trả giá cái gì, lão phu chỉ muốn hỏi ngươi muốn một người." Diệp Lâm Nguyên tâm tư động một cái, lập tức đoán được cái gì, trong mắt lộ ra một chút cảnh giác thần sắc, uy nghiêm nói: "Là Nhâm Phi Phạm và Diệp Thần phái ngươi tới, ngươi muốn đổi hồi Cổ Phong Vũ." Giang Lê Đạo mặt không đổi sắc, cười nói: "Lâm Nguyên minh chủ nói đùa, ta lần này tới, nhưng thật ra là phục luyện thần tộc ủy thác." Diệp Lâm Nguyên nói: "Luyện thần tộc?" Hắn cẩn thận cảm ứng nhân quả, bắt thiên cơ, nhưng cái gì cũng suy tính không tới. Giang Lê Đạo là Thanh Lại Thương Hội người, vậy Thanh Lại Thương Hội đặc biệt thần bí, thiên cơ cực kỳ mịt mờ, không người biết lai lịch của nó, cho dù là Diệp Lâm Nguyên nhỏ xem kỹ dưới, vậy không phát hiện cái gì khác thường. Giang Lê Đạo nói tiếp: "Chính là, vậy Cổ Phong Vũ là luyện thần tộc tộc nhân, bất hạnh dính líu tới ngươi cùng luân hồi tranh đấu bên trong, thật sự là vô tội, ta bị luyện thần tộc nơi nhờ, muốn chuộc về vậy Cổ Phong Vũ, xin Lâm Nguyên minh chủ hành cái thuận lợi." Diệp Lâm Nguyên ánh mắt chuyển động, hắn còn muốn dựa vào Cổ Phong Vũ phá vỡ Tu La kiếm cấm chế, nơi nào chịu như thế tùy tiện, liền đem người giao ra. Huống chi, Giang Lê Đạo lời nói này cũng không biết thật giả. Vạn nhất, Giang Lê Đạo là Diệp Thần phái tới, muốn cố ý lừa gạt hắn, há chẳng phải là gây go. Giang Lê Đạo gặp Diệp Lâm Nguyên có do dự ý, liền nói: "Lâm Nguyên minh chủ, ta có thể dùng đạo tâm thể, ta lần này tới, cùng luân hồi chi chủ tuyệt không nửa điểm quan hệ, như ta lừa ngươi, ta nguyện bị ngũ lôi vây phạt, chết không được tử tế. Lời nói này nói được đặc biệt trịnh trọng, nói năng có khí phách, không kiềm được Diệp Lâm Viên không tin. Diệp Lâm Viên lấy làm kinh hãi, dùng đạo tâm thể, đây chính là phi thường chính kiểu cam kết, hắn lập tức gật đầu một cái, vậy tin tưởng Giang Lê đạo cùng luân hồi không liên quan. Nhưng Cổ Phong Vũ tồn tại, đặc biệt mấu chốt, hắn nhưng cũng không chịu tùy tiện thả người, nói: Giang lão bản, ta tin tưởng ngươi cùng luân hồi không liên quan, thế nhưng Cổ Phong Vũ đối với ta vô cùng trọng yếu, ngươi coi như cầm ra tiên đế pháp, ta cũng không khả năng người giao cho ngươi. Giang Lê đạo tựa hồ sớm có chuẩn bị, nghe được Diệp Lâm Viên mà nói, chỉ khẽ mỉm cười, sau đó móc ra mấy tờ thiệp mời, nói: đây là Tử Hoàng Thiên Cung Thái Thượng Công Đức Chiến thư mời, chỉ cần Lâm Viên minh chủ chịu thả người, cái này mấy phần thư mời, ta có thể tặng cho ngươi. Diệp Lâm Viên nhìn vậy mấy phần thư mời, trong tròng mắt nhất thời nổ bắn ra ra nóng bỏng thần sắc, thanh âm khẽ run, nói: đây thật là Tử Hoàng Tiên Cung thư mời. Vậy mấy tờ thiệp mời bịa, cũng in, tím hoàng biết võ, bốn chữ, lộ vẻ lại chính là Thái Thượng Công Đức Chiến thư mời. Thái Thượng Công Đức Chiến vô cùng trọng yếu, một khi đang chiến đấu đoạt được hạng, liền có thể lấy được thiên đại khí vận công đức. Thiên Thanh Minh cũng không có người nhận được mời, Diệp Lâm Viên một mực dẫn lấy là hám. Hiện tại Giang Lê đạo lấy ra mấy phần thư mời, đối Diệp Lâm Viên mà nói, không thể nghi ngờ là có sức hấp dẫn cực lớn. Một môn tiên đế pháp, hơn nữa mấy phần thư mời, cái này tiền đặt cuộc đủ to lớn, Diệp Lâm Viên cũng là động tâm không dứt. Suy tư cân nhắc một phen, Diệp Lâm Viên cắn răng nói: Giang lão bản, ta có thể đáp ứng ngươi giao dịch thả người, nhưng ngươi phải bảo đảm, ngươi người mang đi sau đó phải cầm hắn đưa về luyện thần tộc, từ đây lại nữa cùng luân hồi lui tới. Giang Lê đạo không có bất kỳ do dự, dứt khoát nói: không thành vấn đề, ta lấy đạo tâm thể, ta tuyệt sẽ không làm ra tổn hại minh chủ ngươi lợi ích sự việc. Nếu như ta vi phạm, nguyên rủa ta ngũ lôi hoành, hồn phách rơi vào thiên ma tinh hải bên trong, chọn đời không được siêu sinh. Thiên ma tinh hải là không không lúc nào không bốn lớn cao nhất thần khí một trong, là thuộc về ma thần tộc thần khí. Cái này kiện thần khí là chư thiên ma khí ngọn nguồn, là hàng tỷ ma niệm cùng lệ khí hội tụ, thiên ma tinh biển khơi một giọt nước, liền có thể ô nhiễm một cái vũ trụ đại thế giới, để cho tinh không mênh mông biến thành vặn vẹo máu tanh tử vong vũ bùn, đặc biệt khủng bố. Rơi vào thiên ma tinh hải, có thể nói là thế gian tàn nhẫn nhất, kinh khủng nhất trừng phạt. Giang Lê đạo hiển thị như vậy thế độc, liền Diệp Lâm Viên đều kinh hãi, càng tin tưởng hơn hắn lời nói, nói: Giang lão bản, ngược lại không cần phát như vậy thế độc, ta tin tưởng ngươi là được. Dừng một chút, Diệp Lâm Viên liền nói: người đâu, đem vậy Cổ Phong Vũ mang ra ngoài. Trương thị vậy nói: xoay người ra đại điện, không cần thiết đã lâu, liền đem Cổ Phong Vũ từ trong ngục dưới lòng đất mang ra ngoài. Cổ Phong Vũ nhìn xem Diệp Lâm Uyên, lại nhìn xem Giang Lê Đạo, mở miệng không biết chuyện gì xảy ra. Giang Lê Đạo nhìn hắn nói: Cổ thiếu gia, ta bị gia tộc ngươi ủy thác, tới mang ngươi rời đi. Cổ Phong Vũ trong lòng chấn động một cái, có chút không dám tin tưởng. Tuy nói luyện thần tộc ở Thái Thượng thế giới bên trong địa vị cũng không coi là thấp, nhưng muốn cùng Diệp Lâm Uyên giao dịch, nơi nào có như thế dễ dàng? Giang Lê Đạo hướng Diệp Lâm Uyên chắp tay, nói: Lâm Uyên minh chủ, vậy ta liền đem người mang đi. Diệp Lâm Uyên nói: mời. Lập tức hai bên hoàn thành giao dịch. Diệp Lâm Viên lấy được tinh không quan tượng pháp cùng Thái Thượng Công Đức Chiến thư mời, Giang Lê Đạo mang đi Cổ Phong Vũ. Thấy hai người rời đi, trong đại điện, một cái Thiên Thanh Minh trưởng lão thần sắc nghiêm trọng, hướng Diệp Lâm Viên nói: "Minh chủ đại nhân, thật cứ như vậy thả người?" Diệp Lâm Viên cười hắc hắc, trong tay cân nhắc Tiên Đế pháp ngọc giản cùng thư mời, trong mắt lướt qua một chút ý định giết người, nói: "Vậy Cổ Phong Vũ còn sống, cuối cùng là một thai hoàng ẩm, ngươi âm thầm mang ít người đi ra ngoài, nửa đường giết hắn, tay chân sạch sẽ một chút, chú ý không muốn bại lộ thân phận, miễn được đắc tội thanh lại thương hội." Diệp Lâm Viên trong lòng thủy chung là bất an, tuy nói Giang Lê Đạo nói chuẩn xác, nhưng bất kể như thế nào, chỉ có người chết mới có thể để cho hắn tuyệt đối yên tâm. Vậy Thiên Thanh Minh trưởng lão nói: lập tức mang theo mấy cao thủ, thay quần áo đen che mặt ẩn nút trang phục, lặng yên không tiếng động đuổi theo. Lại nói Giang Lê Đạo mang Cổ Phong Vũ rời đi, rất nhanh ra Thiên Thanh Minh thần cung, đi Thiên Thanh vực biên giới bay đi. Giang Lê Đạo móc ra một ít chữa thương đan dược, để cho Cổ Phong Vũ uống vào, người sau nguyên khí thoáng khôi phục. Tiền bối, ngươi là người nào, vì sao phải cứu ta? Cổ Phong Vũ rất là tò mò hỏi. Ta là Luân Hồi Chi Chủ phải tới. Giang Lê Đạo ý chí truyền ra, giọng vô cùng nghiêm trọng. Cổ Phong Vũ cảm nhận được liền đối phương ý chí, nhất thời kinh hãi dị, nói: "Ừ, là Diệp Thần đại ca phái ngươi tới." Giang Lê Đạo nói: "Đừng nói trước nhiều như vậy, chúng ta đi nhanh đi." Cổ Phong Vũ không dám hỏi nhiều, cùng Giang Lê Đạo nhanh chóng đi biên giới bay đi. Diệp Thần và Võ Giao sớm ở nơi biên giới, chờ hai người ở Võ Giao che giấu hạ, Diệp Thần và nàng giống như là trong suốt vậy, như một màn gió, một tia khói nhẹ sương mù, người ngoài căn bản không phát hiện được, cho dù có đi ngang qua tuần tra Thiên Thanh Minh võ giả, cũng không nhìn thấy hai người. Chương 8016: Thiên Ma Tinh Hải. Chương 8016: Thiên Ma Tinh Hải. Diệp Thần viễn xa cảm nhận được liền Giang Lê Đạo ý chí, biết cứu người thành công, nhưng cũng biết Giang Lê Đạo hiển thị liền thế độc, không khỏi được thầm kinh hãi. Rất nhanh, Diệp Thần thấy được Giang Lê Đạo và Cổ Phong Vũ, nhanh bay mà đến bóng người, trong lòng vui mừng. "Giang tiền bối, Cổ huynh." Diệp Thần gọi một tiếng. Giang Lê Đạo mang Cổ Phong Vũ đáp xuống, đang nói gì, nhưng lại đột nhiên ho khan kịch liệt, gương mặt một phiến trắng bệnh, cả người thấm ra một cổ suy kiệt tử khí. Liên liên vết thương chồng chất Cổ Phong Vũ, cùng thời khắc này Giang Lê Đạo so sánh, cũng coi như là sinh long hỏa hổ. Giang Lê Đạo hơi thở suy kiệt đến đáng sợ, ra lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hiện ra từng tầng một quỷ dị tím bầm thi ban, hắn rất nhanh biến thành một cái cương thi vậy khủng bố hình dáng, thở hổn hển nói: "Luân hồi chi chủ, may mắn không làm được bệnh, ta đã đem người mang ra ngoài." Vừa nói liền đem Cổ Phong Vũ giao cho Diệp Thần trong tay. Diệp Thần nhìn Giang Lê Đạo đáng sợ như vậy hình dáng, cả kinh nói: "Tiền bối, ngươi thế nào?" Giang Lê Đạo khẽ gật đầu một cái, nói: "Ta ở Diệp Lâm Viên trước mặt, hiển thị qua thể độc, ta nói ta nếu như lừa gạt hắn, liền sẽ ngũ lôi hoành, chết không được tử tế, thậm chí hồn phách muốn rơi vào thiên ma tinh hải, chọn đời không được siêu sinh, ta trừng phạt sắp tới. Diệp Thần vô cùng chấn động, run giọng nói, tiền bối, ngươi vì sao phải như vậy? Giang Lê đạo nói, Nhâm Minh năm đó đã cứu ta một mạng, ta là thời điểm nên báo đáp, ta kiếp số tới, luân hồi chi chủ, các ngươi đi mau. Trong lúc nói chuyện, Giang Lê đạo liều mạng khí lực sau cùng, đem Diệp Thần các người đẩy ra. Diệp Thần các người liên tiếp lui về phía sau, sau đó liền thấy vô cùng kinh khủng chuyện xảy ra. Chỉ gặp từng cái sấm, mang kiếp số uy nghiêm, giống như là không thể cãi lại vận mệnh, hung hăng từ chân trời trên vỗ xuống, bổ vào Giang Lê đạo trên mình. Bành! Giang Lê đạo thân xác, ở ngay tức thì bị đánh thành bột, hồn phách của hắn phiêu cách đi ra, trôi dạt đến bầu trời. Bầu trời bên trong, nứt ra một cái lỗ, bên trong hiện ra vô cùng đáng sợ cảnh tượng, đó là một phiến biển. Một phiến ma khí biển. Vậy phiến ma khí biển, giống như hội tụ thế gian hết thảy tội nghiệp, dơ bẩn, ác trọc, có vô số thối giữa cục thịt ở lật lan. Vô số vệt trắng xương đang trôi lơ lửng, còn có một mảng lớn lớn một mảnh thiên ma hoan hồn đang gầm thét, đó là không không lúc nào không bốn lớn cao nhất thần khí một trong, ma thần tộc thần khí, thiên ma tinh hải. Diệp Thần thấy ngày trước ma tinh hải hình ảnh, thật giống như bỗng nhiên đánh mất nhập một cái kinh khủng nhất ác vào vậy, cả người cũng run rẩy. Thật là đáng sợ ma khí. Diệp Thần kinh hãi, vội vàng vận chuyển tinh không quan tự pháp, tích trữ muốn tinh không, lại dùng luân hồi huyết mạch, vận dưỡng đạo tâm, mới từ ác mộng bên trong tỉnh hồi lại. Nhưng, Giang Lê đạo hồn phách đã bị thiên ma tinh hải hút vào, phát ra vô cùng kêu thê lương thảm thiết. Diệp Thần cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế tiếng kêu thảm thiết, không khỏi được giận cả tóc gáy. Ngày trước ma tinh biển là ma khí cùng ác nghiệt trình độ cao nhất, một khi đánh mất đi vào, chính là rơi vào vô biên vô tận bể khổ, sống không bằng chết. Thậm chí ở trong sâu thẳm, Diệp Thần bắt được thiên yêu cùng huyền yêu khí tức. Thiên yêu huyền yêu hai vị tiền bối đã từng đánh mất nhập thiên ma tinh hải, sau đó bọn họ mới vùng vây đi ra. Diệp Thần cảm giác được trong chỗ u minh tiên cơ, nội tâm chấn động, tựa hồ cảm nhận được liền thiên yêu cùng huyền yêu ngày xưa nơi bị khổ sở, cả người một hồi run rẩy. Giang Lê đạo hồn phách bị hút vào thiên ma tinh trong biển, lại không có vùng vây đi ra ngoài cơ hội. Hắn chỉ có thể chọn đời xa vào đi xuống, chịu đủ vô tận hành hạ, đây là hắn lừa dối Diệp Lâm Nguyên giá phải trả, là hắn đạo tâm thể giá phải trả. Ùng ùng, bầu trời kẽ hở đóng cửa, hết thảy khí tượng đều là tiêu tán. Diệp Thần, Võ Giao, Cổ Phong Vũ đều là ngơ ngác đứng tại chỗ. Mới vừa thiên ma tinh hải hiện thế, Võ Giao và Cổ Phong Vũ vội vã nhìn một mắt, sau đó cũng không dám lại xem, nếu không bọn họ đạo tâm tuyệt đối lớn hơn bị ảnh hưởng. Ngày trước ma tinh biển đích thực quá đáng sợ, không hổ là cao nhất thần khí, coi như chỉ là liếc mắt nhìn đều có đạo tâm tan biến nguy hiểm. Diệp Thần ca ca, ta sợ. Võ Giao nhẹ nhàng kéo Diệp Thần tay, trong mắt tràn đầy khủng hoảng, cho dù nàng là từ bi chủ, nhưng lấy nàng giờ phút này huyết mạch cường độ, nhưng còn chưa đủ để chống cự thiên ma tinh hải hơi thở. Không có chuyện gì, chúng ta đi nhanh đi. Diệp Thần một tay ôm Võ Giao, một nắm tay Cổ Phong Vũ, lập tức rời đi thiên thanh vực, đi ngoại giới bay đi. Giang Lê đạo lần này chết, hồn phách rơi vào thiên ma tinh hải, khí tượng quá lớn, tất nhiên kinh động thiên thanh minh, lại lưu lại nữa, sợ rằng không hề đo lường họa ở đó, vội vã liếc một cái bên trong, Diệp Thần mơ hồ dòm ngó thấy thiên ma tinh hải câu chuyện. Ngày trước ma tinh biển, ở cực kỳ lâu trước kia, bị ma thần tộc một vị trí tôn cường giả luyện hóa, sau đó vị cường giả kia ẩn lui, thiên ma tinh hải ngay tại ma thần nhất tộc bên trong, mấy đời truyền thừa, bảo vệ ma thần tộc khí vận. Chỉ là hôm nay, không có một cái ma thần có thể một mình nắm trong tay thiên ma tinh hải, liền liền thân đồ huyền nhi cũng không được, chỉ có thể mượn dùng bộ phận lực lượng. Diệp Thần phỏng đoán muốn mò ra Giang Lê đạo mà nói, cơ hồ không có khả năng, chí ít hiện tại không thể nào, hắn mang lòng cảm kích cùng ấy nấy, trong đầu nghĩ sau này mình như đi không không lúc nào không, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu người. Mà ở Diệp Thần ba người sau khi rời đi, mấy người quần áo đen xuất hiện ở Giang Lê đạo rơi xuống địa phương. Bọn họ nhìn Giang Lê đạo cho cốt, chố mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là mang một chút rung động, hiển nhiên mới vừa ngày trước ma tinh biển hiện thế hình ảnh, bọn họ cũng nhìn thấy. Còn có Diệp Thần và Võ Giao đến, bọn họ cũng nhìn thấy. Chương 8017, đàm phán. Chương 8017, đàm phán. Giang Lê đạo lão này, quả nhiên cùng luân hồi chi chủ có cấu kết. Này, lão này thật có quyết đoán, lại có thể tình nguyện chết được thảm như vậy, cũng phải là luân hồi chi chủ cống hiến. Cầm đầu một người quần áo đen, chính là Thiên Thanh Minh trưởng lão, thanh âm khá là giàn mua. Hắn ánh mắt vòng vo chuyển, lập tức bắn ra chỉ, một món tinh mang nơi đây nhân quả tình báo, đi Thiên Thanh Minh thần cung bàn tới. Nếu là luân hồi chi chủ ở sau lưng dở trò, vậy chúng ta vậy không cần phải ngụy trang. Trưởng lão kia tháo xuống quần áo đen trang phục, khôi phục hình dáng cũ. Tả hưu mấy cái Thiên Thanh Minh cường giả cũng là toàn bộ tháo xuống quần áo đen, lại không có bất kỳ ngụy trang. Rồi sau đó, bọn họ chính là nhanh chóng hướng Diệp Thần các người đuổi giết đi. Diệp Thần, Võ Giao, Cổ Phong Vũ ba người ra Thiên Thanh vực, liền chuẩn bị biến dạng hư không, trở lại tinh nguyện giới. Nhưng mà lúc này trong hư không dâng lên rung động, vậy mấy cái Thiên Thanh Minh cường giả bạo giết tới, như nhanh như tia chớp, đồng loạt ra tay công kích Cổ Phong Vũ. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, chính là nhằm vào Cổ Phong Vũ, chuẩn bị lấy thế lôi đỉnh, đem người giết chết sau liền rời đi. Còn như Diệp Thần và Võ Giao, bọn họ tự nhiên không có bất kỳ nắm chắc nào có thể đối phó. Diệp Thần đám người tâm thần còn chìm đắm vào ở trên trời mà tinh hải khí tượng bên trong, căn bản không dự liệu được có người đánh lén. Cổ Phong Vũ vẫn là trọng thương trong người, chỉ cần lại bị một chút xíu tổn thương, hắn tùy thời đều có thể toi mạng. Không tốt. Diệp Thần trong lòng giận mình, nếu như Cổ Phong Vũ chết, hắn coi như lấy lại Tu La kiếm cũng khó mà phá vỡ cấm chế phía trên dấu vết. Nhưng hiện tại, kẻ địch đánh lén quá nhanh, hắn cũng không phản ứng kịp. Mắt xem Cổ Phong Vũ sẽ bị hoàn toàn giết chết, nhưng vừa lúc đó, Võ Giao cả giận nói, không được lúc đích. Vậy mấy cái Thiên Thanh Minh cường giả vốn là muốn đánh lén thuận lợi, nhưng bỗng nhiên nghe được Võ Giao tiếng quát, lại nhìn thấy Võ Dao vậy tinh khiết trong mắt, cảm nhận được một cổ vĩ đại từ bi lực lượng, bọn họ đều ngây dại. Chính là ngắn ngủi như vậy trong nháy mắt, Diệp Thần đã phản ứng lại. Trảm Thiên Cửu Kiếm, Thánh Vương Phách Giả. Diệp Thần rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm, mãnh liệt một kiếm như Thánh Vương Phách Giả, biểu chém ra. Vậy mấy cái Thiên Thanh Minh cường giả, lập tức đầu lìa khỏi xác, máu tươi văng tung tóe, tại chỗ vẫn diệt. Diệp Thần hôm nay thực lực quá kinh khủng, chém ngang tiên quân, liền như trời kiếm cắt cỏ. Vậy mấy cái người đánh lén, mạnh nhất vị trưởng lão kia, cũng không quá tiên quân đại viên mãn, không địch lại Diệp Thần một kiếm ở đánh chết liền người đánh lén sau đó. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, xem hướng Cổ Gió Vũ nói, "Cổ huynh, không có sao chứ?" Cổ Phong Vũ cũng là sợ, nói, "Không có sao." Ánh mắt của hai người cuối cùng đều rơi vào Võ Dao trên mình, mang một chút rung động cùng khen ngợi. Võ Dao không hổ là từ bi chủ, nàng một cái ánh mắt đều có thể dung chuyển địch nhân đạo tâm. Nếu như không phải là có Võ Dao ở chỗ này, chỉ sợ cũng coi như là Diệp Thần cũng không kịp cứu Cổ Phong Vũ. "Võ Dao muội muội, lần này đa tạ ngươi, ngươi thật là thật lợi hại." Diệp Thần mỉm cười sờ một cái Võ Dao tóc, nói, "Võ Dao thấy vậy mấy cái người đánh lén chết đi, nhưng có chút thảm đạm, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần nói, "Diệp Thần ca ca, mấy người kia có lẽ không cần giết, ta có thể cảm hóa bọn họ." Diệp Thần thở dài một cái, nói, "Thật xin lỗi, tình thế cấp bách, ta cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lần sau ta sẽ chú ý." Thật ra thì ở Diệp Thần trong lòng, đối đãi kẻ địch, giết hại so với cảm hóa, càng đơn giản hơn trực tiếp, cũng không có nỗi lo về sau, dẫu sao người chết là an toàn nhất. Nhưng ở Võ Dao trước mặt, hắn tự nhiên phải chiếu cố một tí nàng tâm trạng. Võ Dao nhuyễn miệng cười, nói, "Ừ, tốt. Trở về đi." Diệp Thần mang Võ Dao và Cổ Phong Vũ, biến dạng hư không, trở lại tinh nguyệt giới. Thiên Thanh Minh, thần cung bên trong. Diệp Lâm Nguyên đã biết tất cả nhân quả, sắc mặt âm tình biến ảo không chừng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Lê Đạo một cái thương nhân, lại có phách lực như thế, dám bỏ ra hy sinh lớn như thế, cũng phải là Diệp Thần cống hiến. Hiện tại Cổ Phong Vũ đã bị Diệp Thần cứu đi, hắn còn muốn lấy ra Tu La kiếm hồn luyện hóa, khó hơn lên trời đang lo lắng lúc đó, đột nhiên một tiếng cổ lão trung vang, từ rất xa trong hư không, chuyển tới Diệp Lâm Nguyên trong lỗ tai. Diệp Lâm Nguyên cả người run lên, gương mặt một hồi vặn mẹo, nói, "Vũ Hoàng Cổ Đế, là ngươi?" Trong hư không, Vũ Hoàng Tiên Giới ý chí ở chấn động, truyền ra Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm. "Diệp Lâm Nguyên, ha ha, ta lấy vì ngươi chết, không nghĩ tới ngươi một cái tàn hồn, lại còn may mắn thừa kế Nguyên Thủy Ma chủ ý chí." Diệp Lâm Nguyên trầm giọng nói, "Vũ Hoàng Cổ Đế, ngươi muốn làm gì? Ngươi như muốn động thủ giết ta, ta sẽ không để cho ngươi khỏe qua, nơi này chính là địa bàn ta. Nếu như ở bên ngoài, Diệp Lâm Nguyên không có bất kỳ có thể thương tổn tới Vũ Hoàng Cổ Đế. Nhưng, nơi này là Thiên Thanh vực, là hắn tuyệt đối địa bàn, hắn chiếm cứ tuyệt đối khí vận cùng địa lợi. Nếu như Vũ Hoàng Cổ Đế dám hạ xuống, cưỡng ép động sát thủ, hắn có nắm chắc để cho đối phương lột một lớp ra." Vũ Hoàng Cổ Đế ha ha cười một tiếng, nói, "Hôm nay ta đi thủ là Luân Hồi chi chủ cùng Nhâm Phi Phạm, ngươi bất quá là một cái nhỏ con kiến hôi thôi, ta còn coi thường ngươi." Lời nói này nói được đặc biệt cay nghiệt, Diệp Lâm Nguyên nghe vào trong tai, vô cùng tức giận, "Ngươi nói gì sao?" Vũ Hoàng Cổ Đế mỉm cười nói, "Không cần tức giận, ta chỉ là muốn cùng ngươi làm một giao dịch, ngươi cầm Tu La kiếm cho ta, ta có thể cho ngươi một năm tự do, tương lai trong một năm, vô luận ngươi đi chỗ nào, ta Vạn Khư đều sẽ không ngăn trở nữa cùng đuổi giết ngươi, ta có thể cam kết." Nghe được Vũ Hoàng Cổ Đế mà nói, Diệp Lâm Nguyên trong lòng nhất thời động một cái. Nếu như có một năm tự do hoạt động kỳ, hắn liền có thể làm rất nhiều chuyện, không cần lại thời thời khắc khắc lo lắng Vạn Khư đuổi giết. "Ngươi muốn Tu La kiếm làm gì?" Diệp Lâm Nguyên nói. Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói, "Rất đơn giản, ta cần một con mồi, chỉ cần Tu La kiếm ở ta trong tay, Diệp Thần vậy tiểu tử, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tới ta Vũ Hoàng Thiên giới chịu chết, hắn không thể nào buông tha Tu La kiếm hồn. Ở thế giới bên ngoài, ta không chắc chắn giết chết vậy tiểu tử, nhưng ở ta Vũ Hoàng Thiên giới, coi như Nhâm Phi Phạm và Nhâm Thiên Nữ đều tới, cũng là đường chết một cái. Ở bên ngoài, Diệp Thần có Nhâm Phi Phạm bảo vệ, Vũ Hoàng Cổ Đế không có chút nào chu diệt chắc chắn. Bởi vì, Nhâm Phi Phạm đã chấp trưởng Thiên Đế Kim Luân, thực lực quá đáng sợ. Nếu quả thật đánh, coi như là Vũ Hoàng Cổ Đế, cũng không có đem cầm, có thể lại đánh bại Nhâm Phi Phạm. Nhưng ở hắn Vũ Hoàng Thiên giới nói, mượn địa lợi khí vận, hắn liền là tuyệt đối nắm giữ, vô luận ai tới, hắn cũng có nắm chắc chu diệt." Diệp Lâm Nguyên ánh mắt chuyển động, suy tư một hồi, nhắc tới Tu La kiếm, nói, "Ngươi muốn Tu La kiếm, ta cho ngươi cũng không sao, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, như ngươi thật có thể chu diệt luân hồi, ta muốn phân một nửa luân hồi khí vận." Vũ Hoàng Cổ Đế vui vẻ cười to, nói, "Phân ngươi một nửa? Dựa vào cái gì? Ngươi có cái gì tư cách? Ta tối đa phân ngươi một thành." Chương 8018. Rơi xuống. Chương 8018. Rơi xuống. Diệp Lâm Nguyên lãnh đạm nói, "Một người một nửa, ngươi không muốn cũng được đi." Vũ Hoàng Cổ Đế trầm mặc một hồi, cuối cùng cười hắc hắc, nói, "Được rồi, một nửa thì một nửa, ta lấy đạo tâm thể, như ta đổi ý, liền rơi vào Thiên Ma tinh hải, chọn đời thoát thân không được." Diệp Lâm Nguyên nghe được lần này lời thể cùng cam kết, mới gật đầu một cái, bàn tay vung lên, đem Tu La kiếm bắn ra, nói, "Cầm đi, ta chỉ sợ Diệp Thần vậy tiểu tử sẽ không ngu xuẩn như vậy, sẽ bước vào ngươi vòng bộ." Vũ Hoàng Cổ Đế lấy được Tu La kiếm, hì hì cười nhạt, nói, "Hắn sẽ, hắn làm sao có thể bỏ được buông tha Tu La kiếm hồn?" Lúc này, Diệp Thần còn không biết Diệp Lâm Nguyên và Vũ Hoàng Cổ Đế giao dịch mật mưu. Hắn mang Võ Dao và Cổ Phong Vũ trở lại tinh nguyệt giới. Tinh nguyệt giới bên trong, Nhâm Phi Phạm sớm đang đợi, hắn thấy Diệp Thần các người thuận lợi trở về, cũng không có gì vẻ mừng rỡ. Bởi vì, Thiên Ma tinh hải hiện thế khí tượng quá lớn, long trời lở đất, hắn vậy bắt được thiên cơ, biết được tất cả. Mặc dù lần này thành công cứu ra Cổ Phong Vũ, nhưng giá quá lớn. "Nhâm tiền bối, chúng ta trở về, chỉ là Giang lão tiền bối hắn." Diệp Thần hướng Nhâm Phi Phạm thi lễ một cái, thanh âm hơi có vẻ chần chờ. Nhâm Phi Phạm nhẹ khẽ gật đầu, nói, "Ta đều biết, ta cũng không nghĩ ra, hắn tính tình sẽ như vậy cương liệt. Diệp Thần nói, chỉ là, xấu hổ, ta còn không lấy lại Tu La kiếm. Tu La kiếm không cầm về được, Luân Hồi Thiên kiếm kiếm hồn, chậm chạp không thể khôi phục nguyên vẹn, cái này để cho Diệp Thần khá là vô cùng lo lắng. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, hơi bấm ngón tay tính toán, vậy sắc mặt bình tĩnh, lúc này lại đột nhiên đổi được chấn động. Nhâm Tiền Bối, thế nào? Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm bộ dáng này, nhất thời cảm thấy không ổn, hỏi. Nhâm Phi Phàm trầm giọng nói, việc lớn không tốt, Tu La kiếm đã rơi vào Vũ Hoàng Cổ Đế trong tay. Diệp Thần cả kinh nói, ngươi nói gì sao? Nhâm Phi Phàm sắc mặt khá làm khó xem, Diệp Lâm Nguyên đã đem Tu La kiếm đưa cho Vũ Hoàng Cổ Đế, Vũ Hoàng Cổ Đế lấy kiếm này làm mồi, chính là muốn dụ dụ ngươi đi Vạn Khư Thần Điện chịu chết. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng đại chấn, thiên cơ bắt dưới, quả nhiên phát hiện Nhâm Phi Phàm nói không sai. Đây có thể phiền toái. Nếu như Tu La kiếm ở Diệp Lâm Nguyên trong tay, Diệp Thần còn có đoạt lại có thể, nhưng rơi vào Vũ Hoàng Cổ Đế trong tay, hắn còn muốn đoạt lại, vậy đơn giản là khó hơn lên trời. Vạn Khư Thần Điện chỗ Vũ Hoàng Thiên Giới trung ương, đó là Vũ Hoàng Cổ Đế tuyệt đối địa bàn, liền liền Nhâm Phi Phàm cũng không có đem cầm, ở Vạn Khư Thần Điện bên trong chiến thắng Vũ Hoàng Cổ Đế. Nhâm Phi Phàm nhìn Diệp Thần, ngưng trọng nói, thằng nhóc, trong thời gian ngắn, ngươi không muốn vọng tưởng cướp lấy Tu La kiếm hồn, đó là không thể nào chuyện. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, trầm giọng nói, Nhâm Tiền Bối, ta biết, nhưng không có Tu La kiếm hồn, ta Luân Hồi Thiên kiếm lại không thể khôi phục nguyên vẹn. Luân Hồi Thiên kiếm không chỉ là binh khí, càng cùng Diệp Thần Luân Hồi huyết mạch liên quan. Thanh kiếm này là dùng kiếp trước Luân Hồi chi chủ Thiên Đế cốt đúc thành, chỉ cần kiếm hồn khôi phục nguyên vẹn, Diệp Thần là có thể hoàn toàn thừa kế kiếp trước đạo cốt, có thiên đại chỗ tốt. Nếu như đạo cốt không hoàn toàn, Luân Hồi huyết mạch lại không thể phát huy tuyệt đối uy lực, đối Diệp Thần ảnh hưởng lớn vô cùng. Cho nên, vậy Tu La kiếm hồn đối Diệp Thần vô cùng trọng yếu, không cho sơ thất. Nhân Phi Phàm tự nhiên biết Tu La kiếm hồn trọng yếu, nhưng cũng biết cướp được khó khăn, hắn trầm ngâm một hồi, nói, Tu La kiếm hồn tự nhiên muốn đoạt lại, nhưng không phải hiện tại, ngươi có lẽ có thể trước đi tìm Vô Hồng Thần kiếm, nếu là có thể tìm được ngoài ra một nửa Vô Hồng Thần kiếm, chỗ tốt cực lớn. Diệp Thần nói, Vô Hồng Thần kiếm sao? Nhân Phi Phàm nói, đúng vậy, vậy cầm Vô Hồng Thần kiếm, đối ra ra ngươi rất trọng yếu. Diệp Thần ngạc nhiên nói, ra ra ta. Trong lúc nói chuyện, một hồi sang sảng cười tiếng vang lên, chỉ gặp Diệp Tà Thần hạ xuống, già nuôi trong mắt nhỏ hơi híp, hướng Diệp Thần đáp, cháu trai, vậy cầm Vô Hồng Thần kiếm, chính là dùng Nguyên Thủy Ma Chủ hài cốt đúc thành, ẩn chứa không không phép tắc bí ẩn, nếu như ta có thể có được nói, là có thể dòm ngó không không, thậm chí cùng tương lai thân dung hợp, mượn dùng tương lai người lực lượng. Nghe được ra ra nói, Diệp Thần rất kinh ngạc. Phải biết, ra ra tương lai thần, nhưng mà ngoại thần thiên tôn, vô cùng mạnh mẽ. Vũ Hoàng Cổ Đế ăn cắp tương lai người lực lượng, trực tiếp siêu thoát tiên đế. Nếu như ra ra cũng có thể cùng tương lai thân dung hợp, đây tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh, tạo hóa vô cùng. Diệp Thần lật đật đem mình có một nửa Vô Hồng Thần kiếm sử dụng, nói, ra ra, ta có một nửa kiếm, có thể cho ngươi hiểu không không cách nào thì sao? Diệp Tà Thần khẽ gật đầu một cái, thở dài nói, chỉ có một nửa, quy luật không hoàn toàn, tác dụng chừng mực, nhất định phải tìm được ngoài ra một nửa mới được, chỉ tiếc vậy ngoài ra một nửa kiếm, ta cùng Nhâm huynh suy diễn hồi lâu, đều không từng xem bói đến chút nào mặt mũi. Diệp Thần tâm tư khẽ nhúc nhích, rút ra Khai Thiên Địa Hồ nắp, ý niệm động một cái, đem kiếm bia thả ra ngoài, nói, Nhâm Tiền Bối, ra ra, ta nơi này có đầu mối, có lẽ có thể để cho các ngươi tra được ngoài ra một nửa kiếm rơi xuống. Nhâm Phi Phạm và Diệp Tà Thần nhìn kiếm tiêu địa, trong tròng mắt đều là lộ ra một tia dị mang, ngưng thần nhỏ xem kỹ đứng lên. Khối kia kiếm địa hàm chứa muôn vàn thần kiếm ý niệm, trong đó có Vô Hồng Thần kiếm hơi thở. Cái này một tia khí tức chính là đầu mối, có thể nghịch đẩy thiên cơ nhân quả, chỉ là mười phần khó khăn. Coi như là Diệp Thần cũng khó mà theo dõi sau lưng bí ẩn. Nhâm Phi Phạm và Diệp Tà Thần đưa mắt nhìn hồi lâu, rồi sau đó hai người nhìn nhau một mắt, ăn ý gật đầu một cái, đồng thời thi triển ra suy diễn thuật pháp. Chương 8019 Thiên Kinh Các. Chương 8019 Thiên Kinh Các. Từng tầng một sương mù vậy linh khí ở trước người hai người hiện lên, cũng nhanh chóng hiện ra một bức tranh, hình ảnh bên trong có thể mơ hồ dòm ngó gặp một cái dính đầy máu tươi, mũi nhọn sắc bén kiếm khí hình dáng, đó chính là Vô Hồng Thần kiếm. Nhâm Phi Phạm và Diệp Tà Thần nhìn Vô Hồng Thần kiếm kiếm ảnh, trên mặt đều là bài trí vẻ ngưng trọng. Diệp Thần liền vội vàng hỏi, Nhâm Tiền Bối, ra ra thế nào? Diệp Tà Thần nhưng lộ ra một cái cười khổ, ngón tay nhẹ nhàng bốc động, nói, ngoài ra một nửa kiếm ta đại khái suy tính đến là ở một cái kêu là Phá Hư Vực địa phương, nhưng vậy Phá Hư Vực ở nơi nào ta cũng không từng dòm ngó gặp. Nhâm Vinh, ngươi nhưng có mặt mũi? Nhâm Phi Phạm lắc đầu một cái, nói, ta cũng không biết, vậy Phá Hư Vực gần nút từ sâu, có thể cùng không không có quan, nói không chừng là một cái tán thần tộc khu dân cư. Dừng một chút, Nhâm Phi Phạm nâng mình cằm, nói, ta lúc còn trẻ, dường như ở Vạn Khư Thiên Kinh các bên trong, lật thấy một bản cổ tịch, phía trên ghi lại Phá Hư Vực tọa độ cùng đầu mối, đáng tiếc ta lúc ấy cũng không lưu ý, hơn nữa niên đại cũng quá rất xưa, ta đã quên. Diệp Tà Thần nói, vậy muốn biết Phá Hư Vực rơi xuống, há chẳng phải là chỉ có thể đi Vạn Khư Thần Điện Thiên Kinh Các? Thiên Kinh Các là Vạn Khư Thần Điện siêu tầm công pháp bí tịch địa phương, canh phòng đặc biệt sông nghiêm, muốn ở bên trong tìm một bản cổ tịch, đơn giản là khó hơn lên trời. Nhâm Phi Phạm bấm ngón tay tính toán, thật sâu lo lắng, nói, thật giống như đúng là như vậy, chỉ có cái biện pháp này, vậy Phá Hư Vực là bách thế kỷ nguyên trước địa giới, hôm nay muốn đến đã hóa thành phế tích tử địa, nhân quả không tích chữ, cũng chỉ có Vạn Khư Thần Điện Thiên Kinh Các, bên trong có cổ tịch ghi lại đã từng là bí mật. Nhâm Phi Phạm suy diện dưới, có thể xác định Phá Hư Vực niên đại, khoảng cách hiện giờ ít nhất có bách thế kỷ nguyên, thiên địa vũ trụ cũng băng diệt trọng khải trăm lần, niên đại chân thực quá rất xưa, nhân quả dấu vết không tích chữ, nếu như không có xác thực tọa độ nói, căn bản không cách nào đến. Duy nhất có thể tọa độ ghi lại, ngay tại Vạn Khư Thần Điện Thiên Kinh Các bên trong. Diệp Thần cũng là cười khổ, nói, xem ra ta cùng Bạc Khư, thật là lao vang ra. Tu La kiếm ở Vạn Khư trong tay, ghi lại phá hư vực tọa độ cổ tịch, cũng ở đây vạn khư bên trong, quả thực để cho Diệp Thần vô cùng phiền muộn. Diệp Ta Thần ánh mắt chuyển động, sau đó trầm giọng nói, nếu vậy cổ tịch ở vạn khư thiên kinh các bên trong, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm đi sông sông. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, ra ra, ngươi phải đi vạn khư. Diệp Ta Thần cười hắc hắc, nói, đúng vậy, vậy vô hồng thần kiếm đối với ta vô cùng trọng yếu, nếu như ta lấy được, có thể hiểu thấu đáo không không bí ẩn, để cho hiện tại thân cùng tương lai thân hợp hai là một, càn quét thiên hạ, không người có thể địch. Cháu trai, chúng ta cùng đi vạn khư, cướp lấy vậy tọa độ cổ tịch, thuận tiện đem ngươi tu la kiếm hồn, vậy cùng nhau đoạt lại. Lời nói này nói được hào khí căn vân, nhưng Diệp Thần nghe vào trong tai, nhưng cảm thấy quá mức mạo hiểm, lắc lắc đầu nói, ra ra, muốn ở vạn khư trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, nơi nào có như thế dễ dàng. Diệp Ta Thần cười một tiếng, nói, ta biết không giao dịch, cho nên ta chuẩn bị mang theo ngươi cùng đi, lại mang theo võ giao tiểu thư, lấy chúng ta ba khí vận của người, coi như cướp đoạt thất bại, chí ít có thể bảo đảm trở lui toàn thân. Diệp Ta Thần là có tương lai người người, võ giao là thiên võ tiên môn người thừa kế, Diệp Thần là luân hồi chi chủ, ba người tức vận liên hiệp, đích xác là hùng phách thiên hạ, khoáng đạt vô địch, coi như là vạn khư thần điện đều có thể đi xông vào một lần. Bên cạnh võ giao nghe, nhất thời mặt mày hớn hở, vỗ tay kêu lên, được à, ra ra, Diệp Thần ca ca, vậy chúng ta cùng đi chứ. Nàng cùng Diệp Thần mạo hiểm qua một lần, rất là thích như vậy kích thích cảm giác. Diệp Thần nhưng là thần sắc nghiêm trọng, biết rõ xông vào vạn khư nguy hiểm, một khi thất thủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Ta Thần cười nói, cháu trai, không cần lo lắng, Vũ Hoàng cổ đế coi như mạnh hơn đi nữa, còn có thể cầm chúng ta ba người giết tất cả không được. Nghe được ra ra nói, Diệp Thần tâm thần cũng là bình tĩnh lại, trong mắt lướt qua một chút mũi nhọn, gật đầu nói, được, ra ra, vậy chúng ta đi liền xông vào một lần. Ra ra nói không sai, lấy bọn họ ba khí vận của người, coi như thật xảy ra điều gì bất ngờ, cũng chưa chắc sẽ chết. Ghi lại phá hư vực tọa độ cổ tịch, còn có tu la kiếm hồn, đều ở đây vạn khư thần điện bên trong, đáng mạo hiểm đi xông vào một lần. Hung chi, Vũ Hoàng cổ đế mới vừa đạt được tu la kiếm, phỏng đoán vậy không dự liệu được, Diệp Thần sẽ nhanh như vậy xông đến cửa, phòng thủ tất nhiên sơ sót, đây là tuyệt hảo cơ hội. Thỏa thuận xong, Diệp Thần, Võ Giao, Diệp Tà Thần ba người, nghỉ ngơi một đêm, vừa cẩn thận suy tính họa phúc các hùng, đến được sáng sớm ngày thứ hai, chính là liên hiệp lên đường. Nhâm Phi Phàm thì lưu lại, cùng Mị Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết các người cùng nhau, trấn thủ tinh nguyện giới. Cổ Phong Vũ sớm bị Diệp Thần thu hồi trong hồ lô đi, chuyên tâm dưỡng thương. Diệp Thần ba người biến dạng hư không, trực tiếp đi Vũ Hoàng Thiên Giới. Vũ Hoàng Thiên Giới là thái thượng thế giới cực điểm nhất, là trí cao vô thượng thế giới. Vạn Khư Thần Điện chính là Vũ Hoàng Thiên Giới địa mạch khí vận hội tụ chi địa, là chính giữa nhất thánh nơi, là vô số người ngửa mặt trông lên cự phách đại phái. Người bất kỳ hạ xuống đến Vũ Hoàng Thiên Giới, cũng sẽ lập tức bị Vạn Khư Thần Điện phát hiện, phong tỏa tung tích, không che giấu. Cho nên, vạn cổ tới nay, cho tới bây giờ không có bất kỳ người có thể ở Vũ Hoàng Thiên Giới quấy rối, tất cả người đi tới Vũ Hoàng Thiên Giới đều là an an phân phân, không dám chút nào dị tâm. Diệp Thần ba người hạ xuống sau đó, Võ Giao lập tức triển khai Từ Bi hơi thở, che đậy nhân quả, né tránh vạn khư dòng nó. Cũng chỉ có Võ Giao dựa vào Từ Bi huyết mạch mới có thể hoàn mỹ che đậy hơi thở. Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên tới Vũ Hoàng Thiên Giới, ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp giới này thiên địa sơ thủy, linh khí hòa hợp, xa so ngoại giới đậm đà, chân long phượng hoàng bay vút lên, thọ lộc tiên hồ bút đầu, nhất phái tiên gia khí tượng. Xa xa, Diệp Thần liền thấy cuối đường chân trời xuất hiện một phiến liên miên cung khuyết bóng dáng, như ảo ảnh, trên bầu trời cũng có từng ngọn cung điện bóng dáng, đó chính là Vạn Khư Thần Điện sơn môn chỗ. Nơi này chính là Vũ Hoàng cổ đế địa bàn, cháu trai, Võ Giao, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, không muốn bại lộ. Diệp Ta Thần hì hì một tiếng cười, trong mắt lướt qua vẻ ngưng trọng ở trước khi lên đường, hắn tuy hào khí muôn vàn, tựa hồ chút nào không đem Vạn Khư Thần Điện đặt ở bên trong mắt. Nhưng coi là thật đi tới Vũ Hoàng Thiên Giới, hắn tự nhiên cũng không dám hết lấy xem nhẹ. Dẫu sao, một khi bị Vạn Khư phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần cùng Võ Giao tay nắm tay, cũng là ngưng trọng gật đầu một cái. Lập tức, ba người dịch dung cải trang, giả trang thành phổ thông Vũ Hoàng Thiên Giới võ giả hình dáng, hướng Vạn Khư Thần Điện bay đi ở Vũ Hoàng Thiên Giới bên trong, giống vậy ngụy trang lối ăn mặc cũng sẽ bị Vạn Khư đoán được. Nhưng, Diệp Thần có Võ Giao hỗ trợ, dựa vào Võ Giao Từ Bi huyết mạch, có thể hoàn mỹ che giấu hơi thở, không bị người phát hiện. Võ Giao, lần này ngươi giúp bận rộn, nếu có thể thuận lợi bắt được cổ tịch và tu la kiếm hồn, ta liền để cho ngươi gả cho cháu ta, làm ta cháu dâu người phụ nữ. Chương 8020, gặp lại cố nhân. Chương 8020, gặp lại cố nhân. Diệp Ta Thần mỉm cười nói, ánh mắt hiền hòa hòa ái nhìn Võ Giao. Võ Giao hưng phấn kích động, gương mặt đỏ bừng, kêu lên, ra ra, ngươi nói thật sao? Diệp Thần dở khóc dở cười, nói, ra ra, chớ có nói đùa. Diệp Ta Thần cười ha ha một tiếng, không nói thêm gì nữa, ngự gió đi về trước nhanh bay đi, đem Diệp Thần và Võ Giao lưu ở phía sau. Võ Giao gò má đỏ lên, mắt đẹp mang ôn nhu cùng quyến luyến, còn có thiếu nữ ngượng ngùng cùng sùng bái, ngước nhìn Diệp Thần, không chút nào che giấu mình tình ý từ Diệp Thần cứu tỉnh nàng một khắc kia bắt đầu, nàng chỉ thích Diệp Thần, chớ nói chi là còn có luân hồi huyết mạch đặc thù sức hấp dẫn. Diệp Thần ho khan một tiếng, ngược lại cũng không nhẫn cự tuyệt Võ Giao, nhẹ nhàng sờ một cái đầu nàng, nói, chúng ta vậy đi thôi. Lập tức dắt Võ Giao, hướng Diệp Tà Thần đuổi theo. Ba người một đường ngự gió mà đi, càng ngày càng đến gần Vạn Khư Thần Điện ở trên đường, Diệp Thần ba người vậy đụng phải không thiếu vệ binh tuần tra, thật may ở Võ Giao che giấu hạ, ba người cũng không có bại lộ. Thậm chí, Diệp Thần còn đụng phải một khuôn mặt quen thuộc, vậy lại là đã từng sử thi thế giới năm giữ, Sử Thi Thiên Quân. Sử Thi Thiên Quân vậy đầu phục Vạn Khư. Diệp Thần thầm giật mình, Sử Thi Thiên Quân là Sử Thi Kính Khí Linh, còn đã từng thành lập một cái khổng lồ Sử Thi Đế Quốc, thực lực khá là không tầm thường. Hôm nay Sử Thi Thiên Quân ăn mặc Vạn Khư Thần Điện đặc chế trưởng lão đã bảo, hiển nhiên là đầu phục Vạn Khư. Suy nghĩ kỹ một chút, Vũ Hoàng Cổ Đế là Đà Đế cổ thần hiện tại thần, mà Sử Thi Thiên Quân chính là Thờ Phượng cổ thần chủ, đầu dựa vào Vạn Khư cũng là chuyện đương nhiên. Thật may, ở võ giao che giấu hạ, Sử Thi Thiên Quân vậy không đoán được Diệp Thần ngụy trang, chỉ là tò mò nhìn hắn mấy lần. "Sử Thi trưởng lão, thế nào?" Ở Sử Thi Thiên Quân bên người, một cái xinh đẹp yêu dã cô gái lên tiếng, thanh âm tiểu thúy câu hồn, để cho người nghe được nàng thanh âm thì có dũng khí xương xốp giòn mềm cảm giác. Sử Thi Thiên Quân thần sắc bình tĩnh, nói: "Không việc gì, chỉ là nhớ lại bạn cũ." Diệp Thần nghe được hai người đối thoại, quay đầu vừa thấy, nhìn về phía vậy cô gái xinh đẹp, nội tâm nhất thời chấn động. Mới vừa hắn sự chú ý hoàn toàn bị Sử Thi Thiên Quân hấp dẫn, ngược lại là không có chú ý người sau người bên người. Hiện tại cẩn thận vừa thấy, Diệp Thần liền phát hiện, đứng ở Sử Thi Thiên Quân bên người cô gái, tu vi hơi thở muốn so với Sử Thi Thiên Quân cường hãn rất nhiều, đơn giản là sâu không lường được. Hơn nữa, cô gái kia dung mạo đặc biệt quyến rũ, đặc biệt diêm dúa, Diệp Thần cho tới bây giờ không có gặp qua như thế diêm dúa người phụ nữ. Vậy cô gái xinh đẹp cũng không có trang điểm, không trang điểm, nhưng anh đào môi đỏ mọng, câu tâm hồn người, trắng loáng ra như lột sắc trứng gà, hai con ngươi như tích chứa thu thủy, để cho người nhìn một cái liền bỏ không được rời đi ánh mắt. Còn có nàng vóc người vậy đặc biệt bốc lửa, ăn mặc một bộ màu đen bó sát người váy đầm dài, linh lung phủ lồi đường cong, để cho người mơ tưởng viễn vong. Cảm thấy được Diệp Thần ánh mắt, phụ nữ kia cách cười duyên, hướng về phía Diệp Thần chen lấn một tí ánh mắt, mười phần dí dỏm hình dáng. Diệp Thần nhất thời cả người run rẩy liền một tí, có dũng khí vô hình thoải mái cùng vui thích, trong lòng lại khó hiểu có một cổ tà hỏa dâng lên. Nữ nhân này thật là yêu nghiệt. Diệp Thần thầm giận mình, vội vàng ổn định tâm thần, quan tưởng tình không cùng luân hồi, hóa giải được nội tâm tà hỏa. Nhưng mà cái đó cô gái xinh đẹp hơi thở, nhưng để cho Diệp Thần cảm thấy hết sức quen thuộc. Từ vậy cô gái xinh đẹp trên mình, hắn bắt được một chút quỷ vương giới nhân quả, cùng Thiên Thương Hải có liên quan. Nàng chính là Thiên Thương Hải sư muội, thứ hai yêu cơ sao? Diệp Thần trong lòng âm thầm suy đoán, thiên cơ cảm ứng dưới, tựa hồ dòm ngó thấy vậy diêm dúa thân phận của cô gái. Trên người nàng nhân quả hơi thở, lại có thể cùng Thiên Thương Hải có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đã từng ở Thương Hải giới, Thiên Thương Hải cùng Diệp Thần nói qua, hắn có một sư muội, tên là thứ hai yêu cơ, là quỷ vương giới lớn thứ nhất người đẹp, Man Hoang Thánh Điện hộ giáo pháp vương. Thiên Thương Hải còn khẩn cầu qua, nếu như tương lai Diệp Thần đi quỷ vương giới, tiêu diệt Man Hoang Thánh Điện, liền bỏ qua cho sư muội hắn một mạng. Diệp Thần nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thứ hai yêu cơ lại có thể xuất hiện ở Vũ Hoàng Thiên giới. Diệp Thần lo lắng bại lộ, thu hồi ánh mắt quang, không có lại xem. Hắn và Võ Giao, Diệp Tà Thần cùng nhau, rất nhanh đi tới Vạn Khư Thần Điện sơn môn. Vạn Khư Thần Điện sơn môn cực lớn, phòng thủ nghiêm mật, ba người nhìn nhau, tính toán làm sao lẹn vào đi. Hôm nay Vạn Khư Thần Điện phá lệ náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, tựa hồ ở cử hành cái gì khánh điện vậy, các lộ tân khách ra ra vào vào. Diệp Tà Thần nói, ngày hôm nay không biết là ngày gì, Vạn Khư náo nhiệt như vậy, bất quá người nhiều cũng tốt, thuận lợi chúng ta lẹn vào đi. Diệp Thần gật đầu một cái, tính toán lẹn vào phương pháp, chợt ở rất nhiều tân khách bên trong thấy được một đạo quen thuộc bóng người. Vậy lại là Quy Trần, ma tổ Vô Thiên Thiện Niệm hóa thân. Diệp Thần thấy Quy Trần cũng tới, không khỏi lấy làm kinh hãi, trong đầu nghĩ, hắn làm sao tới? Phải biết, Quy Trần là ma tổ Vô Thiên Thiện Niệm hóa thân, là cựu Nhật Minh và kiếm môn tương lai tới tình, có thể nói là Vạn Khư Thần Điện cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, Quy Trần lại có thể vậy xuất hiện ở Vạn Khư. Quy Trần tựa hồ cảm giác được cái gì, quay đầu lại, cũng nhìn thấy Diệp Thần, trong mắt toát ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Diệp Thần ở võ giao che đậy hạ, dịch dung cải trang, hơi thở hoàn toàn che giấu, người bình thường không phát hiện được. Nhưng xem Quy Trần hình dáng, hắn hiển nhiên nhận ra. Diệp, Quy Trần đang muốn kêu lên. Diệp Thần một cái bước dài đi lên, làm một ra dấu chớ có lên tiếng, mang hắn đi qua một bên. Võ Giao và Diệp Tà Thần nhìn nhau, đều cảm ngưng trọng, vậy bước nhanh đi lên. Chương 8021, hòa giải. Chương 8021, hòa giải. Diệp đại ca, ngươi làm sao tới? Quy Trần mặt đầy kích động cùng mừng rỡ, nói. Diệp Thần hạ thấp giọng, nói, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi làm sao tới? Hắn cẩn thận ngắm nhìn Quy Trần, phát hiện Quy Trần hai trong mắt, cùng so với trước kia, vô hình nhiều hơn một chút uy nghiêm cùng lãnh khốc, cùng hắn vậy thân thiết đơn thuần nụ cười, đặc biệt không xứng đôi. Người ánh mắt là ma tổ Vô Thiên ánh mắt. Diệp Thần lại hỏi. Quy Trần ảm đạm gật đầu một cái, nói, đúng vậy, ta cùng lao tổ dần dần dung hợp, lao tổ đem hắn cặp mắt cũng đào lên, dung nhập vào trong cơ thể ta. Diệp Thần nội tâm đại chấn, trước đó Quy Trần đã bắt đầu cùng ma tổ Vô Thiên dung hợp, nhưng chỉ dung hợp một cánh tay. Bây giờ nhìn lại, dung hợp tiến trình gia tốc, lại liền cặp mắt đều bắt đầu dung hợp. Quy Trần dung hợp ma tổ Vô Thiên ánh mắt, lúc này hắn tu vi hơi thở đã đủ để sánh bằng vô lượng cảnh hai tầng thiên, đại la kim tiên cảnh giới. Cho dù là Diệp Thần dùng phổ thông thủ đoạn nói, cũng không có biện pháp đánh bại hắn. Một khi ma tổ Vô Thiên thân thể hoàn toàn cùng Quy Trần dung hợp, đó đúng là Vô Thiên tân sinh. Chỉ là không biết đến khi đó Quy Trần có còn hay không ý thức của chính mình, thiện hay ác còn rất khó nói. Quy Trần nói tiếp, ta phục lao tổ mệnh lệnh tới Vạn Khư Thần Điện dự tiệc, Vũ Hoàng Cổ Đế đã tạm thời cùng lao tổ hòa giải, bởi vì hắn muốn nói tới chỗ này dừng lại, muốn nói lại thôi. Diệp Thần nói, bởi vì hắn muốn tập trung tinh lực toàn lực đối phó ta, có phải hay không? Quy Trần gật đầu nói, ừ Diệp đại ca, ngươi muốn cẩn thận là hơn. Diệp Thần trong lòng bừng tỉnh, xem ra hắn suy đoán được không sai, Vũ Hoàng Cổ Đế cùng ma tổ Vô Thiên hòa giải chính là vì tập trung tinh lực toàn lực diệt giết luân hồi. Ngày hôm nay Vạn Khư cử hành tiệc là muốn hoan nghênh ngươi sao? Diệp Thần nhìn Vạn Khư răng đèn kết hoa hình dáng, có chút hiếu kỳ hỏi. Quy Trần lắc đầu nói, không phải, ta nơi nào có mặt mũi lớn như vậy, ngày hôm nay Vạn Khư đặt tiệc là muốn tiếp đãi Tử Hoàng Tiên Cung sứ giả. Diệp Thần nói, Tử Hoàng Tiên Cung sứ giả? Quy Trần nói, đúng vậy. Này, ngươi xem, vậy sứ giả tới. đưa tay chỉ về phía sau. Diệp Thần men theo quy trần chỉ nhìn lại, liền thấy một người mặc màu đen bó sát người váy đầm dài, vóc người bốc lửa, dung nhan tuyệt lệ xinh đẹp cô gái, ở một cái vạn khư trưởng lao dưới sự hướng dẫn, từ chân trời đáp xuống. Phụ nữ kia chính là thứ hai yêu cơ. Bầu bạn ở bên người nàng trưởng lão, dĩ nhiên chính là Sử Thi Thiên Quân. Thứ hai yêu cơ một hạ xuống, nhất thời mưa hoa rực rỡ, trong không khí tràn ngập xạ hương, thấm vào lòng người, câu tâm hồn người. Toàn trường tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở thứ hai yêu cơ trên mình, phát ra thán phục. Cái này thứ hai yêu cơ, đúng dịp cười xinh đẹp hề, mắt đẹp lưu phán, phong vận câu người, nàng quyến rũ ánh mắt quan sát toàn trường, rất tiếp xúc nhiều đến ánh mắt nàng nam tử, liền cảm thấy cả người xốp giòn mềm, tại chỗ phát ra rên rỉ. Điều này thật sự là một cái vô cùng diêm dúa người phụ nữ, đủ để cho tu chỉ vạn năm cao tăng cũng phá vỡ. Quy Trần nhìn về phía thứ hai yêu cơ thời điểm, gương mặt cũng là hơi đỏ lên, hô hấp cũng dồn dập. Người chị này thật là đẹp à. Võ Giao vậy nắm nhìn thứ hai yêu cơ, thán phục người sau xinh đẹp cùng phong vận. Diệp Thần đạo tâm chứng chặt, ngược lại là không có lại bị ảnh hưởng, nhưng lại kinh ngạc tại thứ hai yêu cơ thân phận, nói, nàng không phải Man Hoang Thánh Điện hộ giáo pháp vương sao? Làm sao thành Tử Hoàng Tiên Cung sứ giả? Quy Trần nuốt nước miếng một cái, nói, nghe nói là bởi vì nàng quá đẹp, là quỷ vương giới lớn thứ nhất người đẹp, cho nên bị Tử Hoàng Tiên Cung đặc biệt mời là sứ giả, ngày hôm nay nàng xuất xứ vạn khư, đoán chừng là bản thái thượng công đức chiến chi tiết. Diệp Thần nói, thì ra là như vậy. Chỉ gặp thứ hai yêu cơ như nổi bật nhất tinh thần, thừa nhận toàn trường người nhìn chăm chú, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, lại hướng người chung quanh vẫy tay hỏi thăm, vũ cười quyến rũ nói, các vị tốt. Rất nhiều người thấy nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, đều là tình đong đưa thần chỉ, kêu lên, tiên sứ bình yên. Vạn Khư Thần Điện bên trong, có một đội đón khách trưởng lão đi ra, cung kính hành lễ nói, cung nên tiên sứ đại giá đến chơi, bệ hạ đã vì ngươi chuẩn bị tiệc chưa? Thứ hai yêu cơ che miệng cười duyên nói, vậy làm phiền các ngươi. Vừa nói cất bước bước vào Vạn Khư Thần Điện bên trong, trong không khí vẫn cứ còn sót lại trước nàng thể thơm, tựa như xạ không xạ, tựa như đàn không đàn, để cho người ngửi lần trước miệng, liền giác cả người thoải mái. Rất nhiều các tân khách, rồi rít sát theo thứ hai yêu cơ bước chân, vậy bước nhanh tiến vào Vạn Khư Sơn môn bên trong. Võ Giao nhìn xem thứ hai yêu cơ vóc người bốc lửa kia, lại cúi đầu nhìn xem mình thiếu nữ thanh sắc ngực, tựa hồ có chút không hài lòng lắm, gò má đỏ lên. Diệp Thần ngược lại không có chú ý tới nàng cẩn thận, chỉ là kinh ngạc thứ hai yêu cơ thân phận, không nghĩ tới người sau trừ là Man Hoang Thánh Điện hộ giáo pháp vương bên ngoài, vẫn là Tử Hoàng Tiên Cung sứ giả. Khó trách Vạn Khư trịnh trọng như vậy, thậm chí muốn răng đèn kết hoa, đặt tiệc khoản đãi. Dẫu sao, Tử Hoàng Tiên Cung quá thần bí, là Hồng Quân lão tổ đã từng trú ở môn phái, là thời đại Hồng Hoang để lại cự phách, cũng là thế giới hiện thật phép tắc cuối cùng thủ hộ giả. Quy Trần nói, Diệp đại ca, các ngươi tới Vạn Khư cũng phải cần tham gia tiệc. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nói, không phải, ta tới là muốn tìm ít đồ. Quy Trần lấy làm kinh hãi, nói, ngươi nên sẽ không muốn đoạt lại Tu La kiếm chứ? Diệp Thần trong lòng trầm xuống, Quy Trần lại có thể cũng biết Tu La kiếm sự việc, xem ra Vũ Hoàng cổ đế đạt được Tu La kiếm sau đó, liền trắng trợn tuyên dương truyền bá, nói rõ là muốn bắt Tu La kiếm làm mồi dụ, dẫn dụ Diệp Thần qua đi tìm cái chết. Mà giờ khắc này Diệp Thần, vậy thật xuất hiện ở Vạn Khư. Diệp Thần cũng không có trả lời thẳng, mà chỉ nói, Quy Trần, ngươi như thuận lợi, liền mang ta đi vào, ta có thể cho ngươi thủ lao. Vừa nói, Diệp Thần bàn tay một chảo, không gian quy luật hội tụ, hóa thành một viên không gian hạt giống. Ở nơi này viên không gian hạt giống bên trong, hắn sắp xếp trên 1 triệu viên năng lượng, tặng cho Quy Trần, coi là thù lao. Quy Trần khoát tay lia lịa, nói, không cần, không cần. Diệp đại ca, ta có thể mang các ngươi đi vào, chỉ mong ngươi cùng Vô Thiên lão tổ, sau này có thể cùng rõ ràng. Diệp Thần thở dài nói, coi như ta chịu hòa giải, Vô Thiên cũng không khả năng thả qua ta. Quy Trần trầm mặt xuống, không nói gì nữa, lập tức liền dẫn Diệp Thần, Võ Giao, Diệp Tà Thần ba người bước vào Vạn Khư Thần Điện Sơn môn bên trong. Quy Trần có thư mời, cho nên rất thuận lợi liền có thể vào. Diệp Thần ba người ngụy trang thành hắn người làm, cũng không có bị quá nhiều kiểm tra, cuối cùng đi theo thuận lợi tiến vào ở Vạn Khư chủ điện bên trong, phi thường náo nhiệt, tiệc đã chuẩn bị xong. Diệp Thần viễn xa liền thấy Vũ Hoàng cổ đế ngồi ở ghế thủ lãnh phía trên, giữa eo đeo một thanh kiếm, đó chính là hắn mong muốn Tu La kiếm. Thấy Tu La kiếm, Diệp Thần trong ánh mắt lộ ra một chút nóng bỏng, hận không được lập tức xông lên, đem Tu La kiếm đoạt trở lại. Nhưng Diệp Thần rất rõ ràng, ở Vạn Khư thần điện bên trong, cùng Vũ Hoàng cổ đế độc thủ, chỉ có một con đường chết, cũng chỉ tốt đè xuống nội tâm ý niệm. Chương 8022 là chính là tà. Chương 8022 là chính là tà. Thật may Vũ Hoàng cổ đế đang cùng thứ hai yêu cơ chuyện trò vui vẻ, vậy không phát hiện Diệp Thần tồn tại, Võ Giao che giấu rất khá. Diệp Tà Thần hạ thấp giọng nói, cháu trai, kiếm ở Vũ Hoàng cổ đế trên mình, chúng ta cướp không trở lại, trước hay là đi Thiên Kinh Các tìm vậy cổ tịch. Diệp Thần gật đầu một cái, dưới mắt đoạt kiếm vô vọng, vậy chỉ có đi Thiên Kinh Các tìm được vậy bản ghi lại phá hư vực tọa độ cổ tịch. Một khi tra được phá hư vực chỗ, tìm được ngoài ra một nửa vô hồng thần kiếm, liền có thể để cho ra ra hiệu không không, mượn dùng tương lai người tu vi đến lúc đó, cưỡng ép ra tay áp chế Vạn Khư, đoạt lại Tu La kiếm, đều là có khả năng lớn sự việc. Quy Trần, lần này đa tạ ngươi, cáo tử. Diệp Thần chắp tay hướng Quy Trần nói cảm ơn nói tạm biệt, rồi sau đó liền cùng Võ Giao và Gia Gia cùng nhau, lặng yên không tiếng động rời đi. Hôm nay là Vạn Khư đặt tiệc thịnh làm ăn lớn, có rất nhiều tân khách, cũng ở đây Vạn Khư núi bên trong cửa, khắp nơi du lãm sơn thủy, cho nên Diệp Thần ba người đi đi lại lại, cũng không có đưa tới người ngoài chú ý, chỉ là Thiên Kinh Các là Vạn Khư siêu tầm thần công bí tịch địa phương, đó là du khách cấm vào bí địa, Diệp Thần ba người muốn đi Thiên Kinh Các mà nói, làm sao cũng sẽ dụ cho người nhìn chăm chú. Ba người dè đặt, một đường hướng Thiên Kinh Các đi tới. Ở trên đường, Diệp Thần mơ hồ bắt được một cổ quen thuộc hơi thở, đó là thân đồ Huyền Nhi mẫu thân đồ Thiên Âm hơi thở. Hiển nhiên, thân đồ Thiên Âm liền bị tống giam ở vùng lân cận, nhưng dưới mắt Diệp Thần, hiển nhiên khó mà rút người ra đi giải cứu. Thân đồ tiền bối, thật xin lỗi, sau này như có cơ hội, ta nhất định cứu ngươi đi ra ngoài. Diệp Thần khẽ cắn răng, ngầm hạ quyết tâm. Hiện tại giải cứu thân đồ thiên âm, không quá thực tế, tiến vào thiên kinh các trọng yếu nhất. Ba người đi tới thiên kinh các ra, chỉ gặp nhiều đội thiên quân tu sĩ, ở chặt chẽ tuần tra, phòng thủ đặc biệt nghiêm mật. Muốn cứng rắn xông đi vào, trừ phi đem những ngày qua quân canh phòng, toàn bộ giết chết, làm như vậy, tất nhiên kinh động Vũ Hoàng cổ đế. Ra ra, làm thế nào? Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Diệp Tà Thần, trầm giọng hỏi. Diệp Tà Thần ánh mắt híp lại, nhưng nhìn về phía Võ Giao, nói, bé gái, hôm nay chỉ có ngươi ra tay. Võ Giao có chút bối rối, nói, ra ra, ta có thể không? Nhiều cao thủ như vậy, ta một người không có cách nào giải quyết. Diệp Tà Thần nói, không, ta không phải kêu ngươi dùng võ lực, mà là dùng từ bi tín niệm, đi cảm hóa bọn họ. Võ Giao ngẩn ngơ, rồi sau đó ánh mắt nặng luyện xuống, nói, ta hiểu ý. Dừng một chút, Võ Giao hít sâu một hơi, chính là sải bước đi ra ngoài. Người nào? Những cái kia tuần tra thiên quân bọn thủ vệ, thấy Võ Giao xuất hiện, nhất thời cảnh giác. Các vị đại ca, mọi người cực khổ. Võ Giao nhuyễn miệng cười, vậy từ bi ánh mắt, mang khí tức tường hòa, như xuân phong hóa mưa vậy tràn ra đi. Toàn trường thiên quân bọn thủ vệ, nhất thời ngây dại, nội tâm tất cả cảnh giác phòng bị, tiêu trừ không còn một ngống, chỉ còn lại ngoan ngoãn ý niệm, hận không được muốn quỳ mọp ở Võ Giao quần hạ. Võ Giao nói tiếp, bệ hạ tiệc đã bắt đầu, các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta đi. Một đám thiên quân canh phòng, nghe được Võ Giao mà nói, trong phảng phất cảm thấy không đúng, nhưng nội tâm lại bị một cổ lực lượng vô danh bao phủ, lại là rối rít thu hồi binh khí, xoay người rời đi thiên kinh các, đi ra ngoài. Rất nhanh, nơi có thiên quân canh phòng, toàn bộ rời đi. Lớn như vậy thiên kinh các, nhất thời thuộc về không đề phòng trạng thái. Diệp Thần rất giật mình, trong đầu nghĩ, Võ Giao muội muội từ bi lực lượng, lại có thể cường hãn đến tình cảnh này, binh không máu nhận liền giải quyết tất cả. Võ Giao từ bi, từ một góc độ khác mà nói, thật ra thì cũng là một loại tâm ma thủ đoạn, có thể khống chế tâm linh của người ta. Chỉ là, tâm ma là lấy ác niệm khống chế, từ bi chính là lấy thiện niệm. Nhân tâm có thiện niệm, chỉ cần là thiện niệm còn không mất đi, thấy Võ Giao nụ cười cùng ánh mắt, cũng sẽ phải chịu bị nhiễm, hoàn toàn quy theo từ bi lực lượng, giống như quy theo Phật môn. Diệp Thần ở thoáng chốc tới giữa, nội tâm thoáng qua rất nhiều ý niệm. Hắn biết, vô luận là tâm ma, vẫn là từ bi, nói cho cùng, cũng chỉ là một loại công cụ, là chính là tà, vậy thì xem người sử dụng ý nghĩ. Cháu trai, đi thôi. Diệp Tà Thần thấy Võ Giao thành công, lập tức hướng về phía Diệp Thần gọi một tiếng. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, lập tức đi theo ra ra cùng nhau, lại mang theo Võ Giao, tiến vào thiên kinh các. Diệp Thần dắt Võ Giao tay, nhưng cảm thấy bàn tay nàng lạnh như băng lạ thường, gương mặt cũng là trắng bệch không máu hình dáng, tựa hồ rất yếu ớt. Võ Giao muội muội, ngươi thế nào? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Võ Giao miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nói, Diệp Thần ca ca, ta không có sao, chỉ là linh khí tiêu hao quá lớn. Võ Giao dao động dùng từ bi lực lượng, khống chế tâm linh của người khác, tự thân vậy phải tiêu hao linh khí. Nàng mới vừa khống chế nhiều ngày như vậy quân canh phòng rời đi, tự thân tiêu hao 10 phần to lớn. Vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta và Gia Gia đi tìm cổ tịch là được. Diệp Thần yêu thương sờ một cái Võ Giao gò má, móc ra chút khôi phục hơi thở đan dược, này nàng uống vào. Võ Giao nhẹ khẽ gật đầu, liền ngồi xếp bằng ở trên đất, vận công điều tức. Diệp Thần đứng lên, nhìn cái này to lớn thiên kinh các, nhưng là một hồi rung động. Vạn thư thiên kinh các, đặc biệt khổng lồ, một hàng kệ sách, sắp hàng chỉnh tề trước, phía trên bày đầy các loại cổ tịch, còn có một phiến phiến cổ xưa công pháp ngọc giản, đây là vạn khư siêu tầm thần thông bí tịch địa phương, có thể nói là tuyệt đối cấm địa, vậy đệ tử nếu như không có cho phép, căn bản không tư cách vào tới. Ngày hôm nay vạn khư cử hành tiệc, khoản đãi tử hoàng tiên cung sứ giả, cái này thiên kinh các lại là không người, yên tĩnh. Diệp Thần và Diệp Tà Thần nhìn nhau, nói, ra ra, chúng ta chia nhau tìm. Cái này thiên kinh các quá lớn, muốn tìm một bản cổ tịch, hiển nhiên cũng không phải là chuyện dễ. Chương 8023, ta cũng có. Chương 8023, ta cũng có. Diệp Tà Thần gật đầu một cái, lập tức liền cùng Diệp Thần chia nhau tìm. Diệp Thần ở một hàng kệ sách bên trong, bước nhanh lướt qua, tinh thần lực đảo qua một cái, liền có thể xác định có hay không mình muốn cổ tịch. Nhưng mà, tìm gần nửa cách giờ, Diệp Thần vậy không có thu hoạch gì. Thậm chí, hắn coi như muốn cướp bóc một phen, vậy không quá thực tế. Rất nhiều chân quý thần công bí tịch đều có đặc thù cấm chế bảo vệ, nếu như cưỡng ép phá cấm mà nói, rất có thể sẽ đưa tới bất chấp tai họa ở tầng thứ nhất kệ sách bên trong, tìm một lần, cũng không có thu hoạch sau đó, Diệp Thần chính là leo lên tầng thứ hai. Tầng thứ hai nơi cất giữ thần công bí tịch, càng chân quý, đáng tiếc bảo vệ cấm chế vậy cường đại hơn, phá giải không dễ. Diệp Thần ở một hàng kệ sách bên trong, liên tục tìm, từ đầu đến cuối không có bất kỳ thu hoạch. Người đang tìm cái gì? Nhô lên lại vào lúc này, một đạo giọng nữ trong trẻo, ở Diệp Thần sau lưng vang lên. Diệp Thần sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, quay đầu vừa thấy, chỉ gặp một cái tươi đẹp thiếu nữ, đang ngừng xem nhìn hắn. Cô gái kia người mặc năm màu rực rỡ quần áo, bên người có mấy con bướm nhẹ nhàng múa lên, trong tay bưng một bản cổ thư, gác lửng bên ngoài ánh mặt trời chiếu đi vào, rơi vào trên người nàng, có một loại điểm tính đẹp. Mặc Thải Điệp. Diệp Thần thấy được cô gái này, nhất thời chấn động. Cô gái này lại là Mạc Thương Lan con gái, tinh thông ngộng thuật pháp Mạc Thải Điệp. Trước kia Diệp Thần đối mặt Mạc Thải Điệp ngộng, nhưng mà ăn rồi không thiếu đau khổ. Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thải Điệp, nhưng cảm thấy người sau trong tay cổ tịch truyền tới một cổ đặc thù thiên cơ chập chờn, đó chính là Diệp Thần mong muốn cổ tịch. Phá hư vực tọa độ, liền ghi lại ở phía trên. Ha ha, Diệp Thần, nguyên lai là ngươi sao? Mạc Thải Điệp che miệng cười một tiếng, ngắm nhìn Diệp Thần. Võ Giao không có ở đây Diệp Thần bên người, hắn ngụy trang, cũng không có lừa gạt được Mạc Thải Điệp ánh mắt, ở Mạc Thải Điệp ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Thần cả người ngụy trang, đều là mây khói vậy tản đi, hiện lộ ra chân thật nhất hình dáng. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhất thời cảm thấy không ổn, chỉ cần Mạc Thải Điệp hô kêu một tiếng, vô số vạn khư cường giả, thậm chí vũ hoàng cổ đế cũng sẽ từng giết tới, hắn tùy thời có nguy hiểm tính mạng. Trảm thiên cửu kiếm, thánh vương phách giả. Diệp thân phản ứng cực nhanh, ngưng khí hóa kiếm, một kiếm mang trảm thiên vậy ác liệt như thế, hướng Mạc Thải Điệp bổ đi, phải tiên phát chế nhân, đánh chết đối phương. Người tu vi lại tiến bộ. Mạc Thải Điệp nhìn Diệp thần vậy bén kiếm thế, cũng không dám khinh thường, lật đật lui về phía sau. Đại mộng thiên thu, mộng và tượng, hạ xuống. Ngay sau đó, Mạc Thải Điệp bỏ lại trong tay cổ tịch, bóp một cái pháp quyết, trung quanh dâng lên mây khói vậy sương mù, bao phủ bốn phía. Diệp thần tinh thần nhất thời có dũng khí vặn vẹo cảm giác, cả người tung bay lung đưa, lập tức liền từ thế giới hiện thật, bị đẩy vào mộng bên trong ở bên trong thế giới hiện thật mặt, Mạc Thải Điệp tuyệt đối không phải là địch thủ của hắn, nhưng mộng trong thế giới, vậy thì rất khó nói. Lại muốn mộng bên trong giết ta. Diệp thần hắc cười lạnh một tiếng, ngắm nhìn một phía, chỉ gặp nơi này là một cái đặc biệt thế giới xa lạ, khắp nơi tràn ngập quỷ khí âm u hơi thở, núi đá, mặt đất, rừng rậm đều có một loại đè nén bầu không khí. Phương xa trên đường chân trời, lại là có liền phiến liền mảnh cung huyết, mơ hồ có quỷ tiếng khóc truyền tới. Nơi này là quỷ vương giới sao? Diệp thân ngắm nhìn một phía, nhất thời bắt được hết sức quen thuộc hơi thở, nơi đây, tựa hồ chính là trong truyền thuyết quỷ vương giới. Ha ha, đã đoán đúng, bất quá đây là mộng, ngươi cũng không cần quá kinh hoàng. Mạc Thải Điệp mỉm cười nói, ngươi muốn một mình đối mặt ta, là tại sao không gọi người tới? Diệp thân nghiêng nắm kiếm, hỏi. Hi hi, ta muốn thử một chút mình thực lực, nếu như ta có thể đơn độc giết chết trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, đó đúng là thiên đại công đức. Ngươi máu tươi sẽ trở thành là ta sống lại phụ thân chất dinh dưỡng. Mạc Thải Điệp cười một tiếng, lộ ra hai cái răng khểnh, nụ cười nhưng là có chút tàn khốc. Vậy thì để cho ta xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Hồng Mông đại tinh không mở. Diệp thần không nói nhảm nữa, đột nhiên bước ra một bước, sau lưng nổ lên sáng chói hồng mông tinh không, một chút xíu ánh sao dạo dực, cả người khí thế bạo tăng. Hắn rất rõ ràng, cái gọi là mộng bí thuật thật ra thì chính là ảo thuật, muốn không bị mộng ảo giác ảnh hưởng, vậy sẽ phải có mình lãnh vực. Sau lưng hắn tinh không chính là hắn lãnh vực. Khi lấy được thiên võ ngọa long kinh, tu luyện tinh không quan tượng pháp sau đó, Diệp thần tinh không bí pháp cường đại hơn, giờ phút này mở ra tinh không, hắn nhất thời đem cái này phiến mê ly mộng thế giới cũng là biến dạng ra từng cái hở. Xuyên thấu qua vậy từng cái hở, có thể nhìn thấy bên ngoài thiên kinh các kệ sách. Ta phải đem ngươi biến thành ta nô lệ. Thiết vương tọa, cho ta trấn áp. Diệp thần ánh mắt mang theo một chút ác liệt, trong tinh không hiện ra thiết vương tọa hư ảnh, hắn một kiếm chém đúng ra, lao một cái cho đen kiếm khí, như sắt thép hắc chiều vậy, lăn lăn về phía trước Mạc Thải Điệp lướt đi. Mạc Thải Điệp lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy thời khắc này Diệp thần thực lực cùng so với trước kia, không biết tăng tiến liền nhiều ít, cho dù ở nàng mộng trong thế giới, cũng là sát phạt tự nhiên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nàng mộng ảo giác cũng không có thể dung chuyển Diệp thần chút nào. Hàng chữ quyết, nhanh. Mắt gặp Diệp thần kiếm pháp như vậy hung hãn, Mạc Thải Điệp vậy không dám kinh thường, vội vàng thi triển Phạm Thiên Thần Công bên trong hàng chữ quyết, thân như quỷ mị vậy, tránh thoát Diệp thần kiếm chém. Suy. Diệp thần kiếm khí hất chiều, từ nàng lướt qua bên người, nhất thời để cho được nàng mới vừa đứng hư không, đều là ngay tức thì thiết hóa, biến thành sắt thép vách tường, chung quanh núi đá cây cối cũng là nhanh chóng thiết hóa. Diệp thần mở ra thiết vương tọa, uy thế tương đối hung hãn, chỉ cần Mạc Thải Điệp dính liền một chút xíu sắt thép hơi thở, nàng lập tức liền sẽ thiết hóa thành pho tượng. Phệ Hồn Châu, phá cho ta. Nguy cấp bên trong, Mạc Thải Điệp chán cũng là dịn ra một chút mồ hôi, cảm cái chết đến uy hiếp, không dám lại chút nào cười đùa cợt nhã, sử dụng một viên áo não hạt châu, hướng Diệp thần bao phủ đi. Hạt châu kia chính là Phệ Hồn Châu, đối tinh thần linh hồn có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Nếu như là trước kia, Diệp thần thấy viên này Phệ Hồn Châu, có thể sẽ không so kiêng kỵ. Nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn không cần thiết. Phệ Hồn Châu sao? Ta cũng có. Diệp thần cười lạnh một tiếng, chợt sử dụng nhân đồ thánh bôi. Chỉ gặp ở nhân đồ thánh bôi màu vàng ly trên vách, bất ngờ nạm một viên hạt châu màu xám cho, cùng Mạc Thải Điệp giống nhau như lúc, cũng là Phệ Hồn Châu. Phệ Hồn Châu có 4 khối mảnh vỡ, Diệp Thần và Mạc Thải Điệp tất cả được một. Thời khắc này Diệp Thần hoàn toàn không sợ hãi Mạc Thải Điệp Phệ Hồn uy hiếp, trực tiếp cứng đối cứng. Hai viên hạt châu màu xám cho, tất cả bộc phát ra nồng nặc tà khí, đụng vào lẫn nhau quấn quanh, như hai cái màu xám cho hàng dài đánh nhau, nhưng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái gì? Mạc Thải Điệp mặt đẹp biến sắc, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần cũng có một khối Phệ Hồn Châu mảnh vỡ, thậm chí là khảm nạm ở nhân đồ thánh bôi trên, tác dụng chậm to lớn, nàng hoàn toàn không cách nào dung chuyển Diệp Thần chút nào. Chương 8024, chịu chết. Chương 8024, chịu chết. Thiên tội kiếm ý, giết. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, một đạo kiếm ý từ hắn ngón tay trên bung ra, đó là nhất là ác liệt, đáng sợ nhất thiên tội kiếm ý. Đạo kiếm ý này một bộ phát ra, Diệp Thần giống như là chấp trưởng thiên tội phạt cao nhất cổ thần, kiếm ý nghiền bạo không khí, phát ra nhọn gào thét, trong hư không xuất hiện vô số bao tuyết sấm, như ngày tận thế thai kiếp vậy, hung hăng hướng Mạc Thải Điệp cổ chém tới. Thiên tội cổ kiếm kiếm ý. Ngươi làm sao lĩnh ngộ? Mạc Thải Điệp thân thể mềm mại run rẩy, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Phải biết, thiên tội cổ kiếm, nhưng mà cổ thần nhất tộc cao nhất thần khí à, người bình thường coi như dòm ngó gặp một chút bóng dáng, cũng phải lập tức gặp phải vô tận thiên tội sát phạt cắn trả. Nàng lại không nghĩ rằng, Diệp Thần lại có thể lĩnh ngộ thiên tội kiếm ý ngày này tội kiếm ý bạo giết tới, Mạc Thải Điệp nhất thời liền cảm thấy cả người lạnh bướt, vô số thiên thai lôi kiếp, cùng phong bạo vũ, băng tuyết hàn sương vân. Vân, phải đem nàng chìm ngập. Hàng chữ quyết, chui. Sống chết trước mắt, Mạc Thải Điệp không dám lại ham chiến, vội vàng lại bóp một cái hàng chữ quyết, lật đật đi bên ngoài chạy trốn. Một đoạn thời gian không gặp, Diệp Thần đột phá quá lớn, đơn giản là đột nhiên tăng mạnh, nàng coi như lợi dụng mộng bí thuật, đều không phải là Diệp Thần địch thủ. Có thể chạy đi nơi nào? Cho ta lưu lại. Diệp Thần hừ một tiếng, thiên tội kiếm ý phân quang hóa ảnh, diễn hóa ra mười mấy đạo kiếm quang, hưu 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 bay chém ra, rơi xuống đất hóa thành kiếm tụ, đem Mạc Thải Điệp nhốt ở bên trong. Không tốt. Mạc Thải Điệp mặt đẹp trắng bệch, môi run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng ở Diệp Thần liên tục sát phạt hạ, nàng tựa hồ liền nói tim cũng kế cận hỏng mất. "Dên gì đi?" Diệp Thần lắc người một cái, xuất hiện ở kiếm tù bên trong, bàn tay hung hăng giữ lại Mạc Thải Điệp cổ. Chuyển tay tới một hồi nhỏ hết sức mềm mại xúc cảm, nhưng Diệp Thần không có động tĩnh. Mạc Thải Điệp cổ họng bị Diệp Thần nắm được, nhất thời hô hấp nghẹt thở, trắng đoan gương mặt rất nhanh đổi đến đỏ bừng. Diệp Thần cũng không có gì thương hương tiếc ngọc ý, hắn rất rõ ràng, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Hắn đột nhiên dùng một chút lực, liền bóp gãy Mạc Thải Điệp cổ. Mạc Thải Điệp nghiêng đầu một cái, tại chỗ chết đi, nhưng thân thể nhưng hóa thành từng cái ảo mộng vậy bong bóng, cô lô lô thằng tiên tiêu tán. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, biết nàng chân thân không ở nơi này. Hắn giết chết, chỉ là nàng một giấc mộng cảnh huyễn thân thôi. Nhưng, xem Mạc Thải Điệp mới vừa vậy sợ hãi hình dáng, giấc mộng này cảnh huyễn thân, đối nàng hiển nhiên 10 phần trọng yếu, bị Diệp Thần xóa bỏ, nàng tổn thất cực lớn. Hu hu hu. Theo Mạc Thải Điệp huyễn thân chết đi, toàn bộ mộng thế giới cũng là hoàn toàn hỏng mất. Diệp Thần lần nữa trở lại thực tế, liền thấy vậy bản cổ tịch đang đánh mất ở trước mặt mình. Cháu trai, đây là, Diệp Tà Thần nghe được dị động, sắc mặt ngưng trọng chạy vội tới. Diệp Thần ca ca. Võ Dao vậy lật đật đi lên lầu tới, nàng điều tức một hồi, lúc này hơi thở đã thoáng khôi phục, nhưng tưởng nhớ Diệp Thần, nhưng là trước mắt lo âu, mặt đẹp nhỏ trắng. Không có sao, đồ tới tay. Diệp Thần bàn tay cách không một chảo, đem vậy cổ tịch bắt, tiện tay lật nhìn một tí, quả nhiên liền phát hiện, trên cổ tịch mặt ghi lại phá hư vực tọa độ, còn có môn phái thế lực phân phối, lịch sử sâu xa vân. Vân, cho ta xem. Diệp Tà Thần cũng là một hồi mừng rỡ, đem cổ tịch lấy tới, nhất thời liền bắt được thiên cơ, ngoài ra một nửa vô hồng thần kiếm, quả nhiên ngay tại phá hư vực bên trong. Ra ra, Võ Dao muội muội, chúng ta đi thôi. Diệp Thần thật sâu cảm thấy nguy hiểm, mới vừa hắn giết chết Mạc Thải Điệp với thần, người sau tất nhiên sẽ hướng Vũ Hoàng Cổ Đế tố cáo, một khi kinh động Vũ Hoàng Cổ Đế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hôm nay cổ tịch đã bắt vào tay, cũng là thời điểm rời đi. Lục đạo luân hồi, hư không bể tăng cảnh, mở. Diệp Thần cắn bể đầu ngón tay, trực tiếp cháy luân hồi máu tươi, rất miễn cưỡng mở ra một cái không gian đường hầm, sải bước đạp đi vào. Võ Dao và Diệp Tà Thần, theo thật sát Diệp Thần phía sau, cũng lớn bước đạp nhập không gian đường hầm bên trong, chuẩn bị rời đi Vũ Hoàng Tiên giới, trở lại tinh nguyện giới. Ba người tiến vào không gian đường hầm, một hồi xoay tròn, cảnh sát trước mắt biến ảo. Nhưng hạ một sát, bọn họ cũng không có truyền tống hồi tinh nguyện giới, mà là truyền đến một cái bọn họ tuyệt đối không có nghĩ tới địa phương. Bọn họ truyền đến Vạn Khư Thần Điện chủ điện, chính là Vũ Hoàng Cổ Đế đặt tiệc, chiêu đãi Tử Hoàng Tiên cung sứ giả, thứ hai yêu cơ địa phương. Chủ điện tiệc đang thịnh, từng tờ một trạm hoa trên bàn, bày đầy chân tu món ăn ngon, mùi thơm xông vào mũi. Khách quý trong nhà, tân khách cả sảnh đường, đám người cười nói, 10 phần vui mừng náo nhiệt. Diệp Thần ba người đột ngột xuất hiện, nhưng để cho toàn trường tân khách rơi vào ngạc nhiên bên trong. Tất cả tân khách ánh mắt đồng loạt hội tụ ở Diệp Thần trên thân ba người, tràn đầy nồng nặc vẻ khiếp sợ. Luân hồi chi chủ, Võ Dao tiểu thư, còn có Diệp Tà Thần. Bọn họ làm sao sẽ tới Vạn Hư? Muốn chết sao? Trời ạ, ta không có hoa mắt chứ? Diệp Thần thằng nhóc này lại dám xông vào Vạn Hư? Hắn là đi tìm cái chết sao? Từng đạo khiếp sợ tiếng nghị luận vang lên, còn có ly rượu té xuống đất thanh âm. Rồi sau đó, tại chỗ các tân khách yên lặng xuống, một phiến vắng ngắt, cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Chẳng ai nghĩ tới Diệp Thần lại có thể sẽ xuất hiện ở Vạn Hư, thậm chí bên người còn mang Võ Dao cùng Diệp Tà Thần. Rất nhiều người không nhận biết Diệp Tà Thần, nhưng Võ Dao, bọn họ là tuyệt đối biết. Người bất kỳ chỉ phải xem Võ Dao một mắt, cảm nhận được trên người nàng từ bi hơi thở, thì biết nàng thân phận. Diệp Thần, Võ Dao, Diệp Tà Thần ba người, thấy mình lại có thể chuyển tống đi tới tiệc hiện trường, cũng là hoàn toàn ngạc nhiên. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần ra đầu tê dại, nhìn về phía trước. Chương 8025, Tinh Hải. Chương 8025, Tinh Hải. Chỉ gặp đại điện ghế thủ lãnh trên vị trí, Vũ Hoàng Cổ Đế ngồi ngay thẳng, ánh mắt híp lại, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, khẽ vướt ve râu bạc trắng. Xem hắn hình dáng, tựa hồ đã sớm biết Diệp Thần muốn tới. Hắn bên trái ngồi Quy Trần, bên phải ngồi thứ hai yêu cơ, đứng phía sau một cô gái, chính là Mạc Thải Điệp. Mạc Thải Điệp thần sắc lạnh lùng, trầm tĩnh nhìn Diệp Thần. Quy Trần chính là kinh hoàng ngạc nhiên hình dáng, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần sẽ xuất hiện ở nơi này. Vậy thứ hai yêu cơ chính là hé miệng cười khẽ, một bộ xem kịch vui hình dáng. Luân hồi chi chủ, Võ Dao tiểu thư, Diệp Lao tiên sinh, các ngươi đại giá đến chơi, cũng không biết sẽ ta Vạn Khư một tiếng sao? Ha ha. Vũ Hoàng Cổ Đế cười lên, cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng hớp một hớp rượu. Diệp Thần cả người như rơi vào hầm băng bên trong, nhất thời rõ ràng liền tất cả. Hắn mới vừa muốn truyền tống hồi tinh nguyệt giới, nhưng truyền đến Vạn Khư chủ điện, rõ ràng cho thấy Vũ Hoàng Cổ Đế âm thầm làm tay chân, sửa đổi không gian quy luật. Từng luồng kinh khủng hơi thở, mang to lớn uy nghiêm, từ Vũ Hoàng Cổ Đế trên mình tản mắt ra, cơ hồ để cho Diệp Thần nghẹt thở. Diệp Thần luân hồi mộ địa, còn có quanh thân binh khí pháp bảo, bao gồm luân hồi thiên kiếm, nhân hoàng thánh đao ở bên trong, đều bị một cổ lực lượng vô hình phong tỏa ở, hoàn toàn không cách nào vận dụng ở Vũ Hoàng Thiên giới, thậm chí còn là ở Vạn Khư thần điện bên trong sân môn, Vũ Hoàng Cổ Đế liền là tuyệt đối nắm giữ, người bất kỳ đều không cách nào phản kháng uy nghiêm của hắn. Toàn trường tân khách yên lặng như tờ, hoảng sợ nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế. Mặc dù Vũ Hoàng Cổ Đế ngoài mặt là cười tủm tỉm hình dáng, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm thấy, hắn nụ cười sau lưng bên trong tích chứa đáng sợ ý định giết người. "Cháu trai, đi mau." Diệp Tà Thần quát lên một tiếng lớn, trở tay một trường, rất miễn cưỡng nổ hư không, đánh ra một cái không gian lối đi, lại đem Diệp Thần và Võ Dao đẩy vào, mình lại một trường vô về phía Vũ Hoàng Cổ Đế. "Ha ha, Diệp Tà Thần, ngươi nếu như tương lai thân hạ xuống, ta còn sẽ có 3 phần kiêng kỵ, nhưng hôm nay ngươi, bất quá là một con kiến hôi thôi, cũng dám cản rỡ trước mặt ta." Vũ Hoàng Cổ Đế khinh thường cười một tiếng, lại có thể ngồi ở chỗ cũ trên không nhúc nhích, cứng rắn bị Diệp Tà Thần một trường. Phịch. Diệp Tà Thần hung hăng một trường, đánh vào Vũ Hoàng Cổ Đế trên ngực, nhưng không cách nào dung chuyển người sau chút nào ở Vạn Khư địa giới trên, Vũ Hoàng Cổ Đế liền là tuyệt đối thiên thần, nắm giữ chí cao vô thượng vĩ đại tồn tại. Mượn Vạn Khư thần điện, tích lũy vạn thế khí vận, còn có Vũ Hoàng thiên giới địa mạch hơi thở, Vũ Hoàng Cổ Đế đơn giản là vô địch. Diệp Ta thần toàn lực một trường, cũng không thể thương tổn tới Vũ Hoàng Cổ Đế chút nào. "Ra ra!" Diệp Thần kêu lớn một tiếng. Diệp Ta thần sắc mặt kinh biến, lui về phía sau một bước, quay đầu nhìn xem Diệp Thần. Nhưng gặp Diệp Thần và võ giao đều không cách nào thông qua không gian gian lối đi rời đi, nơi này không gian quy luật đều bị Vũ Hoàng Cổ Đế sửa đổi, người bất kỳ đều không cách nào chuyển tống rời đi. "Đừng nghĩ chạy, đều lưu lại đi." Vũ Hoàng Cổ Đế hừ một tiếng, bỗng nhiên một trường đánh ra, thi triển ra đấu chữ quyết, trắng xóa đấu sát khí, mang hào hùng uy áp, hung hăng hướng Diệp Thần ba người bao phủ đi. Diệp Thần nhất thời chấn động phố, chỉ cảm thấy Vũ Hoàng Cổ Đế uy thế mạnh, quả là tới không thể ngăn cản bước, đặc biệt là ở Vạn Khư thần điện bên trong, mượn thiên thời địa lợi khí vận, hắn một trường, đủ để tan biến chư thiên vũ trụ, đem Diệp Thần nghiền nát trăm lần có thừa. Hôm nay Diệp Thần cùng Vũ Hoàng Cổ Đế tới giữa, cảnh giới chênh lệch vẫn là quá lớn, hoàn toàn không thể chống lại. Chân Long Tiên phủ, bảo vệ. Nguy cấp bên trong, võ giao đứng ra, mắt đẹp mang vẻ ngưng trọng, đầu ngón tay nặng quyết động một cái, sử dụng 72 đạo Chân Long Tiên phủ. Từng đạo Chân Long Tiên phủ huyễn hóa ra hình rồng, gầm thét chấn động, từng cái màu vàng tiên long vờn quanh thành một vòng, đem Diệp Thần, võ giao, Diệp Tà thần thân thể cũng bảo vệ đi vào. Phịch. Vũ Hoàng Cổ Đế một trường đánh tới, liền bị tầng tầng tiên long kim quang ngăn trở. Phốc xích. Võ giao khạc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng trắng bệch, tuy miễn cưỡng chặn lại Vũ Hoàng Cổ Đế nhất kích, nhưng hiển nhiên giá phải trả to lớn. Ha ha, cựu Nhật thời đại linh phủ. Nhưng cái này điểm mánh khỏe, các ngươi lại có thể chống đỡ bao lâu? Vũ Hoàng Cổ Đế nhìn vậy 72 đạo Chân Long Tiên phủ, lộ ra vẻ kinh dị, sau đó liền nở nụ cười lạnh. Những cái kia Chân Long Tiên phủ cũng đến từ cựu Nhật thời đại Thiên Võ Tiên môn, là lấy trước cựu Nhật chi chủ tự tay luyện chế, uy năng hết sức lợi hại. 72 đạo Chân Long Tiên phủ hội tụ vào một chỗ, thậm chí có thể ngăn cản Tiên Đế nhất kích. Thiên Hoàng Cổ Trung, phá cho ta. Vũ Hoàng Cổ Đế không chút kinh hoàng, ở Vạn Khư thần điện bên trong, hắn có lòng tin oanh phá người bất kỳ phòng ngự. Lập tức, Vũ Hoàng Cổ Đế linh khí thúc dục, trong không khí xuất hiện Thiên Hoàng Cổ Trung hư ảnh, biến chứng ra du dương cổ xưa tiếng chuông. Một cái tiếng chuông, bể dâu bi thương, mang trấn áp hết thảy, xuyên thấu hết thảy lực lượng. Võ giao bày ra 72 đạo Chân Long Tiên phủ, ở trên trời hoàng cổ trung dưới sự xung kích, từng cái thiên long đều bắt đầu vặn mèo, kéo rút, phát ra rên rỉ. Oanh! Không cần thiết đã lâu, tất cả chân long khí tượng toàn bộ bị thiên hoàng cổ trung chấn áp xuống đi, tiên phủ hình thành kim quang bảo vệ, cũng là hoàn toàn tuyên cáo tan vỡ, khí lưu kích động, để cho được chúng quanh các tân khách một hồi hỗn loạn. Bèo! Hỗn loạn bên trong, đột nhiên có một đạo bóng người báo tố bắn ra. Lại là Quy Trần. Quy Trần thừa dịp hỗn loạn, tay áo bào một quyển, sức lực gió nổi lên chỗ, cuốn lên Diệp Thần, võ giao, Diệp Tả thần ba người, liền hướng bên ngoài chạy gấp đi. Thằng nhóc ngươi, đứng lại cho ta. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy Quy Trần lại có thể ra tay, nhất thời tức giận. Hắn mời Quy Trần dự tiệc, chính là thương lượng cùng Ma Tổ Vô Thiên hòa giải, nào nghĩ tới Quy Trần lại có thể ngay trước mọi người không vâng lời Vạn Khư, phải cứu đi Diệp Thần các người, đây là đại bất kính cử chỉ. Dưới cơn thịnh nộ, Vũ Hoàng Cổ Đế thúc giục Thiên Hoàng Cổ Trung, một đạo tiếng trung hóa thành nốt nhạc, mang sát ý mạnh mẽ, hướng Quy Trần sau lưng bàn tới. Quy Trần tuy dung hợp Ma Tổ Vô Thiên một cánh tay cùng cặp mắt, nhưng bàn về thực lực, tuyệt đối không phải Vũ Hoàng Cổ Đế thủ. Mắt xem hắn sẽ bị Vũ Hoàng Cổ Đế đánh chết, nhưng vào lúc này, hắn bóp một cái thủ quyết, quắc khẽ. Thiên Ma tinh hải, ngự. Ấn quyết rơi xuống, ở Quy Trần sau lưng, ma khí nô lên, hiển hóa ra một phiến mênh mông hải ma khí tượng, đó là bốn lớn cao nhất thần khí một trong, ma thần nhất tộc thần khí, Thiên Ma tinh hải khí tượng. Thiên Ma tinh hải nổi lên, vô tận ma đạo giết hại cùng ma khí, nhất thời tại đại điện bên trong nổ, toàn trường tân khách cũng kinh hô lên, đạo tâm tu vi kém một chút người, bị Thiên Ma tinh hải hơi thở đánh vào, lại là tại chỗ tinh thần tan vỡ, phát ra nhọn đều thảm thiết. Vũ Hoàng Cổ Đế nốt nhạc nhất kích, rơi vào Thiên Ma tinh hải bên trong, liền như châu đất xuống biển, không có tung lên chút nào gợn sóng. À, Thiên Ma tinh hải, làm sao có thể? Vũ Hoàng Cổ Đế thất kinh, tuyệt đối không nghĩ tới, Quy Trần lại có thể nhúc nhích dùng Thiên Ma tinh hải lực lượng, mặc dù chỉ là nhàn nhạt một chút, nhưng vậy đủ kinh thế hai tụ. Thiên Ma tinh hải là ma thần tộc cao nhất thần khí, lực lượng mạnh mẽ, không phải người phàm có thể nắm trong tay. Chương 8026. Khuyên ngươi chết liền điều này tim. Chương 8026. Khuyên ngươi chết liền điều này tim. Vũ Hoàng Cổ Đế trong đầu nghĩ, Quy Trần thằng nhóc này, cùng Ma Tổ Vô Thiên Thiện ác hòa vào nhau, tránh ta một thể, chẳng lẽ gái này trong sâu thẳm, lại có thể đột phá thực tế phép tắc hạn chế, trộm vào tay Thiên Ma tinh hải lực lượng. Hắn âm thầm cảm thấy không ổn, nếu như Thiên Ma tinh hải rơi vào Ma Tổ Vô Thiên nắm trong tay bên trong, vậy đối với Vạn Khư vô cùng bất lợi. Phúc. Lúc này, Quy Trần nhưng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Hắn bị Vũ Hoàng Cổ Đế nhất kích, thật ra thì cũng không có bị thương, nhưng mượn dùng Thiên Ma tinh hải lực lượng, nhưng là cắn trả to lớn, tại chỗ hồ máu. Cắn trả dưới, Quy Trần hơi thở không yên, không bảo vệ được Diệp Thần. Diệp Thần rất xuống đất, lập tức bị Hồng Xuân Thu, Huyền Thiên Kiêu cùng mấy cái Thiên Quân lão tổ gắt gao bắt được. Diệp đại ca. Quy Trần chịu thế dưới, đã trốn đến đại điện ra, thấy Diệp Thần bị bắt ở, trong lòng tiêu đốt và phần. Nhưng lúc này, Vạn Khư thần điện các nơi, nhiều đội tinh nhuệ vệ binh, vô số hộ pháp cường giả, gào thét tới, tình thế đã là vạn phần hung hiểm. Quy Trần khẽ cắn răng, vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mang võ giao cùng Diệp Tà thần rời đi, nhưng không cách nào cứu Diệp Thần. Truy đuổi. Vũ Hoàng Cổ Đế vô cùng tức giận, vẫy tay hét ra lệnh. Hồng Xuân Thu, Huyền Thiên Kiêu cùng Thiên Quân lão tổ, lập tức mang theo nhóm lớn cường giả, ra đuổi theo giết Quy Trần. Diệp Thần thấy võ giao và gia gia đã bị Quy Trần cứu đi, trong bụng thư giãn một chút, nội tâm cảm ơn. Vũ Hoàng Cổ Đế hì hì cười nhạt, nói: Luân hồi chi chủ, tuy nói Võ Giao và Gia Gia ngươi chạy, nhưng ngươi ngày hôm nay tựa hồ nhất định phải chết ở ta trong tay, ta xem ngươi còn dễ rủa như thế nào. Lạnh lẽo giọng tại đại điện bên trong vọng về. Toàn trường các tân khách kinh hồn phủ định, ngơ ngác nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế, lại nhìn xem Diệp Thần. Tất cả người trong lòng là một cái ý nghĩ, Diệp Thần ngày hôm nay chết chắc. Hắn rơi xuống Vũ Hoàng Cổ Đế trong tay, làm sao có thể còn sống? Nơi này là Vạn Khư Thần Điện sân môn, là Vũ Hoàng Cổ Đế tuyệt đối bàn ở chỗ này, Vũ Hoàng Cổ Đế là vô địch tồn tại. Coi như Nhâm Phi Phạm và Nhâm Thiên Nữ cùng đi, cũng không thể chiến thắng Vũ Hoàng Cổ Đế, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần tự biết giữ nhiều lành ít, sắc mặt tiến lặng, nhưng không nói nhảm nửa câu. Ngươi còn có gì ngôn gì, không nói sao? Vũ Hoàng Cổ Đế lạnh lùng nói. Diệp Thần hừ một tiếng, vẫn là yên lặng. Vũ Hoàng Cổ Đế gật gật đầu nói, rất tốt, ta ngày hôm nay liền đưa ngươi lên đường, ngươi yên tâm, Nhâm Phi Phạm và Gia Gia ngươi, còn có Nhâm Thiên Nữ, Võ Giao, Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết đám con gái cũng sẽ rất mau đi xuống cùng ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Vũ Hoàng Cổ Đế một trường đánh ra, Tiên Đế Kim Quang tách thả ra, thì phải một trường đánh chết Diệp Thần. Đám người tân khách đều nín thở, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể ở ngày hôm nay, chính mắt làm chứng luân hồi chết. Diệp Thần cả người khí cơ cũng bị phong tỏa, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế một trường, không ngừng ép tới gần, đem hắn đẩy về phía tử vong. Chập. Nhưng vừa lúc đó, một đạo tiểu thúy lại quả quyết giọng nữ vang lên. Diệp Thần sửng sốt một chút, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp mở miệng người nói chuyện, lại là Tử Hoàng Tiền Cung sứ giả, Quỷ Vương giới lớn thứ nhất người đẹp, Man Hoang Thánh Điện hộ giáo pháp vương, thứ hai Yêu Cơ. Yêu Cơ cô nương, ngươi muốn làm chi? Vũ Hoàng Cổ Đế bàn tay dừng lại ở giữa không trung, cao mày nhìn thứ hai Yêu Cơ, nói: "Ta Vạn Cơ cùng Luân Hồi ân oán, chắc hẳn Yêu Cơ cô nương cũng biết, nếu như ngươi muốn thay Luân Hồi chi chủ cầu tha thứ, ta khuyên ngươi chết liền điều này tim." Thứ hai Yêu Cơ khẽ mỉm cười, thanh âm nhưng lại khôi phục đến rũ, nói: "Vũ Hoàng bệ hạ, Luân Hồi chi chủ thân phận không phải chuyện đùa, ngươi như thế tùy tiện liền giết chết hắn, không khỏi đáng tiếc." Vũ Hoàng Cổ Đế nói: "Yêu Cơ cô nương, cầu tha thứ nói cũng không cần nói." Thứ hai Yêu Cơ lắc đầu một cái, tự cười như không nói: "Ta cũng không phải là xin tha cho hắn, ta chỉ là muốn mời điểm bằng hữu tới đây, vây xem Luân Hồi chi chủ chết, tình cảnh lớn như vậy, muốn đến ở Tử Hoàng Tiền Cung bên trong, vậy có không ít người muốn chứng kiến." Nàng giọng bên trong, ẩn hàm lênh khốc dùng mình, cười híp mắt ngắm nhìn Diệp Thần, giống như nhìn một đầu đợi làm thịt dê con. Vũ Hoàng Cổ Đế trong lòng động một cái, trong đầu nghĩ trực tiếp giết chết Diệp Thần, đích xác là có chút vội vàng cùng đáng tiếc. Vạn Cư Chu Diệt Luân Hồi, đây là chuyện lớn bằng trời, đáng trắng trận chúc mừng, trắng trận tiên dương, ngược lại không như lại mời nhiều một chút tân khách tới đây, chung nhau làm chứng Vạn Khư sự nghiệp. Nghĩ tới đây, Vũ Hoàng Cổ Đế cười một cái, vung xuống bàn tay, nói: "Cũng tốt, Yêu Cơ cô nương nói phải, tình cảnh to lớn, tự nhiên càng nhiều người làm chứng càng tốt." Thứ hai Yêu Cơ nháy mắt mấy cái cười nói: "Vậy, 7 ngày sau, lại Chu Diệt Luân Hồi như thế nào? Ta thừa dịp đoạn thời gian này, mời nhiều một chút bằng hữu tới đây, Vũ Hoàng bệ hạ, ngươi cũng nên rộng tiệc tân khách, biểu thị công khai Vạn Khư phong công vĩ nghiệp." Vũ Hoàng Cổ Đế gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói: "Không, 7 ngày kéo được quá dài, Diệp Thần thằng nhóc này, khí vận thâm hậu, trời mới biết sẽ có gì ngoài ý muốn, sáng sớm ngày mai xử tử hắn đi, ngày hôm nay chúng ta tất cả mời tân khách, thời gian cũng đủ rồi." Thứ hai Yêu Cơ nụ cười hơi cứng đờ, sau đó lại không giấu vết cười nói: "Ở Vạn Khư thần điện bên trong, lại sẽ có gì ngoài ý muốn? Coi như ta Tử Hoàng Tiên Cung trưởng giáo, Đạo Đức Thiên Tôn đích thân tới, ở Vũ Hoàng bệ hạ ngươi trên địa bàn, cũng không phải ngươi địch thủ ạ, ở Vạn Khư thần điện bên trong, Vũ Hoàng Cổ Đế chiếm hết thiên thời địa lợi khí vận, là vô địch tồn tại." Vũ Hoàng Cổ Đế nhưng là cẩn thận mà ngưng trọng, cũng không nói thêm gì nữa, nói: "Tóm lại, sáng sớm ngày mai xử tử thằng nhóc này, là ta lớn nhất nhược bộ, người đến sao, cầm hắn áp xuống đi, nhốt ở thiên tội kiếm trong tù mặt." Tả Hữu hộ pháp bước ra khỏi hàng, áp giải Diệp Thần đi xuống. Chương 8027. Đạo đức. Chương 8027. Đạo đức. Thứ hai Yêu Cơ thần sắc biến ảo, nhưng chớp mắt rồi biến mất, lại khôi phục cười tủm tỉm quyến rũ hình dáng, không người biết nàng đang suy nghĩ gì. Diệp Thần bị đặt đưa đến thiên tội kiếm tù, ngày này tội kiếm tù là Vạn Khư mới xây lao ngục, do từng đạo thiên tội kiếm khí cấu trúc mà thành, là Vũ Hoàng Cổ Đế tự tay bố trí, xây dựng ở vách núi trong bụng. Xem ra Vũ Hoàng Cổ Đế vậy lĩnh ngộ thiên tội kiếm ý, thậm chí so ta còn lợi hại hơn rất nhiều. Diệp Thần nhìn cái này thiên tội kiếm tù, nội tâm âm thầm phỏng đoán trước. Vũ Hoàng Cổ Đế là tương lai cổ thần chủ, mà thiên tội cổ kiếm chính là cổ thần nhất tộc cao nhất thần khí. Vũ Hoàng Cổ Đế có thể lãnh ngộ thiên tội kiếm ý, không hề hiếm lạ ở nơi này thiên tội kiếm tù bên trong, tràn đầy thiên kiếp lôi phạt, thiên tội trừng hai khí, có thể cho người mang đến cực lớn thống khổ. Nếu như là người bình thường, bị tống giam đến thiên tội kiếm tù bên trong, nhất định là thống khổ dị thường. Thật may, Diệp Thần cũng lĩnh ngộ thiên tội kiếm ý, hắn bị tống giam đến thiên tội kiếm trong tù, không những không có chút nào thống khổ, ngược lại có dũng khí như cá gặp nước cảm giác, tự thân kiếm đạo mơ hồ tinh tiến, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh đi vào bên trong phòng giam. Một phiến tối mở, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, thấy cách đó không xa phòng giam, vậy nốt một người, là một vị phụ nhân, cả người hiện đầy vết thương cùng dơ bẩn, đầu bù xù mặt dơ bẩn, đã không nhìn ra dung mạo bộ dáng. Nhưng Diệp Thần một mắt tới giữa, nhưng bắt được hết sức quen thuộc hơi thở, vậy lại là Thân Đồ Thiên Âm hơi thở. "Thân Đồ tiền bối, là ngươi sao?" Diệp Thần thất kinh hỏi. Phụ nhân kia nghe được Diệp Thần kêu lên, khẽ ngẩng đầu, mượn trời mở tối tội kiếm ảnh ánh sáng, Diệp Thần thấy được phụ nhân kia hình dáng, quả nhiên là Thân Đồ Thiên Âm không sai. "Thân Đồ tiền bối, ngươi..." Diệp Thần ngơ ngác xuất thần, tuyệt đối không nghĩ tới, Thân Đồ Thiên Âm vậy bị nhốt ở chỗ này. Nơi đây là thiên tội kiếm tù, tội nghiệt kiếm ý sát phạt cực kỳ khủng bố, phạm nhân thời thời khắc khắc cũng phải bị thiên kiếp lôi phạt khổ, Thân Đồ Thiên Âm bị nhốt ở chỗ này, chắc là 10 phần đau khổ. Thân Đồ Thiên Âm nhưng thật giống như không nhận được Diệp Thần, ánh mắt tĩnh mịch mà đờ đẫn, hoàn toàn không có ngày xưa thần thái. Lúc này, có hai cái vạn khư hộ pháp đi qua liễu Thân Đồ Thiên Âm, thô lô quá mắng, áp giải nàng rời đi. Hiển nhiên, Diệp Thần thân phận đặc thù, hắn sẽ bị một mình tống giam ở trên trời tội kiếm trong tù mặt, chờ đợi ngày mai giết. Diệp Thần vốn là lo lắng Thân Đồ Thiên Âm an nguy, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, mình ngày mai đều phải chết, lo lắng người khác thì có ích lợi gì? Ngày mai chính là ta kết cục sao? Diệp Thần mê mang xuất thần, hắn ngón tay bất động, liền liền suy diễn, cũng không thấy được một chút sức sống, trước mắt chỉ có vô tận hắc ám, bên tai hắn nghe được chết kêu gọi. Người khác ở vạn khư bên trong, lại có ai có thể đem hắn cứu ra? Coi như Nhâm Phi Phạm và Nhâm Thiên Nữ tới, ở vạn khư trên địa bàn, vậy tuyệt đối không phải Vũ Hoàng Cổ Đế địch thủ, phí công chịu chết thôi. Nếu như là ở bên ngoài, có lẽ còn có thể mạo hiểm liều giết một phen, nhưng ở Vũ Hoàng Thiên Giới, hết thảy cũng không có ý nghĩa, Vũ Hoàng Cổ Đế khí vận ra chỉ quá mức to lớn, đơn giản là vô địch, ai tới đều là chết. Diệp Thần cả người khí cơ bị phong tỏa, hết thảy lực lượng đều không cách nào vận dụng, coi như muốn liều mạng cũng hợp lại không được. Chẳng lẽ ta thì phải như thế bất lực chết đi? Ta không cam lòng. Diệp Thần khẽ cắn răng, nội tâm tràn đầy đau khổ cùng không cam lòng. Hắn nghĩ tới tử vong cùng thất bại, nhưng hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, mình sẽ xem con chó vậy, bị Vạn Khư Thần Điện ngay trước mọi người giết. Xoát lạp lạp. Vậy hai cái Vạn Khư hộ pháp, ở mang đi Thân Đồ Thiên Âm sau đó, lại trở về, cầm trong tay đặc chế cùng cùng xích sát, cho Diệp Thần khóa lại. Rồi sau đó, lại có nhiều hơn Vạn Khư cường giả, chặt chẽ canh giữ ở Thiên Tội Kiếm tù bốn phía, nghiêm phòng bất trắc. Diệp Thần ở phòng giam bên trong, tự giác tử vong buông xuống, cũng không lý tới bên ngoài thay đổi, ngưng thần đánh thẳng vào trên mình phong tỏa, trong đầu nghĩ coi như phải chết, ở trước khi chết cũng phải cuồng chiến một phen, nhất định phải để cho Vạn Khư trả giá thật lớn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, rất nhanh tới buổi tối. Diệp Thần chợt nghe phòng giam bên ngoài có tiếng bước chân chuyển tới, còn chuyển tới một hồi cô gái thâm dịu, người đặc biệt sảng khoái, lại có chút quen thuộc. Diệp Thần mở mắt vừa thấy, chỉ gặp một cái vô cùng diễm rũa, vô cùng quyến rũ cô gái từ phòng giam bên ngoài đi tới. Nàng người mặc màu đen váy đầm dài, đặc biệt chặt thân, buộc vòng quanh vóc người bốc lửa, tựa hồ mới vừa tắm xong, tóc vẫn là ướt nhẹp, tản ra mùi thơm, hai vú nửa che, chọc người nhìn chăm chú. Trong trường Diệp Thần hai cái hộ pháp, ánh mắt đều thẳng, nuốt nước miếng một cái. Cái này cô gái quyến rũ, chính là thứ hai yêu cơ. Tiên sứ đại nhân. Hai cái hộ pháp cung kính hướng thứ hai yêu cơ thi lễ, nên cũng không dám xem nhiều, rất sợ xúc phạm. Dẫu sao, thứ hai yêu cơ là Tử Hoàng Tiên Cung sứ giả, thân phận không phải chuyện đùa. Thứ hai yêu cơ nhẹ khẽ gật đầu, lại lạc lạc cười duyên lên, nói, các người xem giữ một ngày, cũng mệt mỏi chứ. Một cái hộ pháp nói, đa tạ tiên sứ đại nhân quan tâm, tiểu nhân phụ mệnh làm việc, sao dám nói mệt mỏi. Thứ hai yêu cơ nhẹ khẽ thở ra một hơi, ú lan vậy hương thơm tràn ngập ra, dùng giọng mê sảng nói nhỏ, các ngươi đã mệt mỏi, ngủ một lát đi. Tiếng nói rơi xuống, vậy hai cái hộ pháp lập tức mới ngã xuống đất, lại có thể bị mê hôn mê bất tỉnh. Ngươi. Diệp Thần thấy một màn này, thất kinh, ngạc nhiên nhìn thứ hai yêu cơ. Thứ hai yêu cơ đẩy ra cửa tù đi vào, cũng không cùng Diệp Thần nói chuyện, đột nhiên liền vuốt Diệp Thần cằm, thật sâu hôn môi một tí. Diệp Thần chỉ cảm thấy môi thơm to, mềm mềm, một hồi ấm dịu dàng. Thứ hai yêu cơ mặt đầy xuân ý cùng quyến rũ, có chút không thôi buông Diệp Thần, nói, luân hồi mùi vị, quả thật là vui vẻ, khó trách Nhâm Thiên Nữ muốn ăn ngươi, ta cũng muốn ăn ngươi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi muốn làm gì? Thứ hai yêu cơ hì hì cười một tiếng, nhưng đặc biệt phóng đãng cùng to gan, ngồi cưỡi lên Diệp Thần trên đùi, hai cánh tay móc vào Diệp Thần cổ, sôi động thân thể cùng mềm mại, dán chặt đến Diệp Thần trên mặt. Ta ban ngày cứu ngươi, ngươi còn không cảm kích sao? Thứ hai yêu cơ tiến tới Diệp Thần bên hai, cắn một cái dái thai của hắn, có chút thú và nói. Diệp Thần cả người run lập cập, trong lòng không ngừng têu yêu nữ, trầm giọng nói, ngươi vì sao phải cứu ta? Thứ hai yêu cơ cười nói, không tại sao, ta không muốn nhìn thấy ngươi chết thôi, thật ra thì ta là luân hồi tín đồ, ngươi tin không tin? Diệp Thần yên lặng, không có trả lời. Thứ hai yêu cơ cười duyên lên, vậy đối với ngạo nghệ run lẩy bẩy, lại cúi đầu hôn Diệp Thần một tí. Diệp Thần cả người bị xích sắt cùng khóa lại, cũng không thể phản kháng. Thứ hai yêu cơ trừng mắt nhìn nói, lừa gạt ngươi, ta không có bất kỳ tín ngưỡng, chỉ là phụ trưởng giáo đại nhân mệnh lệnh, âm thầm tới giúp ngươi thôi. Diệp Thần nói, trưởng giáo đại nhân, là các ngươi Tử Hoàng Tiên Cung trưởng giáo, đạo đức thiên tôn. Thứ hai yêu cơ nói, đúng vậy, trưởng giáo lão nhân gia ông ta, thần cơ diệu toán, coi là đến ngươi ngày hôm nay sẽ đến vạn khư chịu chết, cho nên trước thời hạn đều ta xuất xứ vạn khư, chính là vì ở ngươi có thời điểm nguy hiểm, giúp ngươi một tay. Chương 8028, không dám tin tưởng. Chương 8028, không dám tin tưởng. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, suy nghĩ, cái này đạo đức tiên tôn, thật đúng là thần bí khó lường, lại có thể tính đến ta xảy ra chuyện, không hổ là cổ thánh hiển. Theo Diệp Thần biết, Tử Hoàng Tiên Cung trưởng giáo, cho tới bây giờ không có đổi qua người. Nói cách khác, đạo đức tiên tôn vừa là trưởng giáo, cũng là Tử Hoàng Tiên Cung tổ sư gia. Năm đó Hồng Quân lão tổ ở Tử Hoàng Tiên Cung lúc tu luyện, cũng là phụng đạo đức tiên tôn là trưởng giáo. Các ngươi trưởng giáo đại nhân, vì sao phải giúp ta? Diệp Thần hỏi. Thứ hai yêu cơ nói, trưởng giáo đại nhân từ chấp trưởng công đức tới nay, đã đưa lực bảo vệ thế giới hiện thật trật tự, tránh mùi lửa gặp phải không không hơi thở ăn mòn, thậm chí tát. Trưởng giáo đại nhân nói, ngươi là bảo vệ thực tế trật tự người chọn tốt nhất, ngươi không thể chết được. Nàng nói chuyện lúc đó, thân thể mềm mại thủy chung là dán chặt trước Diệp Thần, trong mắt quyến rũ mà câu hồn. Diệp Thần cả người khí cơ bị phong tỏa, đạo tâm phòng thủ cũng lớn giảm nhiều yếu, liền nghiêng đầu đi, miễn được từ mình bị yêu nữ này câu dẫn, nói, nhà các ngươi trưởng giáo, thật đúng là để mắt ta. Thứ hai yêu cơ cười nói, đương nhiên biết, liền Hồng Quân lão tổ cũng đối ngươi sùng bái chu toàn, ta thường nghe thấy giới, vậy thật sớm thích lên ngươi. Nàng nói chuyện lớn vô cùng gan, hoàn toàn không có một chút dè đặt, rất thẳng thắn biểu lộ ra mình thích. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta hiện đã là tù nhân, lại có cái gì tốt thích. Thứ hai yêu cơ cười nói, thua ở Vạn Khư dưới quyền, cũng không mất mặt. Diệp Thần nói, ngày mai sáng sớm, Vạn Khư liền muốn giết ta, ngươi có thể có biện pháp cứu ta đi ra ngoài. Diệp Thần cũng không muốn chết, nếu như thứ hai yêu cơ thật sự có biện pháp giải cứu hắn, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Thứ hai yêu cơ nói, ngươi sợ chết? Diệp Thần yên lặng một tí, sau đó gật đầu, nói, ừm, ta sợ chết, ta còn có rất nhiều nguyện vọng chưa từng thực hiện. Thứ hai yêu cơ cười một tiếng, nói, ngươi ngược lại là thẳng thắn, nhưng ở Vũ Hoàng Cổ Đế mí mắt phía dưới, ta cũng không có biện pháp cứu ngươi. Diệp Thần sửng sốt một chút, sau đó có chút thất vọng cùng tức giận nói, nếu ngươi không có biện pháp, ngươi cần gì phải tới đây? Thứ hai yêu cơ cười nói, ta không cứu được ngươi, nhưng mặc cho nhà vậy hai vị thiên tài có thể. Diệp Thần một hồi tiêu nhịu, nói, Nhâm Phi Phàm và Thiên Nữ tỷ. Sao? Coi như là bọn họ ở Vũ Hoàng Cổ Đế trên địa bàn, chỉ sợ cũng lật trời không được. Thứ hai yêu cơ móc ra một tấm phù chiếu, nói, vậy hơn nữa Hồng Quân lão tổ đâu? Diệp Thần rất chấn động, nói, ngươi nói gì sao? Hắn nhìn về phía vậy phù chiếu, thấy phù chiếu bên trên bất ngờ in Hồng Quân hai chữ, tim nhất thời đập bịch bịch đứng lên. Thứ hai yêu cơ nói, Hồng Quân lão tổ là ta Tử Hoàng Tiên Cung vạn đời tới nay thiên tài xuất sắc nhất, hắn hôm nay ở không không lúc nào không bên trong, cũng là cường đại nhất ngoại thần. Nói đến Hồng Quân lão tổ thời điểm, thứ hai yêu cơ cũng là thu liễm thần sắc, không dám chút nào khinh bạc rộn ràng, giọng mang cung kính, cường đại nhất ngoại thần. Diệp Thần ngơ ngác xuất thần, nếu như có Hồng Quân lão tổ phụ xuống nói, vậy mình đích xác có trốn bay lên trời hy vọng. Thứ hai yêu cơ nói, đúng vậy, tuy nói ra ra ngươi tương lai thần là ngoại thần thiên tôn, nhưng cũng không phải là mạnh nhất ngoại thần là Hồng Quân lão tổ. Có Hồng Quân lão tổ cứu ngươi, ngươi tất sẽ không chết. Diệp Thần nói, ngươi có thể triệu hoán Hồng Quân lão tổ hạ xuống. Thứ hai yêu cơ cầm phụ chiếu, lắc lắc đầu nói, ta cũng không bản lãnh cao như vậy, triệu hoán Hồng Quân lão tổ hạ xuống, cần phải hao phí to lớn giá phải trả. Diệp Thần nhẫn mại ở tâm khí, nói, ngươi nếu không có bản lãnh, như vậy phụ chiếu ngươi từ nơi nào có được? Thứ hai yêu cơ bĩu môi, nói, ngươi chê ta không bản lãnh sao? Diệp Thần tự biết lỡ lời, vội vàng xin lỗi, ta không phải cái ý này. Thứ hai yêu cơ lại cười lên, ôm Diệp Thần cổ, hôn hắn một tí, nói, không cần nói xin lỗi, ta không tức giận, ta bản lãnh đích xác không có Nhâm Thiên Nữ lớn như vậy. Phù này chiếu là trưởng giáo đại nhân ban cho ta, tiêu ta giao cho Nhâm Thiên Nữ, nguy cấp thời điểm sử dụng, có thể triệu hoán Hồng Quân lão tổ hạ xuống, nhưng giá phải trả cực lớn, Thiên Nữ chưa chắc chịu dùng. Diệp Thần vội vàng nói, Thiên Nữ tỷ tỷ biết dùng. Hắn tin tưởng Nhâm Thiên Nữ, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu hắn đi ra ngoài. Thứ hai yêu cơ ai yêu một tiếng, nói, Thiên Nữ tỷ tỷ, tiêu được thật đúng là thân thiết, ngươi có thể cũng gọi ta một tiếng tỷ tỷ sao? Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, yêu cơ trước. Ho, yêu cơ cô nương, đừng ẩu tả, ngươi nếu có thể cứu ta đi ra ngoài, ta vô cùng cảm kích, nhất định có trọng thủ. Thứ hai yêu cơ nói, ngươi như muốn ta ra tay, phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Diệp Thần nói, cái gì điều kiện? Thứ hai yêu cơ nói, ta xem qua tương lai, Nhâm Thiên Nữ thành ngươi tiểu tiếp, ta cũng muốn làm ngươi tiểu tiếp, ngươi có nguyện ý hay không? Nói xong, thứ hai yêu cơ lại là nhẹ nhàng giải khai mình áo, lộ ra cả người da thịt trắng như tuyết, còn có vóc người bốc lửa. Diệp Thần hoàn toàn ngây người, tuy biết luân hồi huyết mạch đối với người khác phái sức hấp dẫn to lớn, nhưng nào nghĩ tới thứ hai yêu cơ, vừa thấy mặt đã phải lấy lại, nói muốn làm hắn tiểu tiếp. Cái yêu cầu này thật sự là quá mức hoang đường, Diệp Thần tại chỗ hết ý kiến. Thứ hai yêu cơ nói, ngươi không muốn sao? Diệp Thần ho khan một tiếng, nói, yêu cơ cô nương, ngươi không phải Thiên Thương Hải tiền bối sư muội sao? Các ngươi còn có hôn ước trong người. Thứ hai yêu cơ bĩu môi nói, ngươi nói thứ nhất biển cả sao? Vậy hôn ước chỉ là gia tộc căn bài, chúng ta đều không thích đối phương, không tính toán gì hết. Huống chi thứ nhất biển cả cũng bị trục xuất quỷ vương giới, hắn hơn phân nửa đã chết, ngươi xách hắn làm chi? Diệp Thần giải thích, Thiên Thương Hải tiền bối còn chưa có chết. Chương 8029, thế không thể đỡ. Chương 8029, thế không thể đỡ. Thứ hai yêu cơ nhưng khoát qua tay, mắt đẹp nắm nhìn Diệp Thần, cười hì hì nói, tốt lắm, không nói chi người khác, ta chỉ hỏi ngươi, có chịu thu nhận ta hay không làm tiểu thiếp? Ta không muốn tranh cung, chỉ cần có thể cùng ở bên người ngươi là được. Diệp Thần không lời chống đỡ, nói, yêu cơ cô nương, ngươi đây cũng là cần gì phải? Thứ hai yêu cơ cười duyên nói, trong thiên hạ người đàn ông, ta không có một cái để ý, ta sống không biết đã bao nhiêu năm, vẫn còn thân xử tử, cho tới hôm nay vì ngươi động tâm, ngươi phải tiếp nhận ta. Diệp Thần nghe nàng giọng tuy nhẹ điêu, nhưng ý nhưng là ngưng trọng, suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài nói, như ta lần này có thể trốn bay lên trời, tương lai phi thăng không không, ta có thể nhận là ngươi. Thứ hai yêu cơ lại hỉ, lại cúi đầu hôn Diệp Thần một tí, nói, được, một lời đã định. Nói xong, nàng mặc vào quần áo, thu liễm lại thần sắc khinh bạc, trịnh trọng nói, ta sẽ đem Hồng Quân lão tổ phù chiếu, liền đem đưa đến tiên nữ trong tay, nhưng tiên nữ có chịu hay không cứu ngươi, đó là chuyện nàng. Diệp Thần gật gật đầu nói, đa tạ. Thứ hai yêu cơ lại móc ra một phần thư mời, hàm thiếp trên in, tím hoàng biết võ, bốn chữ, nói, nếu như ngươi có thể sống sót, phần này thư mời, ta liền có thể đưa cho ngươi. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, đây là Thái Thượng Công Đức chiến thư mời sao? Thứ hai yêu cơ nói, đúng vậy, thật ra thì trưởng giáo đại nhân vẫn luôn muốn mời ngươi, nhưng suy tính đến ngươi có thể có kiếp số, cho nên tạm thời không đem thư mời phát cho ngươi. Ngày mai kiếp số, như ngươi có thể vượt qua, phần này thư mời chính là của ngươi, ngươi cũng có thể tham gia Thái Thượng Công Đức chiến. Diệp Thần trong bụng bừng tỉnh, khó trách trước đây hắn một mực không nhận được thư mời, lúc đầu Tử Hoàng Tiền Cung bên kia sớm biết hắn có kiếp số trong người, cho nên chậm chạp không phát. Ta đã tử ở trong tay người khác, ngoài ra cướp được thư mời. Diệp Thần lại trả lời. Thứ hai yêu cơ cười nói, vậy thì tốt, xem ra không cần ta phiền vãi đi nữa, ngày mai kiếp số hy vọng ngươi có thể yên ổn vượt qua. Diệp Thần nói, thừa ngươi chúc lành. Thứ hai yêu cơ đứng lên, nhu tình mà quyến rũ nhìn Diệp Thần, nói, đừng quên ngươi cam kết, tương lai cũng không muốn bỏ lại ta bỏ mặc. Diệp Thần nhìn nàng vậy như thu thủy vậy câu hồn ánh mắt, tâm thần hơi rung động, nói, nhất định. Ở thứ hai yêu cơ sau khi đi, trong trường Diệp Thần hai cái hộ pháp cường giả, vậy tỉnh lại. Bọn họ đạo tâm cùng trí nhớ, tựa hồ cũng bị thứ hai yêu cơ mê loạn, hoàn toàn không có nhận ra được chút nào khác thường, tiếp tục canh trường Diệp Thần. Một đêm yên lặng, đến được sáng sớm ngày thứ hai, giết luân hồi thời khắc đến. Toàn bộ Vạn Khư thần điện, náo nhiệt sôi trào. Vũ Hoàng Thiên giới các nơi vương triều đế quốc, môn phiệt thế lực, còn có Vạn Khư chi nhánh tông phái, còn có ngoại giới rất nhiều tân khách, tề tụ ở Vạn Khư trên quảng trường, bầu không khí tương đương nhiệt liệt ở quảng trường cánh bắc, tạm thời xây dựng một cái đài cao, Vũ Hoàng cổ đế đang ngồi ở trên đài cao, Hồng Xuân Thu, Lâm Khiếu không cùng Thiên Quân lão tổ, còn có Mạc Thải Điệp, thứ hai yêu cơ các người, đứng ở sau lưng hắn. Vũ Hoàng cổ đế mang trên mặt mỉm cười, trí đắc ý đầy, quan sát phía dưới. Vạn Khư thần điện bốn phía, trên trời dưới đất, cũng hiện đầy canh phòng, phòng bị tới cực điểm. Bệ hạ, ngươi nói Nhâm Phi Phạm và Nhâm Thiên Nữ bọn họ, biết hay không hạ xuống cứu người? Người nói chuyện là Lâm gia lão tổ Lâm Khiếu Không. Trước đây ở Tinh Nguyệt giới, Lâm Khiếu Không bị Mạc Thải Điệp gãy một cánh tay, thật may vậy chỉ làm động, trở lại thế giới hiện thật sau đó, Lâm Khiếu Không tay cụt đã khôi phục, ngày hôm nay phụ trách phòng thủ, chỉ sợ sẽ có kẻ địch hạ xuống, cưỡng ép cứu đi Diệp Thần. Vũ Hoàng cổ đế sờ một cái râu, ha ha cười một tiếng, nói, ta chỉ sợ bọn họ không đến, bọn họ tới tốt hơn, như vậy ta liền có thể một lưới bắt hết. Nếu như ở bên ngoài, Vũ Hoàng cổ đế không chắc chắn trấn áp Nhâm Phi Phàm, Nhâm Thiên Nữ các người, nhưng ở Vạn Khư thần điện bên trong, hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có lòng tin nghiền diệt hết thảy kẻ địch. Coi như Nhâm Phi Phạm và Nhâm Thiên Nữ liên thủ hạ xuống, hắn đều có lòng tin toàn bộ giết chết. Nhâm Phi Phạm lấy được Thiên Đế Kim Luân, thực lực đột nhiên tăng mạnh, không thể khinh thường, bệ hạ xin thận trọng. Lâm Khiếu Không chỉnh trọng nói. Một bên Hồng Xuân Thu nhưng là khinh thường nói, Lâm Khiếu Không, ở Vạn Khư thần điện bên trong, bệ hạ là vô địch tồn tại, ngươi lại lo lắng cái gì? Vũ Hoàng cổ đế nói, không cần ồn ào, ngày hôm nay ta muốn giết Diệp Thần vậy tiểu tử, trên trời dưới đất ai tới cũng không cứu được hắn. Giọng mười phần cuồng ngạo, hắn đúng là cũng có cuồng ngạo vốn. Phía dưới tân khách không biết là ai kêu một tiếng, luân hồi chi chủ tới. Rồi sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn. Chỉ gặp hai cái hộ pháp cường giả áp giải Diệp Thần đi tới trên quảng trường. Diệp Thần mang cùng xích sắt, cả người khí cơ cũng bị phong tỏa, hình dáng khá là suy sụp tinh thần. Thằng nhóc này chính là luân hồi chi chủ, hắn cuối cùng là chết ở Vạn Khư trong tay. Ta Vạn Khư vô địch thiên hạ, thế không thể đỡ. Coi như thằng nhóc này có đại khí vận, ngày hôm nay cũng không khả năng còn sống. Ở Vạn Khư thần điện bên trong, Vũ Hoàng bệ hạ là vô địch tồn tại. Rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, toàn trường người ánh mắt cũng rơi vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần từng bước một đi về phía giữa quảng trường, nơi đó sớm có một cái đao phủ thủ cầm đao chờ. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, chung quanh tân khách ánh mắt tương đương lạnh lùng. Hắn vừa nhìn về phía đài cao, chỉ gặp Vũ Hoàng cổ đế cao cao tại thượng, như vĩ đại nhất thiên thần vậy, phải ban cho dư hắn tử vong. Diệp Thần lại thấy được thứ hai yêu cơ, chỉ gặp thứ hai yêu cơ không dấu vết, hướng về phía hắn chớp mắt một cái. Xem ra vậy Hồng Quân phủ chiếu đã đưa đến thiên nữ tỷ tỷ trong tay. Diệp Thần thấy thứ hai yêu cơ tư thái, tâm thần thoáng bình tĩnh. Vũ Hoàng cổ đế tiêu căng hừng hực, coi như Nhâm Phi Phạm và Nhâm Thiên Nữ tới, cũng rất khó cứu ra mình. Nhưng nếu như triệu hoán Hồng Quân lão tổ hạ xuống, vậy cũng đủ để nghịch chuyển chiến cuộc. Luân hồi chi chủ, đời này ngươi rốt cuộc phải chết ở ta trong tay, ha ha ha. Ta sẽ ở này chung kết luân hồi sứ mạng, ngươi có thể yên nghỉ. Vũ Hoàng cổ đế quan sát Diệp Thần, nở nụ cười lạnh, tiếng cười bên trong khó nén kích động cùng mừng rỡ. Vạn Khư cùng luân hồi đánh nhau lâu như vậy, ngày hôm nay rốt cuộc phải phân ra thắng bại. Quảng trường bốn phía Vạn Khư các đệ tử bộc phát ra một hồi nhiệt liệt hoan hô cùng kêu gào. Từng trận chống trận tiếng sấm lại đang bốn phía vang lên. Diệp Thần bị giải đến giữa quảng trường, quỳ xuống, vậy đao phủ thủ giơ lên đại đao, thì phải một đao chém đứt đầu hắn. Nhưng mà vào lúc này, trên bầu trời mặt trời đột nhiên nổ bắn ra một đạo nóng rực kim quang, bắn vào vậy đao phủ thủ trên mình. Vậy đao phủ thủ kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức bị nóng chảy, hóa thành cho tàn. Trung quanh có mấy cái Vạn Khư cường giả, cũng là ngay tức thì bị mặt trời động kim quang mặc, hóa thành bụi bặm. Một tia ánh mặt trời rơi vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần nhất thời cảm thấy một hồi ấm áp, trên mình cùng xích sắt toàn bộ nóng chảy hết, da lại không bị một chút phỏng, bị phong tỏa khí cơ, cũng là lần nữa khôi phục lưu loát. Chương 8030. Hồng Quân. Chương 8030. Hồng Quân. Vâng. Hơi thở một khôi phục, Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, luân hồi huyết mạch bốc cháy, từng cục luân hồi huyền bi, rất nhiều thiên kiếm, hoàng tuyên đồ, nguyện vọng thiên tinh, nhân đồ thánh ngôi, nhân hoàng thánh đao vân. Vân pháp bảo binh khí, đồng loạt tuôn ra, xúc thế đại phát. Cái này một tí nổi lên biến cố, toàn trường đều kinh hãi. Vũ Hoàng cổ đế thần sắc căm trầm, nhưng cũng không có hốt hoảng, như cũng ngồi ngay thẳng, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Chỉ gặp bầu trời bên trong, vậy một vòng mặt trời xuất hiện dị biến, lại có thể biến thành một cái kim luân, linh khí như vòng xoáy vậy chuyển động, uy thế dâng trào, chính là trong truyền thuyết cao nhất thần khí, Thiên Đế Kim Luân. Ở Thiên Đế Kim Luân bên trong, hiện hóa ra năm đạo thân ảnh, theo thứ tự là Nhâm Phi Phàm, Nhâm Thiên Nữ, Diệp Tà Thần, Võ Giao, Quy Trần. Năm người lấy Nhâm Phi Phàm cầm đầu, lăng không đáp xuống, quanh thân nóng rực thần mang tách thả ra, như có bữa đế mặt trời gay gắt thêm thân, huy hoàng lóa mắt. Vạn Khư thần điện rất nhiều các vệ binh, cảm nhận được Nhâm Phi Phàm đám người khí thế, đều là rung động, càng không dám tiến lên. Nhâm Phi Phàm sau từng vòng Thiên Đế kim quang, không ngừng động não, khí tượng muôn vàn. Giờ khắc này hắn xa xa cùng Vũ Hoàng cổ đế đối lập, khí thế lại có thể chút nào không rơi hạ phong. Toàn trường người thấy một màn này đều là hoàn toàn rung động. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm cùng người tới cũng là một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng gặp Nhâm Thiên Nữ lắc người một cái, đi tới Diệp Thần bên người, ôm thật chặt hắn, nói, không có sao chứ. Diệp Thần lỗ mũi lại mơ hồ bị chua, nói, Thiên Nữ tỷ tỷ, ta không có sao. Nhâm Thiên Nữ hôn hắn một tí, nói, ta mang ngươi rời đi. Trên đài cao, Vũ Hoàng Cổ Đế nhưng là vui vẻ cười to, nói, Nhâm Thiên Nữ, không nghĩ tới ngươi và Nhâm Phi Phàm lại có thể thật dám đến, nhưng các ngươi muốn rời đi, nhưng là tuyệt đối không thể nào. Tiếng nói rơi xuống, Vũ Hoàng Cổ Đế sử dụng Thiên Hoàng Cổ Trung, một đạo to lớn chú ảnh từ trên trời hạ xuống, lại đem toàn bộ Vạn Khư Thần Điện sân môn cũng bao phủ đi vào. Nhâm Thiên Nữ chỉ cảm thấy một hồi to lớn uy áp tập kích tới, kéo Diệp Thần lui về phía sau, cùng Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Võ Giao, Quy Trần các người đứng chung một chỗ, chung nhau đối kháng, cười nói, Vũ Hoàng Cổ Đế, nơi này là ngươi địa bàn, ta và Tiểu Phàm đúng là không phải ngươi địch thủ, nhưng ngày hôm nay ta xin một cái cường viện tới đây, ngươi muốn gặp hắn một chút sao? Vũ Hoàng Cổ Đế hừ một tiếng, nói, cái gì cường viện? Cái này thế gian, chẳng lẽ còn có so các ngươi hai cái tu vi cao hơn nhân vật sao? Nhâm Thiên Nữ cười một tiếng, trong miệng nhưng phát ra cổ xương ngâm sướng, nói, Hồng Quân lão tổ, hạ xuống đi. Diệp Thần lúc này đang ôm Nhâm Thiên Nữ thân thể, nhưng cảm thấy nàng ôn nhuyễn thân thể, đống nhiên đổi được lạnh như băng cứng lên rất nhiều, gương mặt cũng là đổi được trắng bệnh, trong cơ thể khí huyết thật giống như ở trong nháy mắt bị rút sạch rớt. Mà theo Nhâm Thiên Nữ tiếng ngâm sướng rơi xuống, trên bầu trời vạn nặng sáng mở tách thả ra, sáng chói bảo huy lưu chuyển, ngàn vạn điều tiên khí nô lên, đỏ nghe lăn lăn ở từng cái hồng mang sen lẫn hạ, một người mặc tử kim bát quái đạo bào, hai tròng mắt như nhật nguyện chìm nổi ông già, hạ xuống đó chính là trong truyền thuyết Hồng Quân lão tổ. Thấy Hồng Quân lão tổ bóng người, toàn trường xôn xao, kinh hãi một phiến. Cái gì? Vũ Hoàng Cổ Đế cũng là kinh hãi được đứng lên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Nhâm Thiên Nữ lại có thể sẽ triệu hoán Hồng Quân lão tổ hạ xuống đây chính là không không lúc nào không bên trong, cường đại nhất ngoại thần, thực lực long trời lở đất, không cách nào tưởng tượng. Hồng Quân lão tổ vừa xuất hiện, Vạn Khư thần điện địa mạch khí vận mơ hồ đều bị áp chế xuống. Không thiếu Vạn Khư đệ tử cảm nhận được Hồng Quân lão tổ uy nghiêm, lại là vạn phần hoảng sợ, quỳ xuống. Diệp Thần thấy Hồng Quân lão tổ xuất hiện, nhưng là sắc mặt trầm xuống, cũng không có gì ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì hắn cảm thấy, Nhâm Thiên Nữ thân thể đang thay đổi lạnh, khí huyết tiêu hao nghiêm trọng. Hiển nhiên, vì triệu hoán Hồng Quân, nàng trả giá cực lớn. Nhâm Thiên Nữ, ngươi lại có thể triệu hoán Hồng Quân lão tổ? Vũ Hoàng Cổ Đế gắt gao nhìn chằm chằm Nhâm Thiên Nữ, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hồng Quân lão tổ trôi lơ lửng ở trên trời, cao cao tại thượng, cầm trong tay một cây phất trần, quan sát phía dưới, nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem Vũ Hoàng Cổ Đế, nói: "Vũ Hoàng Cổ Đế, luân hồi chi chủ khí số chưa hết, hôm nay ta muốn mang hắn rời đi, ngươi có thể có ý kiến?" Vũ Hoàng Cổ Đế gương mặt vặn mẹo, nói: "Ngày hôm nay ta muốn tiêu diệt luân hồi, ai tới đều vô dụng. Hồng Quân lão tổ, ngươi phủ xuống, chỉ là một đạo phân thân mà thôi, ngươi còn không ngăn được ta." Dứt lời, Vũ Hoàng Cổ Đế bỗng nhiên tung người nổ lên, bàn tay như ứng móng vậy, đấu chữ quyết bùng nổ, trắng xóa cương khí bùng ra, một móng đuốt hướng Hồng Quân lão tổ đầu đánh tới. Toàn trường mọi người thấy Vũ Hoàng Cổ Đế lại dám ra tay, nhất thời một phiến xôn xao, kinh hãi kêu lên. Phải biết, Hồng Quân lão tổ nhưng mà mạnh nhất ngoại thần, Vũ Hoàng Cổ Đế lại dám phấn khởi công kích, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Nhưng Vũ Hoàng Cổ Đế lại biết, Hồng Quân lão tổ hạ xuống chỉ là một đạo phân thân, hắn thân ở Vạn Hư chiếm hết thiên thời địa lợi khí vận, chưa chắc không phải Hồng Quân địch thủ. Hồng Quân lão tổ cảm nhận được Vũ Hoàng Cổ Đế ác liệt thế công, gương mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói: "Ngươi ăn cắp Đà Đế cổ thần tu vi, quả nhiên là cường hãn vô địch. Nếu như là hắn chân thân hạ xuống, tự nhiên có thể ung dung kích phá Vũ Hoàng Cổ Đế. Nhưng hắn lúc này cuối cùng là một đạo phân thân, đối mặt Vũ Hoàng Cổ Đế toàn lực công kích, vậy là không dám khinh thường chút nào. Đấu chữ quyết, đấu thiên chỉ một cái." Hồng Quân lão tổ chỉ điểm một chút giết ra, cũng là sử dụng đấu chữ quyết. Đấu chữ quyết là Phạm Thiên thần công bên trong thần thông, Phạm Thiên thần công là 9 tầng trời thần thuật, mà 9 tầng trời thần thuật chính là Hồng Quân lão tổ sáng chế. Hắn đấu chữ quyết tu vi so Vũ Hoàng Cổ Đế còn cường hắn hơn. Chương 8031. Chú ý. Chương 8031, chú ý. Hai người chỉ một cái một móng, mãnh liệt đụng vào nhau, nhất thời nổ lên vô cùng gió bão, đấu khí nổ tung, bầu trời cũng thiếu chút nữa bị chấn bể. Vũ Hoàng Cổ Đế gương mặt co rúm, liên tiếp lui về phía sau, túi đầu vừa thấy, nhưng gặp bàn tay bị Hồng Quân chỉ một cái vạch trần, nhiều hơn một cái trong suốt lỗ thủng, máu tươi chảy ròng, đau nhức bứt rứt. Cái này một tí giao phong, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng biết, Hồng Quân lão tổ võ học thần thông, so mình cao hơn quá nhiều, đấu võ tuyệt không phần thắng, cho dù đối phương chỉ là một đạo phân thân. Thiên Hoàng Cổ Trung, cho ta trấn áp. Vũ Hoàng Cổ Đế quát to một tiếng, cả người linh khí bùng nổ, toàn lực thúc dục Thiên Hoàng Cổ Trung. Nhất thời, Thiên Hoàng Cổ Trung bên trên, năm màu hào quang chiếu sáng chư thiên, hỗn độn thánh uy chấn nhiếp hoàng vũ, quần quần tiếng chuông truyền ra ngoài, làm được thiên địa hỗn loạn, nhật nguyệt thất sắc. To lớn kia thân trùng cũng là hung hăng hướng Hồng Quân lão tổ chấn đè tới. Thời khắc này Vũ Hoàng Cổ Đế chỉ muốn lợi dụng Thiên Hoàng Cổ Trung đánh tan Hồng Quân. Hắn gương mặt đã hơi trắng bệnh, hiển nhiên linh khí tiêu hao to lớn, dẫu sao Thiên Hoàng Cổ Trung chính là Tam Hoàng Chí Bảo đứng đầu, coi như là ở Vạn Khư Thần Điện bên trong, muốn thúc dục, đối hắn mà nói, gánh vác cũng là cực kỳ to lớn. Ha ha, Thiên Hoàng Cổ Trung sao? Tốt pháp bảo. Đáng tiếc, Vũ Hoàng Cổ Đế, ngươi cuối cùng còn không chứng đạo không không, không phát huy ra pháp bảo này toàn bộ uy lực. Hồng Quân lão tổ thấy Thiên Hoàng Cổ Trung gào thét tới, vậy không kinh hoàng, bàn tay nắm chặt, một tôn ấn tỷ từ hắn lòng bàn tay nổi lên. Vậy một tôn ấn tỷ, toàn thân màu xích kim, phía trên mài rũa hình rồng, còn quấn từng luồng xích viêm hơi thở, có hào hùng đế uy tràn ngập ra. Đây là cao nhất thần khí, Viêm Hoàng Đế ấn. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy Hồng Quân trong tay ấn tỷ, nhất thời cả kinh thất sắc. Vậy ấn tỷ, chí cao hơi thở tràn ngập, lại là bốn lớn cao nhất thần khí một trong, ngoại thần nhất tộc thần khí, Viêm Hoàng Đế ấn. Bốn lớn cao nhất thần khí chính là Thiên Tội Cổ Kiếm, Thiên Ma Tinh Hải, Thiên Đế Kim Luân, Viêm Hoàng Đế ấn. Lấy Hồng Quân lão tổ tu vi, hắn thúc dục Viêm Hoàng Đế ấn, đơn giản là như cánh tay điều khiển ngón tay. Vậy Viêm Hoàng Đế ấn thả ra, đang đích một tiếng, hung hăng đánh vào Thiên Hoàng cổ trung phía trên, xích viêm đợt khí nổ. Thiên Hoàng cổ trung thân trung, nhất thời xuất hiện một cái lõm xuống, vậy cổ hào hùng Thiên Hoàng khí tượng cũng bị Viêm Hoàng Đế ấn áp chế xuống. Ngay sau đó, Thiên Hoàng cổ trung một tiếng rên rỉ, hóa thành một đạo lưu quang, chui hồi Vũ Hoàng cổ đế trong cơ thể. Vũ Hoàng cổ đế phốc xích một tiếng, tại chỗ phun ra máu tươi. Thiên Hoàng cổ trung bị thương, hắn cũng bị cắn trả, bị thương nghiêm trọng. Vũ Hoàng cổ đế, thế giới hiện thật tranh đấu, ta không muốn nhúng tay vào, nhưng ngày hôm nay, ta phải mang đi luân hồi chi chủ. Hồng Quân lão tổ cũng không có thừa thắng truy kích, bởi vì ở bên trong thế giới hiện thật, hắn hành động cũng có rất nhiều hạn chế, ở đánh cho bị thương Vũ Hoàng cổ đế sau đó, hắn chính là lại lần nữa trọng thân, chẳng muốn lại đấu nữa. Nơi này dâu sao là Vạn Khư thần điện, thật ép Vũ Hoàng cổ đế, ngọc đá cùng vỡ, hai bên cũng không có lợi. Vũ Hoàng cổ đế lau đi khóe miệng máu tươi, ngửa mặt lên trời vui vẻ cười to đứng lên, nói: "Hồng Quân, ta nói, ngày hôm nay ta phải giết luân hồi, ai cũng không ngăn được ta." Thanh âm rơi xuống, Vũ Hoàng cổ đế mái tóc dài bù xù, hình dáng đổi được điên cuồng. Hắn huyết mạch trong cơ thể bắt đầu bốc cháy, phát ra lũ quét phun ra vậy thanh âm. Hắn là tương lai cổ thần chủ, đã sớm ăn cắp tương lai lực lượng, huyết mạch lộ sắc là cổ thần huyết mạch. Giờ khắc này, Vũ Hoàng cổ đế cổ thần huyết mạch bốc cháy, trên mình hiện ra tầng tầng khí huyết lửa, mơ hồ cùng không không lúc nào không đồng tình. Không tốt, hắn muốn cháy huyết mạch, triệu hoán cổ thần nhất tộc thần khí, mau ngăn lại hắn. Hồng Quân lão tổ thấy vậy, nhất thời cảm thấy không ổn, lăng không một trường, hướng Vũ Hoàng cổ đế bạo giết đi. Diệp Thần, Nhâm Thiên Nữ, Nhâm Phi Phàm, Võ Giao, Diệp Tà Thần, Quy Trần các người cũng là bắt được khí tức cực kỳ nguy hiểm, rối rít ra tay, đồng loạt giết hướng Vũ Hoàng cổ đế. Bảo vệ bệ hạ. Vạn Cư thần điện trên dưới, Hồng Xuân Thu, Huyền Thiên Tiêu, Lâm Khiếu không cùng Tiền Quân lão tổ, từng cái cao tầng trưởng lão, hộ pháp cường giả, rất nhiều đệ tử, cũng vội vàng hướng Vũ Hoàng cổ đế vào tới, thể bảo vệ. Giao. Vạn Cư chỗ sâu, bảo vệ đại trận vậy mở ra, từng cái kim quang nổ bắn ra ra, rất nhiều vạn khư các cường giả đạt được kim quang che chở, lại là trên dưới một lòng bảo vệ Vũ Hoàng cổ đế. Toàn trường tân khách rung động tất sắc, bọn họ thấy được cuộc đời này nhất là nguy nga hình ảnh. Vũ Hoàng cổ đế khí huyết cháy, giống như một vòng phần thiên mặt trời gay gắt, ùng ùng vang dội. Vậy rất nhiều vạn khư cường giả linh khí ngất trời, chiến ý nổ tung, như chúng tinh cùng người vậy bảo vệ Vũ Hoàng. Ma Diệp Thần, Hồng Quân đám người đánh giết cũng là như sấm vậy gào thét tới. Viêm Hoàng đế ấn, Thiên đế kim luân phá. Hồng Quân lão tổ cùng Nhâm Phi Phàm nhìn nhau, hai người đặc biệt tán ý, đem Viêm Hoàng đế ấn cùng Thiên đế kim luân liên hiệp chung một chỗ, hội tụ thành một đoàn màu vàng rực quang, cuối cùng hóa thành một đóa rực rỡ tươi đẹp kim liên, hung hăng đi về trước đánh tới. Phịch. Kim liên nổ, hoa mỹ sắc thái phóng lên cao, khí tức cuồng bạo phun trào, để cho được Hồng Xuân Thu, Huyền Thiên Tiêu, Lâm Khiếu không cùng Thiên Quân lão tổ, đồng loạt hô máu, thân thể chật vật rơi xuống. Rất nhiều vạn khư cường giả, trên mình bảo vệ ánh sáng, cũng là ngay tức thì tán loạn. Lệ. Băng Hoàng kêu tiếng vang lên. Nhâm Thiên Nữ rút ra Băng Hoàng Thiên kiếm, một kiếm lạnh lùng, hướng Vũ Hoàng cổ đế ấn đường đâm tới. Nàng triệu hoán Hồng Quân lão tổ hạ xuống, đã tiêu hao to lớn linh khí, nhưng giờ phút này cũng không lui lại, như cũng phải lấy mình lực lượng đánh giết Vũ Hoàng, thế không tiếc. Một cái vạn khư trưởng lão mắt gặp Nhâm Thiên Nữ kiếm pháp ác liệt, lại là đứng ra liều chết bảo vệ Vũ Hoàng cổ đế. Suy. Nhâm Thiên Nữ một kiếm đâm tới, đem vậy vạn khư trưởng lão đánh chết, nhưng lại không có làm bị thương Vũ Hoàng cổ đế. Thiên Nữ, ngươi tên phản đồ này, cho ta chết. Lại có một cái vạn khư trưởng lão khuôn mặt dữ tợn, thừa dịp Thiên Nữ hơi thở lững lờ, ngang nhiên một trưởng gào thét tới, hung hăng hướng Thiên Nữ đầu đánh tới. Thiên Nữ tỷ tỷ, chú ý. Diệp Thần hô kêu một tiếng, bàn tay gân xanh nổi lên, không tiếc giá phải trả, đống nhiên rút ra Nhân Hoàng Thánh Đao. Nhân Hoàng Thánh Đao vừa ra, cung liệt đao mang, càn quét thiên địa, bạo chém càn khôn, mênh mông uy thế của đãng, đơn giản là vô địch. Suy rồi. Diệp Thần hoành đao chém một cái, liền đem vậy vạn khư trưởng lao chém giết, cứu Thiên Nữ. Hắn ôm Thiên Nữ mềm mềm eo, khá là thương tiếc nhìn nàng. Thiên Nữ một hồi cảm động, nắm Diệp Thần tay. Giờ khắc này Diệp Thần, cơn sóng trong lòng dâng trào dưới, đột phá mình hạn chế, là hoàn chỉnh rút ra thân đao, đủ để nghịch chuyển hết thảy cảnh giới chiến lệnh, coi như là vạn khư cao cấp trưởng lão, đều có thể chém chết. Lại có mấy cái vạn khư trưởng lão không sợ chết hướng Diệp Thần lướt đi. Thật may đây là Diệp Tà Thần mang võ dao, Quy Trần hai người qua tới giải vây. Diệp Thần bên này trận doanh cùng vạn khư trận doanh các cường giả nhất thời hỗn chiến với nhau ở Hồng Quân lao tổ, Nhâm Phi Phàm dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần bên này số người tuy thiếu nhưng khí thế bừng bừng, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Từng cái vạn khư cường giả như giã cỏ vậy ngã xuống, lâm vào là thi thể lạnh như băng, máu tươi nhiễm đỏ vạn khư sân môn. Chương 8032 băng hoàng giới. Chương 8032 băng hoàng giới. Nhưng vạn khư nơi này cường giả số lượng thực ra quá nhiều, thiên thiên vạn vạn, như nước thủy triều như biển, chết liền một nhóm, lại có một nhóm bổ túc đi lên, giết không khỏi giết. Diệp Thần bên này không biết giết bao nhiêu người, thi thể chất đống như núi, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đến gần Vũ Hoàng cổ đế. Kịch liệt giết hại, kéo dài một nén hương thời gian, nhưng phảng phất giống như một cái kỷ nguyên như vậy lâu dài, thần mang ngất trời, chảy máu như biển, toàn trường tân khách cũng thấy lờ ra, xa xa tránh lùi chạy đi ẩm. Đông nhiên, vào giờ khắc này, rất xa chỗ hư không, giống như có trầm thấp sấm rền tiếng vang lên, tiếng sấm kia hỗn loạn tới giữa, thiên kiếp khí tượng, tội phạt sát ý, kiếm đạo nổ, bắt đầu xâm nhập cái này phiến thế giới hiện thật. Không tốt. Hồng Quân lão tổ thần sắc biến đổi, nhìn phía bầu trời. Diệp Thần các người cũng là nhìn phía bầu trời. Theo Vũ Hoàng cổ đế khí huyết cháy, không không lúc nào không chỗ sâu hơi thở, rốt cuộc bị hắn dẫn động xuống. Một cái chừng trăm nghìn trượng dài vị diện kẽ hở xuất hiện ở trên trời bên trong, lăn lăn sắc khí, còn có thiên kiếp tội phạt hơi thở, từ vị kia mặt bên trong kẽ hở mặt xung ra, thiên địa nhật nguyệt đều là thất sắc ở đám người ánh mắt kinh hãi bên trong, một cái phủ đầy máu tươi cùng dị, lớn vô cùng kiếm, từ vị diện trong khe chậm rãi hạ xuống. Thanh kiếm kia còn cuốn từng tầng một thiên kiếp tội phạt hơi thở, để cho người nhìn một cái liền cảm thấy nghẹt thở, tựa như tự thân gặp phải thiên kiếp trừng phạt, như ngũ lôi oanh. Đó là thiên tội cổ kiếm. Diệp Thần vừa nhìn thấy thanh cự kiếm kia, lập tức nhận ra đó lại là trong truyền thuyết cao nhất thần khí, cổ thần nhất tộc trấn tổ bảo, thiên tội cổ kiếm. Vũ Hoàng cổ đế cháy huyết mạch, lại có thể đem thiên tội cổ kiếm cũng triệu hoán liền xuống. Thiên tội cổ kiếm chậm rãi từ không trung hạ xuống, vậy cổ to lớn thiên kiếp chấn ép, để cho được toàn trường tất cả người cũng là rung động thất sắc. Hồng Quân, Diệp Thần, ha ha ha, các ngươi có thể ép ta đến tình cảnh này, vậy coi là chết được kỳ sở. Vũ Hoàng cổ đế mở mắt ra, đứng lên. Thời khắc này hắn tóc bù xù, cả người khí huyết mơ hồ khô cằn, nhưng linh khí cùng thiên tội cổ kiếm đồng tình, uy thế nhưng là vô cùng khủng bố. Bệ hạ huy vũ, một đám vạn khư cường giả thấy Vũ Hoàng cổ đế cho gọi ra thiên tội cổ kiếm, đều là phấn chấn hoan hô. Thiên tội cổ kiếm, đây chính là cổ thần nhất tộc, vĩ đại nhất thần khí à? Thiên tội cổ kiếm hạ xuống, đừng nói là thế giới hiện thật, coi như là không không lúc nào không, cũng không có ai có thể chống đỡ. Các ngươi đi mau, ta tới ngăn lại hắn. Hồng Quân lão tổ nặng uống, thấy thiên tội cổ kiếm hạ xuống, cũng biết ngày hôm nay muốn trở lui toàn thân, đó là tuyệt không khả năng. Hắn cái này đạo phân thân, chỉ sợ không giữ được. Viêm Hoàng thô bạo, đại thiên trọng lâu trưởng. Hồng Quân lão tổ thúc giục Viêm Hoàng đế ấn, lại một trưởng cùng sắc ra, lại là sử dụng 9 tầng trời thần thuật bên trong, xếp hạng thứ nhất đại thiên trọng lâu trưởng. Nhất thời, từng tầng một trọng lâu khí tượng nổ lên viêm mang, ở trong hư không xuất hiện. Hồng Quân lão tổ một trường này, xen lẫn băng diệt vũ trụ đại uy đệ, tàn bạo công hướng Vũ Hoàng cổ đế đầu. Hắn thân thể đều run rẩy, linh khí cấp tốc tiêu hao, đổi được hư mỏng. Hồng Quân, ngươi hiện tại vừa muốn liều mạng, không còn kịp rồi. Vũ Hoàng cổ đế cười gằn, thúc giục thiên tội cổ kiếm. To lớn thiên tội cổ kiếm, bộc phát ra vạn thế thiên kiếp khí tức đáng sợ, cùng Hồng Quân lão tổ đại thiên trọng lâu trưởng hung hăng đụng vào nhau. Kiếm trường giao kích, nổ lên động trời đặc khí, từng cái thiên kiếp sấm sét, từng đạo thiên thai lửa cháy bừng bừng, từ trên trời hạ xuống, đùng đùng, lại hừng hực cháy, khí thế đặc biệt kịch liệt. Hồng Quân lão tổ thân thể chấn động, một món thiên tội hơi thở từ vậy trên cổ kiếm ăn mòn tới đây. Da hắn dần dần bắt đầu đổi được tím bầm, đó là gặp phải thiên tội sát khí ăn mòn dấu hiệu. Hiển nhiên, Hồng Quân lão tổ cái này cái phân thân, vậy không địch lại thiên tội cổ kiếm sát phạt, trừ phi bản thể hạ xuống. Đi mau. Hồng Quân lão tổ quay đầu, hướng về phía Diệp Thần các người hét điên cuồng. Mặc dù hy sinh cái này cái phân thân, để cho hắn bản thể, vậy phải bị tổn thất to lớn. Nhưng, vì bảo vệ Diệp Thần các người rời đi, cũng chỉ có thể như vậy. Diệp Thần các người nhìn nhau, đều cảm rung động. Vũ Hoàng cổ đế triệu hoán thiên tội cổ kiếm, chân thực thật đáng sợ, quá vô địch, coi như là Hồng Quân lão tổ phân thân, cũng không đỡ được. Đi thôi. Nhâm Phi Phàm phản ứng nhanh chóng, tay áo bào một quyển, lập tức mang Diệp Thần các người, biến dạng hư không, liền muốn rời đi. Nhưng, hư không biến dạng sau đó, bọn họ nhưng chỉ thấy vô tận thiên kiếp tia chớp, gió lớn bao tuyết, căn bản không thấy được đường ra. Vũ Hoàng cổ đế vui vẻ cười to, nói, mảnh thiên địa này đã bị ta thiên tội kiếm ý phong tỏa, các ngươi trốn không thoát. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đại biến. Dừng một chút, Nhâm Thiên Nữ đứng dậy, nói, đi ta băng hoàng giới, đi. Nàng tiêm vung tay lên, một cánh cửa hộ xuất hiện, đó lại là vô vô thần khí, chúng rượu chi môn. Cái này phiến chúng rượu chi môn là thiên nữ ban đầu ở quay về khư chết trong ruộng lấy được. Diệp Thần nhìn chúng rượu chi môn, liền nghĩ tới và Nhâm Thiên Nữ trả lại khư chết trong ruộng cờ bay phất phới thời gian, khi đó là hắn và thiên nữ lần đầu tiên buông xuống ngăn cách, nhìn thẳng mình nội tâm, tiếp xúc thân mật ngày. Thiên nữ lúc này trạng thái đã khá là yếu ớt, lại gọi ra chúng rượu chi môn, vậy thì càng yếu ớt, gương mặt trắng bệch. Chúng rượu chi môn hiện lên, trung quanh thiên kiếp sấm sét, nhất thời liền bị chấn áp xuống đi. Rào, môn hộ mở to ra, ánh sáng trắng hiện lên. Tất cả mọi người đều thấy, ở đó chúng rượu chi môn phía sau chính là băng hoàng giới thiên địa. Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Võ Giao, Quy Trần các người nối đuôi bước vào chúng rượu chi môn, nhanh chóng trở lại băng hoàng giới. Chương 8033, thiên nữ chết. Chương 8033, thiên nữ chết. Đứa nhỏ, mang ta về nhà. Thiên nữ đứng ở chúng rượu chi môn bên ngoài, yếu ớt dưới, lại có thể liền dơ bộ hành động khí lực cũng không có. Ầm. Diệp Thần một hồi đau lòng, gật đầu một cái, một tay ôm thiên nữ eo, một tay dịu đỡ nàng, thì phải bước vào môn hộ. Vũ Hoàng cổ đế thấy vậy, nhưng là vô cùng tức giận, quát lên, muốn đi, cho ta lưu lại. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại là không để ý cùng Hồng Quân lão tổ giằng co, đột nhiên điều động thiên tội cổ kiếm, nghịch không một kiếm bạo chém lên. Diệp Thần và Nhâm Thiên Nữ nhất thời cảm thấy một cổ đáng sợ kiếm khí, như vạn trọng thiên cướp tội phạt vậy, bạo giết tới. Hai người hô hấp nhất thời nghẹt thở, thiên nữ theo bản năng ôm chặt Diệp Thần, xoay người lại, dùng mình sau lưng, cứng rắn bị Vũ Hoàng cổ đế một kiếm. Suy. Vũ Hoàng cổ đế ngày trước tội cổ kiếm, hung hăng chém ở trên trời nữ sống lưng trên. Thiên nữ sau lưng áo quần vỡ vụn, xuất hiện một đạo vô cùng dữ tợn kiếm tổn thương, máu tươi văng tung tóe. Thiên nữ tỷ tỷ. Diệp Thần kêu lên kêu to, thiên nữ máu tươi văng đến hắn trên mặt, một hồi nóng bỏng hơi nóng, rồi sau đó nhanh chóng đổi được lạnh như băng máu tanh ở trên trời tội cổ kiếm dưới sự xung kích, Diệp Thần và thiên nữ cũng đổ bay vào chúng rượu chi môn bên trong đi, rơi vào băng hoàng giới ẩm. Chúng rượu chi môn đóng cửa, từ trong hư không ẩn trôi đi, hoàn toàn biến mất. Vũ Hoàng cổ đế khí được kêu to, kêu la như sấm, vành mắt hết sức nứt ra. Vũ Hoàng cổ đế, ngươi triệu hoán thiên tội cổ kiếm, át gặp cắn trả, vẫn là đừng nghĩ giết người, chiếu cố thật tốt chính ngươi đi. Hồng Quân lão tổ thấy Diệp Thần các người rời đi, trong lòng thư giãn một chút, mắt lạnh nhìn một chút Vũ Hoàng cổ đế, rồi sau đó chính là không ham chiến nữa, thân thể dần dần hóa thành khinh yên tiêu tán. Lần này có thể thành công giải cứu Diệp Thần, hắn phân thân vậy giữ được, có thể nói lưỡng toàn kỳ mỹ đều là lớn vui mừng. Còn như Nhâm Thiên Nữ, cứng rắn bị Vũ Hoàng Cổ Đế một kiếm, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Nhưng Hồng Quân lão tổ chỉ quan tâm Diệp Thần, Thiên Nữ sống hay chết, hắn ngược lại không quan tâm. Thấy Hồng Quân lão tổ vậy rời đi, toàn trường tân khách ngơ ngác xuất thần. Trên đài cao, thứ hai yêu cơ mắt đẹp lưu chuyển, như có điều suy nghĩ, sau đó vậy lặng yên không tiếng động rời đi. Phốc thông. Diệp Thần ôm trước Nhâm Thiên Nữ, đánh mắt hồi băng hoàng giới, cảm thấy mình rơi vào trong nước, nổi lên vừa thấy, nguyên lai là cầu nguyện hồ tiên. Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Võ Giao, Quy Trần các người cũng đứng ở cầu nguyện hồ tiên bên cạnh. Còn có nguyện vọng thần giáo rất nhiều cường giả, còn có Diệp Lạc Nhi cũng ở đây hồ tiên bên cạnh. Thấy Diệp Thần và Thiên Nữ rất xuống, đám người vội vàng chạy tiến lên. Diệp Thần ca ca, ngươi không có sao chứ? Võ Giao cái đầu tiên chạy tới, nắm Diệp Thần tay, cặp mắt tràn đầy ân cần. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nói, ta không có sao, nhưng Thiên Nữ tỷ tỷ nàng. Diệp Thần túi đầu vừa thấy, chỉ gặp Thiên Nữ đã hôn mê rồi, máu chảy như suối, nhiễm đỏ cầu nguyện hồ tiên. Thiên Nữ vậy ra thịt trắng đoán, lúc này vậy trùm lên một tầng loang lổ tím bẩm, mười phần dữ tợn, đó là thiên tội kiếm ý ăn mòn. Diệp Thần vận chuyển bắt quái thiên đan thuật, thiên tiên cá chép sao, muốn chữa trị Thiên Nữ, nhưng phát hiện không chỗ dùng chút nào. Thiên tội kiếm ý sát thương, không phải bất kỳ thế giới hiện thật thủ đoạn có thể trị liệu. Thiên Nữ cứng rắn bị Vũ Hoàng Cổ Đế một kiếm, bị thương quá nghiêm trọng, đã không thể nói là thương thế, mà là chết thế. Diệp Thần có thể cảm nhận được, Thiên Nữ sinh mạng hơi thở đang nhanh chóng trôi qua. Thiên Nữ phải bỏ mạng. Nhân Phi Phàm than thở một tiếng, ánh mắt mang theo một chút phức tạp thần sắc. Không nghĩ tới Vũ Hoàng Cổ Đế tư lại có thể không để ý giá phải trả, triệu hoán thiên tội cổ kiếm. Diệp Tà Thần khẽ cắn răng, kết cục này hiển nhiên vậy ra hắn ý liêu. Thiên tội cổ kiếm sát phạt, đích thực quá đáng sợ, cho dù là Nhâm Thiên Nữ đều không cách nào chịu đựng, phải bị giết. Rất nhiều nguyện vọng thần giáo các cường giả thấy Thiên Nữ sắp chết, cũng là kinh hoàng chấn động. Diệp Lạc Nhi nhìn Nhâm Phi Phàm, hoảng hốt vội nói, Nhâm tiền bối, van cầu ngươi mau cứu Thiên Nữ đại nhân. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, nói, thiên tội cổ kiếm sát thương, ta cũng không cách nào cứu viện, các ngươi thay Thiên Nữ chuẩn bị hậu sự đi, còn như nguyện vọng thần giáo đạo thống, chính các ngươi quyết định, giao cho ai tới thừa kế. Dừng một chút, Nhâm Phi Phàm lại nói, ta đi trước, lần này vạn khư kịch chiến, tất nhiên đưa tới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Dứt lời, Nhâm Phi Phàm xoay người rời đi. Diệp đại ca, ta cũng phải đi về, hôm nay cùng ngươi sóng vai tác chiến, hy vọng sau này ngươi và lão tổ có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước. Quy Trần hướng Diệp Thần chắp tay, vậy từ đường rời đi. Ra ra, có biện pháp cứu Thiên Nữ sao? Diệp Thần ôm Thiên Nữ thân thể, thanh âm mang chua xót, hỏi. Diệp Tà Thần than thở một tiếng, nói, cháu trai, là ra ra thật xin lỗi ngươi, nếu như không phải là ta cố ý muốn tới vạn khư, cũng sẽ không luân lạc đến đây. Ngươi xin chia buồn, Thiên Nữ dù chết, nhưng tương lai ngươi lên đỉnh luân hồi, vẫn là có cơ hội đem nàng sống lại. Ý nói là Thiên Nữ hết cứu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần cắn răng nói, không, ta không thể nhìn Thiên Nữ tỷ tỷ chết đi, ta hiện tại thì phải cứu sống nàng. Diệp Thần bàn tay đè ở Thiên Nữ trên ngực, toát ra ánh sáng trắng chìm nổi tới giữa, hóa ra bóng mặt trời, đồng hồ cắt chạy, đồng hồ cùng khí tượng. Chu Quang Thần Quyết, nghịch chuyển thời gian. Diệp Thần trong lòng khẽ quát, lại là không để ý giá phải trả, trực tiếp thi triển ra Chu Quang Thần Quyết. Chu Quang Thần Quyết là Hồng Hoang Tam Cấm một trong, có thể nghịch chuyển thời gian, cứu vãn hết thảy. Ngày xưa, Diệp Lạc Nhi ở địa ngục giới từng bị thương nghiêm trọng, Diệp Thần sử dụng qua Chu Quang Thần Quyết, đem nàng cứu vãn lại được. Hiện tại, Diệp Thần còn muốn dùng Chu Quang Thần Quyết nghịch chuyển thời gian, đem Thiên Nữ thân thể khôi phục lại không bị thương trước hình dáng, vậy liền có thể hoàn toàn chữa nàng. Nhưng cái này Chu Quang Thần Quyết linh khí, nhưng không cách nào thấm vào nhập Thiên Nữ thân thể. Thiên Nữ bị thương là thiên tội cổ kiếm kiếm tổn thương, đó là không không thời không cao nhất sát phạt, liền Chu Quang Thần Quyết đều không cách nào nghịch chuyển. Thấy vậy, Diệp Thần nhất thời tuyệt vọng, cả người phát run. Chẳng lẽ nói Thiên Nữ nhất định phải chết? Cháu trai, thôi, xin chia buồn, chúng ta đi phá hư vực, tìm Vô Hồng Thần Kiếm. Đợi tìm được Vô Hồng Thần Kiếm, lại thay Thiên Nữ trả thù đi. Diệp Tà Thần lấy ra cổ tịch, phá hư vực tọa độ, còn có phong thổ nhân tình, cũng ghi lại ở trên cổ tịch mặt. Ngoài ra một nửa Vô Hồng Thần Kiếm cũng ở đây phá hư vực bên trong. Chỉ cần tìm được Vô Hồng Thần Kiếm, hắn liền có thể hiểu không không, mượn dùng tương lai người lực lượng đến lúc đó, tan biến vạn hư, là trời nữ trả thù, cũng không chuyện không thể nào. Mơ hồ tới giữa, Diệp Tà Thần đã cảm thấy phá hư vực bên kia rất có thể sẽ có biến cố trọng đại phát sinh, nếu như lại không xuất phát, ngoài ra một nửa Vô Hồng Thần Kiếm sẽ bị người đoạt đi. Ra ra, ngươi đi đi, ta muốn lưu lại bầu bạn Thiên Nữ. Diệp Thần thanh âm trầm thấp, mang bi thương, ôm chặt Thiên Nữ thân thể. Thiên Nữ thân thể ngâm ở hồ tiên bên trong, ướt át ôn nhuyễn, hoàn toàn không có lại lạnh như băng cứng ngắc, đây là hồi quang phản chiếu dấu hiệu, nàng đã sắp chết. Diệp Tà Thần than thở một tiếng, biết Diệp Thần thương tâm quá độ, nói, cháu trai, vậy ta trước lên đường đi phá hư vực, ngươi là trời nữ lo liệu xong hậu sự sau đó, cứ tới đây cùng ta hội hợp, chúng ta cùng nhau tìm Vô Hồng Thần Kiếm, là nàng trả thù. Chương 8034, duy nhất cơ hội. Chương 8034, duy nhất cơ hội. Diệp Tà Thần biết rõ phá hư vực gió bão bung xuống, không thể trì hoãn tiếp nữa, lập tức lại an ủi Diệp Thần mấy câu, liền phong tỏa phá hư vực tọa độ, biến dạng hư không đi. Diệp Thần ca ca, Võ Giao không đành lòng rời đi, vậy bước vào cầu nguyện hồ tiên bên trong đi, đi tới Diệp Thần bên người. Diệp Thần ca ca, ngươi không muốn thương tâm, nhìn ngươi thương tâm, ta cũng thật là khổ sở. Võ Giao dựa vào ở Diệp Thần trên đầu vai, thấp giọng nói. Diệp Thần trong bụng ảm đạm, vuốt ve một tí Võ Giao tóc, nói, Võ Giao muội muội, ta không có sao, ngươi về trước tinh nguyện giới bên trong đi đi. Dứt lời, Diệp Thần biến dạng ra một cái vết nứt không gian, cưỡng ép đem Võ Giao đẩy vào. Diệp Thần ca ca. Võ Giao kêu một tiếng, nhưng không thể làm gì, cũng chỉ có thể rời đi, nàng biết Diệp Thần cần một người yên tĩnh. Nguyện vọng thần giáo rất nhiều cường giả, còn có Diệp Lạc Nhi, thần sắc đều là ảm đạm, nhìn Diệp Thần, không biết như thế nào cho phải. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nói, các ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn sống, thiên nữ cũng sẽ không chết. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần một tay để ở thiên nữ bụng, một tay để ở ngực nàng giữa huyệt thiên trung, luân hồi khí huyết chấn động, từng luồng luân hồi năng lượng dọc theo bàn tay hắn chuyển đến thiên nữ trên mình. Diệp Lạc Nhi các người thấy vậy, nhất thời thất kinh. Diệp Thần hành động này là lấy tự thân luân hồi máu tươi, là trời nữ kéo dài tính mạng. Tuy nói luân hồi khí huyết bàng bạc mênh mông, nhưng bất kể như thế nào, luôn có hao hết một ngày. Một khi luân hồi khí huyết hao hết, đó chính là Diệp Thần ngày rỗ. Hơn nữa, coi như hắn khí huyết khô kiệt mà chết, thiên nữ cũng không khả năng thanh tỉnh. Thiên nữ thương thế cũng không phải là Diệp Thần có thể cứu vãn. Hắn coi như truyền luân hồi máu tươi, cũng chỉ là tạm thời là trời nữ kéo dài tính mạng, kéo dài hơi tàn thôi. Diệp đại ca, ngươi đây cũng là cần gì phải? Diệp Lạc Nhi trong lòng không đành lòng, nói. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không quan tâm mình khí huyết tiêu hao, nói, không có sao, các ngươi đi thôi, ta sẽ cứu sống thiên nữ, nàng nhất định sẽ không chết. Diệp Lạc Nhi các người tất cả đều ảm đạm, trố mắt nhìn nhau, trong lòng đều là một cái ý nghĩ. Cùng thiên nữ chết, Diệp Thần từ bi thương bên trong đi ra, bọn họ thì phải cầm nguyện vọng thần giáo đạo thống, giao cho Diệp Thần chấp trưởng, tương lai là trời nữ trả thù. Chỉ là hiện tại Diệp Thần trạng thái tinh thần hiển nhiên rất không ổn định. Diệp Lạc Nhi các người không nói thêm gì nữa, yên lặng xoay người rời đi. Cầu nguyện hồ tiên bên trong chỉ còn lại Diệp Thần và thiên nữ hai người ôm nhau tựa sát. Diệp Thần lấy tự thân khí huyết là trời nữ kéo dài tính mạng, như vậy qua được 7 ngày, hắn đã có điểm không nhịn được, sắc mặt trắng bệch, vô luận uống nhiều ít bổ máu hồi khí đang dược cũng bổ sung không trở lại. Nhưng Diệp Thần cũng không có buông tay, vẫn là ôm chặt thiên nữ, hai tay phân biệt để ở nàng đan điền cùng ngực, liên tục không ngừng đem tự thân khí huyết đưa qua. Thiên nữ mặt ngoài trạng thái khôi phục rất nhiều, da không còn là tím bầm loang lổ, mà là khôi phục trắng non đỏ thắm. Nhưng Diệp Thần biết cái này là biểu tượng. Thiên nữ nội thương, nhưng không có chút nào chậm tách ra, thiên tội kiếm ý sát khí quanh quẩn không tiêu tan, còn đang không ngừng ăn mòn nàng sinh mạng. Luân hồi chi chủ, ngươi liều mạng như vậy mệnh, vậy cứu không trở về thiên nữ à? Vừa lúc đó, một hồi thơm gió tấn công tới. Diệp Thần ngước mắt vừa thấy, chỉ gặp một người mặc màu đen bó sát người váy lầm dài, diêm dúa loẹ loẹ quyến rũ cô gái, từ bên ngoài chậm rãi đi tới, chính là thứ hai yêu cơ. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, không nói gì, lãnh đạm nhìn nàng. Thứ hai yêu cơ nói, nhâm thiên nữ luân lạc đến đây, ngươi cũng không nên trách ta, là nàng cưỡng ép muốn triệu hoán hồng quân lao tổ, đều là của nàng lựa chọn. Thiên nữ triệu hoán hồng quân, hao phí đại lượng linh khí, rơi vào yếu ớt, phía sau cùng đối vũ hoàng cổ đế thiên tội cổ kiếm, mới biết bị thương thảm như vậy mãnh liệt. Nếu không, lấy nàng tu vi, coi như bị thương, cũng sẽ không như thế nghiêm trọng. Diệp Thần hờ hững nói, ta không có trách ngươi. Thứ hai yêu cơ nhìn Diệp Thần bộ dáng này, than thở một tiếng, vậy bước vào cầu nguyện hồ tiên bên trong đi. Ao nước ướt nước nàng quần áo, đem nàng cả người sôi động dáng vẻ, hoàn mỹ phát hỏa ra. Nàng đi tới Diệp Thần bên người, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thần gò má, nói, thật là thương ngươi hả, ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi chết. Diệp Thần không có động tĩnh, vẫn là ôm thiên nữ, lạnh lùng nhìn thứ hai yêu cơ một mắt, nói, ngươi tới làm gì? Thứ hai yêu cơ mỉm cười cười một tiếng, nói, ta tới giúp ngươi thôi, ngươi bộ dáng này là không cứu sống thiên nữ. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, yêu cơ cô nương, ngươi có biện pháp? Thứ hai yêu cơ nói, ta không có, nhưng trưởng giáo đại nhân có. Diệp Thần ánh mắt hơi sáng, đạo đức thiên tôn. Thứ hai yêu cơ gật đầu nói, đúng vậy, trưởng giáo đại nhân thần cơ diệu toán, đã sớm dự liệu được thiên nữ gặp kiếp này, hắn luyện chế một viên xích diễm tạo hóa đan, hội tụ chư thiên mùi lửa lực lượng, có thể phá hết thể hắc ám tội phạt, vừa vặn có thể trị liệu thiên nữ. Nhâm thiên nữ thương thế là thiên tội cổ kiếm tạo thành, nàng trong cơ thể thiên tội kiếm ý, một ngày không cần thiết trừ, nàng thương thế liền một ngày không thể hết bệnh. Xích diễm tạo hóa đan đủ để hóa giải được thiên tội cổ kiếm sát khí, để cho thiên nữ khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Thần nghe được có cứu trị hy vọng, nhất thời đại hỉ, nói, yêu cơ cô đường, có thể hay không mời nhà ngươi trưởng giáo ban cho một viên xích diễm tạo hóa đan. Thứ hai yêu cơ nói, kỳ hỉ, xích diễm tạo hóa đan là lần này thái thượng công đức chiến hạng nhất khen thưởng, ngươi như muốn bắt được, ngay tại công đức chiến bên trong tranh thủ đoạt được đầu tiên đi. Diệp Thần sửng sốt một chút, mơ hồ cảm thấy đạo đức thiên tôn bố trí giải cứu thiên nữ cần đan dược chính là thái thượng công đức chiến đầu tiên khen thưởng, đây rõ ràng là muốn hắn hợp lại hết tất cả cướp đoạt đầu tiên.